Chương 184, khổ một khổ bách tính, chương 184, khổ một khổ bách tính. Hạ Hợp gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bước vào trạng thái bạo huyết, Hỗn Nguyên Ngũ Tạng hiệu quả bị thúc đẩy đến cực hạn, khí huyết tiêu thăng, khí thế kinh người. Trường thương trong tay của hắn đột nhiên đâm ra, chính là Huyền Vũ Bá Vương thương tuyệt kỹ, Thăng Long Thiên Thương. Oanh! Thương thế như rồng, mang theo không thể địch nổi lực lượng, trực tiếp đem A Cốt cản dưới khố con ngựa đánh trúng vỡ nát. Mặc dù trên người hắn cũng trúng mấy đao, có đó không kim cương chi thể cùng thiên cương bá thể quyết đồng thời phòng hộ dưới, vẹn vẹn chỉ để lại một đạo bệnh ấn, đao thương toàn bộ bị trấn khai. A Cốt cản từ trên ngựa ngã xuống, chật vật không chịu nổi. Nhưng mà phía trước Man binh lại không quan tâm, lại trực tiếp chạy trốn, không người quay đầu cứu viện. Cuối cùng Bắc Man đại quân vì thứ bị thiệt hại 3.000 người đại giới, miễn cưỡng rút ra hẻm núi. Độ thành thạo tăng cũng không tệ lắm. Hạ Hợp mừng rỡ, cứ như vậy một hồi huyết chiến, nguyên bản đã viên mãn Huyền Vũ Bá Vương thương lại tăng mấy trăm điểm độ thành thạo. T. Tiếp tục như thế, thương pháp này còn có tăng lên cơ hội à, mà lại nói không nhất định vì sáng chế một môn thuộc về thương pháp của mình. Sáng tạo võ học, này bình thường là võ thánh chuyên thuộc. Thiết chiến, Liễu Như Xương cùng Chu đám người chạy tới, mắt thấy Hạ Hợp bắt sống rồi, A Cốt càng lập tức đại hỉ quá đỗi. Tiểu sư đệ, lợi hại a. Có thể bắt sống quân Man chủ soái. Còn lại hai người càng là hơn kinh hãi không thôi. Hạ Hợp, ta thiết chiến hoàn toàn phục ngươi. Liễu Như Xương trong mắt cũng đầy là dị sắc. Nữ nhân đều là mộ cường. Nhìn thấy Hạ Hợp mới vừa từ vạn quân từ đó giết vào quân địch trong trận thẳng đến địch tướng thủ cấp dáng vẻ. Đổi lại là ai nhìn thì không khỏi cảm xúc bành trướng. Chẳng qua, dường như là nghĩ đến kia buổi tối nghe được tiếng động, Liễu Như Xương sắc mặt lại có chút mất tự nhiên lên. Buổi tối không ngủ được, Bạch Thiên còn như thế hung. Chẳng qua, Hạ Hợp lại quay đầu, trên mặt rõ ràng để lộ ra một vòng thất vọng, lắc đầu nói: "Người này không phải A Cốt Càn. Người là ai? A Cốt Càn đâu? Vì sao người mặc chủ soái kim giáp?" Chu cao mày nói: "Người này ta biết, hắn gọi Ô Mộc Hãn, bộ lạc Thiết Để thủ lĩnh, A Cốt Càn giàu hoạt, dùng hắn làm kẻ chết thay. Chẳng qua, một trận chiến này chúng ta cũng không tính là thua thiệt." Liễu Như Xương đi đến Hạ Hợp bên cạnh, thấp giọng hỏi: "Tiếp xuống làm sao bây giờ? Quân Man mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng chủ lực chúng ta không có ngăn lại. Theo lý thuyết, bọn hắn 8000 người, chặn đánh quân Man 5 vạn. Vì không đủ 2000 thương vong đại giới, chạm địch 4000 có thừa, trong đó còn có 2000 kỵ binh. Tuyệt đối là đại thắng. Theo chiến lược giá trị đi lên nói, quân Man chủ lực mặc dù ở đây chiến bên trong tổn thất 3000 người, nhưng cũng không thương cân động cốt. Một khi để bọn hắn xuôi nam, hậu quả đem thiết tưởng không chịu nổi. Có thể dự đoán là, triều đình còn lại 2 vạn chủ lực, đối mặt Bắc Man mấy vạn thiết kỵ, sợ rằng sẽ bị ăn được sạch sẽ." Hạ Hợp biết rõ điểm này, lập tức triệu tập mọi người bàn bạc tiếp xuống đối sách. Trong doanh trướng, Hạ Hợp mở ra địa đồ, ánh mắt ngưng trọng đảo qua trên bản đồ mỗi một chỗ đánh dấu. Thiết Chiến đứng ở một bên, cao mày đưa ra một nhìn như có thể được tưởng tượng. Hạ Hợp, họ Triệu bọn hắn nếu là thật sự đạt được rồi Minh Châu tiếp ứng, có thể còn có thể đánh với quân Man một trận. Rốt cuộc Minh Châu có 7 vạn đại quân, còn có tinh nhuệ kỵ binh, nếu là bọn họ kịp thời đổi tới, chúng ta chưa hẳn không có phần thắng. Hạ Hợp lại lắc đầu, giọng nói bình tĩnh mà kiên định. Minh Châu không thể nhanh như vậy tiếp ứng. Các ngươi không để ý đến một vấn đề, nửa tháng trước, Minh Châu náo loạn trùng thai, lương thực cơ hồ bị ăn sạch, ngay cả trên đất thảo đều không có còn lại bao nhiêu. Minh Châu mặc dù nuôi kỵ binh, nhưng con ngựa ăn không đủ no, không chạy nổi, làm sao có khả năng nhanh chóng trợ giúp? Triệu Thiên Cương nhóm người kia nhìn như thông minh, kỳ thực thật quá ngu xuẩn. Thiết Chiến nghe vậy, biến sắc, thấp giọng lẩm bẩm: "Thì ra là thế." Hạ Hợp gật đầu một cái, tiếp tục nói: "Tiếp đó, chúng ta phải nắm chặt thời gian quét dọn chiến trường. Man tử còn sót lại giáp trụ, vũ khí, cùng với sống sót con ngựa toàn bộ xử lý thỏa đáng. Minh Châu coi như là không trông cậy được vào rồi, chúng ta muốn tự nghĩ biện pháp phá cục." Bên kia, Triệu Thiên Cương xuất lĩnh tàn binh bại tướng lướt qua U Châu về sau, đã là chật vật không chịu nổi. U Châu phản quân cũng không buông tha bọn hắn, luôn luôn tượng đàn sói giống nhau dán tại phía sau, cũng không toàn lực truy kích, cũng không dễ dàng buông tha, hiển nhiên là chờ nhìn chính bọn họ hao hết thể lực. Mấy vạn đại quân mấy lần suýt nữa bị đuổi kịp, thật không dễ dàng tìm thấy một rách nát huyện thành. Mới miễn cưỡng tuân vào trong, dựa vào huyện thành còn sót lại công sự phòng ngự tạm làm chống cự. Huyện thành trong nha môn, Triệu Thiên Cương sắc mặt tâm trầm, nghe thủ hạ báo cáo: "Nguyên soái, Minh Châu binh mã không cách nào nhanh chóng tiếp ứng. Ngựa của bọn hắn bởi vì lương thảo thiếu, hành động chậm chạp, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày mới có thể đổi tới." Triệu Thiên Cương nghe vậy, lập tức nổi trận lôi đình, một quyền nện ở trên bàn. "Rác rưởi, đều là rác rưởi. Minh Châu bên ấy lẽ nào ngay cả điểm ấy lương thảo cũng góp không ra sao? Thật chẳng lẽ muốn xem chúng ta đi chết hết bọn hắn mới cao hứng?" Dưới đáy người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng hoảng sợ không thôi. Một tên tướng lĩnh thấp giọng khuyên nhủ: "Nguyên soái, dưới mắt không phải lúc nổi giận. Xích Hậu vừa mới báo cáo, ngoài mấy trăm dặm tiếng vó ngựa rung trời, sợ là Man tử đại quân đã xông phá rồi hẻm núi, chính hướng chúng ta bên này đuổi theo." Triệu Thiên Cương sắc mặt tái xanh, chửi ầm lên: "Rác rưởi, họ Hạ tiểu tử kia quả nhiên không đáng tin cậy. Lúc này mới ngăn cản bao lâu?" Những người còn lại thì sợ không thôi, sôi nổi nói: "Bọn hắn khẳng định là toàn quân bị diệt. Nếu không phải là chúng ta chạy nhanh, sợ là cũng đã chết tại Vũ Châu bên ấy." Triệu Thiên Cương cười lạnh vài tiếng, trong giọng nói tràn đầy mỉa mai: "Hạ Hợp tiểu tử kia, tự cho là thông minh, kết quả chẳng qua là châu chấu đá xe, tự chịu diệt vong. Thôi, không đi quản hắn, tốt xấu thay chúng ta chỉ hoãn một quãng thời gian." Một tên tướng lĩnh cẩn thận từng ly từng tí hỏi: "Nguyên soái, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Nếu là Man tử đại quân đuổi theo, chúng ta chỉ sợ khó mà ngăn cản." Triệu Thiên Cương hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, âm thanh lạnh lùng nói: "Tối nay liền rời đi huyện thành, không thể lại trì hoãn rồi. Ngoài ra, truyền lệnh xuống, sau này phàm là đi ngang qua chỗ, tổn lương toàn bộ đều đi. Nếu là không có lương thảo, chúng ta không chống được mấy ngày." Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật đầu đồng ý. Mặc dù trong lòng bọn họ lại hiểu rõ, Triệu Thiên Cương quyết định này không khác nào uống rượu độc giải khát. Cưỡng ép điều động bách tính tổ lương, không chỉ sẽ kích thích sự phẫn nộ của dân chúng, còn có thể dẫn phát càng lớn náo động. Với lại quân man quá cảnh, dường như không có một mảng cỏ, sợ là muốn máu chảy thành sông. Có thể khổ một khổ bách tính là làm tiền tốt nhất quyết định. Bách tính chết, dù sao cũng so bọn hắn chết muốn tốt. Bóng đêm âm thầm, trong hạp cốc tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Thủ hạ các tướng sĩ đang bận rộn quét dọn chiến trường, kiểm kê chiến lợi phẩm. Một tên xích hậu bước nhanh đi tới, thấp giọng báo cáo: "Tướng quân, Man Tử kỵ binh giọng vào cự mã trong hầm, khoảng còn có vài trăm người sống sót. Man Tử là một người hai mã phối trí, trừ ra tù binh, còn thu được rồi ước chừng ngàn thất rất mã. Nếu là đem những thứ này con ngựa lợi dụng, có thể tạm thời tạo thành một chi ngàn người đội kỵ binh ngũ. Ta biết rồi, đem những thứ này mã đều tốt nuôi nấng." Xích hậu nhận mệnh lệnh mà đi, Hạ Hợp thì tiếp tục suy tư tiếp xuống chiến lược. U Châu bên ấy, phản quân cùng Bắc Man thông đồng, sớm đã nhìn chằm chằm. Trong vòng 7 ngày, Man Tử đại quân 5 triệu Thiên Cương kia 2 vạn tàn quân, tất nhiên sẽ quay trở về, triệt để nhập chủ U Châu. Đến lúc đó coi như không dễ làm a. Chương 185, Dương Nô, chương 185, Dương Nô. Dưới mắt gái bầy thế mặc dù tạm thời ổn định, nhưng chân chính nguy cơ vừa mới bắt đầu. Truy kích quân Man. Hạ Hợp lắc đầu, phủ định rồi ý nghĩ này. Bọn hắn sở dĩ năng lực trong hẻm núi chặn đánh quân Man, lấy được không tầm thường chiến quả. Đơn giản là bằng vào hẻm núi dễ thủ khó công địa thế. Nếu là tùy tiện truy kích, đến rồi bên trên bình nguyên, quân Man thiết kỵ một vòng bắn bọn, liền đủ để cho bọn hắn thương vong hơn phân nửa. Man Tử cũng chính là nhìn đúng điểm này, mới không chút do dự vượt qua bọn hắn, thẳng đến U Châu mà đi. Do đó, lập tức điểm mấu chốt, kỳ thật vẫn là U Châu. Triệu Thiên Cương bọn hắn muốn chạy, triều đình chủ lực bị diệt, những thứ này hắn không còn được, nhưng thành U Châu tuyệt đối không thể ném. U Châu là phương Bắc môn hộ, một khi rơi vào quân Man chi thủ, tất cả phương Bắc sẽ không còn bình thường, quân Man có thể tiến quân thần tốc, thẳng bức vùng trung tâm Trung Nguyên. Cái này như là tại phần bụng trong thịt đâm một cái gì sét cái đinh, sẽ dần dần quyết tán, ảnh hưởng toàn cục. Đồ chó hoang phản đồ. Nhưng nếu không phải cầu hoàng đế dung túng, như thế nào như thế? Dường như có thể dự đoán, như năm đó là Tô gia ở đây chỉnh đốn U Châu quan trường, thế cuộc tuyệt sẽ không đi đến hôm nay một bước này. Bây giờ hai đại thế gia tử thủ thành trì, âm thầm còn chiếm được Man Tử ủng hộ. Trên tường thành hiện đầy sức sát thương cực mạnh thủ thành dụng cụ. Nay chỉ sợ đều không phải là một ngày hai ngày rồi, sợ là đã sớm dậy rồi lòng phản loạn. Triệu Thiên Cương xuất lĩnh 3 vạn đại quân, mấy ngày đều không thể đánh hạ U Châu. Ngược lại cũng không thể chỉ trách hắn bất lực, thật sự là thành U Châu vững như thành đồng, khó mà công phá. Hạ Hợp mặc dù ở đây chiến bên trong lấy được rồi thắng lợi, sĩ khí phóng đại, nhưng hắn tuyệt sẽ không nhường dưới tay Minh đệ không công chịu chết. Cường công U Châu sẽ chỉ tăng thêm thương vong, nhất định phải tìm phương pháp khác. Minh Tam, ngươi mang mấy người đi thám thính một chút thành U Châu tình huống hiện tại. Nhớ kỹ, cần phải hành sự cẩn thận, không muốn đánh cỏ động rắn. Minh Tam nhận mệnh lệnh mà đi. Hạ Hợp thì quay người cùng Chu Sư Tỷ, Liễu Như Xương đám người bàn bạc đối sách. Trừ ra Minh Châu, phụ cận còn có hay không năng lực điều khiển viện binh? Nhìn địa đồ, Hạ Hợp tra hỏi cao mày. Chu Sư Tỷ lắc đầu, giọng nói ngưng trọng. Vân Châu khoảng cách U Châu quá xa, cho dù chúng ta phái người chạy trở về cầu viện, nhanh nhất cũng muốn 10 ngày nửa tháng. Mà Man Tử không ra 7 ngày rồi sẽ ngóc đầu trở lại, thời gian căn bản không kịp. Về phân phụ cận mấy cái quân trấn, quy mô cũng không lớn, nhiều nhất ngàn người tả hữu, với lại không có mệnh lệnh của bệ hạ, chúng ta sứ không động này chút ít binh. Hạ Hợp nghe vậy, trong lòng càng thêm nặng nề. Còn có hay không những biện pháp khác? Lại suy nghĩ thật kỹ. Theo Vân Châu đến U Châu trên đường, có một cái đường núi đường nhỏ, mặc dù hung hiểm, nhưng nếu là khinh công vô cùng tốt người, có thể tiết kiệm hạ mấy ngày lộ trình. Vòng qua đường nhỏ, liền có thể đuổi tới cùng Vân Châu giáp giới Thái Nguyên phủ. Đến lúc đó lại để cho khoái mã trong đêm đi dịch đạo đi đường, không ra hai ngày liền có thể đem tin tức truyền đến sư phụ trong hai. Hạ Hợp trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng rất nhanh liền nhíu mày. Dù vậy, thông tin truyền đến sư phụ chỗ nào, nhanh nhất cũng muốn 6-7 ngày. Lại thêm giọng binh thời gian, hay là không kịp. Chu lắc đầu. Dù sao cũng so ngồi chờ chết tốt. Sư tỷ, vậy chỉ có thể ngươi đi. Tiểu sư đệ, vậy ngươi? Hạ Hợp lập tức nói. Man Tử lần này được ăn cả ngã về không, tôn chính là lấy chiến dưỡng chiến tâm tư. Bọn hắn không mang bao nhiêu lương thảo, chỉ cần chúng ta đoạt lấy U Châu cũng tử thủ, hao tổn cũng có thể đem bọn hắn mài chết. Mọi người nghe được Hạ Hợp lại dự định tiến đánh U Châu, đều bị kinh ngạc. Dựa theo lẽ thường, thành U Châu vững như thành đồng, trong thời gian ngắn căn bản không thể nào đánh hạ. Huống chi binh lực bọn họ không đủ, lương thảo có hạn, trước mắt ổn thỏa nhất lựa chọn hẳn là rút lui mới đúng. Nhưng mà, Hạ Hợp lại lắc đầu. Cho dù chúng ta bây giờ quay đầu liền chạy, Man Tử kỵ binh thì tất nhiên sẽ truy kích. Dọc theo con đường này biến số quá lớn, ai cũng không biết sẽ có hay không có nhiều hơn nữa quân Man mai phục. Huống chi, nếu là chúng ta như thế trở về, triều đình chủ lực bị diệt, chỉ chúng ta dự bị doanh rút lui, cậu. Bệ hạ hiểu rõ rồi, còn không đem chúng ta ăn sống nuốt tươi. Đến lúc đó, khẳng định có người sẽ nói chúng ta là đạo binh. Mấu chốt nhất là, Hạ Hợp không nghĩ cứ như vậy trốn. Quá hoang uổng. Chẳng lẽ muốn tượng Triệu Thiên Cương bọn hắn giống nhau, như là chó mất chủ. Do đó, chẳng bằng nghĩ một chút biện pháp, nhìn xem có cơ hội hay không đánh hạ U Châu. Đến lúc đó, rồi quyết định đi ở cũng không muộn. Mọi người nghe xong Hạ Hợp lời nói, đều trầm mặc không nói. Bọn hắn mặc dù trong lòng vẫn có lo nghĩ, nhưng cũng đã hiểu Hạ Hợp nói rất có lý. Vậy liền theo lời ngươi nói xử lý. Thời gian một đảo mắt đã qua rồi hai ngày. Chu Sư Tỷ sau khi rời đi, Hạ Hợp cũng không hành động thiếu suy nghĩ, mà là tiếp tục hạ trại tại nguyên chỗ, chậm đợi thời cơ. Cùng lúc đó, Minh Tam mang theo mấy tên xích hậu theo Minh Châu phương hướng chạy về, còn bắt mấy người. Hạ Hợp biết được về sau, ngay lập tức chạy tới. Trong doanh trướng, mấy tên quần áo tả tơi, gầy như que tuổi dân phu quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Minh Tam bất đắc dĩ lắc đầu, đều nói không có ý định giết các ngươi. Đây là chuyện gì? Nhìn thấy Hạ Hợp đến, Minh Tam vội vàng lại gần giải thích nói: "Hợp ca, chúng ta nguyên bản định tới gần thành Vũ Châu tìm hiểu tình huống, nhưng trên tường thành tuần tra binh mã quá nhiều, chúng ta căn bản không dám tới gần. Sau đó vây quanh thành Vũ Châu hậu phương núi rừng bên trong, phát hiện một đám binh lính đang trong hố lớn vùi lấp thi thể. Những thi thể này như là thành Vũ Châu bên trong độc bách tính, toàn thân tím xanh, bộ dáng khủng bố." Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Chúng ta suy đoán, có thể là trong thành bạo đã phát sinh chuyện gì bừng, cho nên mới sẽ đem thi thể vận ra khỏi thành vùi lấp. Mấy người này là từ trong đống người chết giả chết leo ra. Ta liền đem bọn hắn mang theo quay về, trên đường hỏi bọn hắn cái gì cũng không nói. Hạ Hợp nghe vậy, cau mày, ánh mắt rơi vào kia mấy tên dân phu trên người. Bọn hắn toàn thân ô thối, trên quần áo dính đầy vết máu, không còn nghi ngờ gì nữa đã trải qua không phải người tra tấn. Hạ Hợp ngồi xổm người xuống, ngữ khí ôn hòa mà hỏi thăm: "Các ngươi là ai? Thành Vũ Châu bên trong có bạo động." Nhưng mặc kệ bọn hắn hỏi thế nào, hai người chính là không nói lời nào, với lại ánh mắt kia rõ ràng chi tiết là từng chịu đựng không phải người tra tấn. Hạ Hợp nhíu nhíu mày, liền phái người đem Tô Trường Phong tìm đến. "Tô đại nhân, ngươi tại sao lại ở đây?" Trong đó một tên dân phu ngẩng đầu, trong mắt cuối cùng có rồi tức giận. "Ta đến hỏi." Tô Trường Phong nhìn thấy hai người, trong nháy mắt đã hiểu rồi cái gì. Hạ Hợp gật đầu, liền trực tiếp rời khỏi chờ ở bên ngoài. Qua khoảng thời gian đốt một nén hương, Tô Trường Phong lúc này mới đi ra, toàn tức nói: "Hai người này đều là nô tịch, vốn là thành Vũ Châu trong những kia gia đình giàu có phụ thượng người làm trong nhà. Đoạn thời gian trước, Linh Hỏa thành thục không lâu sau, liền bị quan phủ trộm tới thí nghiệm thuốc. Đơn giản điểm tới nói, những người này đều là tối loại kém dừng nô." Hạ Hợp nghe xong, hơi có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi: "Thí nghiệm thuốc? Sao thử?" Linh Hỏa mặc dù năng lực luyện chế linh dược, nhưng thân mình có chứa kịch độc, trong thời gian ngắn căn bản là không có cách dùng ăn. Có người nghĩ ra rồi một cách, dùng người sống tới qua lọc độc tính. Một khoản độc thảo, chỉ cần 5-6 người, liền có thể đem độc tính loại bỏ sạch sẽ, rút ngắn thật nhiều rồi luyện chế thời gian. Hai đại thế gia chính là dựa vào phương pháp này, đem hàng loạt độc thảo biến thành chân chính linh thảo, luyện thành dược hoàn về sau, một khỏa liền giá trị mấy 100 lượng bạc. Về phần nửa đường chết mất người, độc tính khó trừ, chỉ có thể toàn bộ vận đến ngoài thành chốt kỹ. Bây giờ hậu sơn Đu Châu phương hướng, dường như thành một mảnh bãi tha ma. Hạ Hợp hít vào một ngụm khí lạnh. Còn có làm như vậy, lại là này Linh Hỏa. Chương 186, bước vào thành Đu Châu, chương 186, bước vào thành Đu Châu. Hạ Hợp cùng Tô Trường Phong cùng nhau lại lần nữa về đến trong doanh trướng. Hắn lại nhìn về phía mấy cái bị thí nghiệm thuốc dân phu, trầm giọng hỏi: "Trong thành tượng các ngươi dạng này dư nô, còn có bao nhiêu?" Trong đó một tên dân phu run rẩy ngẩng đầu, âm thanh khàn khàn: Hồi lời nói của đại nhân, giống chúng ta dạng này dư nô, khoảng chừng gần 30 người. Đại đa số đều là nô tịch hoặc là tội phạm. Chỉ cần được tuyển chọn, một nhà lao tiểu cũng trốn không thoát." Hạ Hợp nghe vậy, chấn động trong lòng. Hắn giờ mới hiểu được, vì sao Triệu Thiên Cương xuất lĩnh 3 vạn đại quân công lâu Vũ Châu không xuống. Vũ Châu quân sĩ dựa vào linh hòa luyện chế thành dược hoàn, thực lực tăng lên trên diện rộng. Nhưng này chút ít dược hoàn phía sau, lại là vô số dân chúng huyết lệ cùng sinh mệnh. Một tên khác dân phu đột nhiên khóc ra thành tiếng, âm thanh thê lương: "Của ta lão bà hài tử còn đang ở trong thành, bọn hắn sợ là cũng phải chết. Cầu xin đại nhân mau cứu bọn hắn đi." Hạ Hợp trầm mặc một lát, chờ bọn hắn tâm trạng qua loa bình phục về sau, mới chậm rãi mở miệng: "Các ngươi muốn sống hay không? Có muốn hay không cứu vợ con của mình?" Hai tên dân phu ngây ngẩn cả người, trong mắt lóe lên một tia hy vọng, nhưng lại mang theo vài phần hoài nghi. Hạ Hợp tiếp tục nói: "Chúng ta là triều đình phái tới Bình Định thành Vũ Châu trong hai đại thế gia chính là phản quân. Chỉ cần trở về nghĩ biện pháp mở cửa thành ra, chúng ta liền có thể vào thành chém giết, cứu ra người nhà của các ngươi." Hai người nghe, theo bản năng mà nhìn về phía Tô Trường Phong. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tô gia năm đó ở Vũ Châu danh tiếng vô cùng tốt, bọn hắn không chỉ nhận ra Tô Trường Phong, còn đối với hắn có thật sâu tín nhiệm. Nếu không phải Tô Trường Phong ở chỗ này, bọn hắn chỉ sợ ngay cả mở miệng dũng khí đều không có. Nhưng mà, Hạ Hợp vừa nói, mấy người rất nhanh lâm vào dãy rủa. Bọn hắn thật không dễ dàng trốn tới, bây giờ lại muốn trở về, này không khác nào chịu chết. Nhưng nếu như không quay về, lao bà của bọn hắn hải tử tiểu chân không cứu nổi. Một người trong đó không còn nghi ngờ gì nữa sợ chết, liền vội vàng lắc đầu từ chối: "Không, không được, trở về chính là chịu chết, ta không tới." Đồng bạn của hắn nghe vậy, lập tức tức giận, một quyền đánh vào trên mặt hắn, giận dữ hét: "Ngươi cái này không có lương tâm đồ vật. Muội muội ta gả cho ngươi, năm đó hầu hạ ngươi tê liệt lão mẫu nhiều năm, trả lại cho ngươi sinh mấy cái nhi tử, ngươi cứ như vậy mặc kệ. Có thể trở về cũng là chết ta. Ai có thể bảo chứng lời hắn nói là thực sự?" Hạ Hợp hiểu rõ, trong thời gian ngắn khó mà thuyết phục bọn hắn, liền nhìn về phía Tô Trường Phong. Tô Trường Phong gật đầu một cái, trầm giọng nói: "Ta vì Tô gia danh nghĩa đảm bảo, hạ tướng quân nói không qua." Có rồi Tô Trường Phong đảm bảo, mấy người cuối cùng tin. Cuối cùng, trong ba người có hai người vui lòng trở về, một người khác thì bởi vì sợ hãi mà từ chối. Hạ Hợp thì không có cưỡng cầu. Suy tư một lát: "Các ngươi sẽ không cần sợ, ta tùy các ngươi cùng nhau vào thành." Hắn thấy mấy người trạng thái cực kém, liền để bọn hắn nghỉ ngơi trước một đêm, sáng sớm hôm sau xuất phát. Sau đó, Hạ Hợp triệu tập thiết chiến, Liễu Như Xương đám người, phân phó nói: "Trong hai ngày, ta sẽ thừa cơ mở cửa thành ra, đến lúc đó, các ngươi dẫn người giết vào trong. Chỉ cần có thể vào thành, chúng ta này 8.000 người, chưa hẳn không thể đoạt lấy thành Vũ Châu." Thiết chiến tao mày nói: "Lỡ như quá bị nhận ra, làm sao bây giờ?" Hạ Hợp nhìn lên tới Long Tinh Hổ Mãnh, thần sắc hồng nhuận. Mà những kia bị thí nghiệm thuốc dân phu mỗi cái gầy như quét tuổi, thần thái tiêu tụy, những quân phản loạn kia cũng không phải mù lòa. Tô Trường Phong nghe vậy, xen vào nói: "Cô ta cố thanh ý gì ở bên ấy có đan dược, có thể che giấu khí tức. Hạ Hợp gật đầu, lập tức tìm thấy Cố Thanh Y Nhi. Từ đêm đó sau đó, đây là hai người lần thứ hai gặp mặt. Cố Thanh Y Nhi thấy Hạ Hợp tới trước, thần sắc lạnh nhạt, hỏi, có việc? Hạ Hợp đem kế hoạch thuyết minh sơ qua, Cố Thanh Y Nhi không có do dự, từ trong ngực lấy ra một viên đan dược, đưa cho Hạ Hợp. Đan dược này có thể che giấu khí tức của ngươi, nhưng một khi thúc đẩy khí huyết, dược hiệu rồi sẽ mất đi hiệu lực. Hạ Hợp tiếp nhận đan dược, đang chuẩn bị rời khỏi, Cố Thanh Y Nhi đột nhiên thấp giọng nói ra, trong cơ thể ta hỏa độc lại có chút áp chế không nổi rồi. Hạ Hợp kinh ngạc quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Cố Thanh Y Nhi lông mi rung động. Náo loạn hồi lâu, cô này bình tĩnh là giả vờ a. Vậy liền không có biện pháp. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Hạ Hợp nhắc tới quần, rời khỏi lều trại. Hắn mang theo hai tên dân phu lặng yên rời khỏi nơi đóng quân, hướng phía thành U Châu mà đi. Hiện tại cửa chính phần lớn là binh lính tuần tra, tới gần liền sẽ bị bắn giết. Vây quanh hậu sơn U Châu bãi tha ma. Quả nhiên, xa xa liền nhìn thấy, đám binh sĩ kia lại chở một xe thi thể đến. Phụ trách gáp giải thi thể phản quân binh lính lại cao tới mấy chục người, tựa hồ là một chi tinh nhuệ tiểu đội trinh sát. Hạ Hợp xa xa quan sát, phát hiện cầm đầu còn có mấy tên võ giả hoa kình, thực lực không dùng khinh thường. Hắn nguyên bản có hai cái kế hoạch. Thứ nhất, trực tiếp giết ra ngoài, sau đó ngụy trang thành phản quân binh lính lẫn vào trong thành. Thứ hai, ngụy trang thành giống nô, lặng yên không một tiếng động chui vào. Nhưng mà, nhìn thấy nhân số của đối phương về sau, hắn ngay lập tức bỏ đi ý niệm đầu tiên. Mặc dù hắn có năng lực đem những người này toàn bộ giết sạch, nhưng thế tất sẽ khiến thành Vũ Châu trong phản quân cảnh giác, đánh cỏ động rắn. Chỉ có thể ngụy trang thành dược nô rồi. Hạ Hợp trong lòng thầm nghĩ. Hắn nhanh chóng nuốt vào Cố Thanh Y cho đan dược, khí tức trong nháy mắt trở nên yếu ớt. Nguyên bản cường tráng cơ thể thì khô quắt xuống, trên mặt hiện ra nếp nhăn, cả người nhìn lên tới ốm yếu giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ ngã xuống. Hạ Hợp âm thầm cảm thán đan dược này thần kỳ, lập tức bắt mấy cái trên đất vết máu bôi ở trên mặt, thì thầm sờ lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Đợi đến đám kia xích hậu bắt đầu ném thi thể lúc, Hạ Hợp cùng hai tên dân phu mới chậm rãi theo trong đống thi thể bỏ lên, giả bộ như bị phát hiện giống nhau, hoảng hốt lo sợ địa trở về chạy. Quả nhiên, cử động của bọn hắn ngay lập tức khiến cho xích hậu chú ý. Bên ấy có mấy cái sống, mau đuổi theo. Cầm đầu xích hậu hô to một tiếng, mang theo mấy tên binh lính cưỡi ngựa đuổi đi theo. Hạ Hợp mấy người thấy thế, ngay lập tức giả bộ như vạn phần hoảng sợ, ngã nhào trên đất, toàn thân run rẩy. Kia xích hậu đầu mục đến gần về sau, quan sát tỉ mỉ rồi bọn hắn vài lần, cười lạnh nói: "Nguyên lai là mấy cái không chết dược nô, vội vàng bắt về. Linh hỏa dược tính vẫn chưa hoàn toàn hấp thụ, cũng không thể lãng phí." Bên cạnh một tên binh lính phụ hòa nói: "Đầu nhi, mấy người này nhìn lên tới còn có thể căng cứng mấy ngày, bắt về tăng lớn lượng thuốc, nói không chừng còn có thể luyện thêm mấy quả linh dược." Hạ Hợp cúi đầu, trong lòng cười lạnh, nhưng mặt ngoài lại giả trang ra một bộ suy yếu vô lực bộ dáng. Linh hỏa nuốt vào thể nội về sau, sẽ ở phân bụng cắm rễ, đợi đến người đã chết, lại đem linh hỏa theo trong bụng đào ra, cho một người khác ăn vào. Chỉ có làm linh hỏa độc tính toàn bộ loại trừ, mới có thể vào dược. Bởi vậy, tựa bọn hắn kiểu này nhìn lên tới chết rồi, nhưng lại đột nhiên sống lại người mặc dù không nhiều, nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có mấy cái, cho nên không hề có dẫn tới hoài nghi. Rất nhanh, Hạ Hợp mấy người bị áp lên xe ngựa, hướng phía thành U Châu phương hướng chạy tới. Tới gần cổng thành lúc, cầm đầu xích hậu cao giọng hô: "Khai môn! Hôm nay khẩu lệnh, gió nổi mây phun. Hồi lệnh, sơn hà không việc gì. Khẩu lệnh." Cổng thành từ từ mở ra, Hạ Hợp âm thầm kinh hãi. Hắn nghe được bên người mấy cái phản quân nhỏ giọng phàn nàn, này khẩu lệnh tối nghĩa khó nhớ, với lại mỗi ngày đều sẽ thay đổi. Nếu là hắn lúc đó lựa chọn ngụy trang thành binh lính chui vào, không khớp khẩu lệnh, ngay lập tức sẽ bị nhìn thấu. May mắn, hắn lựa chọn ngụy trang thành dược nô, lúc này mới thuận lợi lẫn vào trong thành. Nhưng mà, bọn hắn thuận lợi cũng không kéo dài quá lâu. Mấy người bị áp giải đến một to lớn trong địa lao, nơi này như là một to lớn chuồng heo, lít nha lít nhít địa giam giữ nước cờ ngàn tên dược nô. Ánh sáng tối tăm, trong không khí tràn ngập mùi hôi cùng dược thảo mùi, làm cho người buồn nôn. Hạ Hợp ngắm nhìn bốn phía, phát hiện những thuốc này nô từng cái xanh xao vàng vọt, ánh mắt ngốc trệ, giống như đã mất đi đúng hy vọng sống sót. Hai tên dân phu thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Thứ nhất người thấp giọng nói với Hạ Hợp: "Đại nhân, chúng ta bị bắt vào đến về sau, rồi sẽ bị cưỡng ép chút xuống nhiều hơn nữa linh hỏa, mãi đến khi cơ thể nhịn không được, độc phát thân vong." Hạ Hợp gật đầu một cái, thấp giọng an ủi: "Đừng sợ, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu các ngươi ra ngoài." Hắn cẩn thận quan sát đến nơi đóng quân tình huống, phát hiện bốn phía có vài chục tên lính trấn giữ. Trong doanh địa còn có mấy tên võ giả hóa kình trấn thủ, hiển nhiên là vì phòng ngừa dược nô bạo động. Không tốt lắm xử lý a. Rất rõ ràng, một khi động thủ, trong thời gian ngắn rồi sẽ bị tùy tiện phát hiện. Chẳng qua rất nhanh Hạ Hợp liền phát hiện, những thuốc này nô mặc dù bị giam giữ cùng nhau, nhưng vẫn là mấy chục người một tổ bị cách biệt. Bọn hắn bị mang vào cái này nhà tù bên trong, vẹn vẹn chỉ có 7-8 người, là nhân số ít nhất. Đại nhân có chỗ không biết. Chương 187, tiểu lang quân thích loại nào nha, chương 187, tiểu lang quân thích loại nào nha. Theo dân phu trong miệng, Hạ Hợp lúc này mới biết được. Bọn này dược nô sẽ căn cứ thể nội linh hỏa loại bỏ trình độ bị điểm tại khác biệt nhà tù. Bọn hắn hiện tại vị trí nhà tù sở dĩ ít người, là bởi vì bọn họ thể nội linh hỏa đã bị loại bỏ đến giai đoạn sau cùng, tùy thời có thể vì bị lấy ra phục dụng. Chúng ta chỉ sợ sống không quá tối nay rồi. Bên cạnh có một hán tử run rẩy nói, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hạ Hợp đang muốn lại hỏi chút gì, nhà tù môn đột nhiên bị mở ra. Hai cái mặc giáp da binh sĩ đi đến, cầm trong tay roi, không nhịn được hét lên. "Lên, cũng đứng lên cho ta." Hạ Hợp chú ý tới hai cái này binh lính, một bên xua đuổi bọn hắn, một bên thấp giọng trò chuyện. Nghe nói Khuất gia mới cưới cái đó tiểu thiếp, chậc chậc chậc, kia dáng vẻ. Còn không phải thế sao, nghe nói là cái gì? Hợp Hoan tông tới, biết chơi cực kỳ. Cái khác dược nâu nghe được muốn bị mang đi, sôi nổi lộ ra thần sắc kinh khủng. Một gầy yếu người trẻ tuổi đột nhiên giống như nổi điên xông ra ngoài, lại bị binh lính một roi rút ngã xuống đất. Muốn chết đúng không? Binh lính hung tợn giẫm ở lưng của hắn, lại chạy liền đem ngươi công việc mổ rồi lấy thuốc. Hạ Hợp nhíu nhíu mày, suy xét muốn hay không trực tiếp giết ra ngoài. Chẳng qua cứ như vậy, khẳng định sẽ bại lộ thân phận. Hợp Hoan Tông, hắn đúng sắp bị mang đến chỗ có chút cảm thấy hứng thú, liền tạm thời nhìn xuống. Đúng lúc này, bọn hắn liền bị dẫn tới một tráng lệ phủ đệ. Một người mặc gấm vóc quản gia mở cửa, bên cạnh đi theo mấy cái khí tức hùng hậu hộ viện, vênh vang đặc ý nói: "Cũng cho ta thành thật một chút, không cho phép nhìn loạn chạy lung tung." Đi vào đại đường, cảnh tượng trước mắt nhường Hạ Hợp đồng tử đột nhiên co lại. Bên trong đèn đuốc sáng trưng, 10 cái quần áo lộng lẫy nam nữ đang uống rượu mua vui. Bọn hắn từng cái sắc mặt hồng nhuận, dáng người mập mạp, bên cạnh vây quanh quần áo hở hàng vũ nữ. Nay cùng gầy trơ cả xương dược nô nhóm tạo thành so sánh rõ ràng. Đúng lúc này, trong hành lang đứng yên một sắc mặt trắng bệnh nam nhân đột nhiên ngã xuống đất co quắp, miệng sủi bọt mép. Hạ Hợp chú ý tới trên mặt đất tán lạc hàng loạt linh hỏa. Không đợi hắn phản ứng, một lao nô đã cầm dao găm tiến lên, thuần thục xé ra người kia bụng. Theo máu thịt bên trong đảo ra một viên thuốc màu đen. "Thiếu gia, có thể dùng rồi." Lao nô cung kính đem dược hoàn đưa cho một công tử áo gấm. Vậy công tử ca không chút do dự nuốt vào dược hoàn, một lát sau đột nhiên toàn thân chấn động, hưng phấn mà hô to: Ta đột phá đến thông mạch cảnh." "Thông mạch?" Đám người chung quanh khiếp sợ không thôi. Này khuất gia thiếu gia là có tiếng võ đạo phế vật, ngay cả luyện bị cảnh đều khó mà đột phá. Hiện tại thế mà dựa vào linh hỏa trực tiếp tấn thăng thông mạch. Đây đối với bất kỳ một cái nào người luyện võ mà nói, cũng có cực độ chí mạng lực hấp dẫn. Lao nô thấy mọi người kinh ngạc, thừa cơ nói ra: "Chư vị đều là các đại tông môn tông chủ cấp nhân vật, chỉ cần gia nhập chúng ta khuất gia, linh hỏa dược hoàn cái gì cần có đều có." Ở đây tân khách sôi nổi lộ ra thần sắc tham lam, tranh nhau chen lấn mặt đất trung tâm. Lúc này, ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng Hạ Hợp nhóm này mới tới dược nô. "Nhóm này mặt hàng làm sao?" Một tân khách liếm môi nói. Lao nô lần lượt kiểm tra dược nô, nhưng đều là những mày. Chất lượng còn chưa đủ, đều phải nuôi mấy ngày. Ngay tại hắn càng thêm thất vọng lúc, đột nhiên tại Hạ Hợp trước mặt dừng lại, sau đó hai mắt tỏa sáng. "Cái này có thể lập tức lấy dùng." Mọi người ở đây ngao ngoe muốn động lúc, một cái vóc người nóng bỏng nữ nhân lắc mông đi đến khuất gia thiếu gia bên cạnh. "Thiếu gia người ta thì sắp đột phá rồi, cái này dược nô thưởng cho ta mà." Kia mềm nu mềm mại bộ dáng, dẫn bên cạnh mấy cái nam tử phần bụng tuân ra một cỗ tà hỏa. "Mụ nội nó, này Hợp Hoan Tông gia tới nữ tử, chính là tao. Này khuất gia thiếu gia thực sự là có phúc lớn." Nàng tại thiếu gia bên thai nói nhỏ vài câu, trêu đến thiếu gia cười ha ha. "Tốt tốt tốt, người này thì thưởng cho ngươi." Những người còn lại mặc dù tiếc nuối, nhưng cũng không dám nói gì. Ai bảo nữ nhân này là người ta nhân tình đâu? Với lại còn lại những thuốc này nô, và mấy ngày là được rồi, thì không vội tại đây nhất thời. Hạ Hợp hơi suy nghĩ một chút, quyết định trước không vội mà phản kháng. Hắn còn có quá đa tình báo cần theo này trong miệng nữ nhân này ra đến, liền thuận theo sát nàng đi tới hậu viện. Trên đường đi, nữ nhân kia dáng rất yểu điệu, như rắn nước vòng eo cùng to bằng cái thất bờ mông theo nhịp chân xinh đẹp và mẹo. Rất giống một cái thành tinh mỹ nhân mãng. Hợp Hoa Tông. Hạ Hợp dưới đáy lòng tự lẩm bẩm. Hắn từng tại tông môn lục trên gặp qua ma môn này ghi chép, chuyên tu thuật thái âm bổ dương. Môn hạ đệ tử trải rộng các phái, mạng lưới tình báo cực kỳ linh thông. Chẳng trách năng lực tại đây thành vũ châu trong hỗn đến phong sinh thủy khởi. Vừa tới cửa phòng, sau lưng hộ viện thì Tô Lô đem Hạ Hợp đẩy vào. Nữ nhân kia quay người đúng bọn hộ viện liếc mắt đưa tình. Đi xa chút ít chờ một lúc tiếng động lại lớn cũng không cho đi vào. Mấy cái tráng hán lộ ra tâm linh thần hội nụ cười thô bỉ, liên tục không ngừng địa thối lui đến xa xa. Cửa phòng vừa đóng, nữ nhân ngay lập tức lộ ra nguyên hình, không kịp chờ đợi nào lên trên người Hạ Hợp tìm đòi. Đột nhiên, nàng kinh ngạc phát hiện, cái này dược nô mặc dù bề ngoài gầy còm, nhưng cơ thể lại dị thường rắn chắc hữu lực, cùng tầm thường dược nô suy yếu thể chất hoàn toàn khác biệt. Nha không ngờ rằng nhặt được bảo. Nhìn tới tối nay cuối cùng có thể ăn no rồi. Nữ nhân trong mắt lóe lên tham lam quan mang, lại không có chú ý tới Hạ Hợp trong mắt không hề sợ hãi. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nàng lắc mông đi đến trước bàn trang điểm, lấy ra một tê hoa bao vải, xôn xao một tiếng mở ra trên giường. Hạ Hợp tập trung nhìn vào, không khỏi hít sâu một hơi. Trong bao vải rực rỡ muôn màu địa bày biện các thức dọa người công cụ. Sắc bén nhíp, nặng nghề thiết chủ y, hàn quang loẹt loẹt tiến nào, chảy xuống sáp dầu ngậm đến. Còn có một cái che kín gai ngược roi ra. Tiểu lang quân thích loại nào nha? Nữ nhân cười duyên tra hỏi ngón tay tại từng kiện hung khí thượng lưu ngay cả. Hạ Hợp âm thầm đoán thầm, nữ nhân này còn trách chú ý hoa văn thật nhiều. Hắn bất động thanh sắc đi lên trước, tiện tay cầm lấy chiếc truy sắt kia ước lượng phân lượng. Ha ha ha, nữ nhân cười đến nhánh hoa run rẩy. Tiểu lang quân thật hiểu chuyện. Nàng đưa tay muốn tiếp nhận thiết chủ ý, đã thấy Hạ Hợp đột nhiên giơ cao cánh tay, chiếu vào bờ vai của nàng hung hăng nện xuống. A! Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vạch phá bầu trời đêm. Nữ nhân lảo đảo ngã xuống đất, đầu vai thình lình xuất hiện một lỗ máu. Nàng khó có thể tin trợn mắt nhìn Hạ Hợp, sao thì không có nghĩ đến cái này dược nô dám phản kháng. Càng không có nghĩ tới là, đang đau nhức sau khi, nàng đấy lòng lại dâng lên một cỗ khắc thường khoái cảm. Lại đến. Nữ nhân thở hổn hển thúc giục, trong mắt lóe ra bệnh trạng hưng phấn. So với khuất gia thiếu gia cái đó ngân dạng thốc đầu thường, người nam nhân trước mắt này lực đạo quả thực nhường nàng muốn ngừng mà không được. Hạ Hợp khỏe mắt co quắp, không ngờ rằng ma nữ này bị đánh còn có thể thoải mái đến. Hắn cười lạnh một tiếng, vung lên thiết chủ ý không chút lưu tình tiếp tục nện xuống. Một truy tiếp một truy, máu tươi rất nhanh thẩm thấu rồi người phụ nữ sa y. Nàng co quắp trên mặt đất phát ra thỏa mãn rên rỉ, trên mặt lại hiện ra quỷ dị ửng hồng. Kém, không sai biệt lắm. Nữ nhân thở hổn hển nói, đã thấy Hạ Hợp không có chút nào dừng tay ý nghĩa. Thiết chủ y rơi xuống lực đạo càng ngày càng nặng, nương theo lấy rợn người tiếng xương nứt, tứ chi của nàng bị nhất nhất đập nát. Cho đến lúc này, nữ nhân mới đột nhiên bừng tỉnh. Nàng dãy rủa lấy muốn phản kháng, đã thấy Hạ Hợp toàn thân khí huyết tăng vọt, khô quắt cơ thể trong nháy mắt. Nếp nhăn trên mặt giống như thủy triều rút đi, trong chớp mắt thì khôi phục rồi nguyên bản tinh tráng thể phách.
Ngươi không phải Dược Nô.
Nữ nhân hoảng sợ muôn dạng địa thét lên. Hạ Hợp một cái bóp lấy cổ họng của nàng, đưa nàng đè lên tường, trầm trọng nói:
"Là cái này dựa vào linh hỏa tích tụ ra tới thông mạch,
một phế vật."
Người phụ nữ đồng tử kịch liệt co vào: "Ngươi muốn làm cái gì?"
Chương 188, chơi hoa thật, chương 188, chơi hoa thật.
Ngoài cửa, hai cái hộ viện nghe được trong phòng truyền đến kêu thê lương thảm thiết, không khỏi nhìn nhau sửng sở.
Chậc chậc, này Hợp Hoan tông nương môn chính là không giống nhau.
Mặt mũi tràn đầy giữ tận hộ viện chép miệng nói:
"Đây Túy Tiên lâu hoa khôi còn có thể chơi, nghe một chút động tĩnh này."
Một cái khác người cao gầy hộ viện lại rụt cổ một cái:
"Ngươi có thể nói nhỏ chút.
Nữ nhân này tới trong phủ mới 3 tháng, đùa chơi chết dược nô nói ít thì có 10 cái rồi.
Thiếu gia như thế sủng nàng, nếu để cho nàng hiểu rõ sau lưng ngươi nói nguyên nguyên.
Hắc hắc, ngươi đây liền không hiểu được a."
Hộ viện mặt thịt ngang nháy mắt ra hiệu:
"Thiếu gia là được này một ngụm."
Lại nói: "Những thuốc kia nô tính là gì người?
Chẳng qua là một đám sẽ thở dược liệu thôi."
Người cao gầy còn muốn nói điều gì, đột nhiên nhìn thấy Khuất gia thiếu gia Khuất Từ loạn trà loạn choạng mà đi tới. Hai người vội vàng im lặng hành lễ.
Khuất Từ đỏ bừng cả khuôn mặt, toàn thân mùi rượu, không còn nghi ngờ gì nữa mới từ chế yến tiệc tiếp theo.
"Trong, bên trong thế nào?"
Khuất Từ lớn miệng hỏi.
Không đợi hộ viện trả lời, trong phòng lại truyền tới một tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng.
Khuất Từ con mắt lập tức phát sáng lên, khoát tay một cái nói:
"Các ngươi,
tiếp tục trông coi.
Nhớ kỹ, tiếng động lại lớn cũng đừng đi vào."
Nhìn thiếu gia lão đảo xông vào gian phòng bóng lưng, hộ viện gầy cao trợn mắt há hốc mồm.
Hộ viện mặt thịt ngang đắc ý thọc hắn:
"Hiện tại tin chưa?
Thiếu gia là được này khẩu."
Thật tình không biết, giờ phút này trong phòng cảnh tượng cùng bọn hộ viện tưởng tượng hoàn toàn khác biệt.
Khuất Từ đẩy cửa vào lúc, nhìn thấy không phải hương diễm chẳng cảnh,
mà là Liễu Hoan Hoan tượng vài rách bút bê giống nhau co quắp trong vũng máu.
Mà cái đó vốn nên bị cha tấn dược nô, giờ phút này chính đại mã kim đao ngồi ở trên ghế bành.
Gặp hắn đi vào, lại còn vẫy vẫy tay:
"Hoan Hoan, cái này,
đây là mới cách chơi."
Khuất Từ mắt say lờ đờ mông lung, lại không có phát giác dị thường, ngược lại hưng phấn mà áp sát tới.
"Bản thiếu gia cũng muốn chơi."
Liễu Hoan Hoan dãy rủa lấy ngẩng đầu, muốn cầu cứu, đã thấy Khuất Từ bộ dáng này,
lập tức hai mắt tối đen, triệt để tuyệt vọng.
Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, cơ lấy trên đất thiết chủ y:
"Được, vậy liền cùng nhau chơi một chơi."
Tiếp xuống cảnh tượng, có thể xưng cực kỳ bi thảm.
Khuất Từ tiếng kêu thảm thiết đây Liễu Hoan Hoan còn thê thảm hơn mấy lần.
Có thể ngoài cửa bọn hộ viện chỉ coi là thiếu gia chơi đến tận hứng, còn lẫn nhau nháy mắt ra hiệu:
"Mạnh, quá mạnh."
"Hở?
Ta sao nghe được thiếu gia lại hô cứu mạng?"
"Ngươi hay là non, ngươi đây liền không hiểu được đi.
Chuyện này lúc cao hứng thì hô cứu mạng.
Hắc hắc, hôm nào có thể hay không mang ta đi Túy Tiên lâu chơi đùa, ta cũng nghĩ thấy chút việc đời."
Mãi đến khi Hạ Hợp đem truy tiện tay quăng ra, đôi cậu nam nữ này đã tượng hai bến bùn nhão có quắp trên mặt đất.
Tứ chi đứt đoạn, hấp hối.
Hiện tại,
Hạ Hợp một cước giẫm tại Khuất Từ chân gãy bên trên, nghe đối phương như giết heo chu lên:
"Chúng ta tới tâm sự các ngươi Khuất gia chuyện."
Trải qua một phen hữu hảo giao lưu, Hạ Hợp cuối cùng từ đôi cậu nam nữ này trong miệng nảy ra rồi tất cả tình báo.
Khuất gia sở dĩ xếp đặt tiến hội chiêu đại những tông môn này cao thủ, là bởi vì Bắc Man ban cho hai đại thế gia một kiện tên là Tiên Bảo Tà Vật. Này tiên bảo cần hấp thụ hàng loạt cao độ tinh khiết huyết khí. Người bình thường khí huyết chất lượng chưa đủ, nhất định phải ít nhất là hóa kình trở lên võ giả mới được.
Bái thân pháp.
Hạ Hợp nheo mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn.
Thông qua hiến tế huyết khí đến nhanh chóng tăng cao tu vi tà thuật, hắn sớm có nghe thấy,
có thể khiến cho Khuất Từ phế vật như vậy gắng gượng đống đến thông mạch cảnh.
Nếu là hiến tế đủ nhiều cao thủ, tích tụ ra một người võ thánh xác thực cũng không phải là không thể nào.
Bất quá,
Hạ Hợp khinh miệt liếc mắt trên mặt đất hấp hối Khuất Từ,
chỉ có cảnh giới lại không cách nào khống chế, chung quy là cái phế vật.
Trong mắt hắn, tiểu này dựa vào tà thuật cưỡng ép tăng lên tu vi, gặp được cao thủ chân chính căn bản không chịu nổi một kích.
"Thần đan ở đâu?"
Hạ Hợp lạnh giọng hỏi.
Khuất Từ miệng đầy là huyết tật, run rẩy trả lời:
"Ta thật không biết.
Phụ thân chỉ nói muốn đem những cao thủ này trấn áp được,
để bọn hắn phục dụng linh hỏa dược hoàn."
Hạ Hợp chằm chằm vào Khuất Từ nhìn một lát, xác nhận hắn không có nói dối về sau, liền không có lại hỏi tới.
Việc cấp bách là cầm xuống thành Vũ Châu, về phần kia tiên bảo và đại cục đã định sau lại chậm rãi thu thập không muộn.
Nghĩ đến đây, Hạ Hợp nhếch miệng lên một vòng cười lạnh.
"Khuất thiếu gia, hiện tại cần ngươi giúp cái việc nhỏ."
Hắn lúc này mệnh lệnh Khuất Từ vì Khuất gia danh nghĩa, mở tiệc chiêu đãi thành Vũ Châu trong tất cả bách hộ trở lên tướng lĩnh tới trong phủ dự tiệc.
Khuất Từ nghe vậy vẻ mặt mờ mịt, hoàn toàn đoán không ra Hạ Hợp dụng ý.
Mãi đến khi Hạ Hợp bẻ gãy hắn hai viên răng cửa về sau, vị đại thiếu gia này mới hoàn toàn thành thật, há miệng run rẩy đáp ứng.
Đem hai người đánh ngất xỉu về sau, Hạ Hợp gỡ xuống Khuất Từ bên hông biểu tượng thân phận ngọc bội.
Này mai chạm chỗ Long Phượng ngọc bội trong Khuất phủ chính là giấy thông hành, có rồi nó, Hạ Hợp có thể tự do hành động.
Làm Hạ Hợp đi ra cửa phòng lúc, hai cái hộ viện còn vẻ mặt mập mờ nhìn hắn.
Mãi đến khi Hạ Hợp đột nhiên ra tay, bọn hắn mới giật mình sự việc không đúng.
Hai người này dựa vào linh hỏa dược hoàn cũng đạt tới hóa kình thực lực, nhưng ở Hạ Hợp trước mặt căn bản không chịu nổi một kích.
Một người trong đó vừa định phản kháng, liền bị Hạ Hợp một trường vô nát thiên linh cái.
Đại nhân tha mạng."
Một cái khác cao gầy hộ viện sợ tới mức quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.
Hạ Hợp lên tiếng hỏi trong phủ bố cục cùng thủ vệ tình huống về sau, lắc đầu:
"Kiếp sau còn nhớ làm người tốt."
Dứt lời vỗ tới một trường.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
"Không phải nói không giết ta sao?"
"Ta chưa nói."
Sáng sớm hôm sau, Khuất phủ trước cửa ngựa xe như nước, từng chiếc trang trí lộng lẫy xe ngựa nối liền không dứt địa lái vào phủ đệ.
Thành Vũ Châu trong phàm là có chút diện mạo nhân vật, hôm nay cũng nhận được Khuất gia đại thiếu gia thiết mời. Nghe nói không? Khuất thiếu gia lại muốn ban thưởng tiên thảo. Còn chờ cái gì, nhanh đi. Chuyện tốt bực này cũng đừng làm cho người bên ngoài đọc trước. Ngoài cửa phủ, mấy cái thân mang cẩm bảo phú thương thấp giọng trò chuyện với nhau, trong mắt lóe ra tham lam quan mang. Phía sau bọn họ, mười mấy tên thân mang áo giáp tướng lĩnh chính nối đuôi nhau mà vào, bên hông bội đao và chạm phát ra thanh thúy tiếng vang. Thành Vũ Châu mặc dù trên danh nghĩa thuộc về Đại Tần, kỳ thực đã sớm bị khuất, mặc hai đại thế gia một mực khống chế. Lần này tạo phản, tuy có số ít người bị bách tham dự, nhưng đại đa số người sớm đã cùng hai đại thế gia cột vào trên một cái thuyền. Đối bọn họ mà nói, và chờ lấy bị triều đình thanh toán, không bằng buông tay đánh cược một lần. Đầu nhập vào Man Tử lại như thế nào? Chỉ cần có thể bảo trụ vinh hoa phú quý, cho ai làm cậu không phải làm. Mặt tướng quân đến. Theo một tiếng hét to, một vị người khoác hắc giáp trung niên tướng lĩnh sải bước đi vào phủ môn. Hắn đi theo phía sau hơn 10 người thân binh, từng cái khí tức hùng hậu, không còn nghi ngờ gì nữa đều là hóa kình cao thủ. Mặt tướng quân, nghe nói ngài ngày hôm trước phục dụng tiên thảo về sau, tu vi đã tới thông mạch đại thành. Một tên văn sĩ bộ dáng nam tử lĩnh hót tiến lên đón. Mặt tướng quân cười ngạo nghễ. Chỉ là thông mạch tính là gì? Đợi hôm nay lại được tiên thảo, nói không chừng năng lực dòm ngó võ thánh cánh cửa. Mọi người nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ hâm mộ. Trước đó vài ngày triều đình đại quân công thành lúc, chính là dựa vào những thứ này dùng qua linh hoạt cao thủ, mới đưa triều đình quân đội đánh cho quân lính tan rã. Bây giờ nghe nói lại có tiên thảo ban thưởng, ai không muốn kiếm một chén canh? Khuất phủ chính đường bên trong, sớm đã bày xuống mấy chục bàn tiệc rượu. Rượu ngon món ngon hương khí tràn ngập trong không khí, có thể tâm tư của mọi người lại đều không đang ăn uống. Từng đôi mắt thỉnh thoảng liếc về phía sau phòng, mong mọi vị kia khuất thiếu gia nhanh lên hiện thân. Kỳ lạ, khuất thiếu gia tại sao vẫn chưa ra? Một vị dâu quay nón tướng lính không nhịn được vỗ bàn. Bên cạnh thân mang cẩm bào lão giả vớt dâu cười nói: "Tướng quân an tâm chớ vội, thiếu gia phân phó chúng ta đừng đi quấy rầy, có lẽ là có chuyện quan trọng muốn làm." Mọi người đành phải kiềm chế tâm trạng chờ đợi. Có thể tùy thời gian nhanh chóng trôi qua, vẫn như cũ không thấy bóng dáng, vẫn là có người kiềm chế không được. Chẳng qua nhưng vào lúc này, hậu đường đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một khuôn mặt thanh niên xa lạ bên hông phối thêm màu đen trường đao, chậm rãi đi ra. Người kia là ai? Sao chưa từng thấy? Khuất thiếu gia đâu? Tại mọi người ánh mắt nghi hoặc bên trong, nam tử áo trắng đi đến chủ vị dừng đứng lại. Hắn đảo mắt một tuần, nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. "Chư vị đợi lâu, hôm nay trận này đến hội, do ta Hạ Hợp tới làm đông." Chương 189, từ mới cái, từ trường hỏa diễm, chương 189, từ mới cái, từ trường hỏa diễm. "Làm cản." Một tên thân mang cẩm bào nam tử trung niên vỗ bàn đứng dậy, trận mắt tròn xoe. "Ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng ở chỗ này phát ngôn bừa bãi. Khuất thiếu gia người đâu?" Hạ Hợp cười. "Khuất tử." Hắn hiện tại sợ là ngay cả lời đều nói không lưu loát rồi. "Muốn chết." Một tên dáng người khôi ngô tướng lĩnh quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện lướt đi. Lão tử ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Người này là thủ quân Vũ Châu phó tướng, hóa kình đại thành tu vi, tu luyện Hàn Xương Kính đã đạt tứ phẩm. Chỉ gặp hắn song trưởng nổi lên hàn khí âm u, những nơi đi qua không khí cũng ngưng kết ra tinh mịn băng tinh. Xương lạnh trưởng. Hắn quát lên một tiếng lớn, bén nhọn trưởng phong thẳng đến Hạ Hợp cổ họng. Hạ Hợp không tránh không né, tay phải hời hợt vung lên. Ầm. Một tiếng vang trầm, bộ kia đem như bị sét đánh, cả người bay rất ra ngoài. Đụng nát ba bàn lớn mới dừng lại, trong miệng máu tươi còn vún. Cái này, mọi người ngạc nhiên biến sắc, cùng tiến lên. Ba tên hóa kình cao thủ liếc nhau, đồng thời ra tay. Một người cầm đao, một người sử kiếm, còn có một người hai tay thành chảo, ba đạo bén nhọn kình khí theo phương hướng khác nhau công hướng Hạ Hợp. Phần thiên kính. Hạ Hợp khẽ quát một tiếng, quanh thân bỗng nhiên dâng lên hừng hực hỏa diễm. Nhị phẩm kính ý toàn lực bộc phát, tất cả đại sảnh trong nháy mắt hóa thành một cái biển lửa. A. Ba tên hóa kình đại thành vừa xông vào hỏa diễm phạm vi, cũng cảm giác thể nội khí huyết sôi trào, phản phất muốn bị nhen lửa giống như. Bọn hắn đau khổ quỳ rạp xuống đất, trong thất khiếu cũng chảy ra máu tươi. Cái này, đây là cái gì tà công? Có người hoảng sợ kêu to. Đây là Hạ Hợp đúng nhị phẩm kính ý diệu dụng. Kỹ năng: Hóa kình. Cực phẩm. Phần thiên kính, đại thành. Tiến độ: 2321-5000. Phần thiên kính, nhị phẩm kính ý, hỏa ý bá đạo, có thể đốt vạn vật. Từ trường hỏa diễm, chí nhật chí dương, lực lượng bạo tăng, tốc độ bạo tăng. Nói cách khác, tại từ trường bên trong, chẳng những có thể vì áp chế địch nhân, với lại Hạ Hợp trạng thái cũng sẽ tăng lên. Một tên cao thủ khinh công thấy tình thế không ổn, quay người muốn theo cửa sổ đào tẩu. Hạ Hợp cũng không quay đầu lại, trở tay ném ra một cái lao. Phốc phốc. Lao tinh chuẩn xuyên thấu người kia bắp chân, đưa hắn đính tại rồi trên tường. Ta nói qua, giọng Hạ Hợp rõ ràng truyền đến mỗi người trong hai. Không có lệnh của ta, ai cũng đừng nghĩ đi. Đúng lúc này, xa xa truyền đến rung trời hét họ. Một tên tướng lĩnh sắc mặt đổi biến. Không tốt, là công thành âm thanh. Nguyên lai ngay tại Hạ Hợp chấn nhiếp mọi người đồng thời, bị giải cứu dược nô nhóm đã mở ra công thành. Liễu Như Xương một ngựa đi đầu, trường kiếm trong tay như ngân xà lẻ lưỡi, những nơi đi qua quân địch sôi nổi ngã xuống đất. Giết. Tinh nhuệ giống như thủy triều tràn vào trong thành. Gián mất đầu quân coi giữ loạn cả một đoàn, rất nhanh liền bị chia ra bao vây. Thành Vũ Châu. Phá. Trong hành lang, một tên con em thế gia mặt xám như cho tàn. Không thể nào. Có người điên cuồng mà quát. Triều đình phái tới binh mã đã sớm tan tác mà chạy, đâu còn có người. Mắt thấy cục diện đã bị khống chế, ngoài thành dự bị doanh tướng sĩ giống như thủy triều tràn vào trong thành. Không đến nửa ngày, thành Vũ Châu các nơi yếu đạo đều bị tiếp quản. Làm số lớn binh lính áp giải tù binh đi vào khuất phủ lúc, còn thừa còn đang ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại người cũng không thể không thúc thủ chịu trói. Kỳ lạ. Hạ Hợp nhíu mày quét mắt bị bắt các tướng lĩnh. Trừ ra khuất tử tên phế vật kia, lại một thông mạch cảnh đều không có. Liễu Như Xương bước nhanh đi tới, nghe vậy cũng là khẽ giật mình. Ý của ngươi là? Hai đại thế gia trong thành xếp đặt thần đàn, cung phụng cái gọi là tiên bảo. Hạ Hợp trầm giọng nói, nhà của hai đại thế gia chủ liên thành ao bị phá đều không có hiện thân, chính là ở chỗ nào thần đàn. Nhưng vào lúc này, Hạ Hợp đột nhiên cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về ngoài cửa sổ, chỉ thấy trong thành nơi nào đó phóng lên tận trời một đạo quỷ dị huyết tật cột khí màu đen. A! Bị bắt tông môn những cao thủ đột nhiên tập thể phát ra thê lương kêu rên, từng cái ngã xuống đất co quắp, thất khiếu chảy máu. Có chuyện gì vậy? Thiết Chiến quá sợ hãi. Hạ Hợp đồng tử đột nhiên co lại. Thần đàn ở đâu? Hắn chỉ hướng hắc khí dâng lên phương hướng. Tiểu sư đệ, ngươi xác định? Liễu Như Xương mấy người cũng nhìn nhau sửng sở, không rõ Hạ Hợp làm sao xác định vị trí. Nhưng Hạ Hợp chính mình hiểu rõ, trong cơ thể hắn thần huyết kính đang điên cuồng sao động, giống như dã thú đói khát ngửi được mùi máu tươi. Lam Hương, ta cũng thành người bái thần. Đi. Mọi người hỏa tốc chạy tới hắc khí đầu nguồn. Cuối cùng tại một chỗ nhìn như bình thường sân viện tiền dừng lại. Hạ Hợp không nói hai lời, một cước đá văng cửa lớn. Trong nội viện cũng không khác thường, có thể hắc khí sẽ không sai. Cuối cùng, bọn hắn thông qua hậu viện một cái dưới đất lối đi, đi vào trong tầng hầm ngầm nhìn thấy làm cho người dùng mình cảnh tượng. Nhà của hai đại thế gia chủ xếp bằng ở giữa ao máu, sau lưng chất đầy thi thể của Dương Nô. Nghe được tiếng động, hai người đồng thời mở mắt, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Khuất Vô Nhai, Thư Thiên Hành, Liễu Như Xương nghiêm nghị quát, thành Ú Châu đã phá, còn không thúc thủ chịu trói. Hai người liếc nhau, đột nhiên cất tiếng cười to. Làm bẩn thần đàn người, một cũng đừng hòng đi. Khuất Vô Nhai cười gần đứng dậy. Cẩn thận. Hạ Hợp đột nhiên cảnh báo trước. Siêu. Tiếng xe gió lên, ở gần nhất Thiết Chiến còn chưa kịp phản ứng, liền bị một đạo lực vô hình đánh trúng ngực. Cái kia vẫn lấy làm kiêu ngạo kim cương chi thể lại như giấy bị phá, cả người bay rất ra ngoài, trực tiếp ngất đi. Nặng nghề đâm vào trên tường, thổ huyết không chỉ. Hạ Hợp tập trung nhìn vào, chỉ thấy giữa không trung lơ lửng một tấm ố vàng phụ chỉ, phía trên siêu siêu vẹo vẹo vẽ lấy một thanh tiểu kiếm đồ án. Nhìn như đơn sơ, lại tản ra làm cho người sợ hãi phong duệ chi khí. Tiên bảo. Hạ Hợp chấn động trong lòng. Kiếm đến. Mạc Thiên Hành hét lớn một tiếng, trên lá bùa tiểu kiếm đồ án bỗng nhiên sáng lên ánh máu, đây vừa mới càng thêm cực nóng. Hai người chuyên chọn quả hồng mềm bóp, một kiếm này bay về phía thực lực hơi yếu nhất tuyến Liễu Như Xương. Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Hạ Hợp đột nhiên phát giác được hai người khí tức trên thân dị thường quen thuộc. Đúng là cùng hắn đồng nguyên thần huyết kính. Dừng lại cho ta. Hạ Hợp không chút do dự thúc đẩy thể nội thần huyết kính, hướng phía không trung phủ chỉ chọc trời một trảo. Làm cho người khiếp sợ một màn đã xảy ra, lá bùa kia lại thật dừng ở giữa không trung, có hơi rung động. Tựa hồ tại hai cái giữa lực lượng dãy rủa. Cái này, điều đó không có khả năng. Khuất Vô Nhai trừng vào mắt. Ngươi sao có thể khống chế tiên bảo? Hạ Hợp lại lần nữa phát lực, năm ngón tay đột nhiên thu nạp. Trên lá bùa huyết quang bỗng nhiên dập tắt, nhẹ nhàng rơi vào trong tay hắn. Vẫn đúng là được. Nhìn tới này cái gọi là tiên bảo, không có nhận chủ nói chuyện. Vô liêm sỉ. Mạc Thiên Hành nổi giận, lại lấy ra một tấm phụ chỉ. Lần này phía trên vẽ lấy một viên núi cao đồ án, vừa mới xuất hiện thì nặng tựa và cân, ép tới mặt đất cũng lom xuống xuống dưới. Cho ta chấn. Mạc Thiên Hành khuôn mặt dữ tợn. Hạ Hợp kêu lên một tiếng đau đớn, hai chân lâm vào mặt đất ba tấc. Nhưng hắn không chút hoang mang, lần nữa thúc đẩy thần huyết kính, lần này càng thêm hùng hậu tinh thuần. Thu. Theo quát to một tiếng, núi cao phủ chỉ thì ngoan ngoãn rơi vào Hạ Hợp trong tay. Hai đại thế gia chi chủ dù là gặp qua sóng to gió lớn người, giờ phút này cũng đầy đủ đứng chết chân tại chỗ. Ngươi thì tu luyện thần huyết kính. Khuất Vô Nhai âm thanh run rẩy. Với lại so với bọn hắn, còn phải thần linh tán thành. Hạ Hợp luốt luốt hai tấm phủ chỉ, trong mắt lóe lên một tia hiểu ra. Nguyên lai này cái gọi là tiên bảo phải dùng thần huyết kính mới có thể thúc đẩy. Nếu không phải ta lúc đầu nuốt chửng lượng lớn kim ti huyết diêm, này thần huyết kính là tuyệt đối tu không thành. Tiểu này môi giới, tựa hồ đối với những lá bùa này có tự nhiên áp chế lực. Hiện tại, Hạ Hợp từng bước một tới gần hai người, trong tay phủ chỉ bắt đầu nổi lên ánh máu. Công thủ dịch hình. Chương 190, Vân Châu chấn động, chương 190, Vân Châu chấn động. Kiếm ấn, có thể dùng thần huyết pháp hình thành khí huyết thúc đẩy, trong đó phong ấn đặc thủ nào đó thần linh. Sơn nhạc ấn. Này hai kiện cái gọi là tiên bảo bên trong cũng ký túc nhìn thần linh ý chí. Hạ Hợp nắm trong tay lúc, năng lực rõ ràng cảm nhận được trong đó phun trào quỷ dị lực lượng. Cái này khiến hắn bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách chỉ có tu luyện bái thần pháp người mới có thể thúc đẩy. Vì theo trên bản chất nói, người bái thần chính là những thần linh này tín đồ. Phải vận dụng tiên bảo, trước hết vì tự thân khí huyết cung phụng trong đó thần linh. Càng là lực lượng cường đại, đại giới lại càng lớn. Hạ Hợp âm thầm suy nghĩ, hắn bén nhạy phát giác được, mỗi lần sử dụng tiên bảo đều sẽ cùng những kia trong cõi u minh tồn tại thành lập càng sâu liên hệ. Mặc dù này hai kiện tiên bảo uy lực kinh người, nhưng trả ra đại giới chỉ sợ vượt xa tưởng tượng. Ngay tại Hạ Hợp trong lúc suy tư, nhà của hai đại thế gia chủ đã theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Khuất Vô Nhai hai mắt xích hồng, giận dữ hét: "Đưa ta tiên bảo!" Trên thân hai người bỗng nhiên bộc phát ra kinh khủng cương khí ba động, đúng là huyền tượng cảnh giới. Muốn chết. Mạc Thiên Hành nhe răng cười một tiếng, một trưởng vô ra, cương khí giống như thủy triều đè xuống. Liễu Như Xương bị rung ra mất thất, trong cổ ngọn ngọn, một ngụm đỏ thắm máu tươi phun ra. Huyền tượng cảnh. Hạ Hợp giật mình, túi đầu nhìn về phía trong tay tiên bảo, cắn răng nói: "Liều mạng." Theo thần huyết kính thúc đẩy, hai tấm phủ chỉ bỗng nhiên sáng lên chói mắt ánh máu. Hạ Hợp chỉ cảm thấy thể nội khí huyết giống như vỡ đê bị điên cuồng rút ra. Nếu không phải hắn thân có võ thánh chi thể, khí huyết hùng hồn vượt xa thường nhân, chỉ sợ trong nháy mắt rồi sẽ bị hút khô. Dù vậy, cơ thể của hắn vẫn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô quắt xuống dưới, thậm chí ngay cả tinh huyết đều bị cưỡng ép rút ra. Oanh! Hai đạo tiên bảo đồng thời bộc phát, tiểu kiếm phù chỉ hóa thành một đạo màu máu lưu quang, chớp mắt xuyên thấu Khuất Vô Nhai hộ thể cương khí. Núi cao phù chỉ thì tựa như núi cao nện xuống, đem Mạc Thiên Hành trực tiếp chụp vào lòng đất. Hai đại cường giả huyền tượng, lại bị ép không thể động đậy, không có chút nào sức phản kháng. Hạ Hợp mắt tối sầm lại, kém chút mới ngã xuống đất. Trong thoáng chốc giống như nhìn thấy bóng đêm vô tận bên trong, một tôn không thể diễn tả tồn tại mở mắt, chính lạnh lùng nhìn chăm chú hắn. Chẳng qua, hắn hay là dáng chống đỡ nhìn tiến lên. Khuất Vô Nhai mắt thấy muốn bò dậy, trong mắt có bén nhọn mũi thương cấp tốc phóng đại. Siêu. Đầu người bạo liệt, cương khí bị phá, cường giả huyền tượng nhục thân thậm chí còn không đủ trình độ kim cương chi thể. Ngươi. Mạc Thiên Hành theo đất nước bên trong thấy cảnh này, cơ hồ là muốn rách cả mí mắt. Hai đại thế gia chủ tính nhiều năm, ngay cả gia phả cũng đặt lên, có thể nào thua ở nơi này? Chỉ là được tiên bảo trấn áp, mắt thấy chính mình cũng muốn đầu một nơi thân một nẻo, đang muốn tháo chạy. Trường thương từ trên trời giáng xuống, đưa hắn đóng đinh tại trong lòng đất. Hai người sau khi chết, lại không có lưu lại huyết nục, toàn bộ hóa thành nước đặc. Đây cũng là bái thần đại giới. Nhìn thấy một màn này, Hạ Hợp miệng lớn thở hổn hển, khắp cả người phát lạnh. Vân Châu, sơn trang hành cung bên trong, vàng son lộng lẫy trong cung điện tràn ngập một cỗ khí tức ngột ngạt. Lão hoàng đế ngồi ngay ngắn trên long ỷ, sắc mặt âm trầm được năng lực chảy ra nước. Hắn đột nhiên vỗ long án, chấn động đến trên bàn chén trà len ken rung động. Rát rưởi, Triệu Thiên Cương tên phế vật này. Lão hoàng đế râu tóc đều dựng, trợn mắt tròn xoe. Bốn vạn đại quân, mà ngay cả một thành Vũ Châu cũng công không được. Trong điện phía dưới bị khẩn cấp gọi đến Vân Châu tướng lĩnh Câm Như Hến, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Đứng ở dưới tay thái tử cau mày, cân nhắc mở miệng nói. Phụ hoàng bất giận. Nhi thần cho rằng, Bắc Man sớm có dự mưu, đã triệt để thẩm thấu Vũ Châu, nói cho cùng, này hai đại thế gian nên bị diệt cửu tộc, cũng không thể chỉ trách Triệu Nguyên Soái. Dưới mắt việc cấp bách là triệu tập tinh nhuệ, toàn lực ngăn cản Vũ Châu phương hướng quân Man cùng phản quân. Về phần đại điện phong thiện, không bằng tạm thời trì hoãn. Trì hoãn? Lão hoàng đế giận tím mặt. Ngươi muốn cho người trong thiên hạ nhìn xem chấm chê cười. Nhi thần không dám. Thái tử sắc mặt càng thêm khó coi, đang muốn quên nữa, ngoài điện đột nhiên truyền đến thái giám lanh lảnh giọng nói. Khởi bẩm bệ hạ, Lý đốc sư cầu kiến. Lão hoàng đế nghe vậy, cưỡng ép đè xuống lửa giận, hít sâu một hơi ngồi trở lại long ỷ. Tiên. Không bao lâu, Lý đốc sư long hành hổ bộ đi vào trong điện. Thần tham kiến bệ hạ. Ái khanh miễn lễ. Lão hoàng đế lập tức hỏi, tiền tuyến quân tình làm sao? Bẩm bệ hạ, chiến báo mới nhất, Man tử 5 vạn tiền phong đã lướt qua U Châu, truy sát triều đình còn lại 2 vạn đại quân. Tổn thất nặng nề. Lão hoàng đế sắc mặt lập tức thì đen. Lý đốc sư hồi báo xong sau đó, lúc này mới lên tiếng nói, lão thần từ đầu đã nói, Triệu Thiên Cương người này không có tác dụng lớn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ghé mắt, ngay cả thái tử cũng hoảng sợ nhìn lại. Mặc dù nói không có tâm bệnh, nhưng đây không phải lại đánh lão hoàng đế mà sao? Thái tử thấy lão hoàng đế sắc mặt tái xanh, trán nổi gân xanh lên, vội vàng tiến lên một bước, hòa giải nói, lần này binh bại, xác thực không thể chỉ trách Triệu tướng quân. Man tử mưu đồ đã lâu, lại có hai đại thế gia âm thầm thông đồng, thực sự khó lòng phòng bị. Lão hoàng đế nặng nề mà hừ một tiếng, ngón tay càng không ngừng đập long ỷ lan can, phát ra trầm muộn tiếng vang. Trong điện dưới ánh nến, đưa hắn sắc mặt âm trầm chiếu rọi được càng thêm dọa người. Chư vị ái khanh, lão hoàng đế kiềm nén lửa giận, âm thanh khàn khàn. Bây giờ thế cuộc nguy cấp, các ngươi có gì thượng sách? Vân Châu trấn thủ tiến lên một bước, cất cao giọng nói, bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Bệ hạ, thần cho rằng đảm nhiệm tiếp theo Vân Châu giọng binh tiếp viện, cùng Minh Châu quân coi giữ hình thành vây kín chi thế. Bằng vào ta quân binh lực, trong vòng 40 ngày nhất định có thể toàn diện cỗ này quân Man. 40 ngày? Lý đốc sư đột nhiên cười lạnh một tiếng. Vương đại nhân có biết Minh Châu chính mất mùa, mã không có khô, binh không có lương thực hướng, kết nối ứng Triệu Thiên Cương tàn quân cũng làm không được. Nếu để quân Man chiếm cứ Ưu Châu, lấy chiến dưỡng chiến, đừng nói 40 ngày, chính là 100 ngày cũng chưa chắc năng lực cầm xuống. Huống chi, ánh mắt của hắn như điện, đảo qua những người có mặt. Man tử tổng binh lực, có thể xa không chỉ này 5 vạn. Trong điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Vài vị lao thần sắc mặt xoát địa biến trắng. Nói như vậy, thế cuộc thật đúng là chuyển biến xấu đến cực hạn. Em đẹp một hồi bình định, sao ngược lại làm thành quốc vận chi chiến? Làm không cẩn thận, sợ là mười mấy vạn binh lực toàn bộ đều muốn ném vào chiến trường. Với lại một khi dân tâm bất ổn, các nơi tạo phản thế lực sẽ càng ngày càng nhiều. Đại tần nguy rồi. Không phải. Không phải nói, hạ tướng quân dẫn đầu dự bị doanh tại hẻm núi cản trở địch. A, ngăn tới rồi sao? Để làm gì? Lần này, Triệu Thiên Cương binh bại, cùng Hạ Hợp lưu thủ chặn đánh quân Man thông tin bị cùng chuyển quay về. Nhưng bất quá mấy ngàn người, cũng liền trì hoãn không đủ thời gian một ngày, cho nên rất nhiều người nghe xong đối với cái này thịt mũi coi thường. Yên lặng. Đúng đại cục mà nói, Hạ Hợp có vẻ cũng không phải là trọng yếu như vậy. Lý đốc sư, vậy ngươi ngược lại là nói một chút, có gì diệu kế có thể giải này tình thế nguy hiểm? Lý đốc sư ung dung mở miệng. Nếu có người có thể kéo lại quân Man, không cho bọn hắn nhanh lấy U Châu, vì ta quân tranh thủ giọng binh thời gian, có thể còn có chuyện cơ. Có thể sao? Triệu Thiên Cương tự thân khó đảm bảo, một thân một mình, Minh Châu khó mà gấp rút tiếp viện. Hạ Hợp mặc dù cùng Triệu Thiên Cương chia binh hai đường, có thể chỉ dựa vào mấy ngàn người, căn bản là không nổi bất luận cái gì bọn nước, lại có ai có thể làm đến? Lúc này, thành Vân Châu trong, Đan Linh một bộ áo trắng như tuyết, cùng đệ đệ Đan Hùng sóng vai đi trên đường phố. Vừa xuất quan nàng khí tức nội liễm, trong lúc giơ tay nhấc chân đã có mấy phần tông sư phong phạm. Tỷ, ngươi đột phá cũng quá nhanh rồi, cái này hóa kình viên mãn rồi. Ta vừa mới chuẩn bị hóa kình tới, cũng không biết Hạ Hợp cảnh giới gì. Hừ, lần này hắn khẳng định không có ta khoái. Chương 191, thương pháp phá hạ, bất diệt long thương, chương 191, thương pháp phá hạ, bất diệt long thương. Đan Linh không có trả lời, lại phóng chậm lại bước chân, cảnh tượng trước mắt nhường nàng đôi mi thanh tú cao lại. Trên đường phố binh giáp san sát, chiến mã tê minh, vô số tướng sĩ đang chuẩn bị xếp hàng. Tỷ, đây là Đan Hùng nghiêng đầu sang chỗ khác, mở to hai mắt nhìn. Đan Linh không trả lời, đột nhiên nhìn thấy dẫn đội người lại là Chu. Chu sư tỷ, ngươi khi nào trở về? Đan Linh bước nhanh về phía trước, cung kính sau khi hành lễ vội vàng hỏi. Đại động càn qua như vậy, là muốn làm gì? Còn điều động tứ đại doanh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Chu cúi đầu nhìn về phía Đan Linh. Đan sư muội, ngươi xuất quan. Hồi lâu không thấy, ta đang muốn đi tìm ngươi. Nàng khẽ gật đầu, lập tức sắc mặt nghiêm trọng. Tình huống khẩn cấp, Triệu Thiên Cương phái đi đại quân đã bị đánh tan. Ma tử 5 vạn tiền phong thẳng đến Vũ Châu, hai đại thế gia xác nhận phản quốc. Vũ Châu, sợ là muốn vứt đi. Ta vừa đem tin tức này mang về. Lời nói này giống như một đạo kinh lôi, bổ đến tỷ đệ hai người đứng chết chân tại chỗ. Cái gì? Đan Hùng nghẹn ngào kêu lên. Kia Hạ Hợp chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lời vừa ra khỏi miệng hắn thì hối hận rồi. Đan Linh thân thể mềm mại run lên, lập tức nghiêm nghị quát lớn, câm miệng. Chớ có nói hiệu nói vượng. Chu sư tỷ, tiểu sư đệ đâu, sao không có cùng ngươi đồng thời trở về? Tiểu sư đệ còn sống sót, chỉ là còn lưu tại Vũ Châu. Hắn còn lưu tại Vũ Châu làm cái gì, chẳng qua mấy ngàn người, làm sao ngăn được Bắc Man mấy vạn thiết kỵ? Hẳn là hắn là nghĩ. Đan Linh đồng tử co rụt lại, thấy Chu đối nàng ngưng trọng gật đầu một cái, lúc này mới chợt hiểu. Tiểu sư đệ là gan, hoàn toàn như trước đây lớn. Một bên Đan Hùng lập tức cấp bách. Hắn suy nghĩ gì? Tỷ, ngươi ngược lại là nói a? Đan Linh không có trả lời, chỉ là nghiêng đầu sang chỗ khác, đúng Đan Hùng quát, nhanh đi tìm cho ta con ngựa đến. Tỷ. Đan Hùng cả kinh cái cằm đều muốn đến rơi xuống. Ngươi muốn mã làm cái gì? Sẽ không phải là muốn. Ta đi xem xét Lan Nhi muội muội. Nha. Trong sân, nắng sớm xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xuống trên giường. Hạ Hợp yếu ớt tỉnh lại, cổ họng khô chát chát giống là từng bị lửa thiêu giống như. Toàn thân trên dưới mỗi một viên cơ thể cũng truyền đến như tê liệt đau đớn. Hắn vất vả chống ra nặng nề mí mắt, đánh giá căn này xa lạ căn phòng, lúc này mới nhớ lại. Trước đó vận dụng tiên bảo thời khí huyết khô kiệt, tiêu hao quá lợi hại, cho nên cuối cùng là bị người nhấc trở về. Khụ khụ. Hắn cố gắng chống lên thân thể, lại khiên động rồi toàn thân thương thế, nhai răng trợn mắt. Đúng lúc này, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Cố Thanh Y thì hai tay cẩn thận nâng lấy một bát nóng hôi hổi thuốc đông y liễu, túi thấp xuống tầm mắt chậm rãi bước vào. Nàng ngẩng đầu nhìn thấy Hạ Hợp đã tỉnh lại, cả kinh tay run một cái. Chén thuốc tách địa quẳng xuống đất, màu nâu dược chấp tung tóe đầy đất. Ngươi đã tỉnh. Cố Thanh Y âm thanh phát run, khắp khuôn mặt là mừng rỡ chạy tới. Hạ Hợp đang muốn nói cái gì, lại Cố Thanh Y ở trên người hắn sờ tới sờ lui, tựa hồ là đang kiểm tra cơ thể. Chớ có sờ rồi, ta không sao. Ta ngủ bao lâu? Một ngày một đêm. Cố Thanh Y liễu mặt từng hồng. Ta sợ ngươi. Nàng chưa nói xong, nhưng Hạ Hợp đã hiểu nàng lo lắng. Hắn túi đầu nhìn một chút chính mình, trên người đã đổi một thân sạch sẽ màu trắng quần áo trong. Chắc là Cố Thanh Y cẩn thận chăm sóc kết quả. Đa tạ. Hạ Hợp chân thành nói lời cảm tạ, lập tức hỏi: Thành Vũ Châu hiện tại như thế nào? Đô an định. Hai đại thế gia phản địch, phản kháng đã đền tội, còn lại tạm thời giam giữ. Những thuốc kiên nô cũng đều thả. Nàng dừng một chút. Hiện tại trong thành sự vụ do Trường Phong quản lý. Đa tạ ngươi báo thủ cho Tô gia. Hạ Hợp nhướng mày, lập tức hiểu rõ. Không sao, này hai đại thế gia thịt cá bất tính, vốn là chết tiệt. Tô Trường Phong mặc dù bất tiện chinh chiến, nhưng quản lý thành vụ đúng là con em thế gia sở trường. Đang nói, Hạ Hợp bụng đột nhiên lộc cộc một thanh âm vang lên. Hắn cười xấu hổ cười, có ăn sao? Cố Thanh Y liếc gặp hắn tinh thần còn có thể, khóe miệng nhỏ không thể thấy trên mặt đất dương. Chờ nhìn. Nói xong liền quay người rời đi. Chờ sau khi nàng đi, Hạ Hợp phun ra một ngụm trọc khí, ngay lập tức ngồi xếp bằng, nội thị bản thân. Nay trang một cái giỏ, không khỏi hít sâu một hơi, thể nội khí huyết tua thiệt thực sự thiếu hụt đến lợi hại. Nếu không phải hắn căn cơ thâm hậu, chỉ sợ đã thương tới võ đạo căn bản. Chẳng qua nhường hắn vui mừng chính là, tại chém giết kia hai cái bối thần giả sau, hắn Huyền Vũ Ba Vương thương lại đột phá bình cảnh, diễn hóa ra mới thương ý. Kỹ năng: Hóa Kình. Thực phẩm: Bất Diệt Long Thương, tiểu thành. Tiến độ: 233-2000. Công dụng: Thiên Quân Trọng Lực, huấn luyện gia trì, phá giáp trụ huấn luyện, ngọc nát. Ngọc nát có thể ngưng ra chuyên thuộc kinh ý, đập nổi dìm thuyền, điệp ra lực đạo, nhất trọng điệp ra nhất trọng, lực có thể phá vàng. Có thêm tới một cái mục từ hiệu quả, chỉ cần đem binh khí nắm trong tay, là có thể trong người góp nhặt lực đạo. Cuối cùng sức mạnh bùng lên, sẽ là trước đó tất cả chiêu thức điệp ra. Lực đạo không suy kiệt, dường như có thể làm việc chiêu dùng. Hạ Hợp mừng rỡ đồng thời, tự nhiên cũng biết đây là có hạn mức cao nhất. Nhưng mấu chốt nhất là Hạ Hợp sáng chế chính mình chuyên thuộc kinh ý. Mặc dù người người đều có thể tu luyện công pháp ngưng ra kinh ý, nhưng có người âm nhu, có người cuồng bạo. Mà Hạ Hợp tại sử dụng thương pháp trong quá trình, thì dần dần có rồi chính mình càng ngộ, lúc này mới có rồi này chạm thần phá diệt thương. Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành. Nói cách khác, Hạ Hợp kinh ý là chỉ công không phòng. Có thể nói cách khác, tốt nhất tiến công chính là phòng ngự mạnh nhất. Không tệ. Với lại, thực lực của hắn cũng đạt tới hóa kình đại thành. Ánh mắt đảo qua bên gối, kia hai tấm ố vàng tiên bảo phù chỉ lặng lặng nằm ở nơi đó. Hạ Hợp đưa tay cầm lấy, hồi tưởng tiên bảo chi uy, đến nay lòng còn sợ hãi. Nếu không phải này hai kiện tiên bảo, hắn làm sao có thể chém giết cường giả huyền tượng? Nhưng nghĩ lại, thứ này dùng nhiều, sợ rằng sẽ dẫn tới những kia cao giai người bái thần chú ý. Hạ Hợp cũng không muốn, đến lúc đó cùng Khuất Vô Nhai hai người kết quả giống nhau, chỉ có thể dùng cho bảo mệnh. Cơm đến rồi. Giọng Cố Thanh Ý liền ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn. Nàng bưng lấy một bát nóng hôi hổi cháo thịt đi vào, mùi thơm nức mũi. Hạ Hợp thì không khách khí, tiếp nhận bát thì ăn ngấu nghiến. Một bát cháo nóng vào trong bụng, chợt cảm thấy toàn thân ấm áp, khí lực khôi phục không ít. Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến bọn hắn thế nào? Hạ Hợp lau miệng hỏi. Cũng không có gì đáng ngại, chỉ là chịu chút ít thương. Cố Thanh Y thì tiếp nhận cái chết không, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Ngươi cùng Liễu tướng quân là quan hệ như thế nào? Ừm. Hạ Hợp sững sờ, không có quan hệ gì a, chính là đồng bào. Cố Thanh Y thì nghe vậy, trên mặt không hiểu nổi lên một tia đỏ ửng, nhẹ nhàng ngừ rồi một tiếng thì không nói thêm gì nữa. Hạ Hợp gặp nàng bộ dáng này, tưởng rằng trong cơ thể nàng hỏa độc lại muốn phát tác, vội vàng nói: "Ngươi chờ một chút, ta hiện tại này trạng thái sợ là tạm thời không cách nào giúp ngươi." "Hừ." Cố Thanh Y liền mặt trong nháy mắt hồng đến rồi bên tai, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái. "Ngươi vừa mới tỉnh, ai muốn ngươi bây giờ? Ta là hạng người như vậy sao? Với lại hỏa độc phát tác không có nhanh như vậy." Nói xong xoay người rời đi, bước chân đây bình thường nhanh hơn rất nhiều. Hạ Hợp vẻ mặt mờ mịt ngồi ở trên giường, gãi đầu một cái. "Ngươi nào a? Giải độc cho ngươi còn không xong. Nữ nhân này sẽ không phải nghĩ sai a? Ta thế nhưng người đứng đắn." Ngoài cửa, Cố Thanh Y tựa ở trên tường, tim đập như trống trầu. Nàng sờ lên nóng lên gò má, thầm mắng mình hồ tư loạn tưởng. Có thể vừa nghĩ tới đêm đó giải độc tình cảnh, lại không khỏi toàn thân như nhũ ra. Chương 192, trải phẳng, chương 192, trải phẳng. Thành Vũ Châu bên trong, một tòa giường cột chạm chỗ trạch viện trước, thô bạo gõ cửa âm thanh chấn động đến vòng cửa loảng xoảng rung động. "Ai như vậy vô lễ?" Trong nội viện truyền đến một tiếng gầm thét. Ngoài cửa dẫn đầu quân sĩ cười lạnh một tiếng, tự nhiên là có chuyện tốt, khai môn. Sân son cửa lớn kẹt kẹt một tiếng mở ra, lộ ra một hai to mặt lớn béo quả ra. Hắn vừa muốn chửi ầm lên, đã thấy đứng ngoài cửa một đội mặc giáp chấp duệ binh sĩ. Lập tức sắc mặt đại biến, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. "Quân gia." Béo quản gia cuống quýt chất lên khuôn mặt tươi cười, lưng không giống cái con tôm. "Lão gia nhà ta nói, mấy ngày nữa liền đi thăm hỏi mới vào thành tướng quân, cái kia có hiếu kính một phần cũng sẽ không thiếu." Dẫn đầu nhị bản đẩy ra hắn, béo quản gia ôi một tiếng ngã bốn chân chồng lên trời. Lại vội vàng đứng lên, trên mặt định nọ càng đậm. "Quân gia bất giận. Lão gia nhà ta thế nhưng xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, lúc trước thành Vũ Châu xây thành trì tưởng, còn góp 31.000 lượng bạc đâu." "Ồ, người tốt đúng không? Vậy ngươi yên tâm, ta nhưng sẽ không làm khó người tốt." Nhị bàn cười lạnh một tiếng, hướng sau lưng vây vây tay. Một gầy như que tuổi nam tử run rẩy đi ra, nhìn thấy béo quản gia lúc, trong mắt bắn ra khắc cốt hận ý. Chính là hắn. Thanh âm nam tử khàn giọng, chỉ vào béo quản gia toàn thân phát run. Chính là hắn thấy sắc tâm lên, đùa bỡn ta ra nương tử, bị ta nhìn thấy đánh một quyền, cuối cùng nhường trước đó nha môn đến bắt người, đem chúng ta một nhà cũng đưa đi cầm cố giường nô. Béo quản gia sắc mặt xoát điệu biến trắng, hắn đùa giỡn nhà là nhiều. Nào còn nhớ ai là ai? Nhị bàn giữ tợn cười tiến lên một bước. "A, như vậy a. Phụng hạ tướng có lệnh, chuyên tới để thu thuế." "Thu thuế?" Béo quản gia vẻ mặt mờ mịt. "Cái này, nay bắt đầu nói từ đâu? Bắc Man sắp tới, hạ tướng quân muốn thủ thành, tự nhiên muốn toàn thành nhà giàu trải phẳng quân lu." Nhị bàn vung tay lên. "Các binh đệ, vào trong kiểm kê." Không giống nhau béo quản gia phản ứng, các binh sĩ đã nối đuôi nhau mà vào. Trong nội viện lập tức gà bay chó chạy, một lao ông tóc trắng ở nhà buộc nâng đỡ vội vàng chạy đến. "Làm cản." Lao ông tức giận đến râu mép thẳng vểnh lên. "Mới tới hạ tướng quân sao không hiểu quy củ như thế? Đều là người thể diện." Nhị bàn không thèm để ý, trực tiếp dẫn người phóng tới khố phòng. Đẩy ra trầm trọng cửa gỗ, chỉ thấy bên trong lương thực chồng chất như núi, không ít đã mốc meo biến chất. "Cản bọn họ lại." Lão ông nghiêm nghị quát. "Ú a, còn dám động thủ." "Ha ha." Mấy cái hộ viện vừa rút dao ra, liền bị các binh sĩ ném lăn trên mặt đất, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ rồi đá xanh. Lão ông thấy thế, hai mắt lật một cái hôn mê bất tỉnh. "Chứa lên xe." Nhị bàn lắc lắc trên đao huyết tật, ra lệnh một tiếng, các binh sĩ bắt đầu vận chuyển lương túi. Chỉ chốc lát sau, một chiếc xe ngựa thì chứa đầy áp đương đương. Nhị bàn phủi tay. "Một chuyến vận không hết, chờ một lúc lại đến." Cùng lúc đó, cảnh tượng tương tự tại thành Vũ Châu các nhà giàu trong nhà chính diễn. Các binh sĩ như lang như hổ địa xâm nhập từng tòa hào trạch, đem kho lúa cướp sạch trống không. Làm cho người khiếp sợ là, rất nhiều nhà giàu trong khu phòng. Lương thực trồng chất được đã mốc meo lông dài, mà ngoài thành bách tính lại người chết đói khắp nơi. "Những thứ này cậu nhà giàu." Một sĩ binh đá mốc meo lương túi, nổi giận mắng. Tình nguyện lương thực mục nát cũng không chịu bố thí cho người nghèo. Một chỗ khác trong trại viện, một cái thân mặc cẩm bào nam tử trung niên chính đối binh lính hống. "Các ngươi đây là ăn cướp trắng trợn, ta muốn bẩm báo nha môn." "Tách." Một cái vang dội cái tát ngắt lời hắn. "Ta nhắc nhở ngươi một chút, ta chính là theo nha môn đến. Ngươi vì sao cáo trạng bản quan? Theo hai đại thế gia cùng nhau, chuẩn bị đầu nhập vào Man từ lúc, sao không nghị triều đình?" "Chúng ta không có." "Ngươi có chứng cứ gì?" "Theo xe lương thực vận chuyển về quân doanh." Thành Vũ Châu dân chúng sôi nổi đi ra đầu phố, nhìn này trước đây chưa từng gặp cảnh tượng, có người thậm chí kích động đến quỳ xuống đất khóc giống. "Trời xanh có mắt ta. Mới tới hạ tướng quân thực sự là thanh thiên đại lao ra. Chẳng qua, thì có thanh âm không hài hòa. Đây là muốn bức tử chúng ta a." Một cái thân mặc gấm vóc nhà giàu lao ra cơ trường kiếm, mang theo mười mấy cái cầm trong tay lợi khí phủ binh sông lên đường lớn. Liều mạng với bọn hắn. Minh Tam Chính mang theo một đội binh lính tại sắt vách đường phố thu thuế, nghe hỏi ngay lập tức dẫn người tiến đến trợ giúp. Chuyển qua góc đường, liền thấy mười mấy cái phiêu phì thể tráng tráng hán đang đường phố giễu võ dương ai. Minh Tam không nói hai lời, dùng ngựa xông vào đám người, trường đao trong tay hàn quang lóe lên, hai viên đầu người lên tiếng rơi xuống đất. "Giết!" Một tên cũng không để lại. Minh Tam giận dữ hét. Các binh sĩ như lang như hổ địa nào tới. Những kia ngày bình thường sống an nhàn sung sướng nhà giàu tay chân không phải những chiến trường này lao binh đối thủ. Trong nháy mắt thì chạy từ phía. Minh Tam mang theo kỵ binh ở phía sau truy sát, trên đường phố lập tức máu bắn tung tóe. Làm cho người châm chọc là, những kia chạy trốn nhà giàu từng cái bụng đại yêu viên, chạy lên tới thịt mỡ loạn chiến. Mà hai bên đường phố dân chúng lại từng cái gầy như quét ủi, thở lạnh nhạt nhìn một màn này. Có ít người thậm chí lộ ra khoái ý nụ cười. Tô Trường Phong mang theo thủ hạ người nghe hỏi chạy đến. "Cái này?" Tô Trường Phong cau mày. Minh Tam bu lại, khách khí với hắn giải thích nói: "Các binh sĩ dục huyết phấn chiến, vào thành sau dù sao vẫn cần phát tiết. Từ xưa đến nay công thành đoạt đất sau đổ thành 3 ngày đều là chuyện thường, hạ tướng quân đã coi như là nhân tử, chỉ làm cho chúng ta thu thuế mà thôi. Hắn chỉ vào đường phố một chính bỏ chạy chối chết công tử áo gấm. Nhìn thấy người kia sao? Hắn nuôi trong nhà rồi mười mấy cái ác quyển, chuyên môn thả ra cắn người tìm niềm vui, đã cắn chết 7 cái hài đồng. Nhà nghèo khổ phụ mâu đi báo quan, bị hắn ra mua được nhà dịch bắt vào đại lao. Ngươi nói, này thuế có nên hay không thu? Tô Trường Phong trầm mặc. Hắn nhớ tới Tô gia cảnh ngộ, lúc trước phụ thân chính là quá mức nhân tử, không muốn cùng những người này là địch, cuối cùng dẫn đến cả nhà bị diệt. Ta hiểu được. Tô Trường Phong hít sâu một hơi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Nhắc tới cũng kỳ, nhìn những thứ này ngày xưa làm mưa làm gió nhà giàu bây giờ chật vật chạy trốn. Tô Trường Phong trong lòng lại dâng lên một cỗ không hiểu khoái ý, hắn cười một cái tự giễu. Không ngờ rằng có một ngày, ta cũng có thể làm kiếp này cướp hoạt động. Minh Tam nhếch miệng cười một tiếng. Đối tượng đuổi, cảm giác làm sao? Thông khoái. Tô Trường Phong thốt ra, lập tức chính mình thì ngây ngẩn cả người. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, mang theo binh lính tiếp tục hướng xuống một nhà giàu xuất phát. Hai bên đường phố, càng ngày càng nhiều bách tính đi ra ra môn, có người thậm chí vỗ tay. Một tóc trắng xóa lao phụ nhân quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Trời xanh có mắt ta. Những thứ này ăn người không nhà xương xuất sinh, cuối cùng gặp báo ứng. Hợp ca. Nhị bàn báo lại. Mụ nội nó, những thứ này cậu nhà giàu thật có tiền. Lúc này mới đại thời gian nửa ngày, đã được lương thực 5 vạn thạch, bạch ngân 20 vạn lượng. Hạ Hợp gật đầu, phân ra hai thành, cứu tế trong thành dân nghèo. Tiếp đó, dự bị doanh các huynh đệ, quân lương gấp bội. Ngoài ra, Man Tử sắp đánh tới, ngươi dùng số tiền này ở trong thành mộ binh. Chỉ cần trưởng thành, cơ thể khỏe mạnh người, đều có thể thu. Nhị bàn nghe xong, lập tức ngây ngẩn cả người, chợt hưng phấn vô cùng. Đúng. Chương 193, chia tiền, chương 193, chia tiền. Đúng lúc này, nhị bàn lại đưa ra một vấn đề khó giải quyết. Hợp ca, những kia đi theo hai đại thế gia tạo phản Đũ Châu binh lính cái kia xử trí như thế nào? Hạ Hợp lông mày cau lại, đây đúng là cái khoai lang bằng tay. Những binh lính này mặc dù không phải chủ mưu, nhưng muốn nói bọn hắn không biết chút nào, kia quả thực là lời nói vô căn cứ. Hai đại thế gia muốn tạo phản, cái thứ nhất lôi kéo chính là những thứ này tay cầm binh quyền tướng sĩ. Có thể nói trở lại, lúc đó loại tình huống kia, cấp trên người muốn phản, người phía dưới nếu không đi theo, chỉ sợ cái thứ nhất liền bị diệt khẩu. Chuẩn bị ngựa. Hạ Hợp trầm giọng nói, ta tự mình đi một chuyến quân doanh. Cùng lúc đó, Vũ Châu quân trong doanh lòng người bàng hoàng. Mấy ngàn tên lính tụ tập trên giáo trường, top 5 top 3 địa nghị luận ầm ĩ. Nghe nói không, mới tới tướng quân hình như gọi Hạ Hợp, trong thành đúng những kia nhà giàu hạ thủ, giết đến máu chảy thành sông. Một dâu quay nón binh lính hạ giọng nói, vậy chúng ta những thứ này đi theo tạo phản sợ là muốn bị thanh toán. Một cái khác người cao gầy lo lắng địa nói, một mặt mũi tràn đầy dữ tợn tráng hán cười lạnh một tiếng. Sợ cái gì? Man Tử lập tức sẽ công thành, hắn Hạ Hợp nếu dám đụng đến chúng ta, cùng lắm thì chúng ta phản ra ngoài tìm nơi nương tựa Man Tử. Dù sao đi theo ai đánh trận không phải đánh, có tiền cầm là được. Cái này, đang lúc mọi người nghị luận được khí thế ngất trời lúc, giáo trường cửa vào đột nhiên chuyển đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy một cái thân mặc giáp nhẹ tuổi trẻ tướng lĩnh tại nhị bàn cùng đi đến. Yên lặng. Nhị bàn quát to một tiếng, trên giáo trường lập tức lặng ngắt như tờ. Vị này chính là Hạ tướng quân. Vừa mới còn kêu gào nhìn muốn tạo phản đám binh sĩ lập tức câm như hến, sôi nổi hành lễ. Hạ Hợp đảo mắt một tuần, đột nhiên cười. Chư vị không cần căng thẳng. Lần này bình định, lưu huyết tật đã đủ nhiều. Chư vị đều là bị che đậy, tặc thủ đã chết, ta Hạ Hợp cũng không phải người hiếu sát. Hắn dừng một chút, âm thanh to. Thực không dám dâu dếm, Ma Tử 5 vạn đại quân sắp công thành, Vũ Châu chính là lúc dùng người. Hôm nay ta tới, là nghĩ hỏi một chút chư vị, có bao nhiêu người vui lòng lưu lại. Trên giáo trường lập tức rối loạn lên. Không ít người thông minh đã đoán được Hạ Hợp ý đồ, nhưng lại lo lắng đây là kế hoa binh. Mấy cái kia vừa nãy gào to nhất đau đầu thấy Hạ Hợp ngự khí ôn hòa, lá gan cũng lớn lên. Một mặt mũi tràn đầy dữ tợn binh sĩ cao giọng nói: "Tướng quân, không phải chúng ta không tin ngài, chỉ là trước kia trưởng quan của chúng ta đều là trước khi chiến đấu thì cho ban thưởng ăn nói xuống ai không biết nói." Hạ Hợp nghe vậy không những không giận mà còn cười, hắn sớm đoán được sẽ có câu hỏi như thế. Đại tần trong quân cắt xén quân lương thành gió, muốn tay không bắt cướp khiến cái này người vì chính mình bán mạng, xác thực không thực tế. Nhị bàn. Hạ Hợp vung tay lên. Nhị bàn gật đầu, quay người rời đi. Không bao lâu, chỉ thấy mấy chiếc xe ngựa chậm rãi lái vào giáo trường, trên xe chở đầy hòm gỗ lớn. Nhị bàn sai người mở ra nắp hòm, lập tức kim quang chói mắt, châu đáo ngọc khí dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Trên giáo trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, tất cả binh lính trợn cả mắt lên rồi. Vui lòng lưu lại những thứ này chính là các ngươi ra trận giết địch quân lương. Giọng Hạ Hợp không lớn, lại làm cho tất cả giáo trường lặng ngắt như tờ. Triệu Thiết Trụ tấm kia giữ tận mọc thành bụi trên mặt, cơ thể mất tự nhiên co quắp. Cái này trong Vũ Châu quân hành hành nhiều năm binh lính cản quấy đầu lĩnh, giờ phút này trong mắt lóe ra tham lam quan mang, nhưng lại mạnh giả trang ra một bộ cung kính bộ dáng, rất tức cười. Đại nhân, đây thật là cho chúng ta. Trời ạ, đời ta đều không có gặp qua nhiều tiền như vậy. Hạ Hợp cười cười, nụ cười kia tại trong ngọn lửa có vẻ đặc biệt trẻ tuổi, thậm chí mang theo vài phần thiếu niên khí. Hắn tiện tay theo trong dương nắm lên một cái ngọc trai, mặc cho chúng nó theo giữa ngón tay trở xuống, đinh đinh đang đang địa trở xuống trong dương. Tự nhiên đều là các ngươi. Bất quá, ta mới đến, cũng không biết thực lực các ngươi làm sao, số tiền này chính các ngươi điểm đi, ta không tăng dự. Dứt lời, Hạ Hợp lại thật xoay người rời đi, tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến. Trên giáo trường bầu không khí đột nhiên lỏng xuống. Ha ha ha. Triệu Thiết Chủ cười như điên phá vỡ yên tĩnh, hắn một cái sốc lên gần đây một cái dương, và nóng ánh quang mang phản chiếu hắn mặt mũi tràn đầy bóng loáng. Các huynh đệ, xem xét những bảo bối này, đủ chúng ta tiêu giao nửa đời người. Không muốn đánh này mới tới tướng quân hay là cái tính tính tốt, lại không tham tài. Dưới tay hắn mấy cái binh lính càn quấy ngay lập tức vây lại, ngươi tranh ta đập đất nắm lên châu đáo hướng trong lực nhét. Trên mặt nét mặt đã hoàn toàn thay đổi. Vừa rồi tại Hạ Hợp trước mặt bộ kêu biết vâng lời bộ dáng không còn sót lại chút gì, thay vào đó là không che giấu chút nào khinh miệt cùng làm càn. Trụ Từ Ca, nói nhỏ chút. Xấu Hầu dường như nam tử giật giật Triệu Thiết Trụ tay áo, con mắt bất an liếc về phía lều trại phương hướng. Vị đại nhân kia còn chưa đi xa đấy. Sợ cái chim này. Triệu Thiết Trụ tóm lấy châu đáo, con mắt cũng không rời, khinh thường cười một tiếng. Một miệng còn hôi sữa mắt con, lông còn chưa mọc đủ đi học người mang binh. Lão tử đánh trận lúc, hắn còn đang ở trong bụng mẹ đâu. Hắn nắm lên một chuỗi dây truyền phỉ thúy đeo trên cổ, quay người đúng mọi người hô. Các ngươi thật sự cho rằng hắn hảo tâm như vậy? Hừ, còn không phải sợ chúng ta lâm trận phản chiến. Man tử năm vạn đại quân ác cảnh, trong lòng tiểu tử này chỗ dạng, muốn dùng điểm ấy đồng nát sắt vụn thu mua lòng người. Vừa vặn cầm số tiền này về nhà lập nhà cưới vợ, chẳng phải là tốt hơn? Ta hay là muốn giữ lại. Nói chuyện là Trương Đại Sơn, cái này thật thà nông gia hán tử cả nhà cũng chết tại man tộc đao hạ. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ta tham quân chính là vì giết man tử báo thủ. Báo thủ? Triệu Thiết Chủ Khoa Trương cười ha hả, nước bọt vẩy ra. Chỉ bằng ngươi này công phu mèo ba chân, năm vạn đại quân, tiểu tử kia lấy cái gì cản? Ở lại chờ chết không? Hắn đột nhiên xích lại gần Trương Đại Sơn, rượu mùi thối phun ra đối phương vẻ mặt. Muốn ta nói, cầm tiền vội vàng về nhà, cưới cái vợ sinh cái em bé mới là đứng đắn. Trong đám người bắt đầu bạo động, có người đồng ý Triệu Thiết Chủ, thì có người thấp giọng phản bác. Mắt thấy tranh chấp muốn thăng cấp, có lao binh vội vàng hòa giải. Chớ quấy rầy, chớ quấy rầy, chia tiền trước quan trọng. Triệu Thiết Chủ cười gần đi về phía đẩy nhất cái dương kia, chào hỏi thủ hạ. Mấy ca, chúng ta cầm này hai dương, muốn đi huynh đệ lẽ ra đà phần chút ít. Nói xong lại cùng năm cái binh lính càn quấy trực tiếp dọn đi rồi hai dương đáng giá nhất châu báu. Cái này, này không công bằng. Được người yêu mến được dâu mép thẳng run. Các ngươi sáu người liền lấy đi hơn phân nửa, còn lại huynh đệ làm sao chia? Lao giả, chán sống đúng không? Triệu Thiết Trụ trong mắt hung quang lóe lên, đột nhiên bạo khởi một trường. Người kia tượng vải rách túi bay ra ngoài xa ba trượng, đâm vào trên cột cờ phun ra một ngụm máu tươi. Giáo trường trong nháy mắt an tĩnh đến đáng sợ. Triệu Thiết Trụ chậm rãi thu về bàn tay, võ giả hóa kình khí thế ép tới mọi người thở không nổi. Hắn đắc ý đảo mắt một tuần. Còn có ai không phục? Không ai dám lên tiếng. Triệu Thiết Chủ càn rỡ cười to, đang muốn lại nói cái gì, lều trại phương hướng đột nhiên chuyển đến một loạt tiếng bước chân. Hạ Hợp quay về rồi. Nhìn thấy trên giáo trường tình hình, Hạ Hợp lông mày đều không có nhíu một cái, ngược lại lộ ra ấm áp đủ cười. Điểm tốt. Triệu Thiết Chủ nét mặt trong nháy mắt biến hóa, lại phủ lên bộ kiên định nọ sắc mặt. Điểm tốt, đại nhân thực sự là thương cảm thuộc hạ. Hạ Hợp gật đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt đất thổ huyết lao tốt cùng tàn mát binh khí, giọng nói nhẹ nhàng giống là thảo luận thời tiết. Muốn đi người, ta không ăn. Số tiền này, các ngươi có bản lĩnh cầm là được. Chẳng qua Hạ Hợp lời nói xoay chuyển, sổ sách có thể coi là hiểu rõ. Triệu Thiết Trụ đám người ngây ngẩn cả người, nhìn nhau sững sờ. Cái gì sổ sách? Chương 194, người ghi khoản tiền thanh, chương 194, người ghi khoản tiền thanh. Triệu Thiết Trụ cảnh giác lui lại nửa bước. Đại nhân, chúng ta cũng không thiếu ngươi cái gì. Hắn đột nhiên để cao giọng, âm thanh truyền khắp tất cả quân doanh. Ngươi không phải là muốn đổi ý đi? Phu cận binh lính sôi nổi đi tới, rất nhanh vây chật như nêm tối. Triệu Thiết Trụ thấy người đông thế mạnh, dũng khí càng tráng. Ban đầu nói rõ ràng không được sao? Làm gì giả mù sa mưa địa chia tiền diễn kịch? Hạ Hợp không chút hoang mang, đúng nhị bàn đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Tiểu Mập Mạp ngay lập tức mang theo cái văn lại ăn mặc trung niên nhân chen vào đám người. Kia lại viên nơm nớp lo sợ triển khai một quyển thẻ tre, háng giọng một tiếng. Ú Châu quân đệ tam doanh thập trưởng Triệu Thiết Trụ, tháng 8 trước, trắng trận cướp đoạt dân nữ ba người, gây nên một người nhảy giếng tự vẫn, 7 tháng trước, tụ chúng đầu đả tiểu quan trưởng quỹ, gây nên hắn trọng thương bất trị, tháng 6 tiền. Từng đầu tội trạng nghiệm đi ra, Triệu Thiết Trụ sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm đọc đến tự mình bán quân giới cho Sơn Phỉ lúc, hắn cuối cùng kìm nén không được, đoạt lấy thẻ tre quẳng xuống đất. Đánh rắm. Toàn bộ là vu oan. Hắn gầm thét, trên mặt dữ tợn và mẹo. Hạ Hợp, ngươi đã sớm muốn diệt trừ có phải chúng ta? Hạ Hợp bình tĩnh nhìn hắn, ánh mắt như không hề bận tâm. Những thứ này vụ án, thung thung món món cũng có khổ chủ đồng ý ngươi nói vu oan. Hắn chuyển hướng lại viên, nói cho bọn hắn, theo đại lương quân luật, những thứ này tội làm như thế nào phán? Lại viên nuốt ngụm nước bọt, từng cái đều là tội chết. Trên giáo trường yên tĩnh như chết. Triệu Thiết Trụ mặt từ đỏ chuyển xanh, đột nhiên nhe răng cười lên. Chỉ bằng ngươi cùng mấy cái này rất rưởi. Hắn vung tay lên, năm cái binh lính cản quấy ngay lập tức hiện lên hình quả xuống tới. Các binh đệ, tiểu tử này muốn chúng ta mệnh, không bằng trước làm thịt hắn. Ngoài dự liệu của hắn là, trừ ra mấy cái kia bạn bè, những binh lính khác cũng đứng tại chỗ không nhúc nhích. Vừa rồi bị bọn hắn lấn ép lửa giận, giờ phút này hóa thành lạnh băng quan sát. Triệu Thiết Trụ trong mắt hung quang tăng vọt. Một đám rất rưởi. Tốt. Vậy liền chúng ta mấy cái lên. Hắn toàn thân xương cốt bạo hưởng, võ giả hóa kình khí thế toàn bộ khai mở, một quyền thẳng đến Hạ Hợp mặt. Một quyền này mang theo tiếng gió gào thét, đủ để vỡ bia nước đá. Kinh khủng kinh ý tiết ra. Đại tần trong quân thì có lực phát thiên, đại đa số người đều là ngũ phẩm lục phẩm. Triệu Thiết Trụ mặc dù phép lối, có thể thực lực xác thực không tầm thường, tính ý cường độ không gây đây hùng hồn. Không ít người cách tới gần, mặt lại bị cào đến đau nhức. Chết đi cho ta! Triệu Thiết Trụ nhe răng cười một tiếng, thấy Hạ Hợp không núp ních, giống như đã thấy đầu của hắn bị vanh bạo. Muốn nói nhường hắn trước kia giết quan, hắn vẫn đúng là không dám. Nhưng hôm nay nhiều như vậy châu đáo bày ở nơi này, Hạ Hợp lại lật ra nợ cũ, nghị trị tội của hắn. Cùng lắm thì giết Hạ Hợp, cuốn đi tất cả tiền chạy ra thành Ú Châu rơi xuống đất là giặc. Số tuyệt đối so với hiện tại tới nhuận. Có thể một giây sau, chỉ thấy Hạ Hợp một tay tiếp nhận Triệu Thiết Chủ nắm đấm, thân hình không nhúc nhích tí nào. Hóa kình đại thành. Triệu Thiết Chủ kinh hãi trừng to mắt. Không thể nào, ngươi mới bao nhiêu lớn? Mấu chốt là kia cố bàng bạc kinh ý, lại đã chìm đáy biển. Sạch xanh xanh vô tung. Hạ Hợp nhẹ nhàng uốn éo, Triệu Thiết Chủ cổ tay phát ra thanh thúy tiếng gãy xương. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Hạ Hợp thân hình như quỷ mị chớp động. Năm cái binh lính càn quấy gần như đồng thời ngã xuống đất, có ôm chân gãy kêu rên, có trực tiếp ngất đi. Tất cả giao thủ quá trình không vượt qua 3 cái hô hấp. Hạ Hợp phủi phủi ống tay áo trên cũng không tồn tại cho bụi, đúng trận mắt hốc mồm mọi người nói, đem châu báo lại lần nữa điểm đi. Vui lòng lưu lại toàn bộ nhập vào dự bị doanh. Theo ta cùng nhau khẳng định, muốn đi nhận tiền tối nay là có thể rời khỏi. Nhưng vẫn là câu nói kia, người ghi khoản tiền thanh. Mọi người sắc mặt biến ảo chập chờn. Trước đó đi theo hai đại thế gia làm mưa làm gió, ai có thể bảo đảm chính mình không có chút ít tay cầm? Ai mà biết được này trong nha môn lại viên lại còn đi xuống. Ta thao, này còn thế nào đi? Hạ Hợp không để ý mọi người phản ứng, đi đến thổ huyết lao tốt bên cạnh, tự mình đỡ dậy đối phương, từ trong ngực lấy ra một bình sứ nhỏ. Vương lão, đây là tốt nhất kim sang dược. Lao tốt run rẩy tiếp nhận bình thuốc, đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, lão hủ. Lão hủ nguyện hiệu tự lực, như là mở ra nào đó chốt mở, trên giáo trường phần phật quỳ xuống một mảnh. Triệu Thiết Trụ mấy cái kia binh lính càng quái, sớm bị người kéo như chó chết kéo ra ngoài, trên mặt đất chảy xuống một cái thật dài vết máu. Cho đến giờ phút này, trung nhân mới thật sự hiểu, cái này lông còn chưa mọc đủ người trẻ tuổi, vì sao có thể trở thành một quân trí tướng. Gió lạnh vòng quanh mùi máu tươi lướt qua đồng bằng Minh Châu, cỏ khô thấp nằm, giống như thì tại e ngại trận này đổ sát. A Cốt càng rìm ngựa đứng ở trên đồi nhỏ, thiết giáp tại vào đông trắng bệnh dưới ánh mặt trời hiện ra lênh quang. Mắt hắn híp lại, nhìn phía xa như con rồi không đầu chạy trốn quân Tần Tàn quân, nhếch miệng lên một vòng tàn nhẫn đường cong. Truyền lệnh, một tên cũng không để lại. Theo như giác hảo trầm muộn tiếng vang, 5000 Bắc Man thiết kỵ như màu đen như thủy triều tuôn hướng chạy tán loạn quân Tần. Gót sắt đạp nát đất đông cứng, mặt đất vì đó rung động. Triệu Thiên Cương quay đầu nhìn lại, đồng tử đột nhiên co lại, những kia man tộc kỵ binh đã gần trong gang tấc. Hắn khàn khàn cuống họng hô to, liệt trận, khoái liệt trận. Nhưng sớm đã đánh mất đấu trí đám binh sĩ chỉ lo đảm bệnh, cái gọi là quân trận trong nháy mắt bị xông đến thất linh bát lạc. Thượng quân, chạy ngay đi. Thân binh một cái níu lại Triệu Thiên Cương dây cương, chỉ hướng cách đó không xa sóng gợn lăn tăn Minh Hà. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Nhảy sông có thể còn có một chút hy vọng sống. Một quân chủ soái lại muốn nhảy sông tự vận. Minh Châu làm hại ta. Hắn đã hạ lệnh tốc độ cao nhất hành quân rồi, thật không nghĩ đến quân man nhanh như vậy thì đuổi theo. Đi Minh Châu để xuất viện binh thông tin đá chìm đáy biển. Triệu Thiên Cương nhìn thân vệ của mình nhóm một người tiếp một người đổ vào man tộc giao lưới con dưới, cuối cùng cắn răng gật đầu. Hắn đột nhiên rút ra bên hông bội kiếm, chặt đứt nặng nề áo giáp dây buộc, tại thân binh nghiệm hộ hạ hướng bờ sông phóng đi. Sau lưng truyền đến hết đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết. Một cái tuổi trẻ binh lính bị trường mâu xuyên qua lồng ngực, đóng ở trên mặt đất. Một cái khác lao binh quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, lại bị củ năng đạp vỡ đầu lâu. Máu tươi thẩm thấu đất đông cứng, trong gió rét rất nhanh ngưng kết thành màu đỏ sẫm băng tinh. Phù phù. Triệu Thiên Cương nhảy vào thấu xương trong nước sông, lạnh băng nước sông trong nháy mắt rót vào mũi miệng của hắn. Hắn liều mạng dãy rủa lấy nổi lên mặt nước, nhìn thấy trên bờ đồ sắt còn đang tiếp tục. Man tộc kỵ binh đang dùng trường mâu chặt thứ trong nước dãy rủa quân Tần, nước sông dần dần nhuộm đỏ. Hắn hít sâu một hơi, chui vào dưới nước, theo chạy xiết mạch nước ngầm hướng hạ du trôi đi. Bên hai giống như còn có thể nghe được trên bờ man tộc binh lính cười như điên cùng những đồng bào kêu rên. A Cốt càn dẫm lên khắp nơi trên đất thi hải tuần sát chiến trường, sắt giày đạp vỡ một chưa tắt thở quân Tần binh lính ngón tay, người kia ngay cả gào thảm khí lực cũng không có. Báo, phát hiện người Tần xoáy kỳ, nhưng không tìm được thi thể. Xích Hậu quỳ một chân trên đất báo cáo. A Cốt càn hừ lạnh một tiếng. Nhảy sông, coi như hắn mạng lớn. Hắn đá bên chân một khỏa hai mắt trợn lên đầu lâu, đem những này thủ cấp lũy thành kinh quan, nhường nam người biết phản kháng kết cục. Phó tướng Thiết Mộc Nhĩ tiến lên trước, trên mặt còn mang theo chưa khô vết máu. Điện hạ, quân ta thương vong không đủ trăm người, những thứ này quân Tần quả thực không chịu nổi một kích. A Cốt càn không trả lời ngay, mà là nhìn hướng về phía đông nam hướng, chỗ nào là thành U Châu vị trí. 7 ngày tiền trong Hạp Cốc trường đánh bại giống như một hồi ác mộng, nhưng giờ phút này, hắn tìm về rồi Bắc Man dũng sĩ vốn có kiêu ngạo. Nhìn tới hẻm núi bại trận, chẳng qua là Hạ Hợp tiểu nhi may mắn. A Cốt càn nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay phát ra bạo hưởng. Truyền lệnh, điểm 5000 khinh kỵ tiếp tục đuổi giết tàn quân, những người còn lại theo ta hồi sư U Châu. Màn đêm buông xuống, quân man đại doanh đống lửa tươi sáng, rượu thịt phiêu hương. A Cốt càn ngồi ở chủ trướng bên trong, trước mặt mở ra một tấm da dê địa đồ. U Châu. Hắn dùng dao găm hung hăng đâm tại trên địa đồ. Từ đây chính là ta Bắc Man đính tại vùng trung tâm Trung Nguyên một khỏa cái đinh. Thiết Mộc Nhĩ đưa lên túi rượu, đại soái dự định xử trí như thế nào dân chúng trong thành. A Cốt càn uống cạn trong túi rượu mạnh, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đồ một nửa, lưu một nửa. Người chết năng lực chấn nhiếp người sống năng lực chủng lương tạo giới. Hắn lộ ra nhếch răng cười, đời thứ ba sau đó, Vũ Châu người rồi sẽ quên chính mình từng là người Tần. Điện hạ quả nhiên nhân tử. Trong trướng các tướng lĩnh nghe vậy cười to, giống như đã thấy thành Vũ Châu đầu cắm đầy Bắc Man cờ xí cảnh tượng. Sau 4 ngày, làm A Cốt càn xuất lĩnh đại quân quay về U Châu địa giới lúc, bầu trời đã nổi lên tuyết mịn. Xích Hầu khoái mã báo lại: "Đại soái, cổng thành đã mở. Có người tại đầu tường châm lửa làm hiệu. Người Tần mỗi cái đều là phản đồ cùng đồ hèn nhát." A Cốt càn cười nạo một tiếng: "Đại quân theo ta vào thành." Chương 195, dẫn quân vào cuộc, chương 195, dẫn quân vào cuộc. Tà Dương đem thành U Châu tường nhuộm thành màu máu, cổng thành tại chói hai móc xích âm thanh bên trong chậm rãi mở rộng. A Cốt càn rìm chặt chiến mã, da sói áo khoác tại gió bắc bên trong bay phất phới. Hắn nhìn qua mở rộng cổng thành, trong cổ họng lăn ra một tiếng trầm thấp cười. Điện hạ, cổng thành đã mở. Phó tướng Ngốc Phát kéo dài hưng phấn mà vung vẫy dao lưới cong. Ha ha ha, bọn này tần trùng vẫn còn không phải không còn gì khác, vẫn còn thủ tín. A Cốt càng meo lại mắt tam giác, nhìn thấy trên đầu thành mấy cái áo gấm thân ảnh chính liều mạng lay động bó đuốc. Hai đại thế gia. Giờ phút này tượng chó vẫy đuôi mừng chủ cầu. Hắn liếm liếm môi khô khốc, thanh đồng vòng thai ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh máu. Các huynh đệ. A Cốt càng đột nhiên giơ cao khảm cốt dao lưới cong, tiếng như lôi đỉnh. Theo bản vương đi lấy người hắn rượu. Ngủ người hắn dưỡng. Năm vạn Bắc Man quân sĩ buộc phát ra sói chu gào thét. Nhưng thành Đũ Châu quá nhỏ, cuối cùng chỉ có 8000 tiên phong theo A Cốt càn vào thành. Gót sắt bước qua cổng thành lúc, đá xanh trên tóe lên nhỏ vụn hỏa tinh. Hai bên đường cửa sổ đóng chặt, chỉ có Bắc Phong vòng quanh lá khô tại đường tắt ở giữa nghẹn ngào. Điện hạ huy vũ. Ngốc Phát kéo dài ở trên ngựa không người. Bọn này tần trùng ngay cả dũng khí chống cự đều không có, chỉ xứng làm nô. A Cốt càn cất tiếng cười to, thanh đồng áo giáp theo tiếng cười vang dội ken ken. Hắn giống như nhìn thấy người tần hoàng điện cung khuyết đang hướng về mình vẫy tay. Nhìn thấy nhà Hán tiên tử quỳ gối trước bậc run rẩy. Làm nha môn đại môn màu đỏ loét đập vào mi mắt lúc, vị này thảo nguyên hùng chủ rốt cuộc kìm nén không được, đột nhiên thúc vào bụng ngựa. Giá. Thiết kỵ dòng lũ phóng tới nha môn. Lối thoát quỳ 10 cái áo gấm con em thế ra, bọn hắn tượng thu diệp run lẩy bẩy, cái chán kề sát mặt đất. A Cốt càn dao lưỡi con khơi mào một người trong đó cái cằm, nhìn thấy đối phương đúng quần đã ướt đẫm. Ừm. Gia chủ của các ngươi ở đâu? Làm sao lại phái mấy cái lông chưa có mọc dài hoa tử? Không phải là xem thường ta? Bên cạnh lập tức có người giận dữ quá lớn. Tại, ở bên trong. Con cháu thế ra răng run lên. Chuẩn bị rồi rượu ngon. Mỹ nhân. A Cốt càn ngửa mặt lên trời cười như điên. Buồn cười âm thanh chưa rơi, đỉnh đầu đột nhiên chuyển đến dây cung vang vọng. Siêu. Mũi tên thứ nhất tinh chuẩn địa bắn thủng hắn ra sói mụ anh. Mai phục. Ngốc Phát kéo dài gào thét cùng mưa tên đồng thời giáng lâm. Hai bên nóc nhà đột nhiên toát ra đen nghịt cung tiễn thủ, ngâm độc bó mũi tên ở dưới ánh tà dương hiện ra ánh sáng màu lam. Càng đáng sợ là mặt đất đột nhiên sụp đổ, hàng phía trước chiến mã kêu thảm nhìn ngã vào hố sâu. Trong sắt trong nháy mắt đâm xuyên mềm mại móng. Phóng hỏa. Réo rắt giọng nói theo trong nha môn truyền đến. A Cốt càng đột nhiên quay đầu, nhìn thấy sơn son trong cửa lớn đứng cái thanh niên. Trường thương trong tay tại trong ngọn lửa sinh ra trong suốt. Đưa tay vung lên, chôn thiết lập tại cột trụ hành lang ở dưới dầu hỏa ẩm vàng cháy bùng, hai đạo tường lửa như cự mãng xoắn lấy đội kỵ binh ngũ. Hạ hợp. A Cốt càng gầm thét đánh bay mái hiên mảnh ngói. Nguyên bản trên mặt đắc y đều đã hóa thành kinh hãi. Giờ phút này như ở trong mộng mới tỉnh, hắn mới ý thức được vào thành thời vì sao an tĩnh như thế. Hai bên đường phố vậy mà đều không nhìn thấy bao nhiêu bách tính. Chiến mã ở trong biển lửa kinh quyết, trong khói dày đặc đều là Bắc Man dũng sĩ kêu thảm. Xuống ngựa. Bộ chiến. A Cốt càn chém nát hai chi lưu tiễn, thanh đồng mặt nạ hạ hai mắt xích hồng. Thảo nguyên lũ sói con nhóm, nhường người tần kiến thức chân chính vũ dũng. Trọng giáp kỵ binh sôi nổi vứt bỏ mã. Những thứ này năng lực tại trên lưng ngựa mở cung cứng trắng hán, giờ phút này khoác lên 80 cân thiết giáp vẫn hành động như gió. Lang nha bổng đảo qua chỗ, quân coi giữ câu liêm thương lên tiếng mà đức. Giết. Ngõ hẻm làm bên trong đột nhiên giết ra giáp nhẹ bộ binh. Ba người bọn họ một tổ, hai người cầm trượng nhị trường mâu chuyên gai đầu gối ổ, một người nắm đoạn búa chém vào cái cổ. Bắc Man dũng sĩ chỉ có ngàn cân lực lượng, lại tại chật hẹp trong đường tắt không thi triển được, liên tiếp hai ba lần ngã trong vũng máu. A Cốt càn liên chạm bảy tên địch binh, khảm cốt dao lưới cong đã cuốn lưới lao. Hôn chiến trong, rất nhanh thi thể của Bắc Man chồng chất như núi, máu tươi thẩm thấu rồi toàn bộ phố dài. Chi này Bắc Man tinh nhuệ nhất thiết kỵ, từng quét ngang thảo nguyên, đập phá biên quan, danh xưng vạn quân không thể đỡ. Nhưng hôm nay, lại tại thành Đũ Châu chiến đấu trên đường phố trong, bị Hạ Hợp phục binh giết đến quân lính tan rã. Bất ức, thực sự bất ức. Tần chúng không giảng võ đức. Điện hạ, không thể lại đánh. Phó tướng Ngốc Phát kéo dài toàn thân đẫm máu, gào thét khuyên nhủ. Thiết phù đồ hao tổn hơn phân nửa, tiếp tục như vậy nữa, chúng ta tinh nhuệ muốn toàn bộ táng ở chỗ này. A Cốt càn hai mắt xích hồng, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước như rồng trùng sát Hạ Hợp, cắn răng nói: "Lui." Thiết phù đồ tự xây quân đến nay, chưa bao giờ lui lại một bước. Hôm nay như lui, chi này vô địch chi sư sẽ không còn sĩ khí có thể nói. Hắn đột nhiên rút ra bên hông dao lưới cong, giận dữ hét: "Toàn quân để lên, không tiếc bất cứ giá nào, chém giết người tần." Thiết phù đồ tàn quân phát ra rung trời hống, trọng giáp kỵ binh bỏ qua chiến mã, cầm trong tay cự phủ, thiết trụ y, như dòng lũ sắt thép hướng Hạ Hợp phương hướng nghiền ép mà đi. Giết. Hạ Hợp bên này thì cầm trong tay trường thương, mũi thương nhuốm máu, toàn thân kính ý sôi trào. Bất diệt long thương, hoành tạo thiên quân. Phá giáp. Thân hình hắn như điện, thương thế như rồng, mỗi đâm ra một thương, tất có một tên thiết phủ đồ kỵ sĩ ngã xuống. Những kia danh xương đao thương bất nhập trọng giáp, tại thương của hắn phong diện trước, lại như giấy giống nhau yếu ớt. Phốc phốc. Một phát súng xuyên qua một tên thiết phủ đồ tướng lĩnh cổ họng, Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đâm thẳng xa xa A Cốt Càn. A Cốt Càn, ngươi thiết phủ đồ thì chút bản lĩnh này. Hắn cố ý cất cao giọng, trầm trọng nói: "Đường đường Bắc Man hoàng tử, sẽ chỉ trốn ở bộ hạ sau lưng làm con rùa đen rút đầu." A Cốt Càn chán nổi gân xanh lên, nắm đấm bóp khanh khách rung động. "Muốn chết? Phá trận, thẳng đến thủ lĩnh địch." Hạ Hợp hiểu rõ, không thể kéo dài được nữa. Ngoài thành còn có mấy vạn quân man không vào thành, một khi bọn hắn phát giác khác thường, chen chúc mà vào, thành Đũ Châu tất phá. "Nhị bản, Minh Tam." Hắn quát chói tai một tiếng, "Phá vỡ phía trước trận địa địch, giết cho ta ra một con đường đến." "Đúng." Hai người nổi giận gầm lên một tiếng. Một người cầm cự phủ, một người nắm song đao, sau lưng Ngưu Bôn càng là hơn cầm trong tay lang nha đồng, như mãnh hổ xông vào đám địch. Oeng! Nhị ban một búa bổ ra ba tên thiết phù đồ phòng tuyến, Minh Tam song đao như gió lốc, trong nháy mắt chặt đứt mấy man tướng binh khí. Hạ Hợp bắt lấy này một cái chớp mắt khe hở, thân hình bạo xông mà ra, thẳng bức A Cốt Càn. ngăn lại hắn. Bắc Man các tướng lĩnh giống giận xông lên, tất cả đều là hóa kình viên mãn cường giả. Cút. Hạ Hợp thương thế như rồng, mũi thương oanh tạc một đạo sáng chói kình mang. Phốc, phốc, phốc. Ba tên man tướng giết hầu bị xuyên thủng, máu tươi cuồn cuộn. Giết. Hạ Hợp chiến ý sôi trào, thương ảnh như mưa to chút xuống, ngắn ngủi mấy tức, mấy tên hóa kình viên mãn Bắc Man chiến tướng toàn bộ đầu một nơi thần một mẹo. Ha Mộc Nha, xuất sinh. A Cốt càn cuối cùng ngồi không yên. Hạ Hợp, người muốn chết. Hắn đột nhiên nhảy xuống, loan đao trong tay như một vòng huyết nguyệt, hung hăng bổ về phía Hạ Hợp. Keng. Thương đao chạm vào nhau, tia lửa tung tóe. Hạ Hợp cánh tay hơi tê dần, chấn động trong lòng. Thông mạch cảnh. Võ đạo tu hành, hóa kình sau đó chính là thông mạch. Mỗi khai thác một cái kinh mạch, thể nội khí huyết cùng tính ý liền sẽ tăng vọt một đoạn. Mà A Cốt càn, thình lình đã xuyên suốt ba đường kinh mạch, thực lực vượt xa tầm thường hóa kình viên mãn. Càng đáng sợ là, A Cốt càn trời sinh hổ cân thể chất gân cốt như sắt, lực lớn vô cùng. Đơn thuần nhục thân lực lượng, thậm chí đây cùng cảnh giới võ giả càng mạnh ba phần. Ha ha ha. Hạ Hợp, hôm nay ngươi hẳn phải chết. A Cốt càn cười gằn, đao thế như mưa to gió lớn, mỗi một đao đều mang khai sơn phá thạch lực lượng. Keng, keng, keng. Hạ Hợp thương pháp mặc dù tinh diệu, nhưng ở tuyệt đối lực lượng áp chế xuống, vẫn bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Ta nhìn xem ngươi năng lực chống bao lâu. A Cốt càn cười như điên. Hạ Hợp trong mắt hàn mang lóe lên, thể nội nhị phẩm kính ý triệt để bộc phát. Bất diệt long thương, long sĩ đầu. Oanh. Thương thế như rồng, lao ngược lên trên. A Cốt càn đồng tử đột nhiên co lại, vội vàng hoành đao đón đỡ, lại vẫn bị một thương này đẩy lui ba bước. Lại đến. Hạ Hợp chiến ý ngập trời, thương ảnh như rồng, lại cùng A Cốt càn giết đến khó hòa giải. Chương 196, Hóa Kình Viên Mãn Thành, chương 196, Hóa Kình Viên Mãn Thành. A Cốt càn giao lưỡi con cuốn theo cuồng bạo kình phong, một đao đánh xuống, mặt đất đá xanh nổ tung. Keng. Hạ Hợp hành thương đón đỡ, nứt gan bàn tay, máu tươi theo cán thương chảy xuôi. Có thể ánh mắt của hắn lại càng thêm bén nhọn, thân súng chấn động, phần thiên kính như liệt hỏa theo mũi thương một phát. Oanh. A Cốt càn cánh tay tê dần, lại bị đẩy lui nửa bước. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, trong lòng ngạc nhiên. Này tính ý có thể thiêu đốt khí huyết, rốt cục mấy phẩm. A Cốt càn thân làm Bắc Man hoàng tử, tu luyện võ học đỉnh tiêm, tài nguyên đỉnh tiêm, cũng bất quá chỉ tu luyện ra tam phẩm tính ý mà thôi. Này tần trùng thiên phú so với ta mạnh hơn. Nội tâm hiện lên nồng đậm ghen ghét. Hạ Hợp thương thế không dừng lại, bất diệt long thương pháp như nộ long lật sông. Một phát súng nhanh hơn một phát súng, tính ý lại trong chiến đấu tầng tầng được ra. Phúc. Mũi thương xẹt qua A Cốt càn giáp vai, phần thiên kính như giỏi trong xương, trong nháy mắt đốt xuyên thiết giáp, da thịt cháy đen. A Cốt càn gào lên đau đớn một tiếng, trong mắt cuối cùng hiện hiện kinh sợ. Ha Mộc Nha, xuất sinh, đây là ngươi bức ta. A Cốt càn khuôn mặt và mèo, đột nhiên cắn chốt lưới, một ngụm tinh huyết phun tại dao lưới cong lên. Với anh, quanh người hắn khí huyết như sôi, dưới làn da nổi gân xanh, khí tức càng lại độ tăng vọt. Bắc Man bí thuật, cuốn huyết bất mạch. Dao lưới cong hóa thành một đạo màu máu tàn nguyệt, đao khí tung hoành ba trượng, mặt đất bị cày ra thật sâu khe rãnh. Diện hôn chạm, Hạ Hợp đồng tử co rụt lại, trường thương hoành cản, lại nghe răng rắc một tiếng, cán thương lại bị bổ ra vết rách. Cuồng bạo đao kình thấu thể mà vào, hắn cổ họng ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Hợp ca, nhị bàn muốn rách cả mí mắt, nghị xông lại cứu viện, lại bị mười mấy tên thiết phủ đồ gắt gao ngăn lại. A Cốt càn nhè răng cười, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Hắn không còn đơn đả độc đấu, quát lên, toàn quân vây giết, mài chết hắn. Hạ Hợp bị nặng nề vây quanh, thiết phủ đồ cự phủ, trường mâu như mưa to rơi đập. Hắn thương thế dần dần chìm, hai tay như quán duyên bàn nặng nề, trước mặt thậm chí bắt đầu biến thành màu đen. Trong thoáng chốc, hắn giống như nghe được thể nội khí huyết như sông lớn trào lên, phần thiên kính ở trong kinh mạch điên cuồng va chạm. Oanh. Đột nhiên, kinh đạo càng thêm tinh thuần, một cỗ lực lượng vô hình ổn định tại trên mũi thương. Hóa kình tiểu thành sau liền có thể ngưng ra kinh ý, mà đại thành sau đó liền có thể dùng sức bất ngờ phóng. Đến rồi hóa kình viên mãn, liền có thể đem kinh ý thật sự thời gian dài bám vào binh khí phía trên. Khí huyết như vỡ đê hồng thủy, trong nháy mắt tràn đầy toàn thân. Hóa kình viên mãn thành. Phần thiên kính hóa thành từ trường hỏa diễm trong nháy mắt phun trào, nhưng lại co vào ngưng ở một chút, cuối cùng hình thành một đóa liên hoa. Nếu là người bình thường, cho dù hóa kình viên mãn, thì bất quá chỉ là tại trên binh khí mang lên một tầng nhiệt phong, mau một chút, cứng rắn một ít. Có thể Hạ Hợp có thể cảm giác được, phần thiên kính là sống. Hoa sen kia nở rộ, tựa như xoay chậm chậm, chạm đến địch nhân binh khí trực tiếp đem tinh thiết nổ tung, đây cắt đầu hũ còn dễ. Thật mạnh. Xong rồi. Là cái này nhị phẩm kính ý điệp ra mang tới uy lực kinh khủng. Hạ Hợp hai mắt đột nhiên thanh minh, nhuốm máu khuôn mặt hiện hiện một vòng cung ý. A Cốt càn. Lại đến. Hán trường thương chấn động, thân súng vết dạn lại bị phần thiên kính cưỡng ép dung hợp. Thương xuất như long, phía trước ba tên thiết phủ đồ bị một phát súng xuyên qua, thi thể như vải rách ném đi. Cái gì? A Cốt càn kinh hãi. Hắn đột phá. Và nó, đem lão tử làm bàn đạp. Hạ Hợp như mãnh hổ ra áp, thương thế đây lúc trước cuồng bạo mấy lần. Hóa kình viên mãn khí huyết ra chỉ dưới, phần thiên kính hóa thành xích hồng lưu hỏa, mũi thương những nơi đi qua. Địch nhân áo giáp rung xuyên, huyết nhục cháy khô. Phốc, phốc, phốc. Thương ảnh như hồng, Hạ Hợp liên phá thất trọng trận địa địch, thẳng bức A Cốt càn. Ngăn lại hắn. Ngăn lại hắn. A Cốt càn cuối cùng luống cuống, nhưng hắn thân vệ vừa xông lên trước, liền bị một phát súng đánh bay. Keng. Dao lưới con bị đánh bay. Phốc. Mũi thương xuyên qua A Cốt càn ngực. Hạ Hợp nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay phát lực, càng đem vị này Bắc Man hoàng tử sinh sinh chọn tới giữa không trung. Thủ lĩnh phản loạn đã chết, các ngươi còn không đầu hàng. Âm thanh chấn toàn thành, chiến trường bỗng nhiên yên tĩnh, lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm tiếng giống. Tướng quân Huy Vũ, nhị bàn, Minh Tam toàn thân đẫm máu, có thể trong mắt chiến ý lại thiêu đốt đến cực hạn. Bọn hắn xuất linh thân binh lại trong tuyệt cảnh bộc phát ra một cỗ thảm thiết khí thế, công kích thời như dao mũi nhọn đục trận, đánh đâu thắng đó.
Đinh.
Đội thân vệ thức tỉnh thiên phú, tạc trận tự ý, sĩ khí 50 công kích phá giáp 30. Hạ Hợp nhìn bảng trên lấp lóe tạc trận tự ý thuộc tính, khóe miệng có hơi giơ lên. Bọn này thân binh đi theo hắn nam chinh bắc chiến, trải qua sinh tử, bây giờ cuối cùng ma luyện thành một chi chân chính thiết huyết chi sư. Binh vô thường thế, thủy vô thường hình. Tự cổ chí kim, trên chiến trường có thể nhất nhường tam quân phấn chấn không ai qua được, từ trong vạn quân lấy địch tướng thủ cấp. A Cốt Càn vừa chết, Bắc Man quân tâm trong nháy mắt sụp đổ. Những kia đã từng đánh đâu thắng đó thiết phủ đồ, giờ phút này lại như con ruồi không đầu đi loạn. Tại chật hẹp chiến đấu trên đường phố bên trong bị người chia cắt vây giết, từng cái ngã vào trong vũng máu. Bọn hắn đến chết cũng không nghĩ ra, vì sao rõ ràng đã thu mua thế gia ưu châu, lại sẽ lâm trận phản bội. Nếu không phải như thế, bọn hắn tuyệt sẽ không hề phòng bị địa bước vào tòa này tử vong chi thành. Giết, một tên cũng không để lại. Hạ Hợp lệnh giọng hạ lệnh, các thân binh như mãnh hổ hạ sơn, điên cuồng thu gặt lấy còn sót lại Bắc Man binh lính. Nhưng mà vẫn có bộ phận Bắc Man tướng lĩnh không cam tâm như vậy hủy diệt, bọn hắn giống giận tập kết tàn quân, muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Ngoài thành còn có đại quân, chỉ cần chống đỡ, bọn hắn nghe được tiếng động, chắc chắn sẽ giết đi vào tiếp ứng. Nhưng bọn hắn không biết là Liễu Như Xương cùng Thiết Chiến sớm đã xuất lĩnh tinh nhuệ chen lấn tại cửa thành chỗ, đem cố gắng xông tới Bắc Man viện quân gắt gao ngăn lại. Bắn tên, hiu hiu hiu, mưa tên chút xuống, Bắc Man binh lính như cắt mạch ngã xuống, chỗ cửa thành thây ngang khắp động. Rất nhanh, A Cốt Càn chiến tử thông tin truyền đến ngoài thành quân Man trong hai. Không thể nào, điện hạ làm sao lại bại? Thiết phủ đồ đâu? Thiết phủ đồ là vô địch. Bọn hắn mới đầu căn bản không tin, nhưng khi Hạ Hợp cưỡi lấy cáo đỏ chiến mã, cầm trong tay trường thương, cao cao khơi mào một khỏa đấm máu đầu lâu thời. Cái đó là điện hạ. Bắc Man binh lính đồng tử bỗng nhiên co vào, sợ hãi như ôn dịch lan tràn. A Cốt Càn đã chết, các ngươi còn không nhanh hàng? Giọng Hạ Hợp như lôi đình nổ vang, chấn động đến quân Man sợ vỡ mật. Trốn, trốn a! Trong chốc lát, Bắc Man quân trận triệt để tan vỡ. Các binh sĩ ném mũ quan giáp, điên cuồng chạy trốn, lại không mảy may chiến ý. Truy, một tên cũng không để lại. Hạ Hợp ra lệnh một tiếng, U Châu thiết kỵ như dòng lũ xông ra cổng thành, truy sát chạy tán loạn quân Man. Giết! Một trận chiến này, đại hoạch toàn thắng. Hạ tướng quân, Hạ tướng quân! Toàn thành tướng sĩ kích động gầm thét, âm thanh chấn tận trời. Những kia đã từng chất vấn Hạ Hợp mạo hiểm phóng quân địch vào thành các lao binh, giờ phút này tất cả đều nhiệt huyết sôi trào, trong mắt tràn đầy kính sợ. Lao tử đánh nửa đời người cầm, còn chưa từng thấy mạnh như vậy tướng quân. Mũ nội nó, đã nghiền a! Ha 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 ha! Từ trước đến giờ đều là Man tử đuổi theo chúng ta giết, bây giờ cuối cùng đổi chúng ta nghiền ép. Hợp ca, để cho chúng ta mang binh ra khỏi thành truy kích đi. Nhị Ban mặt mũi tràn đầy đỏ lên, tráng kiện trên cánh tay nổi gân xanh, trong tay chiến phủ còn đang ở chạy xuống Man tử huyết tật. Đám kia lũ sói con chạy còn nhanh hơn thỏ, hiện tại không truy chờ đến khi nào. Minh Tam thì quỳ một chân trên đất chắp tay, trong mắt lóe ra khát máu quan mang. Thuộc hạ nguyện xuất khinh kỵ 300, nhất định phải đem những thứ này Man tử đuổi tận giết tuyệt. Trên tường thành lập tức vang lên một mảnh xin chiến âm thanh. Những kia vừa mới trải nghiệm huyết chiến các tướng sĩ từng cái ma quyền sát trưởng, hận không thể ngay lập tức xông ra thành đi. Hạ Hợp ánh mắt đảo qua mọi người nhuốm máu khuôn mặt, lại nhìn phía ngoài thành trong bụi mù chạy tán loạn quân Man. Những kia đã từng không ai bị nổi Man tử kỵ binh, giờ phút này ném mũ quăng giáp bộ dáng quả thực cực kỳ giống chó mất chủ. Chuẩn. Hạ Hợp đột nhiên quát, bên hông bội đao ken địa ra khỏi vỏ, nhưng nhớ kỹ 2 giờ. Hắn dựng thẳng 3 ngón tay, âm thanh như sắt. Thứ nhất, chỉ truy 30 dặm, thứ hai, mặt trời lặn tiền nhất định phải về thành. Hai người các ngươi không thể vào công. Lệ. Nhị Bàn hưng phấn mà nện một phát ngực, quay người thì hống. Khinh kỵ doanh đám nhóc con cùng lao tử đi. Khiến cái này Man tử hiểu rõ cái gì gọi là đến dễ đi khó. Lúc trước tịch thu được ngàn con chiến mã, tạm thời kéo một chi ngàn người đội kỵ binh ngũ, bây giờ thì có đất dụng võ. Minh Tam thì đã trở mình lên ngựa, song đao dưới ánh mặt trời lóe hàn quang. Cung kỵ binh đi theo ta. Chúng ta cho bọn hắn đến cái mưa tên tiến đưa. Chương 197, khác bán tên. Người một nhà, chương 197, khác bán tên. Người một nhà. Ánh tà dương đỏ quạt như máu, nhuộm đỏ rồi phía tây chân trời. Triệu Thiên Cương chống một cái cành cây khô, chậm rãi từng bước đi tại vũng bùn trên đường nhỏ. Chiến bào của hắn sớm đã rách nước, dính đầy bùn nhão cùng vết máu. Ngày xưa uy phong lẫm lẫm một quân chủ soái bây giờ so như tên ăn mày. Đi theo phía sau 10 cái thân binh đồng dạng chật vật không chịu nổi, mỗi người trong mắt cũng vằn vện tia máu, trên mặt viết đầy mỏi mệt cùng sợ hãi. Tướng quân, phía trước chính là U Châu địa giới rồi. Một mặt mũi tràn đầy dơ bẩn thân binh câm nhìn cuồng họng nói. Triệu Thiên Cương ngẩng đầu nhìn lại, xa xa mơ hồ có thể thấy được thành U Châu hình dáng. Cổ họng của hắn bỗng nhúc nhích qua một cái, lại không phát ra được thanh âm nào. Xuất chinh thời hào tình tráng trí còn tại bên hai, bốn vạn đại quân cờ sĩ phấp phới tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Bây giờ lại chỉ còn lại có này 10 cái tàn binh bại tướng. Tướng quân, chúng ta thật còn muốn trở về sao? Thân binh đội trưởng Vương Hổ do dự mở miệng. Triều đình sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Triệu Thiên Cương thần sắc tiểu tụy. Hắn làm sao không rõ đạo lý này? Bốn vạn đại quân toàn quân bị diệt, chủ soái một mình trốn về, theo đại tần luật pháp, đây là tội chết. Nhưng nếu là không quay về, vợ ta nhi còn đang ở kinh thành. Giọng Triệu Thiên Cương khàn giọng được không như chính mình chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Các thân binh trầm mặc. Bọn hắn đều là đi theo Triệu Thiên Cương nhiều năm lão binh, hiểu rõ tướng quân phủ trên còn có cao tuổi lao mẫu cùng tuổi nhỏ con cái. Như chủ soái lâm trận bỏ chạy, dựa theo liên đới chi pháp, cả nhà đều muốn gặp nạn. Sắc trời dần tối, một đoàn người vừa mệt vừa đói. Bọn hắn đã 3 ngày không có đứng đắn nếm qua một bữa cơm rồi, chỉ có thể dựa vào quả dại cùng suối nước đỡ đói. Triệu Thiên Cương dạ dày truyền đến một hồi quặn đau. Nghỉ ngơi, một lúc đi. Triệu Thiên Cương cuối cùng nhả ra. Các thân binh như được đại xá, ngay lập tức có quắp ngồi dưới đất. Có người lấy ra một điểm cuối cùng lương khô, cẩn thận phân cho mọi người. Điểm này lương thực còn chưa đủ nhét cái răng, nhưng ai cũng không dám phàn nàn. Mọi người ở đây mơ màng muốn ngủ thời khắc, xa xa đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng vó ngựa. Man tử đổi tới. Vương Hổ đột nhiên nhảy dựng lên, âm thanh cũng thay đổi giọng. Tất cả mọi người trong nháy mắt thanh tỉnh, kinh hãi nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới. Triệu Thiên Cương trái tim dường như muốn nhảy ra lồng ngực, hắn theo bản năng mà sờ về phía bên hông. Lại chỉ mò đến trống rỗng vỏ kiếm, bộ kiếm của hắn sớm tại nhảy sông thời thì thất lạc. Chạy. Triệu Thiên Cương gầm nhẹ một tiếng, mọi người bất chấp mọi mệt, co càng liền chạy. Trong rừng cây quả nhiên thoát ra 7-8 cái Bắc Man kỵ binh, bọn hắn đồng dạng quần áo tả tơi, mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Kỳ quái là, những thứ này Man binh nhìn cũng chưa từng nhìn Triệu Thiên Cương một đoàn người, trực tiếp theo bên cạnh bọn họ gào thét mà qua. Giống như sau lưng có vật gì đáng sợ đang truy đuổi. Triệu Thiên Cương đám người sững sờ ở tại chỗ, nhìn nhau sững sờ. Bọn hắn trốn cái gì? Lẽ nào bọn hắn không thấy được chúng ta? Quả thực may mắn. Mau tránh lên. Vương Hổ khó có thể tin lẩm bẩm nói. Còn không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, mặt đất đột nhiên chấn động. Một chi đen nghịt đội kỵ binh ngũ từ trong rừng cây xông ra, cờ xí phần phật, đao quang lấp lóe. Triệu Thiên Cương nheo mắt lại, đợi thấy rõ cờ xí trên tần chữ lúc, dường như không dám tin vào hai mắt của mình. Là người của chúng ta. Một thân binh kích động hô. Nhưng bọn hắn vui sướng rất nhanh biến thành sợ hãi, những kỵ binh kia đã phát hiện bọn hắn. Cung tiễn thủ đã kéo căng rồi dây cung. Khác bắn tên. Người một nhà. Triệu Thiên Cương dùng hết lực khí toàn thân hô to. Ta là chủ soái Triệu Thiên Cương. Mưa tên tại một khắc cuối cùng chuyển hướng, bắn về phía rồi chạy trốn Bắc Man kỵ binh. Xa xa truyền đến vài tiếng kêu thảm, lập tức uy về yên tĩnh. Cả người khoác màu đen giáp nhẹ cao gầy tướng lĩnh rục ngựa mà đến, từ trên cao nhìn xuống đánh giá bọn này tên ăn mày. Từ đâu tới nạn dân? Minh Tam nhíu mày hỏi. Triệu Thiên Cương sắc mặt biến đổi, có chút thận trọng tra hỏi. Các ngươi thế nhưng thủ quân Lũ Châu. Minh Tam lắc đầu. Phản quân Lũ Châu đã sớm bị Hạ Hợp tướng quân tiêu diệt, bây giờ thành Lũ Châu đã trở lại Đại Tần khống chế. Triệu Thiên Cương nghe vậy sững sờ, dường như có chút khó có thể tin. Phản quân Lũ Châu bị diệt? Hạ Hợp? Điều đó không có khả năng. Cơ hồ là bản năng thoát ra, Triệu Thiên Cương toàn tức nói. Thành Lũ Châu có phản quân thủ vững, chớ nói chi là còn có Man tử đại bộ phận giết trở về. Chỉ dựa vào dự bị doanh mấy ngàn người, làm sao cầm Hạ Lũ Châu? Dự bị doanh bao nhiêu người? Nhiều nhất 5000. Có thể Man tử cùng phản quân chung vào một chỗ, chừng 6-7 vạn. Chớ nói chi là còn có một cái hắn xuất lĩnh 4 vạn đại quân cũng công không được thành Lũ Châu. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, Triệu Thiên Cương lảo đảo lui lại 2 bước. Hạ Hợp, cái đó hắn luôn luôn xem thường biên quan thủ tướng, lại cầm xuống rồi Lũ Châu. Minh Tam nhíu mày, trên dưới dò xét Triệu Thiên Cương một chút. Người rốt cục là ai? Bản tướng là Bình Định chủ soái Triệu Thiên Cương, các ngươi nhanh chóng mang ta trở về. Minh Tam cùng bộ hạ của hắn nghe vậy, đầu tiên là sức sở, lập tức buộc phát ra một hồi cười vang. Ngươi là Triệu Thiên Cương? Mấy người cười đến ngửa tới ngửa lui. Cái đó mang theo mấy vạn đại quân nghe ngóng rồi chuẩn Triệu tướng quân. Các thân binh xấu hổ giận dữ lẫn lộn, lại không phản bắt được. Triệu Thiên Cương sắc mặt từ đỏ chuyển trắng, lại chuyển từ trắng thành xanh, nhưng hắn hiểu rõ bây giờ không phải là so đo tôn nghiêm lúc. Bản tướng hỏi ngươi, các ngươi thế nhưng thủ quân Lũ Châu. Triệu Thiên Cương kiềm nén lửa giận hỏi. Minh Tam thu liễm nụ cười, ngạo nghễ nói, dẫn ta đi gặp Hạ Hợp. Triệu Thiên Cương cơ hồ là hét ra. Ngay lập tức. Lập tức. Minh Tam cùng bộ hạ trao đổi một ánh mắt, khinh miệt nói, chỉ bằng ngươi bộ dáng này cũng muốn gặp Triệu tướng quân? Dứt lời, một mã tiên thì quất tới. Ngươi hống lớn tiếng như vậy làm cái gì? Lão tử còn chưa điếc. Triệu Thiên Cương phát ra tiếng kêu thảm, bị rút sắc mặt trắng bệnh. Đại nhân, mấy người kia sợ không phải gian tế. Giết thôi. Đúng a? Dám giả mạo một quân chủ soái, đây chính là tội chết. Đừng, đừng, đừng giết ta thực sự là Triệu Thiên Cương. Triệu Thiên Cương dường như muốn khóc. Chứng minh bản thân, hắn chứng minh như thế nào? Mấy người kia chưa từng thấy hắn, nói mà không có bằng chứng. Cho nên nhất định phải nhìn thấy Hạ Hợp, nhìn thấy hắn, có thể chứng minh thân phận của mình. Minh Tam hơi chút đi làm, hay là phất phất tay. Mấy người các ngươi, tiếp tục tại phụ cận tìm Man tử tàn quân. Người này ta trước mang về, nhường Hạ tướng quân định đoạt. Đúng. Làm cản. Các ngươi dám như thế đối đãi chủ soái? Vương Hổ trợn mắt tròn xoe, trên cổ nổi gân xanh. Thô lệ mi thật sâu xiết vào da thịt của hắn, hắn lại vẫn dây rủa lấy muốn đứng lên. Tách. Một cái roi ngựa hung hăng quất vào trên mặt hắn, lập tức lưu lại một đạo vết máu. Minh Tam ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống cười lạnh nói, "Chủ soái, nói quá không biết ngựa, thì các ngươi bộ này chó mất chủ bộ dáng." Hắn quay đầu gắt một cái, lại không thành thật, ngay tại chỗ chém. Triệu Thiên Cương bị trói chéo tay quỳ trên mặt đất, cái trán gân xanh hằn lên. Hắn có thể cảm giác được sau lưng các thân binh ánh mắt phẫn nộ, lại chỉ là thấp giọng nói, "Tất cả chớ động, chờ vào thành, tất cả tự có kết quả." Triệu Thiên Cương cắn răng nói, dưới mắt địa thế còn mạnh hơn người, chỉ có thể tạm thời kiềm chế, chỉ cần chứng minh bản thân chủ soái thân phận, tất cả đều dễ nói chuyện. Thành Lũ Châu trước cửa, đại tần màu đen cờ xí trong gió bay phất phới. Thành môn lâu trên binh lính tuần tra áo giáp rõ ràng, eo đeo chế thức trường đao, thật là đại tần biên quân trang phục. Triệu Thiên Cương nheo mắt lại, trong lòng kinh nghi không chừng, Hạ Hợp thật chứ cầm xuống rồi Lũ Châu. Cái này làm sao có khả năng? Một cỗ chua xót hối hận đột nhiên xông lên đầu. Như lúc trước hắn không có lựa chọn rút lui, mà là tử thủ trận địa, bây giờ phần này bất thế chi công chẳng phải là. Tại đây thành thật đợi. Chương 198, cuối cùng một bữa cơm no, chương 198, cuối cùng một bữa cơm no. Minh Tam quát lớn ngắt lời rồi suy nghĩ của hắn. Đúng thủ thành binh lính phân phó nói, giám sát chặt chẽ mấy người này, ta đi bẩm báo Hạ tướng quân. Đợi hắn đi xa, Vương Hổ hạ giọng nói: "Tướng quân, cái thằng này chẳng qua là cái dự bị binh, và chúng ta vào thành, nhất định phải..."
Câm miệng.
Triệu Thiên Cương nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Hắn làm sao không buồn giận Minh Tam đối với hắn vô lễ, nhưng dưới mắt quan trọng nhất là trước giữ được tính mạng. Hắn ngắm nhìn bốn phía, phát hiện thủ thành binh lính nhìn xem ánh mắt của bọn hắn đều mang không che giấu chút nào khinh miệt, trong lòng không khỏi trầm xuống. Hạ Hợp ở tạm sân viện trước, Minh Tam hít sâu một hơi, quỳ một chân trên đất. "Mặt tướng Minh Tam, chuyên tới để thỉnh tội." Trong nội viện truyền đến dây cung chấn động thanh âm, tiếp theo là mũi tên vào cái bia trầm đục. Hạ Hợp giọng nghi ngờ vang lên theo: "Vào đi, ngươi có tội gì?" Minh Tam đi vào sân, trông thấy Hạ Hợp chính đem trường cung phóng. "Có mặt tướng ngoài thành, gặp phải Triệu Thiên Cương." Minh Tam cân nhắc từ ngữ. Mặt tướng ban đầu còn không tin, bất quá tiếp theo quan thần thái của hắn còn có bên cạnh người phản ứng, xác nhận vị kia Triệu tướng quân không giả. "Bất quá ta tự tiện làm chủ, không có nhường hắn vào thành, còn để ngươi dạy dỗ hắn dừng lại." "Triệu Thiên Cương." Hạ Hợp xoa tay động tác có chút dừng lại, lông mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút. Người này mệnh như thế lại. Hắn đang muốn nói cái gì, đúng lúc này, cửa sân ầm địa bị đẩy ra. Nhị ban hùng hùng hổ hổ địa xông vào. "Hợp ca." Ngoài thành bắt mấy cái gian tế. Hắn đột nhiên phanh lại bước chân, trừng to mắt. "Chờ một chút, người mới vừa nói ai?" "Họ Triệu." "Cái đó vứt xuống chúng ta đoạn hậu, chính mình chạy trốn chủ soái." Minh Tam cười khổ nói. "Đúng vậy. Theo luật vũ nhục chủ soái là tử tội, ta chuyên tới để lãnh phạt." "Đánh rắm." Nhị ban lập tức nổ. "Thiên Vương bắt đạn kia cũng xứng gọi chủ soái. Nếu không phải Hợp ca thần cơ diệu toán, chúng ta sớm bị hắn hại chết." Hắn chuyển hướng Hạ Hợp, cả tiếng địa nói: "Hợp ca, Minh Tam đánh thật hay. Muốn ta nói nên đem họ Triệu kia sâu trên cổng thành." "Sâu trên cổng thành?" "Ngược lại cũng không phải không được, nhưng quá mức chói mắt." Hạ Hợp đưa tay ngăn lại, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hắn nhìn về phía Minh Tam: "Đứng lên trước đi, đừng hơi một tí thì quỳ, ngươi có tội gì?" "Triệu Thiên Cương vứt bỏ quân mà chạy, theo luật đáng chém. Ta còn muốn thưởng thức ngươi mới là." Minh Tam cùng Nhị Bàn đồng thời lộ ra nét mừng. Hạ Hợp đi đến trước bàn đá, rót cho mình chén trà, đột nhiên mở miệng: "Cho hắn một bữa cơm no đi, và đã ăn xong, ta tự mình đi gặp hắn." Gió lạnh gào thét, thành U Châu bên ngoài cây khô trong gió phát ra két rên rỉ. Triệu Thiên Cương che kín rách dưới áo bảo, giang không bị khống chế run lẩy bẩy. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cổng thành, chỗ nào vẫn không có tiếng động. "Tướng quân, này cũng hai canh giờ rồi." Giọng Vương Hổ đã khàn giọng, môi cóng đến phát tím. Triệu Thiên Cương không trả lời, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm hướng cửa thành. Hắn cảm giác chân của mình đã mất đi chi giác. "Chờ một chút." Ầm. Cổng thành cuối cùng mở ra một đường nhỏ, mấy người lính giơ bó đuốc đi ra. "Theo chúng ta đi." Cầm đầu binh lính nói mà không có biểu cảm gì. Triệu Thiên Cương giang chống đỡ nhìn đứng dậy, đầu gối phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. "Hạ tướng quân đâu? Vì sao không tới gặp ta?" Binh sĩ kia liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt bên trong hiện lên một tia Triệu Thiên Cương đọc không hiểu tâm trạng. "Tướng quân bận rộn quân vụ, tạm thời còn không thể phân thân." Câu trả lời này nhường Triệu Thiên Cương trong lòng siết chặt. Thân binh sau lưng nhóm trao đổi lấy bất an ánh mắt, nhưng đói khát cùng rét lạnh để bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo các binh sĩ đi vào cổng thành. Thành Vũ Châu trong một cách lạ kỳ yên tĩnh. "Đến rồi." Dẫn đường binh sĩ tại một chỗ vắng vẻ sân viện tiền dừng lại, vào trong chờ lấy. Trong nội viện trên bàn đá bày biện thức ăn nóng hổi, hầm thịt dê, mặt trắng mô mô, thậm chí còn có một bầu rượu. Này phong phú chiêu đãi nhường Triệu Thiên Cương nhất thời sửng sốt, nhất thời cũng quên rồi vừa mới binh sĩ kia trong mắt khinh thường cùng vô lễ. "Tướng quân, cái này..." Vương Hổ nuốt ngụm nước bọt, bụng không tự chủ kêu lên. Triệu Thiên Cương cảnh giác ngắm nhìn một phía, nhưng nói khát cuối cùng chiến thắng lo nghĩ. "Ăn đi." Mấy người ăn ngấu nghiến. Triệu Thiên Cương cắn xuống một ngụm thịt dê, đã lâu mùi thịt nhường hắn dường như rơi lệ. Qua ba lần rượu, cơ thể dần dần ấm áp lên, suy nghĩ của hắn thì bắt đầu linh hoạt. "Hạ Hợp đây là sợ chúng ta đoạt công." Triệu Thiên Cương cười lạnh nói, trên choáng nhường thanh âm hắn lớn mấy phần. "Chờ trở về kinh thành, xem ta như thế nào." "Tướng quân nói cẩn thận." Vương Hổ vội vàng ngăn lại, chỉ ngoài cửa mơ hồ bóng người. Triệu Thiên Cương hiểu ý, hạ giọng: "Trước nhịn xuống một hơi này, và thấy vậy bệ hạ, ta tự có cách." Hắn trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Lại có thể đánh cầm, cũng bất quá là võ phu. Trên triều đình thủ đoạn, hắn còn kém xa lắm. Mặc kệ hắn là dựa vào nhìn phương pháp gì đánh lui Man Tử, công lao này chưa hẳn có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Bất quá, chờ thấy vậy cái thằng này, vẫn là phải trước ổn định hắn, vì thổi phồng làm chủ, dù sao cũng là trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo. Ngay tại mấy người cơm nước no nê mơ màng muốn ngủ lúc, cửa sân đột nhiên bị đẩy ra. Bó đuốc ánh sáng đau nhói Triệu Thiên Cương con mắt, hắn nheo mắt nhìn lại, Hạ Hợp mang theo Minh Tam đám người đứng ngoài cửa. Triệu Thiên Cương ngay lập tức thay đổi khuôn mặt tươi cười, lảo đảo đứng dậy hành lễ: "Hạ tướng quân, chúc mừng lập xuống bất thế chi công." "Bản tướng, ta thật sự là theo không kịp a." Hạ Hợp không có trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn hắn. Trong nội viện bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết, Triệu Thiên Cương cảm giác phía sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn chú ý tới Minh Tam đám người trong mắt lửa giận dường như muốn dâng lên mà ra. Cái này, lúc đó Nam rút lui đúng là hành động bất đắc dĩ. Triệu Thiên Cương gượng cười giải thích: "Man Tử thế lớn, ta là nghĩ bảo tồn thực lực." "Bảo tồn thực lực?" Hạ Hợp cuối cùng mở miệng: "Bốn vạn đại quân, chỉ còn mấy người các ngươi, bảo tồn rất tốt." Triệu Thiên Cương nụ cười cứng đờ. "Thắng bại là chuyện thường binh ra. Hạ tướng quân lần này đại thắng, hồi chiều sau ta ổn thỏa." "A, vậy ta liền trước giờ đã tạ." Hạ Hợp đột nhiên mở miệng cười nói: "Chỉ là ta có mấy vấn đề muốn hỏi Triệu tướng quân." "Ngươi hỏi." Triệu Thiên Cương mắt thấy đã ổn định Hạ Hợp, nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Việc cấp bách, hắn hạ quyết tâm, Hạ Hợp mặc kệ hỏi cái gì, hắn đều muốn theo. Mọi thứ đều và trở về trước mặt bệ hạ lại nói: "Ta hỏi ngươi." Hạ Hợp đột nhiên ngắt lời hắn: "Lần này đi Minh Châu, 10 cái hương trấn dọc đường bách tính, nghe nói chết rồi mười mấy vạn trăm họ. Triệu Thiên Cương sắc mặt đổi biến. Binh qua như trải, đương nhiên là ma tử. Phải không? Hạ Hợp từ trong ngực lấy ra một quyển sách. Xích hậu của ta sao nói với ta, là Triệu tướng quân đem ven đường 6 huyện tổn lương toàn bộ điều động, một hạt gạo đều không có cho bách tính lưu lại. Triệu Thiên Cương hai chân bắt đầu phát run. Thời gian chiến tranh trưng thu lương. Này rất bình thường. Bình thường. Giọng Hạ Hợp đột nhiên đề cao. Ngươi biết rất rõ ràng man tử một tới, lại đem bách tính khẩu phần lương thực toàn bộ mang đi. Bọn hắn không phải chết tại đao hạ, là sống công việc trên đói. Trong nội viện bó đuốc đột nhiên kịch liệt lắc lư, chiếu rọi ra Hạ Hợp trong mắt dọa người sắc ý. Triệu Thiên Cương cuối cùng ý thức được, này căn bản không phải tiếp phong yến, mà là một hồi thẩm phán. Trong mắt của hắn cuối cùng phun ra lửa giận. Hạ Hợp, ngươi rốt cục muốn làm gì? Chương 199, chỉ toàn giết, chương 199, chỉ toàn giết. Triệu Thiên Cương sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, hắn không ngờ rằng Hạ Hợp lại thật muốn giết hắn. Hắn toàn thân phát run, không biết là phẫn nộ hay là sợ hãi, âm thanh cũng thay đổi giọng. Hạ Hợp, ngươi điên rồi phải không? Triệu Thiên Cương tuy không phải Hà Sóc, Trung Nguyên, Tam phái biên cương dòng chính, nhưng lần xuất chính này, trong triều Tam phái để cử hắn lĩnh quân. Giết hắn, chính là cùng tất cả tập đoàn võ tướng phiên trấn là địch. Ngươi chẳng qua là cái biên quân tướng lĩnh, cho dù lập xuống lớn hơn nữa công lao, không có trong triều ủng hộ, ngươi lấy cái gì đặt chân? Hạ Hợp sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt như lao, không nhúc nhích chút nào. Triệu Thiên Cương thấy cứng rắn không được, ngay lập tức mềm nhũn ra. Lại phù phù một tiếng quỳ xuống, đưa tay hung hăng quạt chính mình hai bàn tay, âm thanh thanh thúy vang dội. Hạ tướng quân, là ta Triệu Thiên Cương bất lực, cô phụ các tướng sĩ tín nhiệm. Lần này công lao ta một phần không đoạn, toàn bộ quy ngươi. Như còn chưa hết giận, tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Sau này ta phụ ngươi làm chủ soái. Nữ nhân, ta có 8 cái con gái, toàn bộ tặng cho ngươi. Hắn vừa nói, một bên vụng trộm quan sát Hạ Hợp nét mặt, cố gắng tìm ra một tia dao động. Nhưng mà, Hạ Hợp chỉ là lắc đầu, chậm rãi tiến lên, giọng nói lạnh băng. Ngươi phải bồi thường không phải ta, mà là những kia bị ngươi hại chết bách tính. Triệu Thiên Cương đồng tử co rụt lại, hiểu rõ Hạ Hợp quyết tâm muốn giết hắn. Tất nhiên cầu xin tha thứ vô dụng, vậy liền liều mạng một lần. Hạ Hợp, ngươi muốn chết. Triệu Thiên Cương nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên bạo khởi, một quyền đánh phía Hạ Hợp mặt. Là uy tín lâu năm tướng lĩnh, hắn sớm đã bước vào thông mạch cảnh giới, kinh lực hùng hồn, quyền phong cương mãnh bá đạo. Một quyền này, là khốn thu chi đấu, càng là hơn hắn cuối cùng dãy rủa. Hạ Hợp cười lạnh một tiếng. Ngay cả binh khí cũng bước đi ra rưỡi, cũng xứng xương chủ soái. Lời còn chưa dứt, thân hình hắn lóe lên, đao quang như điện. Phốc phốc. Lại cương mãnh kinh ý, tại đụng phải Hạ Hợp trường đao một cái mắt, lại hoàn toàn tan rã. Cái gì? Triệu Thiên Cương chỉ cảm thấy một cỗ vô cùng hùng hồn nóng rực lực lượng đập vào mặt. Nhị phẩm phần thiên kinh ý đều phun trào. Đúng lúc này, Hạ Hợp liền một tay chế trụ bờ vai của hắn, tiện tay đem nó đè xuống đất. Nặng nề tiếng vang ầm vang truyền ra, mặt đất rạn nứt. Triệu Thiên Cương nguyên bản còn muốn dây rủa, đen nhánh lạnh băng trường đao đã chống đỡ rồi cổ họng của hắn. Hạ Hợp ở trên cao nhìn xuống, thần sắc hờ hững. Triệu Thiên Cương mắt tối sầm lại, đầu ầm vang quanh tạc, trước mặt cưỡi ngựa xem hoa lóe lên ngắn ngủi cả đời. "Đừng giết ta, cầu ngươi." Máu tươi vẩy ra. Triệu Thiên Cương biết hầu bị một đao mở ra, hắn trừng lớn hai mắt, hai tay gắt gao che cái cổ. Máu tươi lại vẫn theo giữa ngón tay phun ra ngoài. Môi run rẩy, dường như còn muốn nói điều gì, lại chỉ có thể phát ra ôi ôi khí âm. Cuối cùng, hắn mang theo vô tận không cam lòng cùng oán độc, nặng nề ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. "Ngươi cầu ta?" Những kia bị ngươi hại chết bách tính cầu ai? Thông mạch cảnh giới, lại hóa kinh viên mãn cảnh giới Hạ Hợp trong tay, không có lực phản kháng chút nào. Một đao chém giết. Trong viện hoàn toàn tĩnh mịch. Triệu Thiên Cương các thân binh tất cả đều sợ choáng váng, từng cái quỳ rạp trên đất, điên cuồng dập đầu cầu xin tha thứ. "Hạ tướng quân tha mạng." "Tha mạng a? Chúng ta chỉ là phụ mệnh làm việc." "Hạ Hợp, ngươi dám chu sát chủ soái, bệ hạ sẽ không bỏ qua ngươi." "Đừng giết ta." "Ta cái gì cũng không thấy, Hạ tướng quân ta là mù lòa a." Minh Tam cười lạnh một tiếng, tiến lên hỏi, "Tướng quân, những người này xử trí như thế nào?" Hạ Hợp thu đao vào vỏ, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, chỉ vứt xuống một câu lời lạnh như băng. "Chỉ toàn giết, một tên cũng không để lại." Không bao lâu, Liễu Như Sương cùng Thiết Chiến nghe hỏi chạy đến, nhìn thấy trong viện ngổn ngang lộn xộn thi thể, sắc mặt đột biến. Liễu Như Sương bước nhanh về phía trước, hạ giọng nói, "Triệu Thiên Cương lại vô năng, cũng là triều đình khâm định chủ soái. Trong triều võ tướng, cùng bệ hạ như hiểu rõ là ngươi giết hắn, cho dù ngươi có thiên đại quân công, thì khó thoát khỏi cái chết." Hạ Hợp liếc nhìn nàng một cái, đột nhiên nói, "Triệu Thiên Cương không phải chết ở chỗ này, mà là chết tại man tử truy sát trên đường, anh dũng đền nợ nước. Bệ hạ hiểu rõ sau đó, chắc chắn sẽ hậu táng." Liễu Như Dương trầm mặc một lát, nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Cuối cùng cắn răng nói, "Tốt, đã như vậy, ta ngay lập tức đi sắp đặt, tuyệt không thể để người đem thông tin truyền đi." Nói xong, nàng quay người rời đi, nhịp chân gấp rút, hiển nhiên là muốn đi giải quyết tốt hậu quả. Thiết Chiến thì cười ha ha, dùng sức vỗ vỗ Hạ Hợp bả vai. "Giết đến tốt. Nay Triệu Thiên Cương tham sống sợ chết, lâm trận bỏ chạy, hại chết mấy vạn đại quân, vốn là chết thiệt. Ngươi yên tâm, cha ta là binh bộ thị lang, trong triều nếu có chỉ trích, ta thay ngươi khiêng." Hạ Hợp kém chút cười ra tiếng, Thiết Chiến tiểu tử này là thật không biết cha hắn có thể hay không vì một biên quân tướng lĩnh đi đắc tội tất cả tập đoàn võ tướng phiên trấn. Chẳng qua việc đã đến nước này, Liễu Như Sương, Thiết Chiến cùng hắn đã là người trên một cái thuyền rồi. Long thủ sân dưới, Bắc Man quân trại, đầu hạ phong vốn nên khô nóng, nhưng trong đại trướng lại lộ ra lạnh leo thấu xương. Bắc Man quốc sư Hoàn Nhan bật ngồi ngay ngắn chủ vị, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh, lại tháng 6 thiên lý bọc lấy trầm trọng áo lông. Võ thánh trong lúc đó cũng có khoảng cách, ai nói Lý Thanh Huyền đã giả? Hắn giang chống đỡ nhìn tinh thần, ngón tay tại sa bàn trên chậm rãi di động. Âm thanh trầm thấp mà khàn khàn. A Cốt Càn cầm xuống U Châu về sau, quân ta liền có thể lao thẳng tới Vân Châu. Đại Tần hoàng đế bây giờ liền tại nơi đó, nếu có thể bắt sống. Mọi người hưng phấn không thôi. Nếu có thể bắt sống Đại Tần hoàng đế, đây là thiên công. Lời còn chưa dứt, một hồi ho kịch liệt ngắt lời rồi hắn. Quốc sư tất nhiên bị thương, làm gì dáng chống đỡ. Một đạo âm thanh trong trẻo vang lên, trong chướng mọi người theo tiếng kêu nhìn lại. Lục hoàng tử Kim Nhật Thịnh nghiêng người dựa vào trên ghế ngồi, đầu ngón tay vướt vướt một viên nhẫn ngọc. Khóe môi mỉm cười, đáy mắt lại giấu giếm mũi nhọn. Hoàn Nhan bật quét mắt nhìn hắn một cái, đa tạ Lục hoàng tử quan tâm, lão phu không ngại. Hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ cần thành lũ châu phá, Vân Châu chính là vật trong bàn tay. Đến lúc đó, báo. Một tiếng gào thét thảm thiết bỗng nhiên xé rách trong quân trướng bình tĩnh. Ngoài trướng tiếng vó ngựa gấp rút tới gần. Đúng lúc này, một tên toàn thân nhuốm máu bạch nha áo giáp da xích hậu lảo đảo vào, lại trực tiếp ngã nhào xuống đất, âm thanh run rẩy. Quốc sư, việc lớn không tốt. Tam điện hạ A Cốt Càn xuất lĩnh đại quân, toàn quân bị diệt. Cái gì? Trong trướng trong nháy mắt vỡ tổ. Một tên Bắc Man tướng lĩnh đột nhiên xông lên trước, một cái nắm chặt xích hậu cổ áo, muốn rách cả mí mắt. Đánh rắm. Tam hoàng tử xuất lĩnh 5 vạn tinh nhuệ, lại có Vũ Châu nội ứng, làm sao có khả năng bại? Xích hậu mặt như màu đất, run giọng nói, chắc chắn 100. Trốn về đến tàn binh tận mắt nhìn thấy, A Cốt Càn tướng quân đầu lâu bị treo ở thành Vũ Châu trên cửa. Và anh, giống như một đạo kinh lôi bổ ở đỉnh đầu mọi người. Hoàn Nhan bật thân hình thoát một cái, lại suýt nữa ngã quỵ. Hắn gắt gao nắm lấy góc bàn, đốt ngón tay trắng bệch. Nói rõ chi tiết đến. Xích hậu nuốt ngụm nước bọt, âm thanh khàn giọng. Điện hạ xuất quân vốn đã đánh tan Triệu Thiên Cương, một đường truy sát đến thành Vũ Châu dưới, ai ngờ. Theo hắn tự thuật, trong chướng sắc mặt của mọi người càng ngày càng khó coi. Hẻm núi nội phục. Thành Vũ Châu một đêm nội chủ. Thiết phủ đổ toàn quân bị diệt. Hạ Hợp. Lại là Hạ Hợp. Người này là ai? Sao cảm giác có chút quen hay? Người cái này quên. Lương Châu đại bại, chính là bại người này ban tạo. Hoàn Nhan bật đột nhiên một quyền nện trên bàn trà. Chén trà chấn lật, nước trà hắt vây tại xa bàn bên trên, thấm ướt Vũ Châu hai chữ. Chương 200, hắn Hạ Hợp dựa vào cái gì? Chương 200, hắn Hạ Hợp dựa vào cái gì? Lục hoàng tử Kim Nhật Thịnh nheo mắt lại. Quốc sư, người này hẳn là chính là Lương Châu chi chiến cái đó. Không tệ. Hoàn Nhan bật cắn răng nói. Lương Châu chi chiến, quân ta hao tổn mấy vạn, chính là bái hắn ban tạo. Trong trướng hoàn toàn tĩnh mịch. Có người nhịn không được mắng. Vũ Châu kia hai nhà rất rưởi. Đã nói xong nội ứng ngoại hợp, tiếp dẫn quân ta vào thành đâu? Tần Trung quả nhiên nói không giữ lời. Hoàn Nhan bật cười lạnh. Bọn hắn không phải đổi ý, là đã chết. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt hàn quang lấp lóe. Hạ Hợp người này, dũng binh như quỷ. Hẻm núi cản trở địch, nhanh đoạt Vũ Châu, dù sát A Cốt Càn. Hoàn Hoàn đan sen. Căn bản không như cái chừng 20 người trẻ tuổi, giống như là lại một Lý Thanh Huyền. Tên này vừa ra, trong chướng nhiệt độ giống như chợt hạ xuống. Lý Thanh Huyền, Đại Tần quân thần, Bắc Man 30 năm ác ngộng. Chính là hắn mang theo tứ đại doanh, ngăn trở Đại Tần biên cương môn hộ. Với lại, hắn cũng là đương thời mạnh nhất võ thánh một trong. Nếu không phải hắn thế lớn bị Đại Tần hoàng đế nghi kỵ, cắt giảm binh quyền, Bắc Man làm sao có thể lập quốc? Hoàn Nhan bật hít sâu một hơi, đột nhiên kịch liệt ho khan, một ngụm máu tươi tràn ra khỏe miệng. Hắn lung tung xóa đi, âm thanh khàn khàn. Truyền lệnh, rút quân. Cái gì? Chúng tướng xôn xao. Quốc sư, Vân Châu gần trong gang tấc, lẽ nào cứ tính như vậy? Hoàn Nhan bật đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc. Đánh như thế nào? Lý Thanh Huyền trấn thủ Vân Châu, Hạ Hợp trấn giữ Âu Châu. Tiến thêm một bước, chính là toàn quân bị diệt. Hắn chán nản ngồi xuống, lẩm bẩm nói, khó khăn khoái nấu chết Lý Thanh Huyền, nhưng lại đến rồi cái Hạ Hợp. Manh Lêu đột nhiên nhấc lên. Lục hoàng tử Kim Nhật Thịnh đứng dậy, hơi cười một chút. Quốc sư bảo trọng thân thể, trận chiến này cũng không phải không có thu hoạch, rốt cuộc Triệu Thiên Cương đại bộ phận bị tiêu diệt. Bản vương cái này hồi vương đỉnh, hướng phụ Hàn báo cáo tình hình chiến đấu. Về phần A Cốt Càn, hắn không nói tới một chữ. Dù sao cái này Tam ca dã tâm mừng mừng, chết rồi cũng liền chết rồi, hắn còn ít rồi một đối thủ cạnh tranh. Đại Hàn bên ấy, cũng chưa chắc sẽ có bao nhiêu thương tâm. Nhưng sợ rằng sẽ chấn nộ, rốt cuộc binh bại bị giết, ngược lại là vô cùng nhục nhã. Dứt lời, hắn quay người rời đi, trong trướng rào rào cùng ra một nửa tướng lĩnh. Hoàn Nhan bật không có ngăn cản, chỉ là chầm chậm vào xa bàn trên bãi kia dần dần khô cạn trà nước đọng. Hạ Hợp, người này, ta sớm cái kia coi trọng. Bên kia, Kim Nhật Thịnh vội vã sau khi rời đi, ngược lại đối người bên cạnh phân phó nói: "Nhương Tử Thiên Vương đến thấy ta." "Là Vân Châu, Trạch viện Hạ Hợp." Đầu hạ ánh nắng vẩy vào đá xanh trên đường nhỏ, tường viện bên cạnh ngoại thụ thả xuống loang lổ bóng cây. Đan Hùng một đường phi nước đại, dày đạp ở đường lát đá trên phát ra thùng thùng tiếng vang, còn chưa vào cửa thì gân cổ họng hô to: "Tỷ, tỷ, người đang không tại." Đan Linh đang ngồi ở trong nội viện bên cạnh cái bàn đá lau trường kiếm, nghe tiếng nhíu mày ngẩng đầu. Thấy đệ đệ hùng hùng hổ hổ xông tới, nhịn không được quát khẽ: "Vội cái gì? Bao lớn người, còn như thế xúc động." Đan Hùng thở hổn hển, nhếch miệng cười một tiếng: "Tỷ, ngươi mấy ngày nay dứt khoát ở chỗ này được, ngay cả ra cũng không trở về." Đan Linh bên tai nóng lên, đang muốn hôn hắn, sau lưng lại chuyển đến thanh âm ôn nhuận: "Đan tướng quân đến rồi." Lý Tuệ Lan bưng lấy một chậu vừa rửa sạch y phục từ hậu viện đi tới, ống tay áo kéo lên, lộ ra mảnh khảnh cổ tay. Nàng mặt mày ôn nhu, nhưng dưới mắt lại mơ hồ có thể thấy được nhàn nhạt thanh ảnh, những ngày này, nàng không ngủ qua một tháng giấc. Đan Linh liền vội vàng đứng lên, trừng Đan Hùng một chút. "Nói bậy bạ gì đó?" Lý Tuệ Lan cũng đã đến gần, nhẹ nhàng giữ chặt Đan Linh tay, âm thanh có chút phát run: "Đan tỷ tỷ, có phải hay không? Hợp ca có tin tức?" Nàng dừng một chút, hốc mắt thường đỏ: "Ta có quyền biết đến." Đan Linh há to miệng, nhất thời không biết nên mở miệng như thế nào. Những ngày này, nàng mỗi ngày cũng đến hạ gia. Mặt ngoài là cùng Lý Tuệ Lan nói chuyện dài buồn, kỳ thực là vì trước tiên nhận được tiền tuyến quân báo. Có thể những kia tình hình chiến đấu hung hiểm, nàng nào dám nói rõ sự thật. Nói xong, nhịn không được trừng Đan Hùng một chút. Đan Hùng lúng túng sờ đầu, nhưng đột nhiên vô đuổi. Ai nha? Ta đây làm mà nói tin tức tốt các ngươi sao khiến cho như muốn khóc dường như. Tin tức tốt. Hai nữ trăm miệng một lời. Hạ Hợp tại Vũ Châu đại thắng. Đan Hùng mặt mày hớn hở. Trảm thủ Bắc Man đại tướng A Cốt Càn, toàn diệt 5 vạn quân địch. Hiện tại tất cả Vân Châu cũng truyền ầm lên. Cái gì? Đan Linh trường kiếm trong tay len ken một tiếng rơi trên mặt đất. Nàng bất chấp nhặt, một phát bắt được đệ đệ bà vai. Người xác định? Chắc chắn 100%. Quân báo vừa đưa đến đô đốc phủ, ta trộm nhìn qua thì vội vàng chạy tới. Ôi. Đan Linh đã hung hăng bấm hắn một cái, âm thanh phát căng. Nói rõ chi tiết. Lý Tuệ Lan lại kinh ngạc đứng tại chỗ, nước mắt đột nhiên tràn mi mà ra. Những ngày này nàng dáng chống đỡ nhìn không dám khóc, giờ phút này cuối cùng tiết tâm trạng, vừa khóc lại cười địa lẩm bẩm. Không sao là được. Không sao là được. Đan Hùng xoa cánh tay, nhè răng trợn mắt. Thì, ngươi vừa rồi không phải không nóng này sao được? Muốn ăn đòn. Đan Linh làm bộ muốn đánh hắn, đáy mắt lại lóe ánh sáng. Mau nói. Tiểu sư đệ làm sao làm được? Đan Hùng cười hắc hắc, cố ý kéo dài âm điệu. Cái này sao? Tách. Đan Linh một bạo lật đập vào trên đầu của hắn. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Ta nói. Đan Hùng chạy chối chết. Ta nghe nói hắn đầu tiên là hẻm núi bố trí mai phục. Hắn càng nói càng kích động. Tỷ, đây chính là có thể xếp vào Đại Tần quân công sử sách trước 10 chiến dịch. Hạ Hợp mới bao nhiêu lớn? Chừng 20. Mà những kia lập xuống thiên công võ tướng, dường như cũng 40 tuổi đi lên. Đan Linh kinh ngạc nghe, ngực kịch liệt phập phồng. Nàng đột nhiên quay người đi về phía cửa sân. Tỷ, ngươi đi đâu? Đô đốc phủ. Đan Linh cũng không quay đầu lại. Ta muốn nhìn kỹ càng quân báo. Đan Hùng kêu rên, ta cũng nói cho ngươi biết ta. Đan Hùng gãi gãi đầu, đột nhiên thở dài, đời ta là đuổi không kịp Hạ Hợp rồi. Hiểu rõ là được. Đan Linh xa xa quăng ra một câu. Vân Châu, đại điện Sơn Trang. Trong điện lò vàng đốt hương, khói xanh lượn lờ, lại không thể che hết cả triều văn võ ồn ào tranh luận. Hoang đường. Quả thực hoang đường. Binh bộ lang Trung Lưu Trương Vũ Bản đứng dậy, hàm râu run rẩy. Mấy ngàn dự bị doanh, tiêu diệt 5 vạn quân man, còn phá thiết phủ đồ. Nay chiến báo chẳng lẽ viết sai số lượng? Lưu đại nhân lời ấy sai rồi. Xu mật viện sứ Chu Diên Nghiên cười lạnh một tiếng, cầm trong tay quân báo nặng nề đập vào trên bàn. Quân báo trên giấy trắng mực đen viết, Hạ Hợp chức vì hẻm núi bố trí mai phục, lại thừa dịp lúc ban đêm đột thành, cuối cùng dụ địch bao vây tiêu diệt, thận trọng từng bước, hoàn hoàn đan sen. Như vậy dụ binh, xương một câu thần cơ cũng không quá đáng. A, Chu đại nhân ngược lại là tin được nhanh. Hộ bộ thượng thư thâm trầm nói xen vào. Cũng đừng quên, Triệu Thiên Cương mang theo 4 vạn tinh nhuệ cũng thất bại thảm hại, hắn Hạ Hợp dựa vào cái gì? Trong điện thoáng chốc kiến tĩnh. Lời này đâm trúng tất cả mọi người chô đau. Triệu Thiên Cương là tập đoàn võ tướng phiên trấn đẩy ra người, lần này đại bại, há không chứng minh bọn hắn giới thiệu bất lực. Không ít người nhìn về phía trước nhất bên trái, đạo kia nhắm mắt nghỉ ngơi thân ảnh giàn mua. Tứ đại doanh thế lực quá lớn, có thể Lý Thanh Huyền rốt cục là già rồi. Những năm này tứ đại doanh cắt giảm binh lực, quân phí chi tiêu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Rất nhiều người nhưng thật ra là cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng hôm nay này tứ đại doanh lại ra cái Lý Thanh Huyền. Những năm này, triều đình trong bóng tối cắt giảm tứ đại doanh thế lực, bọn hắn nuốt tức quá lâu. Thái tử đột nhiên cười lạnh nói, chiến báo trên viết rõ ràng, chẳng lẽ còn có giả? Đủ rồi. Trên long ỷ lão hoàng đế cuối cùng mở miệng. Tất cả mọi người ngay lập tức im lặng, vụ trộm dương mắt nhìn lên. Lão hoàng đế nửa gương mặt ẩn tại chuỗi ngọc trên mũ miệng sau đó, thấy không rõ nét mặt, chỉ nghe thanh âm giản mua chậm rãi nói, Hạ Hợp trận chiến này, chiến quả hình học. Binh bộ thượng thư vội vàng ra khỏi hàng. Bẩm bệ hạ, chiến báo thượng trình. Trảm thủ 3 vạn 7 ngàn cấp, bắt được thiết phù đồ trọng giáp 600 cỗ, Bắc Man đại tướng A Cốt Càn thủ cấp đã nghiệm minh chính bản thân. Đây hết thảy, vẹn vẹn bằng là dự bị doanh chẳng qua mấy ngàn người mà thôi. Ừm. Lão hoàng đế ngón tay khẽ chọc lan can. Triệu Thiên Cương đâu? Trong điện bầu không khí bỗng nhiên ngưng tụ. Cái này, binh bộ thượng thư cái trán đầy mồ hôi. Triệu tướng quân anh dũng đền nợ nước, thi cốt chưa tìm về. Thật sao? Lão hoàng đế ý vị không rõ cười cười, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Lý Ái Khanh, ngươi cảm thấy Hạ Hợp nên như thế nào phong thưởng? Lý đốc sư chắp tay. Lão thần không dám nói bừa. Chỉ là, hắn ngẩng đầu nhìn thẳng Long Nhan. 20 năm trước, lão thần tại Vũ Châu đại thắng về sau, phong cái gì? Cả triều xôn xao. Đây là trắng trận muốn tước vị. Lão hoàng đế trầm mặc thật lâu, đột nhiên khẽ cười một tiếng. Mô phỏng chỉ. Đứng hầu ở bên Hàn Lâm học sĩ vội vàng trải rộng ra lụa trắng. Hạ Hợp trung dung đáng khen, thăng chức là. Theo từng cái chữ rơi xuống, không ít đại thần sắc mặt càng ngày càng khó coi. Ngoài điện, đầu hạ ánh nắng đâm rách tầng mây, chiếu vào trước điện Trung Dũng vệ quốc tấm biển bên trên, tiêu kim tất lại có chút ít chói mắt. Chương 201, thư nhà, chương 201, thư nhà. Vũ Châu đại thắng sau đó, đầu tường tàn phá cờ sĩ cuối cùng có thể thay đổi. Hạ Hợp thì cuối cùng năng lực rỡ xuống giáp trụ, tại phủ thứ sử hậu viện nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày xuân ánh nắng xuyên thấu qua mới phát lá non, loang lổ địa vậy trên đá xanh, ngay cả trong không khí cũng ít ngày xưa mùi máu tươi. Vũ Châu quan trường đã trải qua một hồi đại thanh tẩy. Trước kia những kia xuất từ hai đại thế gia quan viên, giết thì giết, chặt chặt. Chẳng qua tầng dưới chốt lại viên Hạ Hợp một đều không có di chuyển. Những thứ này quen thuộc thuế ruộng hình danh lão lại, tăng thêm những kia vì biểu hiện trung tâm chủ động giúp đỡ nhà giàu nhóm, cũng làm cho chiến hậu trùng kiến một cách lạ kỳ thuận lợi. Ngắn ngủi 3 ngày, tường thành lỗ hổng đã dùng đắp đất tạm thời bổ sung, tứ môn chạm gác thì lại lần nữa bài bố thỏa đáng. Hô. Mấy ngày khi nhàn hạ, Hạ Hợp đều ở giáo trường thao luyện tiết thuật. Dây cung chấn động âm thanh cả kinh giới mái hiên mới trúc tổ yến bên trong chim non chiêm chiếp trực hiếu. Nhắc tới cũng kỳ, từ đột phá hóa kình viên mãn về sau, hắn kéo cung thời đã có thể cảm giác được một cỗ nhỏ xíu chân khí ở trong kinh mạch lưu động quỹ đạo. Nguyên bản cần trầm ngâm tĩnh khí mới có thể bắn bên trong trăm bước cái bia, hiện tại hạ bút thành văn chính là thập hoàn. Trong túi đựng tên 20 mũi tên còn chưa bắn xong, thủ cái bia tiểu binh thì đầu đầy mồ hôi chạy tới bẩm báo. Hồng tâm đã bị bắn thủng. Kỹ năng: thuật bắn cung, tiểu thành. Tiến độ: 412/500. Công dụng: cung mở trăm thạch. Thuật bắn cung độ thành thạo 1. Thuật bắn cung độ thành thạo 2. Độ thành thạo tăng cũng không tệ lắm. Lại có nửa ngày, nên muốn đột phá. Sáng sớm hôm đó, Hạ Hợp chính lau sạch lấy mới tìm thấy Linh Văn Cung, đột nhiên phát giác không đúng. Tiến Vũ lâu những người kia lại biến mất. Trong ngực hắn còn cất theo hai đại thế gia gia chủ chỗ nào đoạt tới hai kiện tiên gia pháp bảo. Cái đồ chơi này hẳn là năng lực đại lượng rèn đúc, cũng không biết dùng biện pháp gì. Những sát thủ kia lại không tìm đến phiền phức, không thể không phòng a. Trong lúc đang suy tư, thân binh nâng lấy cái sơn hồng hộp gỗ vội vàng đi vào. Thượng quân, Vân Châu tới tin. Tính toán thời gian, rời nhà đã gần đến 2 tháng. Hạ Hợp mở ra hộp gỗ, tam phong thư tín trên còn mang theo ngựa trạm phi nhanh sau ấm áp. Phía trên nhất kia vùi lò sơn trên đè ép chu chữ ấn, mở ra liền nghe đến nhàn nhạt một lan hương, là chu tác phẩm. Trên tờ giấy chữ viết nét chữ cứng cáp, mở đầu chính là hạ tướng quân uy trấn Bắc Cương 6 cái chữ lớn. Chu không còn nghi ngờ gì nữa, kỹ càng nắm giữ ưu châu tình hình chiến đấu, ngay cả hắn trận trạm a cốt càn chi tiết cũng rõ ràng. Trong thư nói tứ đại doanh trận chiến này đánh ra hoài phòng, lên chiều trên Lý đốc sư sống lưng cũng đây ngày xưa ưỡn đến mức thẳng. Những kia tướng lĩnh phiên trấn nghe nói 8000 rất kỵ bị toàn diện lúc, sắc mặt đặc sắc được rất giống đồ trào nhuộm. Cuối cùng Chu lộ ra, bệ hạ Long Nhan cực kỳ vui mừng, phong thưởng thánh chỉ đã ở trên đường. Sư đệ, lần này ngươi thế nhưng nổi danh. Về sau sư tỷ nghĩ bao người, cũng đừng tự cao tự đại a. Về nàng chưa thể đích thân đến nguyên nhân, Chu thì viết rõ ràng. Ú Châu không có gì ngoài A Cốt càn bị vây giết 8000 tinh nhuệ bên ngoài, lại ra khỏi thành truy kích tiêu diệt mấy ngàn người. Có thể vì Hạ Hợp mệnh lệnh, tay người phía dưới đều không có liều lĩnh, nhưng vẫn là có tiếp cận 2 vạn Bắc Man tứ tán chạy trốn trở về, như bỏ mặc không quan tâm, sợ là muốn phát lên nạn binh hỏa, nửa đường làm hại bách tính. Lý đốc sư sớm đoán được tán loạn man binh sẽ làm loạn trong thôn, cố ý mệnh nàng xuất huyền giáp quân tại nói ú yếu đạo bố trí mai phục. Cuối thư câu kia trời sập xuống có sư phụ treo lên thấy vậy Hạ Hợp sờ lên cái mũi. Có chỗ rửa cảm giác, thật tốt. Phong thư thứ 2 là tỷ đệ nhà họ Đan hợp viết. Nửa bộ phận trước chữ viết thanh lệ như lan, Đan Linh sư tỷ nói rõ chi tiết rồi trong nhà tình hình gần đây. Nhất làm cho Hạ Hợp ngoài ý muốn là, trong thư đề cập Lý Tuệ Lan lại cùng Đan Linh vì tỷ muội tương xứng, hai nữ tử còn chuẩn bị hùn vốn tại thành Nam Gian Tiểu Trang. Lật đến phần sau đoạn, siêu siêu vẹo vẹo bút tích rất giống Khâu Dẫn Bò. Đan Hùng tiểu tử này quả nhiên không nín được muốn khoe khoang hắn kính ý đại thành. Còn buông lời nói và Hạ Hợp quay về muốn đánh cho hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạ Hợp thầm nghĩ nếu để cho tiểu tử này biết mình đã vào hóa kình viên mãn, sợ là muốn trong đêm leo tường đến học trộm. Cuối cùng kia phong thư nhà gấp được ngăn nắp, mở ra thời bay xuống vài miếng khô cạn hoa đào. Tuệ Lan chữ một bút một vẽ viết nghiêm túc, nói hậu viện cây lên năm nay nở hoa đặc biệt sớm. Trên tờ giấy có chỗ bút tích tỏa ra, nghĩ đến là viết đến hắn xuất trinh hôm đó thời rơi xuống nước mắt. Hạ Hợp nhẹ nhàng mơn trớn những chữ viết kia, giống như trông thấy thê tử tại dưới đèn viết thư thời cau lại lông mày. Hắn lúc này gọi người mang tới bút mực, cho Chu hồi âm giản lược nói tóm tắt, chỉ nói U Châu phòng ngự đã sắp đặt thỏa đáng, nhường sư tỷ không cần quan tâm. Cho Đan Linh hồi âm thì là đa tạ sư tỷ đối với mình ra tức phụ chiếu cố, cũng cho thấy sau này trở về khẳng định thỏa mãn Đan Hùng muốn đơn đấu tâm nguyện. Cho tức phụ tin lại viết viết ngừng ngừng, cuối cùng chỉ trịnh trọng viết xuống mạch thượng hoa khai, có thể chậm rãi quý vậy. Để bút xuống lúc, ánh hoàng hôn chính chiếu vào trên bàn sứ men xanh trên bình. Trong bình cắm nhánh mang lộ giá hành hoa, là sáng nay tuần thành thời một cái tiểu cô nương kín đáo cho hắn. Hạ Hợp chợt nhớ tới, thành U Châu bên ngoài quan đạo hai bên, giờ phút này nên chính nở đầy dạng này hoa dại đi. Nhoáng một cái lại là mấy ngày qua khứ, thành U Châu trong dần dần khôi phục rồi ngày xưa sức sống. Trên đường phố tiểu thương tiếng giao hàng hết đợt này đến đợt khác, dân chúng thì không còn tượng đại chiến vừa kết thúc thời như thế hoảng loạn. Sáng sớm ngày hôm đó, Hạ Hợp vừa đánh giáo trưởng, chuẩn bị xem xét tân biên vào quân sĩ thao luyện tình huống. Chợt nghe ngoài thành truyền đến một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, đúng lúc này chính là cổng thành quân coi giữ cao giọng thông báo, thánh chỉ đến. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Hạ Hợp lông mày nhíu lại, ngay lập tức sai người chỉnh bị quân dung, chính mình thì bước nhanh đi ra ngoài đón. Chỉ thấy một đội cẩm y rìa vệ vây quanh một cỗ lộng lẫy xe ngựa chậm rãi lái vào trong thành. Màn xe vén lên, đi xuống chính là hoàng đế bên người đại thái giám Lưu Phúc Toàn. Hắn cầm trong tay vàng sáng thánh chỉ, mặt mỉm cười, ánh mắt tại trên thân mọi người đảo qua, cuối cùng rơi trên người Hạ Hợp. Hạ tướng quân, tiếp chỉ đi. Hạ Hợp quỳ một chân trên đất, sau lưng dự bị doanh các tướng sĩ thì sôi nổi quỳ xuống, nín thở trầm ngâm. Lưu Phúc Toàn háng giọng một tiếng, triển khai thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc. Phụng tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết. Dự bị doanh mỗi người đều chiếm được rồi phong thưởng, có thăng lên quân chức, có cho ngân lượng, còn có được ruộng đồng. Trên mặt mọi người cũng tràn đầy vui mừng. Nhưng mà tất cả mọi người hiểu rõ, chân chính trọng đầu hí còn đang ở phía sau. Hạ Hợp phong thưởng. Cuối cùng, Lưu Phúc Toàn đọc đến cuối cùng. Hạ Hợp, Liễu Như Dương, Thiết Chiến ba người tại U Châu đánh một trận lập xuống đại công, các nhớ chiến công hạng giáp một lần. Khắc, thăng chức Hạ Hợp là tứ đại doanh phó thống lĩnh, tổng tứ phẩm, lãnh binh 2000. Vừa mới nói xong, trên giáo trường các tướng sĩ đầu tiên là yên tĩnh, sau đó chính là một mảnh thấp giọng xôn xao. Thì này, chiến công hạng giáp tất nhiên chân quý, có thể Hạ Hợp lần này công lao, nào chỉ là một chiến công hạng giáp năng lực khái quát. Hắn không chỉ xuất quân đánh tan man tộc chủ lực, càng tự tay hơn chém giết A Cốt Càn, thậm chí ổn định U Châu thế cuộc, tương đương với ảnh hưởng quốc vận rồi. Dạng này công tích, đặt ở bất luận một vị nào tướng lĩnh trên người, đều đủ để phong hầu bái tướng. Về phần thăng quan, Tòng tứ phẩm phó thống lĩnh. Đặt ở bình thường quả thật không tệ, nhưng vấn đề là hiện tại dự bị doanh tăng thêm mới nhập vào quân sĩ, khoảng chừng gần 8000 người. Hạ Hợp hoàn toàn có năng lực thống lĩnh đại quân đoàn, có thể triều đình lại chỉ cấp hắn 2000 người. Nếu bình thường vẫn được, nhưng hôm nay, trong lòng mọi người lẩm bẩm, chỉ cảm thấy này lão hoàng đế không khỏi quá keo kiệt. Nhưng mà, mọi người ở đây âm thầm bất mãn lúc, Lưu Phúc Toàn đột nhiên lại cười híp mắt bổ sung một câu. Bệ hạ còn có khẩu dụ, đợi đại điện phong tiện qua đi, Hạ Hợp cần tự mình vào kinh thành diện thánh, đến lúc đó, bệ hạ đem ban cho tước vị. Tước vị? Chương 202, phong tước, chương 202, phong tước. Lần này, toàn trường triệt để sôi trào. Dựa theo đại tần chế độ, tước vị cùng chia công, hầu, bá, tử, nam ngũ đảng. Một khi phong tước, vậy liền là quý tộc chân chính. Không chỉ bản thân có thể hưởng thụ thực cấp, điền trạch, bổng lộc, tử tôn hậu đại cũng có thể miễn đi thuế má lao dịch, thậm chí cha truyền con nối. Cho dù là cấp thấp nhất nam tước, cũng đủ làm cho một cái gia tộc thế hệ giàu có. Càng mấu chốt là, bệ hạ lại muốn tự mình ban thưởng tước. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hạ Hợp đã vào hoàng đế mắt. Mọi người hưng phấn không thôi, sôi nổi hưng phấn không thôi. Một người đắc đạo, gà chó lên trời. Nếu là Hạ Hợp thực sự rồi tước vị, bọn hắn cũng giống vậy muốn đi theo một bước lên mây. Hạ Hợp thì cung kính tiếp nhận thánh chỉ, sau đó bất động thanh sắc kín đáo đưa cho Lưu Phúc Toàn một tấm 50 lượng ngân phiếu, cười nói: "Công công đường xa mà đến, khổ cực." Lưu Phúc Toàn cười ha hả nhận lấy, thấp giọng nói: "Hạ tướng quân, bệ hạ đúng ngươi thế, nhưng ký thác kỳ vọng a." "Bệ hạ phân phó, nhà ta còn muốn tại Vũ Châu dừng lại mấy ngày, đến lúc đó nói không chừng còn có một chút chuyện muốn phiền phức hạ tướng quân." "Có dặn dò gì, công công cứ việc nói là được." "Tốt tốt tốt, hôm nay nhà ta mệt rồi hả, ngày mai rồi nói sau." Hạ Hợp khẽ gật đầu, nhưng trong lòng âm thầm suy nghĩ, này phong tước sự tình, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Đợi Lưu Phúc Toàn sau khi rời đi, mọi người ngay lập tức mồm năm miệng mười nghị luận lên. Nhị Bàn cùng Minh Tam lần này thì riêng phần mình được phong thiên hộ, hai người hứng thú bừng bừng địa đã chạy tới. Nhị Bàn nhếch miệng cười nói: "Lão đại, lần này chúng ta thật đúng là phát đạt. Tước vị a, về sau nhưng chính là quý tộc." Minh Tam lại sờ lên cằm, thầm nói: "Bất quá, bệ hạ vì sao không nên và đại điện phong thiên sau mới cho tước vị? Lẽ nào là không nỡ?" Có người suy đoán: "Dựa theo hạ tướng quân công lao, tối thiểu cũng phải là cái bá tước a." "Bá tước? Mơ mộng quá rồi." Hạ Hợp lại kềm chế mọi người, thầm nghĩ lão hoàng đế chưa hẳn sẽ rộng rãi như vậy. Nói không chừng còn có Lý đốc sư cùng thái tử trung gian điều đỉnh, đừng nói ba tước, sợ là một tước vị là tử tước liền đã đỉnh phá đại ngày. Lúc này, Thiết Chiến cùng Liễu Như Sương thì đi tới, hạ giọng nói: "Cha ta vừa tới tin nói, trên triều đình những kia tập đoàn võ tướng phiên chấn đã liên hợp lại, có người vạch tội ngươi phong thưởng quá mức. Trẻ tuổi nóng tính, không xứng với tước vị. Còn có người nói ngươi tự tiện thoát ly Triệu Thiên Cương đại bộ phận, làm trái kháng quân lệnh chi ngại. Quả thực là đánh rắm. Rõ ràng là Triệu Thiên Cương con chó kia đồ vật vứt xuống chúng ta đoạn hậu, chính mình đảo mệnh đi. Hiện tại ngược lại trả đũa." Liễu Như Sương thì cau mày nói: "Những người này rõ ràng là đỏ mắt công lao này, cố ý tìm cớ. Với lại, tập đoàn phiên chấn, như thế nào lại bằng lòng bị tứ đại doanh chấn ép, chớ nói chi là, bọn hắn nói ngươi là cái thứ hai Lý đốc sư." Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, lại nói: "Không sao cả, bọn hắn thích nói cái gì nói cái nấy." Trong lòng của hắn hiểu rõ, triều đình phong thưởng từ trước đến giờ đều không phải là đơn thuần luận công hành thưởng, mà là thế lực khắp nơi đánh cờ kết quả. Lão hoàng đế mặc dù có ý để bạc hắn, nhưng tập đoàn võ tướng phiên chấn tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn một người mới nổi lên quá khoái. Huống chi, Lưu Phúc Toàn mới vừa rồi còn truyền đạt một đạo khác khẩu dụ: "Hạ Hợp tạm lưu Vũ Châu, không cần nóng lòng hồi kinh." Tốt một cái kéo tự quyết. Mặt ngoài nhìn xem, là nhường Hạ Hợp trấn thủ Vũ Châu, phòng ngừa man tộc ngóc đầu trở lại. Nhưng trên thực tế, này tước vị rốt cục có thể hay không nắm bắt tới tay, chỉ sợ còn phải nhìn xem trên triều đình đánh cờ kết quả. Hạ Hợp híp híp mắt, trong lòng cười lạnh: "Nghĩ ép ta? Vậy liền xem xét, các ngươi ép không để ép được." Sáng sớm hôm sau, Hạ Hợp đứng ở trên giáo trường. Trong tay trường cung kéo lại trăng tròn, mũi tên chỉ, ngoài trăm bước mục tiêu có hơi rung động. Siêu. Mũi tên phá không, như lưu tinh có nhật, chính trúng hồng tâm. Đúng lúc này, mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, tiễn tiễn liên tiếp, cuối cùng một tiễn thậm chí trực tiếp xuyên thấu hồng tâm, thật sâu đinh vào hậu phương trong tường đá. Hạ Hợp chậm rãi phóng trường cung, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thuật bắn cung cuối cùng đại thành. Chẳng qua, trong lòng của hắn vẫn có mấy phần tiếc nuối, quá chậm. Mặc dù ngoại nhân nhìn tới, hắn đột phá đã là cực nhanh cực nhanh, có thể Hạ Hợp luôn cảm giác có chút không đủ dùng a. Lúc trước Lâm Chiến đột phá hóa kình viên mãn, đó là bởi vì tiềm lực triệt để bị kích phát. Đặt ở bình thường, không có tài nguyên tu luyện gia trì, tốc độ tu luyện thì chậm lại. Nhất là trong tay kia mấy môn mới được công pháp, đến nay còn chưa từng có cơ hội tu luyện. Nhìn tới, phải nghĩ biện pháp lại làm chút ít thịt dị thú rồi. Hắn chính suy tư, chợt nghe ngoài viện truyền đến một loạt tiếng bước chân, ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Tô Trường Phong bước đi tới. Hạ Hợp lông mày nhíu lại, thầm nghĩ chính mình vừa mới chuẩn bị tìm hắn, hắn ngược lại là tới trước. Tô Trường Phong một thân bạch bào, không còn nghi ngờ gì nữa, không phải đến nói chuyện phiếm. "Trường Phong, ta đang muốn tìm ngươi, Vũ Châu phụ cận, nhưng có cái gì dị thú thông tin?" Tô Trường Phong có hơi kinh ngạc, do dự một lát, nói: "Ta hôm nay đến, chính là vì chuyện này." Hạ Hợp cũng là khẽ giật mình. "Phải không? Vậy ngươi lại nói." Tô Trường Phong dừng một chút, tiếp tục nói: "Thành Vũ Châu bên trong còn có không ít rừng nô, bọn hắn ăn linh hỏa về sau, độc tính khó trừ, cho dù may mắn sống sót thì sống không quá mấy tháng." Hạ Hợp nghe vậy, gật đầu một cái. Linh hỏa loại độc này thảo, hắn tự nhiên hiểu rõ, dựa vào huyết khí cương ép tích tụ ra tới tu vi. Nhìn như hung mãnh, kỳ thực căn cơ phù phiếm, không chịu nổi một kích. Chẳng qua, hắn vẫn còn có chút hoài nghi. "Này cùng dị thú có quan hệ gì?" Tô Trường Phong ánh mắt ngưng tụ, trầm giọng nói: "Vũ Châu phụ cận xuất hiện một con huyết kỳ lân.
Huyết kỳ lân.
Hạ Hợp đồng tử co rụt lại. Kỳ lân vốn là trong truyền thuyết điểm lành chi thú, mà huyết kỳ lân càng là hơn hiếm thấy, nghe đồn hắn huyết tật có thể giải bách độc, thậm chí có thể giúp võ giả đột phá bình cảnh, có trợ giúp khai thác kinh mạch. Tô Trường Phong tiếp tục nói, những thuốc kia nô thể nội linh hỏa chi độc, chỉ có huyết kỳ lân huyết tật có thể giải. Hạ Hợp trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, nếu có được đến huyết kỳ lân huyết độc, không chỉ có thể giải quyết những thuốc kia nô vấn đề, chính hắn cũng có thể nhờ vào đó tăng thực lực lên. Quả thực là nhất tiễn song điêu. Với lại, huyết kỳ lân còn có một cái đặc điểm, đó chính là thích ăn dị hỏa. Cái này cũng nói rõ, Vũ Châu phụ cận có dị hỏa tồn tại. T. Hạ Hợp có chút động tâm, suýt nữa kìm nén không được. Phần thiên kính đã là nhị phẩm, nếu còn có thể nuốt dị hỏa, đem nó đạt tới nhất phẩm lời nói, năng lực mạnh đến mức nào? Hắn đang muốn kỹ càng hỏi, đột nhiên, báo. Một tên thân binh vội vàng chạy tới, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói: "Thượng quân, ngày hôm trước tuyên chỉ Lưu Công Công cầu kiến." Hạ Hợp nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, này Lao Thái giám tại sao lại đến rồi? Vô sự không đăng Tam Bảo Điện. Trước đó này Lao Thái giám nói Lao Hoàng đế có chỉ ý, nhường hắn lưu tại Vũ Châu có việc muốn làm, hẳn là chính là vì cái này. Hạ Hợp gật đầu, nhường Tô Trường Phong tạm thời ở tại chỗ này, chính mình thì là đi ra cửa nên. "Lưu Công Công, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Hợp cười hết mắt. Lưu Phúc Toàn trông thấy hắn, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Hắn vẫn đúng là sợ Hạ Hợp giành công tiêu ngạo không thấy hắn đâu. Rốt cuộc trong triều những thứ này võ tướng, xem thường hoạn quan cũng không phải số ít. Chẳng qua, đã là dâng bệ hạ ý chỉ làm việc, Lưu Phúc Toàn ngược lại cũng hơi có chút đắc ý. "Hạ tướng quân, nhà ta là có chuyện làm phiền ngươi rồi." Sau một lúc lâu, và Lưu Phúc Toàn nói rõ ý đồ đến, Hạ Hợp lại nhíu mày. "Công công đến, là vì thay bệ hạ thu thập linh hỏa." Chương 203, công chúa nhớ mong, chương 203, công chúa nhớ mong. Thái giám Lưu Phúc Toàn đứng ở trong sảnh, trên mặt chất đống cười, có thể cặp kia dài nhỏ trong ánh mắt lại cất giấu mấy phần thăm dò. Hắn nắm nuốt lan hoa chỉ, chậm rãi nói ra: "Hạ tướng quân, bệ hạ còn có một chuyện cần nhờ, Vũ Châu cảnh nội những kia trồng linh hỏa dược nô, cần mau chóng xử lý sạch sẽ, đem trong cơ thể của bọn họ đan dược lấy ra, mang đến kinh thành." Hạ Hợp nhíu mày, trầm giọng nói: "Linh hỏa là độc thảo, hai họa bất tính, Vũ Châu người tránh không kịp, bệ hạ vì sao còn muốn thu thập?" Lưu Phúc Toàn nụ cười không thay đổi: "Những thuốc kia nô chẳng qua là nô tịch, không coi là người. Bệ hạ muốn đồ vật, bọn hắn năng lực dâng lên, đã là thiên đại phúc phận." Hạ Hợp trầm mặc không nói. Lưu Phúc Toàn lúc này mới đột nhiên nhớ ra, Hạ Hợp cũng là nô tịch xuất thân. Hắn vội vàng gượng cười hai tiếng, bù đắp nói: "Ôi, hạ tướng quân tự nhiên khác nhau. Ngài bây giờ thế nhưng bệ hạ bổ nhiệm công thần, đợi phong tước sau đó chính là đường đường quý tộc, sao có thể cùng những kia tiện dân đánh đồng?" Thấy Hạ Hợp vẫn không đáp lời, Lưu Phúc Toàn lại hạ giọng, ý vị thâm trường nói: "Bệ hạ đợi ngài cũng không mong a, ban thưởng, tước vị, bên nào không phải thiên đại ân điển? Ngài có thể tuyệt đối đừng cô phụ thành ý." Hạ Hợp đột nhiên cười, ý cười lại không đạt đáy mắt. "Công công nói đùa, bệ hạ có lệnh, ta sao dám không theo?" Hắn giọng nói nhẹ nhàng: "Qua hai ngày, ta liền đem linh hỏa sửa sang lại thỏa đáng, tự mình phái người hộ tống vào kinh." Lưu Phúc Toàn đại hỉ, liên tục gật đầu. Hạ tướng quân quả nhiên biết đại thể. Kia nhà ta thì lặng chờ hồi âm. Đợi thái giám rời đi, Hạ Hợp quay người bước đi hướng hậu viện, Tô Trường Phong vẫn đứng tại chỗ, gặp hắn quay về, ánh mắt ngưng lại. "Làm sao?" Hạ Hợp cười lạnh một tiếng. "Hoàng đế muốn linh hỏa." Tô Trường Phong đồng tử co rụt lại, ngón tay không tự giác siết chặt. Hạ Hợp không có lại nhiều ngôn, nói thẳng: "Chọn ngày vào núi, săn giết huyết kỳ lân." Tô Trường Phong nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, đột nhiên hỏi: "Vậy còn dư lại linh hỏa, ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào?" Hạ Hợp không có trả lời, mà là phất tay gọi đến thân binh: "Đi đem Nhị Bản cùng Minh Tam gọi tới." Một lát sau, Nhị Bản cùng Minh Tam vội vàng đuổi tới, Hạ Hợp đem hoàng đế mệnh lệnh thuật lại một lần, mọi người nhất thời sắc mặt đại biến. Nhị Bản giận chủ bàn, chửi ầm lên: "Cầu hoàng đế, còn muốn cầm nhân mạng luyện đan?" Minh Tam thì cắn răng nghiến lợi: "Hợp ca, độc này thảo hại người, chúng ta thật muốn giao." Tô Trường Phong ánh mắt phức tạp, chậm rãi mở miệng: "Năm đó cha ta chính là bởi vì tiêu hủy linh hỏa, bị hai đại thế gia liên thủ hại chết. Nhưng lúc mới nghĩ rõ ràng, phía sau chân chính làm chủ, chỉ sợ là hoàng đế." Trong lòng mọi người chấn động. Nhị Bản trừng trong mắt, hạ giọng nói: "Lão đại, nếu không chúng ta dứt khoát phản." Tô Trường Phong ánh mắt sáng rực nhìn về phía Hạ Hợp. Hắn hiểu rõ, đổi lại người bên ngoài, giờ phút này chắc chắn sẽ lựa chọn thỏa hiệp, quan to lộc hậu, thừa kế tước vị, ai có thể dễ dàng buông tha. Nhưng nếu thật sự làm như vậy, những kia từng vì Vũ Châu liều mạng dựng nô, những kia tín nhiệm Hạ Hợp bách tính, lại nên như thế nào đối lại hắn? Lòng người nếu như mất, vạn sự đều yên. Tô Trường Phong trầm giọng nói: "Lúc trước đại quân năng lực đánh vào Vũ Châu, dựa vào chính là dược nô liều chết mở cửa thành ra. Như hôm nay chúng ta vì phú quý dồn bỏ bọn hắn, ngày khác phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, ai còn nguyện hiệu tử lực?" Hạ Hợp đột nhiên nhíu mày, cười như không cười nhìn hắn một cái: "Ai nói ta muốn dồn bỏ bọn hắn?" Hắn chuyển hướng Nhị Bản cùng Minh Tam, hạ lệnh: "Đi, thay đổi bạch bảo, dẫn người đem trong thành bên ngoài tất cả linh hỏa điện đập là đất bằng." Nhị Bản sửng sốt: "Bạch bảo? Vì sao muốn mặc bạch bảo?" Minh Tam nhưng trong nháy mắt phản ứng, nhãn tình sáng lên: "Diệu a, lão đại đây là muốn chúng ta ngụy trang thành phản quân đạo thủ." Hạ Hợp câu thần cười một tiếng, hai người lập tức nhận mệnh lệnh mà đi. Tô Trường Phong ngơ ngẩn, lập tức bật cười. Bạch bào quân lớn nhất thủ lĩnh thì đứng ở chỗ này, Hạ Hợp lại làm cho thủ hạ ngụy trang thành người của hắn. Hắn lắc đầu, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Hạ Hợp, nếu ngươi thật nghĩ tạo phản, chỉ dựa vào những người này còn chưa đủ." Hạ Hợp nhíu mày: "Ồ." Tô Trường Phong nhìn thẳng ánh mắt của hắn, gàn từng chữ: "Ta thay Vũ Châu bách tính cảm ơn ngươi hôm nay chi nghĩa cử. Nếu ngươi quyết ý phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, Tô Mỗ nguyện ra sức châu ngựa." Lời còn chưa dứt, cửa sân chỗ đột nhiên truyền đến tiếng bước chân. Vừa đi tới Liễu Như Xương thần sắc ngơ ngẩn. Ban ngày ban mặt, các ngươi tạo phản cũng không che giấu một chút sao? Vân Châu, thái tử vị trí phủ đệ. Ngày xuân trong hoa viên, muôn hoa đua thắm khoe hồng, điệp múa bay tán loạn, có thể thái tử Tần Chiêu lại không lòng dạ nào thưởng thức. Hắn ngồi một mình trong đỉnh, trong tay nắm chặt một phần chiến báo, mắt sáng như đuốc, từng chữ từng câu đảo qua nội dung phía trên. Hẻm núi bố trí mai phục, đoạn quân man lương đạo. Dạ tập trại địch, chạm thủ hơn ngàn. Thành Ú Châu dưới, vì 5000 khai trương vạn. Mỗi nhìn xem một đoạn, Tần Chiêu đuôi lông mày liền có hơi giơ lên, khóe miệng không tự giác địa hiện ra một tia tán thưởng. Tốt một cái Hạ Hợp. Hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà. Triệu Thiên Cương so sánh với hắn, quả thực ngu như con lừa mã. Có thể tán thưởng sau khi, hắn lại không khỏi trầm tư. Triệu Thiên Cương tuy không phải cả biển cọ mạn đồ, nhưng xưa nay ổn trọng, trước đây chưa bao giờ phạm qua sai lầm lớn. Lần này tan tác, không phải hắn bất lực, mà là quân man thế lớn, đổi lại người bên ngoài, chỉ sợ cũng khó mà thay đổi cả thôn. Có thể Hạ Hợp làm được. Không chỉ làm được, còn làm được đẹp như thế. Tần Chiêu trong mắt lóe lên một tia may mắn, người này là đại tần tướng lĩnh. Hắn phong chiến báo, nâng chén trà lên khẽ nhấp một cái, trong lòng đã có so đo. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Lần này Hạ Hợp phong tước một chuyện, hắn đã ở phụ hoàng trước mặt cực lực đề cử. Một chừng 20 thiếu niên tướng quân, tương lai đều có thể. Phụ hoàng có Lý đốc sư trấn thủ triều đường, mà hắn Tần Chiêu như đăng cơ, lại làm sao không thể có một hạ đốc sư. Trong lúc đang suy tư, chợt nghe ngoài hoa viên truyền đến một hồi nhẹ nhàng tiếng bước chân, nương theo lấy như chuông bạc quán trách. Thái tử ca ca, ngươi lại gần người. Tần Chiêu ngẩng đầu, chỉ thấy một tên thân mang màu vàng nhạt cẩm bào thiếu nữ tức giận xông vào. Nàng da thịt như tuyết, mắt hạnh môi anh đào, giữa lông mày lộ ra mấy phần ngang ngược. Đúng là hắn sủng ái nhất muội muội, thất công chúa Tần Dao. Nói tốt theo giúp ta ngắm hoa nhưng ngươi trốn ở chỗ này nhìn xem công văn. Tiểu thất một phát bắt được Tần Chiêu tay, dùng sức lay động. Ta cũng chờ rồi ngươi nửa canh giờ. Tần Chiêu lúc này mới nhớ ra trước đó giao ước, vội vàng cười làm lành. Là hoàng huynh không đúng, nhất thời quên rồi canh giờ. Hắn lúc đứng dậy, chiến báo trượt xuống trên mặt đất, tiểu thất tay mắt lênh lẹ. Xoay người nhặt lên, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua nội dung phía trên. A, đây là. Tần Chiêu đưa tay tiếp nhận, cười nói, chẳng qua là chút ít quân vụ việc vặt, đi thôi, cùng ngươi đi ngắm hoa. Tiểu thất bĩu môi, đi theo thái tử đi về phía vườn hoa chỗ sâu. Có thể trên đường đi lại không quan tâm, thỉnh thoảng liếc trộm Tần Chiêu sắc mặt. Cuối cùng, nàng nhịn không được mở miệng. Thái tử ca ca, cái đó Hạ Hợp, khi nào hồi kinh nha? Tần Chiêu bước chân dừng lại, quay đầu nhìn về phía muội muội, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Tiểu thất lần trước giả trang tiểu thái giám, liền trong quân đội gặp qua Hạ Hợp một mặt. Có thể chỉ lần này một mặt, lại để cho nàng nhớ đến bây giờ. Sao đột nhiên hỏi hắn? Tần Chiêu cố ý hỏi. Chương 204, tiểu nha đầu, ngươi còn nhớ cho ta, chương 204, tiểu nha đầu, ngươi còn nhớ cho ta. Tiểu thất bên hai hừng đỏ, cố giả bộ trấn định. Ai cố ý hỏi hắn? Hiện tại toàn thành đều đang đồn, nói Ú Châu ra cái thiếu niên tướng quân, vì 5000 khai trương vạn, rất uy phong. Ngay cả ta ở kinh thành mấy cái tiểu tỷ muội cũng viết thư đến hỏi, hỏi ta thấy chưa từng thấy hắn, còn có người nghe ngóng hắn có hay không có cưới vợ đâu. Nàng càng nói thanh âm càng nhỏ, cuối cùng dường như thành nói thầm. Ta chẳng qua là vừa mới bắt gặp trong tay ngươi chỉ báo, thuận miệng hỏi một chút thôi. Thần Chiêu cười rạng rỡ, thì không phải trần, chỉ nói, Hạ Hợp tạm thời sẽ không quay về, phụ hoàng mệnh hắn trấn thủ Ú Châu. A. Tiểu thất lập tức thất vọng, khuôn mặt nhỏ sụ xuống, còn bao lâu nữa nha? Tần Chiêu nhìn muội muội phản ứng, trong lòng thầm cảm thấy có hứng, đột nhiên lời nói xoay chuyển. Bất quá, Hạ Hợp sớm đã cưới vợ, ngươi kia mấy người tỷ muội như muốn gả hắn, sợ là chỉ có thể làm tiếp rồi. Lấy vợ? Tiểu thất khẽ giật mình, lập tức hiếu kỳ nói, vợ hắn là ai? Tần Chiêu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái. Sao? Chúng ta tiểu thất thì quan tâm cái này? Tiểu thất lập tức xấu hổ, dậm chân nói, ai quan tâm? Đúng là ta thuận miệng hỏi một chút. Nàng bước nhanh đi đến một gốc hải đường trước, làm bộ chuyên tâm ngắm hoa, có thể thính thai lại đỏ đến lợi hại. Tần Chiêu nhìn qua muội muội bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Nàng khi nào đúng cái nào nam tử như vậy để bụng qua? Nếu là có thể nhường Hạ Hợp biến thành phò mã. Thần Chiêu trong mắt tinh quang lóe lên. Hạ Hợp nếu có thể vào hoàng thất, ngày sau liền có thể triệt để cho hắn sử dụng. Về phần đã có thê thất, thiên hạ này nam tử, ai không phải tam thê tứ thiếp? Hắn hơi cười một chút, trong lòng đã có tính toán. Thành Ú Châu nha môn. Hạ Hợp đứng ở xa bàn trước, cau mày. Từ Tô Trường Phong bảo hắn biết huyết kỳ lân ẩn hiện thông tin sau, hắn liền tự mình dẫn đội, liên tục mấy ngày tại Ú Châu phụ cận dãy núi tìm kiếm. Theo lý thuyết, vì hắn bây giờ tầm tung bảng cảm giác bén nhạy, cho dù là thâm tàng lòng đất dị thú, cũng nên năng lực bắt được một tia khí tức. Có thể hết lần này tới lần khác, không hề tung tích. Lẽ nào Tô Trường Phong thông tin có sai? Hạ Hợp thấp giọng tự nói, ngón tay vô thức đập bàn. Hẳn là sẽ không. Dị thú khó tìm, chỉ khi nào có tin tức, tuyệt đối không phải không có lửa làm sao có khói. Với lại chúng nó thường thường cũng cực thiện dấu kín, cái này cũng không cái gì sự tình hiếm lạ. Đang lúc hắn trong lúc suy tư, cửa phòng bị gấp rút gõ vang. Thượng quân, ngươi khoái qua xem một chút đi. Hạ Hợp biến sắc, lập tức đứng dậy chạy tới nội viện. Trong sương phòng, Cố Thanh Y liền ngồi xếp bằng trên giường, quanh thân quanh quẩn nhìn một tầng xích hồng sương mù, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, thần sắc trắng bệnh như tờ giấy. Hạ Hợp tiến lên, lòng bàn tay dán sau nàng đọc. Nhưng lúc này đây, hỏa độc sao động lại đây dĩ vãng càng thêm kịch liệt, thậm chí mơ hồ có phản vệ chi thế. Kỳ lạ. Hạ Hợp thu tay lại, trong mắt lóe lên một tia hoài nghi. Sao đột nhiên áp chế không nổi? Lẽ nào song tu không dùng được? Cường độ chưa đủ. Cố Thanh Y thì xấu hổ không thôi. Một đêm 7 lần, như thế vẫn chưa đủ. Này. Vậy chính là có nguyên nhân khác. Tạm thời còn có thể áp chế. "Đừng nóng nội, ta nghĩ một chút biện pháp đi." Còn chưa chờ hắn nghĩ kỹ, lại một tên thân binh vội vàng chạy đến.
"Thượng quân,
Túy Tiên lâu xảy ra chuyện." Thân vệ quỳ một chân trên đất, thái dương còn mang theo vết máu. Thiên kiếm môn người tại trắng trận cướp đoạt dân nữ, các huynh đệ đi ngăn cản, bị đả thương 12 người, Lao Trương cánh tay phải đều bị chém.
"Thiên kiếm môn?"
Hạ Hợp có chút giật mình. Thiên kiếm môn chính là tứ đại tông môn một trong, tại đại tần triều địa vị siêu nhiên. Nhưng bọn hắn tông môn ở xa Minh Châu, đột nhiên đến Ú Châu làm cái gì? Không chỉ Thiên kiếm môn, Túy Tiên lâu trong còn ngồi Hợp Hoan tông yêu nữ, Huyền Âm giáo trưởng lão, ngay cả 30 năm không xuất thế dược vương cốc đều tới người. Cả con đường đều bị các phái đệ tử chiếm hết.
T.
Hạ Hợp nhíu mày, "Ta tự mình đi xem." Túy Tiên lâu trước, đám người bạo động. Ú Châu binh sĩ đem rượu lầu bao bọc vây quanh, nhưng lại không người dám tiến lên. Trước lầu trên thềm đá, một tên thân mang hắc bạch văn võ tay áo thanh niên lười nhác ngồi. Bên hông trường kiếm chưa ra khỏi vỏ, dưới chân lại giẫm lên mấy tên rên rỉ con tốt. "Một đám rác rưởi, cũng xứng cả ta." Thanh niên cười nạo một tiếng, ngửa đầu rượu vào miệng. Sau lưng hắn, tiểu lầu lão bản quỳ xuống đất dập đầu, cái trán đã là một mảnh tím xanh. "Quý nhân tha mạng, tiểu nữ thô bỉ, thực sự không xứng hầu hạ quý tông đệ tử a." Thanh niên nheo lại mắt, một cước đem lão bản đá văng. "Bản công tử coi trọng ngươi con gái, là vận mệnh của nàng. Thiên kiếm môn báo kiếm thì bao nhiêu người cầu đều cầu không tới, ngươi còn dám ra sức khước từ." Trong đám người, có không rõ nội tình bách tính nói thầm. "Có thể đi vào tứ đại tông, không phải thiên đại hảo sự sao? Ngươi biết cái gì?" Bên cạnh một tên giang hồ khách hạ giọng. "Báo kiếm thì cần thuần âm chi thể, ngày ngày vì tinh huyết dưỡng kiếm. Mặt ngoài phong quang, kỳ thực sống không quá 25 tuổi. Vinh hoa phú quý là có rồi, động lòng người chết rồi, ngươi có mệnh hoa không?" Lão bản tiểu lâu này thê tử mất sớm, thì một đứa con gái như vậy, làm sao bỏ được. Đang nói, cuối con đường đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Đám người như thủy triều tách ra, Hạ Hợp một thân huyền giáp, nhanh chân mà đến. Thanh niên ngẩng đầu nhìn lướt đi, say khướt địa nết miệng cười một tiếng. "Lại tới một chịu chết." Hạ Hợp đảo qua trên mặt đất tay cụt con tốt. "Thiên kiếm môn người, đến Ú Châu làm cái gì?" Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. "Ngươi là cấp trên của bọn họ." "Nha, nhận ra ta Thiên kiếm môn." Thanh niên lung la lung lay đứng lên, ngón cái một đỉnh kiếm cách. "Vậy còn không cút đi, ta Thiên kiếm môn muốn người, là phúc phần của nàng. Ngươi một nho nhỏ Ú Châu binh sĩ, có tư cách gì can thiệp?" Hạ Hợp chậm rãi để lại chôi đao. Ngay tại Dương cung bạt kiếm thời khắc, tiểu lầu lầu hai đột nhiên truyền đến một tiếng cười khẽ. "Bùi sư đệ, ngươi uống nhiều." Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy một tên nữ tử áo trắng dựa vào lan can mà đứng, ống tay áo thêu lên kiếm nhỏ màu vàng kim. Nàng ánh mắt đảo qua Hạ Hợp, khẽ gật đầu. "Vị tướng quân này, sư đệ ta say rượu thất lễ, mong rằng rộng lòng tha thứ." Trung quanh có người hít sâu một hơi, đem nó thân phận nhận ra được. Chân truyền đệ tử Thiên kiếm môn. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là, trong tiểu lâu bên ngoài, chẳng biết lúc nào đã đứng đầy các phái võ giả. Lưng đeo cổ cầm thư sinh miệng méo cười tà. Có áo bào đen khỏa thân ma tu ánh mắt lạnh lùng. Thậm chí còn có Hợp Hoan tông yêu nữ rửa cửa sổ yêu kiểu cười. Tứ đại tông, ma môn, tán tu. Những thứ này ngày thường siêu nhiên thế ngoại tu luyện giả, vì sao đột nhiên tề tụ Ú Châu? Hạ Hợp đột nhiên cười. Ú Châu rốt cục có cái gì, có thể khiến cho các vị giá lâm? Hạ Hợp chậm rãi đi đến kia đối cha con bên cạnh, nửa ngồi hạ thân, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía cái đó mặt mũi tràn đầy nước mắt tiểu nữ hài. "Tiểu nha đầu, ngươi còn nhớ cho ta? Lúc trước, ngươi đưa ta một đóa giá hành hoa." Tiểu nữ hài thút thít ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mông lung ở giữa, thấy rõ tấm kia quen thuộc mặt. Nàng sững sốt một lát, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nhút nhát hô một câu. "Ngươi là mấy ngày trước đây tuần tra vị kia Bình ca ca?" Hạ Hợp hơi cười một chút, gật đầu một cái. Có thể dân chúng chung quanh trải qua nhắc nhở, đột nhiên có người nhận ra. "Là Hạ tướng quân." "Thật là hắn." Ta liền nói nhìn quen mắt. "Lần trước ở cửa thành, ta còn xa xa từng gặp mặt hắn." "Trời ạ, Hạ tướng quân lại đích thân đến." Đám người rối loạn lên, không ít người nhón chân lên, muốn nhìn rõ vị này trong truyền thuyết thiếu niên tướng quân. Nếu không phải hắn tử thủ Đũ Châu, đánh lui quân Man, lại diệt trừ hai đại thế gia, bây giờ thành Đũ Châu, sợ là sớm đã máu chảy thành sông. Hạ Hợp tên, tại Ú Châu trong lòng bách tính, sớm đã như sấm bên tai. Tiểu nữ hài mở to hai mắt nhìn. "Nguyên lai ngươi là tướng quân." Có thể Hạ Hợp nhưng không để ý chung quanh huyên áo, chỉ là đưa tay đem quán rượu kia lão bản nâng dậy, thản nhiên nói: "Không có việc gì, các ngươi có thể đi rồi." Chương 205, Thiên kiếm môn chân truyền, chương 205, Thiên kiếm môn chân truyền. "Hạ tướng quân, Hạ tướng quân." Đám người bộc phát tiếng hoan hô như sóng triều quét sạch cả con đường, chấn động đến những tông môn kia võ giả hơi biến sắc mặt. Bọn hắn đánh giá Hạ Hợp, trong ánh mắt mang theo xem kỹ, kiên kỵ. Mặc dù những tông môn này đệ tử từ trước đến giờ kiêu căng khó thuần, nhưng đối mặt triều đình quân chính quy, nhất là vừa mới đánh lui Man tộc, hung danh hiển hách Hạ Hợp, bọn hắn hay là bản năng thu liễm mấy phần. Đây chính là vì 5000 khai trương vạn loại người hung ác. Chẳng qua, vẫn trong mắt mọi người lóe ra không phục cùng khiêu khích, dường như rất muốn thử một chút. Hạ Hợp thực lực là thật không nữa như trong truyền thuyết như vậy cường hãn. Mà giờ khắc này, kia say rượu thanh niên nghe được Hạ Hợp lại trực tiếp thả đi rồi kia đối cha con, lập tức nổi giận, tay đẻ trôi kiếm vừa muốn rút kiếm, muốn chết. Nhưng lại tại hắn nuôi kiếm mới ra vỏ, kiếm, đao, ba tấc lúc, một đạo bóng trắng như kinh hồng từ lầu hai bay lượn mà xuống, cầm một cái chế trụ cổ tay của hắn, tay kia cơ lấy trên bàn trà lạnh, trực tiếp dội tại trên mặt hắn. "Tỉnh rượu." Thanh niên bị tới đến một cái giật mình, chính choáng lập tức tản hơn phân nửa, vừa muốn nổi giận, nữ tử áo trắng đã lạnh giọng quát khẽ: "Bùi Vân Phi, trước mắt ngươi vị này là thủ tướng Ú Châu Hạ Hợp." "Hạ Hợp?" Thanh niên bản năng nghĩ cười nhạo một câu tính là thứ gì, có thể lời đến khoe miệng, lại đột nhiên nhớ ra gần đây truyền ra trường đại thắng 5000 khai trương vạn trận chạm a cốt cản. Hắn biết hầu lăn một vòng, hầm hực địa ngậm miệng. Nữ tử áo trắng lúc này mới quay người, đúng Hạ Hợp có hơi chắp tay, giọng nói khách khí lại xa cách. "Hạ tướng quân, tại hạ chân truyền đệ tử Thiên Kiếm môn Bạch Ly. Chuyện hôm nay đơn thuần hiểu lầm, ta người sư đệ này say rượu thất thố, mạo phạm tướng quân, mong rằng rộng lòng tha thứ." Nàng dừng một chút, khóe môi khẽ nhếch, lộ ra một vòng cười yếu ớt. "Nếu có cơ hội, Bạch Ly nguyện cùng tướng quân kết giao bằng hữu." Bạch Ly đưa tay vung lên, theo trong tay áo lấy ra một con sứ men xanh bình thuốc, lại tiện tay vứt xuống mấy lượng bạc, thản nhiên nói: "Những đan dược này, chỉ được ngoại thương, bạc coi như làm thành đền bù." Nàng ngữ khí bình tĩnh, giống như chỉ là tiện tay đổi mấy cái người làm trong nhà, mà không phải bồi thường bị chặt tay cụt cánh tay binh sĩ. Trung quanh võ giả tông môn thấy thế, không khỏi thần sắc vi diệu. Này không phải chịu vua, rõ ràng là ở trên cao nhìn xuống bố thí. Có thể Bạch Ly xác thực có dạng này sức lực. Nàng thân làm chân truyền đệ tử Tiên Kiếm môn, địa vị siêu nhiên, cho dù là đối mặt triều đình tướng lĩnh, thì tự có một phần ngạo khí. Hôm nay nếu không phải Hạ Hợp hung danh bên ngoài, nàng thậm chí ngay cả này mấy lượng bạc đều chẳng muốn cho. Đối với lúc trước Hạ Hợp đánh lui quân Man chuyện, nàng ánh mắt trên người Hạ Hợp dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia thưởng thức. Chẳng qua, thưởng thức thì thưởng thức, ở trong mắt nàng, mấy cái binh lính bình thường tính mệnh, cuối cùng không đáng giá nhắc tới. "Hạ tướng quân, sau này còn gặp lại." Nàng khẽ gật đầu, lập tức một cái nhấc lên còn tại kêu rên Bùi Vân Phi. Dứt lời, nàng dắt lấy Bùi Vân Phi liền muốn rời khỏi. "Nhượng bộ." "Không, đây là trần trụi bao che khuyết điểm." Hạ Hợp dưới trướng các tướng sĩ lập tức nổi giận. "Tướng quân, không thể thả bọn họ đi. Bọn hắn chặt đứt rồi lão Trương cánh tay. Các huynh đệ còn nằm trong vũng máu." Vây xem những tông môn kia võ giả thì xì xào bàn tán, có người cười lạnh. "Thiên Kiếm môn quả nhiên bá đạo, đả thương người, một câu hiểu lầm liền muốn bỏ qua. Đây chính là tứ đại tông a, ngay cả hoàng tử thấy vậy đều muốn lễ nhượng ba phần, ai dám ngăn cản?" Nhưng mà, "Oen." Một đạo bén nhọn thương mang bỗng nhiên xé rách không khí, thẳng đến Bạch Ly hậu tâm mà đi. Hạ Hợp xuất thủ. Bạch Ly đồng tử đột nhiên co lại, thân hình như quỷ mị bên cạnh rời, đồng thời bên hông trường kiếm ra khỏi vỏ, một đạo sáng chói kiếm khí quét ngang mà ra. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh bên trong, Bạch Ly liền lùi lại ba bước, hổ khẩu run lên, trong mắt tràn đầy kinh sợ. "Hạ Hợp, ngươi..." Nàng lời còn chưa dứt, Hạ Hợp trường thương đã thay đổi phương hướng, như nộ long đâm thẳng Bùi Vân Phi. Tại Vũ Châu gây chuyện, còn muốn toàn thân trở ra. Thiên Vương lão tử đến rồi cũng không được. Thiên Kiếm môn tính là thứ gì? Bùi Vân Phi tiểu ý không tiêu, căn bản không kịp phản ứng. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, mũi thương đã xuyên qua cánh tay phải của hắn, cùng bạo chân khí trong nháy mắt oanh tạc. "A!" Huyết nục vẩy ra, Bùi Vân Phi kêu thảm quỳ rạp xuống đất, toàn bộ cánh tay phải cơ hồ bị vô dụng. Toàn trường tĩnh mịch. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, không thể tin được một màn trước mắt. Hạ Hợp lại thực có can đảm nhìn trời kiếm môn đệ tử ra tay gắt. Bạch Ly đồng tử bỗng nhiên co vào. Nàng trợn mắt nhìn đạo kia thương mang xuyên qua Bùi Vân Phi cánh tay. Nổ tung xương máu dưới ánh mặt trời bảy biển ra yêu dị tinh hồng. Thời gian giống như tại thời khắc này ngưng kết, nàng thậm chí năng lực thấy rõ mỗi một giọt vẩy ra huyết châu vẽ ra trên không trung đường vòng cung. "Ngươi dám xuống tay nặng như vậy?" Giọng Bạch Ly đột nhiên cất cao, nguyên bản thanh lãnh khuôn mặt bởi vì nổi giận mà vặn mèo. Nàng tuyết trắng trên cổ nổi gân xanh, cầm kiếm đốt ngón tay phát ra rợn người ca ca âm thanh. Đây cũng không phải là đơn giản xung đột, mà là trần trụi nhục nhã. Nàng đường đường Thiên Kiếm môn chân truyền, khi nào bị người như vậy đánh mặt qua? "Tốt, rất tốt. Giang hồ quy củ, ngươi là thật không hiểu." Hạ Hợp hứng hở địa lắc lắc mũi thương huyết châu. Hắn mũi thương một chỉ trên mặt đất tay cụt binh sĩ. "Vừa rồi hắn chặt đứt anh em của ta cánh tay lúc, sao không thấy ngươi đảm quy củ?" Người vây xem ảnh không tự giác địa lui lại mấy bước. Có người hít vào khí lạnh, này hạ tướng quân lá gan là thực sự đại a. Tứ đại tông môn từ trước đến giờ cao cao tại thượng, chưa từng ném qua lớn như vậy mặt. Bạch Ly ngực kịch liệt phập phồng, theo lên tơ vàng kiếm văn và tháo cũng tại có hơi rung động. Nàng đột nhiên ý thức được, người trẻ tuổi trước mắt này căn bản không ăn tông môn bộ kia. Trong mắt hắn, Thiên Kiếm môn vẫn lấy làm kiêu ngạo uy danh, chẳng qua là chuyện tiểu lâm. Những đan dược này, chỉ được ngoại thương, bà coi như làm thành đền bù. Hạ Hợp đột nhiên giơ tay, kia bình đan dược vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Cách điểm nện ở Bạch Ly bên chân. Bình sứ vỡ vụn, mấy hạt màu xanh dược hoàn lăn xuống trong vũng máu, dính đầy bụi đất. Có người bối rối. Lời này sao như thế quen hay, hình như ở nơi nào nghe qua dường như. Đập, đập, đập. Chỉnh tề tiếng bước chân theo bốn phương tám hướng truyền đến. Mấy trăm tên huyền giáp quân sĩ cầm trong tay kinh nỏ, đem cả con đường vây chật như nêm tối. Tên nỏ trên hiện ra hàn quang, nhường những kia nguyên bản hóng chuyện tông môn đệ tử sôi nổi biến sắc. Đã có người thì thầm sờ về phía bên hông binh khí, càng nhiều người thì là bất động thanh sắc lui về sau đi, bọn hắn cũng không muốn bị cuốn vào trận này xung đột. Bạch Ly mũi kiếm có hơi phát run. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp, đột nhiên phát hiện người trẻ tuổi này ánh mắt lạnh đến đáng sợ. Đây không phải là một mãng phu ánh mắt, mà là kinh nghiệm xa trường tướng lĩnh mới có, xem nhân mạng như cỏ rác cay nghiệt. Chuyện hôm nay, Thiên Kiếm môn nhớ kỹ. Cuối cùng, Bạch Ly rít qua kẽ răng những lời này, một bà nhấc lên gào thảm Bùi Vân Phi. Tại xoay người trong nháy mắt, nàng trong tay áo đột nhiên bắn ra một đạo kiếm quang. Vành điệu trên mặt đất bổ ra dài ba trượng khe rãnh, đây là cảnh cáo, cũng là cuối cùng thị uy. Chẳng qua trong mắt Hạ Hợp này vẹn vẹn là bất lực cuồng nộ mà thôi. Hạ Hợp nheo mắt lại, ngón tay tại trên cán thương nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn ở đây cân nhắc muốn hay không lưu lại nữ nhân này, vì hiện tại binh lực, hắn có bảy thành nắm chắc. "Thượng quân." Có người thấp giọng nhắc nhở. Tiên kiếm môn vị kia kiếm si trưởng lão nghe nói liền tại phụ cận. "Được rồi, ai bảo ta rộng lượng." Theo Bạch Ly rời đi, cả con đường bầu không khí vì đó bừng lòng. Những tông môn kia đệ tử nhìn nhau sửng sở, lại nhìn về phía Hạ Hợp ánh mắt đã mang tới kính sợ. Có người thì thầm nghị luận, ngay cả Thiên Kiếm môn chân truyền cũng ăn quả đắng, này thành Vũ Châu quá thâm trầm. "Cái gì Vũ Châu? Là này Hạ Hợp thủy quá sâu." Tiểu lâu cha con quỳ xuống đất khấu đầu lạy tạ, tiểu cô nương kia càng là hơn khóc thành nước mắt người. người vây xem cũng có chút cảm thán. Nay U Châu tựa như là như trước kia không cùng mở dạng. Chương 206, tướng quân ngài làm đau nô gia. Chương 206, tướng quân ngài làm đau nô gia. Thành U Châu, trên đường dài. Theo Bạch Ly rời đi, nguyên bản kiếm bạt nỗ trương bầu không khí bỗng nhiên lỏng. Những kia nguyên bản thờ ơ lạnh nhạt võ giả tông môn, giờ phút này sôi nổi đổi lại đầy nhiệt tình nụ cười. Giống như vừa nãy xung đột chưa bao giờ phát sinh qua giống như. Lưng đeo cổ cầm thư sinh miệng không một chút. Áo bào đen khỏa thân ma tu ánh mắt thanh tịnh rồi. Hợp Hoan Tông yêu nữ nụ cười cứng lại rồi. Hạ tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền. Thiên kiếm môn những người kia từ trước đến giờ không coi ai ra gì, hôm nay cuối cùng có người trị bọn hắn. Tướng quân uy vũ. Hạ Hợp hơi lườm bọn hắn, khoe miệng khẽ nhếch. Trở mặt ngược lại là rất nhanh. Những tông môn này võ giả ngày bình thường cao cao tại thượng, bây giờ gặp hắn ngay cả thiên kiếm môn đệ tử cũng dám vô dụng, lập tức thu liễm phách lối khí diễm. Thậm chí có người chủ động tiến lên lôi kéo làm quen, sợ bị Hạ Hợp ghi hận. Trong đám người, thánh nữ Hợp Hoan Tông Hoắc Hân Hân chính thì thầm lui về sau đi. Nàng lần này tới U Châu, vốn là vì tìm kiếm mất tích sư muội Liêu Hoan Hoan. Nha đầu kia trước đó cổ hoặc rồi thế gia thiếu gia. Kết quả hai đại thế gia bị Hạ Hợp nổ tận gốc, sư muội thì tin tức hoàn toàn không có. Nhìn tới, giữ nhiều lành ít. Bây giờ này loại người hung ác đang ở trước mắt, tốt nhất vẫn là đừng bị hắn chú ý tới. Hoắc Hân Hân trong lòng thầm than, bước chân cũng không ngừng, chuẩn bị thừa dịp loạn chạy đi. Nhưng lại tại nàng xoay người trong nháy mắt, ầm. Nàng chặt chẽ vững vàng địa đâm vào rồi một thân ảnh bên trên. Ngẩng đầu nhìn lên, đối diện trên Hạ Hợp cặp kia giống như cười mà không phải cười con mắt. Cô nương bước chân, ngược lại là gấp rút. Hoắc Hân Hân thân thể mềm mại run lên, nhưng rất nhanh chấn định lại. Nàng am hiểu nhất chính là đối phó nam nhân, lúc này sóng mắt lưu chuyển, môi đỏ khẽ mở. Hạ tướng quân vừa rồi một thương kia, thật đúng là vai phong đâu. Nàng đầu ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua Hạ Hợp áo giáp, thổ khí như lan. Người ta cũng có chút động tâm đây. Dựa theo dự đoán của nàng, Hạ Hợp hoặc là mặt lạnh quá lớn, hoặc là coi như không thấy rời khỏi. Thật không nghĩ đến, Hạ Hợp đột nhiên đưa tay, cầm một cái chế trụ cổ tay của nàng, giọng nói nghiền ngẫm. Đúng dịp, ta đối với ngươi thì cảm thấy rất hứng thú. Hoắc Hân Hân khẽ giật mình, nhưng rất nhanh liền làm ra phản ứng. Nàng ra vẻ thẹn thùng cúi đầu, mặc cho Hạ Hợp lôi kéo nàng rời khỏi. Tướng quân phủ, nội viện. Hoắc Hân Hân bị Hạ Hợp đưa vào một gian sư phòng, cửa phòng kẹt kẹt một tiếng đóng lại. Nàng sóng mắt lưu chuyển, khẽ cười nói: "Tướng quân này giữa ban ngày ngài thì nóng lòng như thế." Hạ Hợp không nói chuyện, chỉ là phủi tay. Sau một khắc, hai tên thân binh áp lấy một tóc thai bù sủ nữ tử đi đến. Nữ tử kia quần áo tả tơi, trên mặt xanh một miếng tím một viên, ánh mắt hoảng sợ. Đang nhìn đến Hoắc Hân Hân trong nháy mắt, trên mặt cười quyến rũ trong nháy mắt ngưng kết. "Sư tỷ, người sao tại đây?" "Là Liêu Hoan Hoan." Nàng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Hạ Hợp, đã thấy đối phương chính chậm rãi lau sạch lấy trường thương. "Sư muội đoàn tụ, muốn hay không cho các ngươi thời gian tự ôn chuyện?" Hoắc Hân Hân ánh mắt biến ảo chợt trợn. "Làm hồi lâu." Hạ Hợp bắt nàng đến, căn bản không phải coi trọng nàng. Hạ Hợp lười nhác cùng với nàng nói nhảm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Các ngươi những tông môn này tề tụ vũ châu, rốt cục là vì cái gì?" Hoắc Hân Hân con mắt hơi chuyển động, liếc mắt bên cạnh chật vật không chịu nổi sư muội, ra vẻ ủy khuất nói: "Nô gia chỉ là tới tìm sư muội, ai mà biết được nàng lại tướng quân chỗ này, ngược lại là đa tạ tướng quân nhường tỷ muội chúng ta đoàn tụ đâu." Nàng giọng nói ngọt ngào, thân thể còn hướng Hạ Hợp bên ấy nhích lại gần, cố gắng dùng Hợp Hoàn Tông mị thuật nhiễu loạn phán đoán của hắn. Hạ Hợp cười lạnh một tiếng, một cái nắm cằm của nàng, lực đạo to đến nhường nàng đau đến nhíu mày. "Hợp Hoan Tông tới tìm người, ta tin. Có thể Thiên Kiếm môn, Huyền Âm giáo, Dược Vương cốc, lẽ nào đều là tìm đến người?" Hoắc Hân Hân bị hắn ánh mắt lợi hại chằm chằm đến trong lòng run lên, lại vẫn dáng chống đỡ nhìn ý cười. "Tướng quân ngài làm đau nô gia." Hạ Hợp buông tay ra, quay người theo trên bàn cầm lấy một cái hộp gỗ, chậm rãi mở ra. Một gốc màu đỏ sẫm linh hòa lặng lặng nằm ở trong đó, tản ra quỷ dị mùi tanh. Hoắc Hân Hân đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt mị thái trong nháy mắt tiêu tán. "Linh hòa, đây chính là có thể khiến người ta sống không bằng chết độc thảo." Hạ Hợp cầm bút lên linh hòa, ở trước mắt nàng cơ, giọng nói lạnh lẽo: "Lại cho ngươi một cơ hội, như còn không nói thật." Ánh mắt của hắn quét về phía một bên Liếu Hoan Hoan, ý vị không cần nói cũng biết. Hoắc Hân Hân cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, lại vẫn ôm một tia may mắn. "Tướng quân làm gì hù dọa nô gia?" Linh hòa mặc dù độc, nhưng lời còn chưa dứt, nguyên bản co rúm lại tại góc Liêu Hoan Hoan đột nhiên đánh tới, gắt gao ôm lấy chân của nàng kêu khóc: "Sư tỷ, cứu ta, ta đã bị chó ăn linh hỏa." Lục phủ ngũ tạng như bị hỏa thiêu giống nhau. "Van cầu ngươi." Liêu Hoan Hoan giật ra cổ áo, lộ ra chỗ cổ lan tràn màu đỏ sẫm độc văn, nhìn thấy mà giật mình. Hoắc Hân Hân cuối cùng hỏng mất. Hạ Hợp vẫn đúng là không có hù dọa nàng. Như thế không thương hương tiếc ngọc nam nhân, nàng thật là lần đầu tiên thấy. "Ta nói, ta đều nói." Nàng ngồi liệt trên mặt đất, run giọng nói: "Chúng ta cũng là vì huyết kỳ lân mà đến. Kỳ lân huyết kỳ dị, như thông mạch cảnh võ giả phục dùng, có thể mở rộng kinh mạch, thậm chí tăng lên đột phá huyền tượng cảnh sát xuất." Hạ Hợp chố mắt, chẳng trách ngay cả thiên kiếm môn chân truyền cũng tự thân xuất mã. Huyền tượng cảnh, lại xuống một bước, nhưng chính là võ thánh. Nhưng hắn rất nhanh liền lộ ra kỳ quái chi sắc. Hắn tìm kiếm nhiều ngày cũng không tìm tới huyết kỳ lân tung tích, những tông môn này chẳng lẽ có đặc thù cách? Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Thấy Hạ Hợp đặt câu hỏi, Hoắc Hân Hân cắn cắn môi, thấp giọng nói: "Cứng rắn tìm tất nhiên không được. Huyết kỳ lân trời sinh năng lực che giấu khí tức, chỉ có dẫn thú hương mới có thể dụ nó hiện thân." Nàng ngẩng đầu nhìn một chút Hạ Hợp, nói thêm: "Mà dẫn thú hương chủ tài chính là linh hỏa." Hạ Hợp nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. "Linh hỏa có thể dẫn xuất huyết kỳ lân?" Hắn cúi đầu nhìn trong tay gốc kia màu đỏ sẫm độc thảo, như có điều suy nghĩ. "Đối người mà nói, đây là kịch độc chi vật, đúng không dị thú mà nói, có thể thật là đại bộ tiên hảo. Rốt cuộc, dị thú thể chất đặc thù, nói không chừng năng lực hoàn toàn hóa giải linh hoa độc tính, chỉ hấp thụ ẩn chứa trong đó linh tính tinh hoa. Đột nhiên, hắn chấn động trong lòng. Chờ một chút, hoàng đế phái thái giám đến thu thập linh hoa cùng dược nô thể nội đan dược lẽ nào? Cũng là vì rồi huyết kỳ lân. Ý nghĩ này vừa nô ra, rất nhiều chuyện trong nháy mắt sâu trôi lên. Tứ đại tông môn cùng triều đình quan hệ ái muội, lão hoàng đế từng đích thân tới Thiên Kiếm môn thăm hỏi. Thiên Kiếm môn chân truyền Bạch Ly đối mặt chính mình lúc, mặc dù giận lại vẫn gìn giữ khắc chế. Thiên Kiếm môn chỉ sợ sớm đã âm thầm cùng triều đình hợp tác. Hạ Hợp ánh mắt lạnh dần. Cho ta mượn chi thủ thu thập linh hỏa. Kia nhất định không thể cho hắn a. Hắn hừ lạnh một tiếng, tạm thời đè xuống trong lòng suy đoán. Dưới mắt tất nhiên biết được dẫn thú chi pháp, sự việc ngược lại đơn giản. Dẫn thú hương làm sao chế tác? Hạ Hợp chầm chậm vào Hoắc Hân Hân, giọng nói chân thật đáng tin. Hoắc Hân Hân cắn cắn môi, nhưng ở nhìn thấy sư muội trên cổ lan tràn độc văn về sau, hay là run giọng đem nó nói ra. Tứ đại tông môn bên trong, linh hỏa vận dụng cũng không phải bí ẩn. Thậm chí bọn hắn cũng đều có riêng phần mình linh điền chuyên môn trồng loại thảo dược này. Hạ Hợp ban đầu còn kỳ lạ, đã như vậy, bọn hắn vì sao không làm tốt rồi dẫn thú hương trực tiếp mang tới, mà là muốn tể tụ U Châu một chuyến? Dẫn thú hương nhất định phải dùng tươi mới linh hỏa chế tác, với lại chế thành về sau, trong 3 ngày sẽ chết công dụng. Nguyên bản thành U Châu trong linh hỏa bán, là từ nguyên bản hai đại thế gia phụ trách. Hạ Hợp mới chợt hiểu ra, chỉ sợ những tông môn này trước khi đến thì không ngờ rằng, hai đại thế gia bị diệt, U Châu bây giờ triệt để thời tiết thay đổi. Chương 207, Âm Dương Hòa Hợp Kinh, chương 207, Âm Dương Hòa Hợp Kinh. Hạ Hợp ngón tay trên bàn trà nhẹ nhàng đánh, xem khi ánh mắt rơi trên người Hoắc Hân Hân. Vị này thánh nữ Hợp Hoan Tông giờ phút này quần áo hơi có vẻ lộn xộn, lại vẫn duy trì cuối cùng sĩ diện. Ngươi xác định không có bỏ sót? Giọng Hạ Hợp mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm. Hoắc Hân Hân cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. Tướng quân minh giám, nô gia tính mệnh cũng trên tay ngài, sao dám giấu giếm? Hạ Hợp gật đầu, thỏa mãn đứng dậy. Chẳng qua trước khi đi, hắn đột nhiên lại nội tâm khẽ động. Hợp Hoan Tông cái này yêu nữ tất nhiên am hiểu song tu, vậy có phải hay không? Thế là liền mở miệng đặt câu hỏi. Ngươi cũng đã biết hỏa độc chi thể. Sau một lúc lâu, Hoắc Hân Hân dừng một chút, đột nhiên ngẩng đầu. Tướng quân vì sao đúng hỏa độc chi thể như thế để ý? Hạ Hợp ánh mắt lạnh lẽo, Hoắc Hân Hân ngay lập tức tức thời mà túi thấp đầu. Là nô gia lắm mồm. Nàng do dự một chút, nói khẽ. Hỏa độc chi thể xác thực đặc thù, tầm thường phương pháp song tu chỉ có thể tạm thời áp chế, nhưng nói điểm chính. Hạ Hợp ngắt lời nói. Đúng. Hoắc Hân Hân hít sâu một hơi. Ta Hợp Hoan Tông Âm Dương Hòa Hợp Kinh bên trong ghi chép, hỏa độc cần lấy khí âm nhu dẫn đạo, mà không phải cưỡng ép áp chế. Dường như trị thủy, lấp không bằng khai thông. Nàng nói xong, ngón tay vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung. Cần lấy đặc thù tâm pháp, đem hỏa độc dẫn đạo đến đặc biệt kinh mạch, lại kinh mạch. Hạ Hợp đột nhiên đứng dậy, đi đến trước mặt nàng, từ trên cao nhìn xuống vươn tay, đem tâm pháp viết xuống tới. Hoắc Hân Hân trong mắt lóe lên một tia xảo quyệt. Tướng quân, bực này cao thâm tâm pháp, chỉ xem chữ viết chỉ sợ khó mà lĩnh hội. Không nếu như để cho nô ra. Hạ Hợp một cái tát quạt tới, đem một quyển trống không thể che ném ở trước mặt nàng. Viết. Sau hai canh giờ, Hạ Hợp cẩn thận tra xét trên thẻ trúc xinh đẹp chữ viết. Hoắc Hân Hân quỳ ngồi ở một bên, cổ tay bởi vì thời gian dài viết mà có hơi phát run. Nơi này là có ý gì? Hạ Hợp đột nhiên chỉ vào một chỗ hỏi. Hoắc Hân Hân xích lại gần nhìn một chút, giải thích nói: "Đây là khí cơ vận chuyển mấu chốt, cần lấy." Nàng đột nhiên dừng lại, vì Hạ Hợp đã bất động thanh sắc kéo dài khoảng cách. Tướng quân làm gì như thế đề phòng? Hoắc Hân Hân tủi thân địa trước mắt. Nô gia hiện tại chẳng qua là tù nhân. Tướng quân muốn làm cái gì, nô gia đều sẽ làm theo. Ngươi nghĩ đẹp vô cùng. Ngày mai ta sẽ cho người đưa cơm tới. Hạ Hợp thu hồi thẻ tre, xoay người rời đi. Hoắc Hân Hân vội vàng nói: "Tướng quân không thử một chút này tâm pháp có hữu hiệu hay không sao?" "Nô gia có thể." "Câm miệng." Hoắc Hân Hân sắc mặt tái nhợt, vừa tức vừa buồn bực. Nàng còn là lần đầu tiên cảm giác mị lực của mình như thế vô dụng. Một cỗ nồng đậm cảm giác bị thất bại xông lên đầu. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hợp vừa tới đến giáo trường, đột nhiên thân binh báo lại: "Tướng quân, Lưu Công Công lại tới." "Nhường hắn đi vào." Lưu Phúc Toàn chạy chậm đến đi vào, trên mặt chất đầy nụ cười. "Hạ tướng quân, bệ hạ muốn linh hỏa, đã chuẩn bị được không sai biệt lắm. Công công không bằng theo ta đi ngoài thành xem xét." Lưu Phúc Toàn mừng rỡ. "Vậy thì tốt quá. Bệ hạ thúc giục gấp, lão nô mấy ngày nay ngủ đều ngủ không an ổn." Ra khỏi thành trên xe ngựa, Lưu Phúc Toàn lại nhải địa nói xong trong cung thông tin. Hạ Hợp câu được câu không địa đáp lời, ánh mắt cũng không ngừng đảo qua ven đường rừng núi. "Công công cẩn thận." Hạ Hợp đột nhiên bạo khởi, một tay lấy Lưu Phúc Toàn kéo xuống xe ngựa. Gần như đồng thời, một chi vũ tiễn siêu địa đính tại rồi Lưu Phúc Toàn vừa nãy chỗ ngồi bên trên. "Bạch Bảo Quân." "Là Bạch Bảo Quân." Mười mấy tên bạch y kỵ sĩ theo trong rừng giết ra, đao quang kiếm ảnh ở giữa. Lưu Phúc Toàn sợ tới mức hồn phi phách tán, một cái lảo đảo từ trên xe ngựa lăn xuống, mũ quan cũng quẳng bay ra ngoài. "Bảo hộ công công." Hạ Hợp rút đao ra khỏi vỏ, cùng đột kích người áo trắng chiến làm một đoàn. Đao quang kiếm ảnh bên trong, kia áo trắng thủ lĩnh dường như nhận ra Hạ Hợp. Giả thoáng một chiêu sau thổi lên huýt sáo, chúng đạo tặc lập tức rút lui. "Nhiều, đa tạ tướng quân ân cứu mạng." Lưu Phúc Toàn ngồi liệt trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Hạ Hợp đỡ dậy lao thái giám, trầm giọng nói: "Nhìn tới Bạch Bảo Quân so với chúng ta tưởng tượng còn muốn hung hăng ngang ngược." Đúng lúc này, báo, một tên thân binh vội vàng hấp tấp chạy tới. "Tướng quân, không xong, chúng ta thu thập linh hỏa đều bị đám kia đạo tặc tiêu hủy." "Cái gì?" Lưu Phúc Toàn nghe vậy, một gương mặt mo lập tức màu máu tận trời, lảo đảo lui lại hai bước, kém chút lại ngã ngồi trên mặt đất. Hắn há miệng run rẩy chỉ vào xa xa dâng lên khói đen, môi run rẩy lại nói không ra lời. Hạ Hợp một cái đỡ lấy lung lay sắp đổ lao thái giám.
Công công coi chừng.
Xong rồi. Toàn bộ xong rồi. Lưu Phúc Toàn đấm ngực dậm chân, nước mắt tuôn đầy mặt.
Bệ hạ muốn linh hỏa.
Lần này có thể bản giao thế nào a?
Hắn đột nhiên bắt lấy Hạ Hợp cánh tay, như là bắt lấy cây cỏ cứu mạng.
Hạ tướng quân. Ngài nhất định phải mau cứu lao nô a.
Hạ Hợp mặt lộ vẻ khó xử.
Cái này. Đều do cái kia đáng chết Triệu Thiên Cương.
Lưu Phúc Toàn đột nhiên cắn răng nghiến lợi.
Nếu không phải hắn lúc trước dung túng Bạch Bảo Quân.
Công công bất giận.
Hạ Hợp trấn an nói.
Bản tướng sẽ nghĩ biện pháp lại lần nữa thu thập linh hỏa.
Người tới, trước tiễn công công hồi phủ nghỉ ngơi.
Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung.
Nhìn đi xa xe ngựa, Hạ Hợp khỏe miệng khẽ nhếch.
Không bao lâu, trong rừng cây thoát ra 10 cái Bạch Bảo Quân cầm đầu giật xuống khăn che mặt, chính là nhị bản tấm kia thật thà mặt.
Hợp ca,
kia lão thái giám tin.
Nhị bản hưng phấn mà khoa tay múa chân.
Ngài là không nhìn thấy, hắn sợ tới mức quần cũng ướt.
Minh Tam thì lại gần.
Tướng quân, theo ngài phân phó, chúng ta chỉ đốt đi xe trống, chân chính linh hỏa cũng nốt trong chỗ cũ.
Hạ Hợp gật đầu.
Ừm, chúng ta đi xem.
Sơn động phía tây thành bên trong, Hạ Hợp cẩn thận tra xét chồng chất như núi linh hỏa.
Hắn lấy ra một bộ phận, dựa theo Hoắc Hân Hân giao phó phương pháp bắt đầu chế tác dẫn thú hương.
Màu đỏ sẫm linh hỏa tại cối đá bên trong bị đập nát, hỗn hợp có mấy loại kỳ dị dược liệu, tỏa ra mùi gai mũi.
Hy vọng có thể dẫn xuất huyết kỳ lân.
Hạ Hợp tự lẩm bẩm, đem chế xong cao thơm cẩn thận cất kỹ.
Cùng lúc đó, Lưu Công Công kinh hồn táng đảm về tới chỗ ở.
Nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại kiên cường đi lên.
Rát rưởi,
đều là rát rưởi.
Lưu Công Công vừa về tới trong phủ thì rất bể yêu mến nhất chén trà.
Linh hỏa hết rồi.
Nhà ta đầu này mạng già sợ là muốn bàn giao rồi.
Hắn chính phát ra tính tình, đột nhiên quản gia báo lại.
Lao ra, Thiên Kiếm môn Bạch Ly cô nương cầu kiến.
Lưu Công Công giật mình, vội vàng sửa sang lại áo mũ.
Mau mời.
Bạch Ly một bộ áo trắng, sắc mặt lạnh lùng đi tới, nói ngay vào điểm chính.
Lưu Công Công, ngân phiếu ta đã chuẩn bị đủ, tới trước lấy linh hứa.
Cái này.
Lưu Công Công mặt lộ vẻ khó xử.
Bạch cô nương có chỗ không biết, hôm nay lão nô theo hạ tướng quân đi lấy linh hỏa, kết quả.
Nghe xong chuyện đã xảy ra, Bạch Ly trong mắt hàn quang lóe lên.
Hạ Hợp,
lại là hắn.
Lưu Công Công nhìn mặt mà nói chuyện, thận trọng nói:
"Bạch cô nương cùng Hạ tướng quân,
thế nhưng có quan hệ gì?"
"Không có gì."
Bạch Ly lạnh lùng nói, lập tức lời nói xoay chuyển.
"Bất quá, có khả năng hay không là này Hạ tướng quân biệt thủ?"
Cái này Lưu Công Công xoa xoa tay.
Lao nô tận mắt nhìn thấy, đều bị Bạch Bảo quân làm Hạ tướng quân thế nhưng người tốt đấy, các ngươi."
Bạch Ly đột nhiên cảm giác có chút đau đầu.
"Này có phải Hạ Hợp người tốt, hắn năng lực không biết.
Chẳng qua, thái giám này trong tay tất nhiên không có linh hỏa, nàng chỉ sợ muốn ngoài ra nghĩ biện pháp rồi.
Nếu như thế, vậy ta liền cáo từ trước."
Nhìn Bạch Ly bóng lưng rời đi, Lưu Công Công lắc đầu thở dài.
Đáng tiếc, 31000 lượng bạc cứ như vậy bay.
Trong bóng đêm, Bạch Ly đứng ở nóc nhà, xa xa nhìn qua tướng quân phủ phương hướng.
Nàng nhẹ vỗ về còn tại mơ hồ làm đau cánh tay phải, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ.
Hạ Hợp,
nếu để ta phát hiện ngươi tư tàng linh hỏa.
Nàng thân hình lóe lên, như quỷ mị hướng tướng quân phủ lao đi.
Chương 208, dụ sát huyết kỳ lân, chương 208, dụ sát huyết kỳ lân.
Bạch Ly mũi chân điểm nhẹ mái hiên, như một mảnh bông tuyết bay xuống trong viện.
Nàng tay phải ấn tại trên chuôi kiếm, trong mắt hàn mang lấp lóe.
Hạ Hợp, cái nhục ngày hôm nay nhất định phải ngươi.
Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên toàn thân cứng đờ.
Trong viện cổ hoẹ trong bóng tối,
một bóng người chính chậm rãi hiện hiện, đó là một toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong quái nhân.
Mỗi đi một bước, mặt đất thì kết xuất một tầng băng xương.
Ngươi là ai?
Bạch Ly đồng tử đột nhiên co lại, trường kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ.
Hắc vụ bên trong truyền đến khàn khàn tiếng cười.
Ừm.
Từ đâu tới tiểu nha đầu?
Bóng người này chính là Bắc Man Lục hoàng tử phái tới Yên Vũ lâu thiên vương, là hàng thật giá thật cường giả huyền tượng.
Hạ Hợp liên tục đại phá hai lần quân man.
Kết quả là bọn hắn liền chuẩn bị bắt Hạ Hợp cái họa lớn trong lòng này trở về.
Có thể nghĩ muốn như thế lặng yên không tiếng động đi vào vũ châu, cũng là bỏ ra giá cả to lớn.
Đó chính là hiến tế Bắc Man bên kia nguyên một bộ lạc trọn vẹn ngàn người.
Cho nên nhất định phải được.
Nhìn thấy Bạch Ly về sau, ngày đó vương nhíu mày.
Hạ Hợp tiểu tử kia ở đâu?
Lời còn chưa dứt, Bạch Ly kiếm đã đến trước mặt.
Một kiếm này nhanh như tia chớp, chính là Thiên Kiếm môn tuyển học Lưu Quang Lực Ảnh.
A, thật không có lễ phép.
Keng.
Hắc vụ bên trong rỗi ra một con khô gầy tay, lại dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm.
Bạch Ly sắc mặt kỳ biến, nàng cuối cùng thấy rõ đối phương ngực thêu lên màu máu trắng huyết, đây là Bắc Man Yên Vũ lâu Thiên Vương ký hiệu.
Huyền tượng cảnh.
Nàng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, quyết định thật nhanh quăng kiếm triệt thoái phía sau.
Có thể bóng đen kia như giỏi trong xương đuổi theo.
Bàn tay khô thành chảo, thẳng đến nàng cổ họng.
Oeng.
Ngay tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, thành đông đột nhiên tuôn ra một đạo xung thiên kiếm khí.
Kiếm khí kiếp như ngân hà treo ngược, cách nửa tòa thành đều có thể cảm nhận được sừng sững sát ý.
Thiên Kiếm môn kiếm si lão quỷ.
Bóng đen không cam lòng gào thét một tiếng, một bả nhấc lên Bạch Ly biến mất ở trong màn đêm.
Cửa ngõ trong bóng tối, Hạ Hợp chậm rãi buông ra tay cầm đao, lòng bàn tay toàn bộ là mồ hôi lạnh.
Hắn vừa nãy về thành thời vừa vặn gặp được một màn này, bóng đen kia tán phát uy áp nhường hắn huyết dịch khắp người đều cơ hồ ngưng kết.
Cố khí tức này,
bối thần giả,
cấp bậc này,
Tiễn Vũ lâu thiên vương,
huyền tượng cảnh.
Hắn nhớ tới sư phụ từng nói, Bắc Man người bái thần mỗi tăng lên một cảnh giới đều cần người sống như thế.
Năng lực tu đến huyền tượng cảnh trên tay chí ít dính đầy hơn vạn cái nhân mạng.
Xa xa truyền đến tiếng ồn ào, Hạ Hợp nhanh chóng ẩn vào bóng tối.
Không bao lâu, hắn nhìn thấy cái lão giả dơ bẩn đạp không mà đến.
Bên hông treo lấy cái tiểu hồ lô, chính là Thiên Kiếm môn trưởng lão kiếm si.
Chuột giống nhau thứ gì đó.
Lão giả chầm chậm vào trên mặt đất băng xương, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ chán ghét cùng âm trầm, thoáng qua trong lúc đó truy sát mà đi. Về đến phòng làm việc, Hạ Hợp lập tức viết một lá thư. Sư tôn ở trên, Vũ Châu hiện Yên Vũ lâu huyền tượng cảnh thiên vương, đệ tử sợ khó ứng đối, đề xuất trợ giúp. Viết xong về sau, hắn chầm chậm vào ánh nến xuất thần. Nửa tháng, Hạ Hợp vuốt ve trôi đao. Sư phụ tiếp vào tin lại chạy đến, ít nhất phải nửa tháng. Trong thời gian này như ngày đó vương lại đến, hắn chợt nhớ tới hôm nay chế xong dẫn thú hương, có thể huyết kỳ lân chính là phá cục mấu chốt, nhất định phải nhanh đột phá đến thông mạch cảnh giới mới có sức tự vệ. Khó làm a. Theo lý thuyết, hắn bây giờ hóa kình viên mãn thực lực, tại rất nhiều nơi đều có thể đi ngang. Nhưng đến rồi cảnh giới này, tiếp xúc không phải thông mạch, chính là huyền tượng cảnh. Này cường độ có phải hay không có chút quá lớn? Sư phụ tại liền tốt. Linh hỏa bị cấp thông tin tượng giã hỏa truyền khắp thành Đũ Châu. Các đại tông môn các đệ tử nghe hỏi về sau, sôi nổi vỗ bàn đứng dậy. Bạch Bảo Quân, thật to gan. Huyền âm giáo áo bào đen lão giả bóp chặt lấy chén trà. Triệu tập nhân thủ, hôm nay tất san bằng những thứ này ra cướp. Sư huynh, chúng ta thật muốn giúp triều đình thiếu phỉ. Có người nhỏ giọng hỏi. Ngu xuẩn. Lĩnh đội sư huynh cười lạnh. Không có linh hỏa, sao dẫn xuất huyết kỳ lân? Trong lúc nhất thời, các phái cao thủ dốc toàn bộ lực lượng. Thành Vũ Châu bên ngoài bụi đất tung bay, không biết còn tưởng rằng triều đình phát động rồi tiêu phỉ đại chiến. Cùng lúc đó, Hạ Hợp một mình đi xuyên qua Vũ Châu tối hiểm trở Long Cốt Sơn mạch bên trong. Hắn cóng đặc chế túi lượng tên, bên hông treo lấy dẫn thú hương, vừa vặn cùng bọn này tông môn đệ tử đi ngược lại. Chính là chỗ này. Hai ngày về sau, Hạ Hợp đứng ở một chỗ thung lũng hình tròn bên trong. Nơi đây ba mặt tuyệt bích. Hắn lấy ra thanh đồng lư hương, đem màu đỏ sẫm dẫn thú hương nhóm lửa. Xuy. Kỳ dị là, này hương thiêu đốt thời lại phát ra vật sống tiếng ngựa hí. Hàng luồng khói xanh vặn vẹo lên bốc lên, giữa không trung tan ra bốn phía. Một canh giờ trôi qua, hương đã đốt đi hơn phân nửa. Ngay tại Hạ Hợp nhíu mày lúc, mặt đất đột nhiên bắt đầu rung động. Hống. Đinh Hai nhức góc tiếng gầm gừ bên trong, một đạo xích hồng thân ảnh theo đỉnh núi lập xuống. Đó là một con trường dài 3 trượng tự thú. Toàn thân bao trùm lấy huyết ngọc lân giáp, bốn vó thiêu đốt lên u lam hỏa diễm. Kinh người nhất chính là nó cái trán cái kia hình dạng xoắn ốc kim giác, đang phát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Đến hay lắm. Hạ Hợp trường thương như rồng, tại huyết kỳ lân rơi xuống đất trong nháy mắt đâm thẳng phía sau cái cổ. Một thương này nhanh như tia chớp, chính là bất diệt long thương bên trong sát chiêu tiềm lòng xuất huyên. Keng. Sắt thép va chạm âm thanh chấn động đến tung lũng tiếng vọng. Mũi thương cùng lân giáp chạm vào nhau, lại lóe ra một chuỗi hỏa hoa. Huyết kỳ lân bị đau, thú đồng trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, quay người chính là một chảo. Oeng. Hạ Hợp hành thương đó nữa, cả người bị cự lực thôi được trượt lui mấy trượng. Nước gan bàn tay chảy máu. Hắn chấn động trong lòng, xuất sinh này lại có thông mạch cảnh giới thực lực. Huyết kỳ lân đắc thế không tha người, há mồm phun ra một đạo xích diễm. Hạ Hợp vội vàng thi triển khinh công bát bộ cản tiền. Thân hình như quỷ mị né tránh. Hỏa diễm những nơi đi qua, nham thạch lại bị dung thành dung nham. Thật là lợi hại xuất sinh. Phần thiên kính. Mở. Hạ Hợp không còn bảo lưu, thể nội khí huyết như núi lửa bộc phát. Vì hắn làm trung tâm, ba trượng phạm vi bên trong không khí và mèo hình thành một đặc thù từ trường lĩnh vực. Tại đây trong lĩnh vực, tốc độ của hắn đột nhiên tăng lên ba thành. Bạch. Một đạo tàn ảnh hiện lên, Hạ Hợp đã xuất hiện tại huyết kỳ lân phía cạnh. Trường thương như mưa to đâm ra, mỗi một kích cũng tinh chuẩn trúng đích lân giáp khe hở. Máu tươi lập tức tuôn ra như suối. Hống. Huyết kỳ lân nổi giận, kim giác đột nhiên sáng lên chói mắt quá mang. Hạ Hợp ám đạo không tốt, vội vàng triệt thoái phía sau. Sau một khắc, một đạo màu vàng kim cổ sáng quét ngang mà qua, đưa hắn vừa nay đứng yên vách núi trực tiếp san bằng. Nguy hiểm thật. Xuất sinh này thông minh, mắt sắc không địch lại muốn thoát khỏi. Hạ Hợp cái chán chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn gỡ xuống phía sau đại cung, ba chi huyền thiết tiến lên một lượt huyền. Những thứ này thiên, hắn tiễn pháp có rất lớn tiến bộ. So với lao, tiên thuật ưu thế ở chỗ, xạ thuật khoái. Vừa vặn dùng để phong bế huyết kỳ lân đường lui, nhường hắn không trốn thoát được. Siêu siêu siêu. Mũi tên hiện lên xếp theo hình tam giác phong bế huyết kỳ lân đường lui. Thừa dịp hắn trốn tránh lúc, Hạ Hợp lấy ra kia cán đặc chế lao. Đây là dùng vẫn thạch chế tạo, nặng đến 80 cân sát khí. Chạy đi đâu? Bên trong. Lao rời khỏi tay, vẽ ra trên không trung một đạo màu máu quỷ đạo. Huyết kỳ lân vừa muốn né tránh, ba mũi tên đột nhiên tự bạo, hóa thành thiết sách cuốn lấy nó chân sau. Phốc phốc. Lao tinh chuẩn xuyên qua kim giác gốc rễ, huyết kỳ lân phát ra thê lương kêu rên, ầm vang ngã xuống đất. Hạ Hợp không dám kinh thường, tiến lên bổ sung cuối cùng một phát súng, cuối cùng kết quả đầu hung thú này. Chương 209, Huyền Minh băng diễm, chương 209, Huyền Minh băng diễm. Hữu kinh vô hiểm. Hạ Hợp xếp bằng ở huyết kỳ lân bên cạnh thi thể điều tức một lát. Thể nội phần thiên kính vận chuyển ba cái chu thiên về sau, đột nhiên mở mắt. Thẩm tung kỹ năng, mở. Tầm mắt bên trong lập tức hiện ra màu lam nhạt vầng sáng. Tại huyết kỳ lân thi thể hậu phương 10 chỗ, mặt đất mơ hồ lộ ra một sợi kỳ dị ánh sáng màu lam. Hạ Hợp đẩy ra bụi cây, phát hiện đúng là một ngụm đường kính chẳng qua hơn một trượng hàn đàm. Đầm nước hiện ra quỷ dị màu băng lam, mặt nước lại bốc hơi nhìn nhiệt khí. Càng ma quái là, đáy đầm rõ ràng thiêu đốt lên một đám u lam hỏa diễm. Băng bên trong hỏa. Hạ Hợp đồng tử hơi co lại. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua ghi chép. Đây là thiên địa dị hỏa bên trong cực kỳ hiếm thấy huyền minh băng diễm. Sinh tại nơi cực hàn lại cố hỏa tính, nếu có thể luyện hóa, đúng phần thiên kính rất có ích lợi. Nói không chừng năng lực thăng cấp thành nhất phẩm kính ý. Hít sâu một hơi, Hạ Hợp quanh thân dâng lên xích hồng khí kình. Hắn thả người nhảy vào hàn đàm, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng. Mặc dù có phần thiên kính hộ thể, thấu xương hàn ý vẫn như nghìn vạn lần căn cương châm đâm vào xương thủy. Càng đáng sợ là, càng hướng xuống tiềm. Nước hồ ngược lại càng bỏng, đó là cực hàn đến cực hạn sinh ra thiêu đốt cảm giác. 5 trượng, 8 trượng. Hạ Hợp tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Ngay tại sắp hôn mê nháy mắt, hắn bắt lại kia đám u lam hỏa diễm. Oeng. Hỏa diễm nhập thể trong nháy mắt, Hạ Hợp cảm giác linh hồn đều bị đông kết. Hắn giáng chống đỡ nhìn cuối cùng một tia thanh minh, xếp bằng ở đáy đầm bắt đầu luyện hóa. Kỳ diệu là, bên ngoài cơ thể là thấu xương hàn thủy, thể nội lại là phần thiên kính cùng băng diễm kịch liệt giao phong. Hai ngày một đêm về sau, Hàn Đàm đột nhiên oanh tạc một cột nước. Hạ Hợp vọt ra khỏi mặt nước, lúc rơi xuống đất dưới chân mặt đất trong nháy mắt kết xương, lại sau đó một khắc hóa thành đất khô cằn. Hắn mở ra bàn tay, lòng bàn tay trái nhảy nhót xích hồng hỏa diễm, lòng bàn tay phải lại quanh quần đũ lam băng diễm. Băng hỏa chung sức, cuối cùng xong rồi. Kỹ năng, hóa kình. Thực phẩm. Phần thiên kính, viên mãn. Tiến độ, 9999999. Phần thiên kính, nhất phẩm tinh ý, hỏa ý bá đạo, băng hàn thấu xương, có thể đốt đốt vạn vật. Từ trường hỏa diễm, chí nhiệt chí dương, lực lượng bạo tăng, tốc độ bạo tăng. Huyền minh băng diễm, huyền minh tinh ý có thể rót vào địch nhân thể nội, đúng khí huyết có cực lớn áp chế hiệu quả. Lại thêm ra một mục tử. Thiện tay ấn về phía bên cạnh bụi cây. Một màn ma quái đã xảy ra, phiến lá mặt ngoài trong nháy mắt kết băng, bên trong lại hóa thành tro tàn. Đây chính là phần thiên kính đột phá đến nhất phẩm sau đạt được băng hỏa lưỡng trọng thiên đặc tính. Đang lúc Hạ Hợp mừng rỡ lúc, xa xa đột nhiên truyền đến tiếng người. Sư huynh mau nhìn, là thi thể của huyết kỳ lân. Nam tiên thân mang thanh bạch trường bảo nam nữ đẩy ra rừng cây, trước ngực cũng thêu lên dược đỉnh văn chương. Cầm đầu nam tử trung niên nhìn thấy Hạ Hợp thời rõ ràng khẽ giật mình, lập tức chú ý tới dưới chân hắn thi thể của huyết kỳ lân, sắc mặt đột biến. Vị huynh đài này, chúng ta là dược vương có người. Nam tử trung niên cẩn thận chắp tay. Thế nhưng ngươi giết này huyết kỳ lân. Hạ Hợp nhíu nhíu mày. Dược vương cốc, nhanh như vậy thì kịp phản ứng. Mấy người trao đổi ánh mắt, trong đó một tên đệ tử trẻ tuổi nhịn không được tiến lên nửa bước, lại bị nam tử trung niên ngăn lại. Ta đến thương lượng. Tại Hạ Dược Vương cốc chấp sự Chu Thanh. Chu Thanh lấy ra một cái bình ngọc. Đây là ta cốc đặc chế ngưng linh bình, có thể bảo vệ tinh huyết linh khí không tiêu tan. Như huynh đài vui lòng chia lãi một chút tinh huyết, ta cốc nguyện vì ba cái sinh sinh hộ mạch đan cùng đổi. Hạ Hợp ánh mắt khẽ nhúc nhích. Sinh sinh hộ mạch đan đan là tu luyện thánh dược, có trợ giúp tại đột phá thông mạch cảnh giới lúc bảo vệ thông mạch. Một khỏa liền muốn đến 1000 lượng bạc. Thủ bút lớn như vậy. Nhưng hắn càng để ý là trong mắt đối phương chợt lóe lên tham lam. Ngay tại hắn do dự lúc, bốn phía rừng cây đột nhiên vang xào xạc. Chậc chậc chậc, Dược Vương cốc thủ bút thật lớn a. Mấy chục đạo bóng đen theo trong rừng tuôn ra, cầm đầu nam tử áo bào tím âm hiểm cười nói: "Chẳng qua người gặp có phần, này tinh huyết huyết kỳ lân, ta Huyền Âm giáo cũng muốn kiếm một trận canh. Còn có ta Cửu Hồ tông đâu xinh đẹp nữ tử nhẹ lay động quạt tròn. Huyết sát môn ở đây." Trong nháy mắt, Hạ Hợp cùng Dược Vương cốc 5 người đã bị bao bọc vây quanh. Chu Thanh sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói: "Huynh đài, những thứ này người trong ma môn." Chu Thanh ngón tay tại trong tay áo có hơi phát run. Kia mấy cái sinh sinh hộ mạch đan bị thì thầm nhét trở về túi thuốc chỗ sâu. Hắn híp mắt quét mắt càng tụ càng nhiều người trong ma môn, đột nhiên hạ giọng đúng Hạ Hợp nói: "Huynh đệ, những thứ này ma tệ tử cũng không giống như chúng ta Dược Vương cốc như vậy giảng quý củ. Tinh huyết huyết kỳ lần cứ như vậy nhiều, lẽ nào ngươi thật sự cho rằng năng lực mang theo toàn thân nó trở ra?" Bóng cây ở giữa, áo bào tím Huyền Âm giáo đồ đã lộ ra ngâm độc cốt thứ. Cửu Hồ tông yêu nữ nhóm đầu ngón tay quấn quanh lấy phấn hồng sợi tơ. Càng xa xôi còn có huyết sắc môn người liếm láp lưỡi dao tiếng sột soạt âm thanh. Hạ Hợp lại cười. Chu chấp sự hảo ý tâm lĩnh. Đầu ngón tay hắn mơn trớn cán thương, băng lam cùng xích hồng hai đạo khí kình như vật sống bơi lội. Chẳng qua tại hạ thứ gì đó, từ trước đến giờ không thích mượn tay người khác. Chu Thanh sầm mặt lại, ám đạo người trẻ tuổi kia không biết trời cao đất rộng. Lúc này mang theo Dược Vương cốc mọi người thối lui 10 trượng, nói rõ sống chết mặc bay. Nhưng hắn nút trong trong tay áo tay lại đúng sư đệ so thủ thế, ý kia là chuẩn bị đoạt huyết tật. Mười mấy hơi thở lên xuống, một đám ma môn võ giả toàn bộ xung tới. Người trẻ tuổi, thức thời thì. Một tên huyết sắc môn tráng hán vừa mở miệng, đột nhiên bị đồng bạn giữ chặt. Kia đồng bạn gắt gao nhìn chằm chằm Hạ Hợp mặt, âm thanh phát run. "Chờ, chờ chút." Hắn là cái đó tại tiểu lầu phế đi thiên kiếm môn đệ tử. Trong rừng thoáng chốc yên tĩnh. Cửu Hồ tông yêu nữ thu hồi cười quyến rũ, Huyền Âm giáo mọi người không tự giác địa lui lại nửa bước. Ngày đó tiểu lầu đánh một trận sớm đã truyền khắp vũ châu, người nào không biết tôn này sát thần ngay cả tứ đại tông mặt mũi cũng không cho. "Sợ cái gì?" Nam tử áo bào tím đột nhiên quát chói tai. Hắn mạnh hơn thì chỉ có một người. "Chúng ta Huyền Âm giáo bách quỷ phệ tâm trận lẽ nào?" Lời còn chưa dứt, Hạ Hợp động. Tay trái băng lam kình khí như thác nước chút xuống, phía bên phải xích diễm hóa thành du long. Trước hết nhất đánh tới ba tên huyết sắc môn người trong nháy mắt cứng tại chỗ. Bọn hắn bên ngoài thân ngưng kết băng sương, thất khiếu lại toát ra khói xanh. Ngã xuống đất thời lại tượng lưu ly dụng cụ vỡ thành đầy đất vụ băng, bên trong tạng phủ sớm đã than hóa. Đây là cái gì kinh ý, ma quái như vậy bá đạo. Chu Thanh la thất thanh. Ma môn mọi người còn chưa theo trong rung động lấy lại tinh thần, Hạ Hợp đã như quỷ mị rết vào đám người. Trường thương quét ngang chỗ, bên trái địch nhân đông thành tượng băng, phía bên phải địch nhân đốt làm hỏa cầu. Có một cựu hồ tông nữ tu cuốn quýt ném ra mê tỉnh tán. Kết quả hồng nhạt xương độc giữa không trung liền bị đông thành băng tinh dị rào rơi xuống. Kết trận, khoái kết trận. Huyền Âm giáo nam tử áo bào tím vừa hô xong, đột nhiên phát hiện tầm mắt đã bị băng hồng hai loại hỏa diễm triệt để bao trùm. Một thanh trường thương theo hổ cạ trong đâm mà ra. Phúc. Mũi thương thấu ngực mà quá hạ, hắn thấy rõ Hạ Hợp khỏe miệng cười lạnh. Huyền Minh băng diễm gia nhập về sau, nhất phẩm phần thiên kính, căn bản không người có thể ngăn cản. Sao cũng cùng giấy giống nhau. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ, trong rừng còn có thể đứng ma môn đệ tử đã không đủ bá thành. Có người quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, có người xoay người bỏ chạy. Càng nhiều người biến thành hình thù kỳ quái thi thể. Đông cứng sọ não trong bốc hơi nóng. Hoặc là cháy đen thể sắc hoặc nhìn băng lưu tử. Dược Vương cốc mọi người sớm đã nhìn xem lên người. Chu Thanh tay còn duy trì cái đó đoạt huyết tật thủ thế, giờ phút này lại run như gió bên trong lá cây. Chu chấp sự. Hạ Hợp đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Ngươi mới vừa nói muốn đổi tinh huyết. Chu Thanh một cái giật mình, kém chút đem túi thuốc ném ra. Không, không dám. Là tại hạ có mắt không biết. Ba cái sinh hộ mạch đan. Hạ Hợp vung đi thương trên vết máu, đổi một bình tinh huyết. Chu Thanh ngây ra như phỗng, mãi đến khi sư đệ chảnh hắn tay áo mới như ở trong mộng mới tỉnh, liên tục không ngừng lấy ra đan dược. Con dung tới và bình ngọc trang tràn đầy một bình kỳ lân huyết. Hạ Hợp sau khi rời đi, mấy người lúc này mới mắt nhìn đầy đất băng hỏa sen lẫn thi hải, đột nhiên vô cùng may mắn chính mình vừa nãy không có độc thủ. Nhưng bọn hắn còn không để ý tới nghĩ kỹ, Hạ Hợp lại quay về rồi. Hạ tướng quân, ngươi đây là? Mượn mấy cái bình. Chương 210, cổ trấn uy hiếp, chương 210, cổ trấn uy hiếp. Hạ Hợp khiêng huyết kỳ lân huyết nục về đến thành Vũ Châu lúc, ánh hoàng hôn chính đem tường thành nhuộm thành màu máu. Thủ thành binh lính thấy thế, cả kinh ngay cả theo thông lệ kiểm tra cũng quên rồi, cuống quýt tránh ra con đường. Đi mời Tô Trường Phong. Hạ Hợp vừa về tới phủ đệ liền phân phó thân binh, liền nói đồ vật tìm được rồi. Làm Tô Trường Phong bước vào phòng làm việc lúc, trên bàn trong bình ngọc kỳ lân tinh huyết tại dưới ánh nến hiện ra kim hồng sắc gợn sóng. Hắn đồng tử đột nhiên co lại, ngón tay không tự giác địa mơn trớn thân bình. Thực sự là tinh huyết kỳ lân, một giọt có thể cứu trăm người. Hạ Hợp thôi qua ba cái bình ngọc, những thứ này hẳn là đủ dùng. Tô Trường Phong có chút mừng rỡ, những thuốc tiên ô cuối cùng là được cứu rồi. Trịnh trọng gật đầu, nhưng lại chần chờ nói: "Hạ tướng quân có biết, này tinh huyết đúng thông mạch cảnh võ giả ý vị như thế nào?" Hắn chỉ vào trong bình những kia màu vàng kim ti dạng đông vật chất. "Những thứ này kim văn mới là tinh hoa, năng lực tái tạo kinh mạch. Tướng quân không ngại ở lâu chút ít?" "Không cần." Hạ Hợp lại từ trong tủ lấy ra năm bình. "Những thứ này cũng đủ rồi. Vậy ta liền thay Vũ Châu bách tính, đa tạ hạ tướng quân rồi. Sau này ta Tô Trường Phong đi theo làm tùy tùng, không chối từ." Hạ Hợp khoát khoát tay. "Được rồi, đại nam nhân khác như thế giả mồm. Bất quá, ta đích xác muốn ngươi thiên công các thầy ta nghe ngóng chút ít thông tin. Ngươi muốn đánh ngay ai?" "Bắc Man Lục hoàng tử, Kim Nhật Thịnh." Màn đêm buông xuống, Hạ Hợp vị trí hậu viện bay ra kỳ dị mùi thịt. Huyết kỳ lân sần sắp xếp bị nướng đến vàng nóng chảy mỡ, thịt đùi hầm thành xúc đặc. Ngay cả cứng rắn nhất gân kiện cũng dưới văn hỏa hóa thành óng ánh chất keo. Hạ Hợp ăn như gió có lúc, mỗi một chiếc huyết nục vào bụng cũng như nuốt vào lửa than, toàn thân trên dưới lỗ chân lông cũng tại phun ra nhiệt khí. "Oeng!" Rộng lớn trong sân, Hạ Hợp trường thương múa thành một đạo gió lốc. Mũi thương khi thì bắn ra băng sương, khi thì hoành tạc hỏa diễm. Trên mặt đất lưu lại băng hỏa sen lẫn quỷ dị dấu vết. Theo chiêu thức càng lúc càng nhanh, hắn làn da mặt ngoài dần dần hiện ra màu vàng kim nhạt đường vân. Đó là kỳ lân tinh huyết tại cải tạo kinh mạch. Bất diệt long thương độ thành thạo năm. Bất diệt long thương độ thành thạo năm. Không sai không sai. Lại có 7 ngày. Hạ Hợp cảm thụ lấy trong cơ thể trào lên lực lượng, tất vào thông mạch. Sáng sớm ngày thứ 2, Hạ Hợp đang trong viện suy tưởng, đột nhiên nhíu mày. Một cỗ sắc bén như kiếm khí tức tới lúc gấp rút nhanh tới gần, những nơi đi qua lá rụng y mắng đứt thành hai đoạn. Ầm. Cửa sân nổ thành mảnh gỗ vụn, một lao giả dơ bẩn mang theo tiểu hồ lô lung la lung lay đi tới. Bên hông hắn trôi nảy vết gỉ loang lộ thiết kiếm nhìn như tầm thường, lại làm cho Hạ Hợp toàn thân lông tơ đứng đấy, đây là Thiên Kiếm môn kiếm sĩ cổ Trần. Người trẻ tuổi, lao đầu đỡ rượu, trong mắt lại thanh minh như kiếm. "Ta kia đồ Tôn Bạch Ly, có phải hay không bị ngươi hại?" Hạ Hợp chậm rãi đứng dậy, thể nội phần thiên kính lặng yên vận chuyển. "Tiền bối cớ gì nói ra lời ấy? Chứa đựng ít hồ đồ." Cổ Trần đột nhiên hét to, tiếng gầm chấn động đến mái hiên mảnh ngói gì rào rơi xuống. Nha đầu kia cuối cùng xuất hiện chính là tại ngươi phủ đệ phụ cận. Hắn kiếm gì một chỉ, Hạ Hợp lập tức cảm thấy có nghìn vạn lần căn cương châm chống đỡ toàn thân yếu huyệt. Đây là huyền tượng cảnh kiếm y khóa chặt tầm thường thông mạch võ giả giờ phút này sớm đã quỳ xuống đất thổ huyết. Nhưng Hạ Hợp chỉ là khẽ nhíu mày. Đêm đó thật có dị trạng. Hắn nhìn thẳng Cổ Trần. Chẳng qua bắt đi Bạch Ly là Bắc Man Yên Vũ lâu thiên vương. Đánh rắm. Cổ Trần râu tóc đều dựng. Ma tử cường giả huyền tượng năng lực lặng yên không một tiếng động sở đến thành Vũ Châu. Làm lão phu là bà tuổi hài đồng. Với lại, ngươi làm thế nào biết người kia là Yên Vũ lâu thiên vương? Hạ Hợp nội tâm ám đạo. Còn không phải ngươi rất rưởi. Cũng không dám nói thẳng ra, mà là giải thích nói. Lúc trước hai thế gia lớn Vũ Châu phản loạn, chính là hai đại thế gia gia chủ Tư Thông Bắc Man, hai người đều bái thần. Hai người này lại bị ta giết chết. Đêm đó ngày đó vương muốn giết vốn là ta mới đúng. Hạ Hợp cười lạnh. Ta ngược lại hoài nghi, Bạch cô nương đêm khuya đến chỗ ở của ta, lại ý muốn như thế nào? Tiểu hồ lâu ngừng giữa không trung. Cổ Trần sắc mặt âm tình bất định, tấm kia che kín nếp nhăn cái mặt già này tại nắng sớm bên trong có vẻ đặc biệt dữ tợn. Hắn tất nhiên hiểu rõ Bạch Ly nha đầu kia là cái gì tính tình, từ nhỏ bị làm hư rồi thiên kiếm môn chân truyền. Tại tiểu lâu ăn lớn như vậy thua thiệt, làm sao có khả năng nuốt được một hơi này? Nhưng bọn hắn thiên kiếm môn từ trước đến giờ là ra cửa bào che khuyết điểm. Ai đúng ai sai, đó là dựa vào nắm đấm nói chuyện. Tiểu xuất sinh. Cổ Trần đột nhiên hét to, kiếm gì trên gì sắt gì rào rơi xuống. Ngươi nhục môn hạ đệ tử của ta, ta còn chưa tìm ngươi tính sổ sách. Huyền tượng cảnh uy áp tựa như núi cao đấu đá mà xuống, Hạ Hợp dưới chân đá xanh trong nháy mắt phân thành hình mạng nện. Hắn toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tâm thanh, thần sắc khẽ biến, nội tâm nhịn không được giận mắng. Mà nó, lão già này không giảng võ đức, quỳ xuống cho ta. Cổ Trần trong mắt sát cơ tăng vọt, kiếm gì khẽ run lên. Cong. Một đạo réo rắt kiếm minh đột nhiên vang tận mây xanh. Giờ khắc này, Hạ Hợp cảm giác được đầy trời lực áp bách. Lão già này, hắn nguyên bản sắp đột phá thông mạch, lại ngưng ra nhất phẩm kinh ý. Cả người còn có một chút dương dương đắc ý. Có đó không huyền tượng cảnh trước mặt, vẫn không có sức chống cự. Liều mạng, có thể hay không đào tẩu? Khó nói. Ngay tại Hạ Hợp suy tư, muốn đừng buông tay đánh cược một lần thời điểm. Cổ Trần kiếm thế đang muốn hoàn toàn thành hình, cả người liền giống bị vô hình cự truy đánh trúng, thất khiếu đồng thời phun huyết, bay rất ra ngoài va sụp rồi ba đạo tường viện. Hạ Hợp trên người áp lực bỗng nhiên biến mất. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thanh sam thân ảnh chẳng biết lúc nào đứng ở trong viện cây táo bên trên,
tay áo bồng bềnh, giống trích tiên. Sư phụ. Lý Thanh Huyền đứng chắp tay, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Khổ Trần một chút, chỉ là đúng Hạ Hợp khẽ gật đầu, trong mắt có một chút kinh ngạc hiện hiện. Thông mạch sắp đến.
Không tệ.
Nhìn ra, hắn đối với Hạ Hợp mang binh đánh giặc, còn có rảnh rỗi nhàn luyện võ một chuyện, biểu hiện ra kinh ngạc. Cùng lúc đó, xa xa truyền đến Cổ Trần hoảng sợ thét lên. Lý Thanh Huyền. Lão nhân này chợt vật bò lên, ngay cả kiếm cũng không cần, hóa thành một đạo kiếm quang thương hoàng chạy trốn.
Sư phụ,
đừng để lão thất phu kia chạy.
Hạ Hợp vội la lên.
Lý Thanh Huyền khẽ cười một tiếng, thân hình dần dần nhạt đi.
Vi sư đi một lát sẽ trở lại.
Lý Thanh Huyền thân ảnh vừa biến mất tại tường viện bên ngoài, Hạ Hợp thì đột nhiên nhảy lên nóc nhà. Hắn vừa đứng vững gót chân, phương xa màn đêm đột nhiên bị một đạo chói mắt ánh máu xé mở.
Ầm ầm.
Đinh hai nhức góc bạo hưởng bên trong, một cái do khí huyết ngưng tụ cự long bay lên trời. Kia đầu rồng lớn đến bằng gian phòng, mỗi một phiến lân giáp cũng có thể thấy rõ ràng, thủ đồng bên trong nhảy lên làm người sợ hãi huyết quang.
Long thân xoay quanh ở giữa, xung quanh 10 dặm tuyết động trong nháy mắt khí hóa, lộ ra cháy đen ngọn núi.
Cái này chính là võ thánh khí huyết ngoại phóng.
Hạ Hợp đồng tử kịch liệt co vào.
Hắn trông thấy sư phụ thân ảnh tại huyết long vờn quanh bên trong đạp không mà đi, mỗi một bước đều bị không khí nổi lên vận sóng.
Càng dọa người là đạo kia phóng lên tận trời màu máu của sáng.
Đó là đơn thuần đến thực chất hóa khí huyết, như kình thiên như cự trụ quán thông thiên địa.
Hững.
Huyết long đột nhiên đáp xuống.
Hạ Hợp lúc này mới chú ý tới, dưới chân núi có một chật vật chạy trốn hấp điểm, chính là Cổ Trần.
Lão đầu kia giờ phút này đâu còn có mảy may huyền tượng cảnh cao nhân phong phạm, kiếm gì cũng không cần, liều mạng hướng trong núi rừng chui.
Oeng.
Sơn băng địa liệt tiếng vang bên trong, cả tòa núi kịch liệt rung động.
Sóng xung kích quét ngang mà qua. Hạ Hợp không thể không đè thấp thân thể.
Đợi bụi bặm hơi định, hắn ngạc nhiên phát hiện, nửa tòa đỉnh núi lại bị sinh sinh san bằng.
Cháy đen mặt cắt còn chạy xuôi dung nham huyết hỏa.
Cổ Trần lão nhi,
giọng Lý Thanh Huyền như thiên lôi cuộn cuộn.
Còn dám đụng đến ta đồ đệ, lão phu liền đi Thiên Kiếm Sơn phá hủy các ngươi tổ sư đường.
Ngọn núi chỗ sâu truyền đến yếu ớt ho ra máu âm thanh, tiếp theo là Cổ Trần đoán độc gào thét.
Lý Thanh Huyền,
ngươi,
khu khu,
chờ lấy ta sư huynh.
Tách, một con lôi đỉnh cự trưởng đột nhiên xuất hiện, đem cả tòa núi tung lũng lại chụp chìm bá trượng.
Lần này ngay cả khục lắm điều âm thanh cũng bị mất.
Chương 211, Huyết Hà Thiên La Kinh, chương 211, Huyết Hà Thiên La Kinh.
Hạ Hợp ngây người tại nóc nhà, mãi đến khi bả vai bị người nhẹ nhàng vỗ.
Nhìn xem đủ rồi.
Lý Thanh Huyền chẳng biết lúc nào đã về đến bên cạnh thân, thanh sam không nhiễm trần thế, giống như vừa nãy hủy thiên diệt địa không phải hắn.
Hạ Hợp lúc này mới phát hiện, tất cả thành Vũ Châu nóc nhà cũng đứng đầy người.
Những tông môn kia võ giả từng cái mặt như màu đất, có một huyền âm giáo trưởng lao thậm chí sợ tới mức theo mái hiên lăn xuống dưới.
Sư phụ.
Hạ Hợp cũng họng phát khô.
Ngài đây là?
Giết gà dọa khỉ.
Lý Thanh Huyền hời hợt phủi phủi ống tay áo.
Rõ cái gì a miêu a cẩu cũng dám đánh ngươi chủ ý.
Hắn nói xong liếc mắt nơi nào đó mái hiên.
Đứng nơi đó mấy cái Thiên Kiếm môn đệ tử, bị cái nhìn này thấy vậy trực tiếp sủi lơ trên mặt đất.
Một đêm này, thành Vũ Châu tất cả thế lực cũng nhớ kỹ hai cái sự thực.
Thứ nhất, Hạ Hợp là Lý Thanh Huyền thân truyền đệ tử.
Thứ hai, vị này đại tần thứ nhất võ thánh bao che khuyết điểm lên, ngay cả sơn cũng cho ngươi chủ bình rồi.
Đa tạ sư phụ.
Hạ Hợp hưng phấn không thôi, nhịn không được tra hỏi.
Lão đầu kia bị sư phụ trục chết.
Thế thì không có.
Trục chết dễ.
Lý Thanh Huyền phủi phủi ống tay áo.
Chẳng qua hắn có một võ thánh sư huynh, là Thiên Kiếm môn đương nhiệm tông chủ.
Hạ Hợp lập tức hiểu rõ,
có võ thánh cấp bậc tồn tại làm khảo sơn, nếu không có lý do chính đáng xác thực không tốt tùy tiện đánh giết.
Chẳng qua trải qua này một lần, Cổ Trần chắc hẳn cũng không dám lại đến tìm phiền toái.
Chẳng qua, nếu không phải Lý Thanh Huyền đột nhiên xuất hiện, chỉ sợ vẫn đúng là nhìn rồi lao già này đạo.
Tốt tốt tốt, lão bất tử chờ đó cho ta.
Hạ Hợp cắn răng, nghĩ phải nhanh một chút đột phá, đến lúc đó lại tìm lao già này tính sổ sách.
Sư phụ, ngươi tàu xe mệt mỏi, chờ một lát, đồ nhi cái này đi cho ngươi chuẩn bị mấy cái đồ nhắm rượu.
Lý đốc sư nhẹ ừ một tiếng, ngược lại cũng không có từ chối.
Nói đến, dưới trướng hắn đệ tử không ít, nhưng này sao có nhãn lực gặp, là thật không nhiều.
Không bao lâu, rượu chuẩn bị đủ, Hạ Hợp lại nhanh chóng làm mấy cái tinh xảo thức nhắm.
Người tay người này cũng không tệ.
Lý đốc sư dùng đũa kẹp lên một miếng thịt phiến hướng trong miệng tiễn, lập tức miệng đầy lưu hương, hết sức hài lòng.
Thịt dị thú?
Đúng, đồ nhi hai ngày trước vừa vặn đánh một con huyết kỳ lân.
Sư phụ, ngài lần này tới Vũ Châu là?
Hạ Hợp cho Lý Thanh Huyền châm chén rượu, nhịn không được hỏi.
Lý Thanh Huyền nhấp khẩu rượu, khóe mắt có hơi có rúm.
Đan Linh, Chu kia hai nha đầu cả ngày tại vi sư bên thai nhắc tới, yên tâm ngươi không xuống, không nên vi sư đến xem.
Hạ Hợp khỏe miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ sư phụ rõ ràng là lo lắng cho mình, lại muốn bắt các sư tỷ làm lấy cớ.
Hắn thức thời không có vạch trần, chỉ là lại cho trong chén thêm đầy rượu.
Tất nhiên, Lý Thanh Huyền thần sắc nghiêm lại.
Hai đại thế gia thông đồng Bắc An, bệ hạ chấn nộ,
lại thêm ngươi tin bên trong nhắc tới người bái thần.
Đầu ngón tay hắn khẽ chọc mặt bàn.
Hạ Hợp liền tranh thủ đêm đó cảnh ngộ thiên vương tình hình kỹ càng nói tới, bao gồm cái kia ma quái hắc vụ cùng khí tức băng hàn.
Lý Thanh Huyền nghe xong, trong mắt lóe lên một tia lệ mang.
Tiên Vũ lâu tứ đại thiên vương, tới là Hàn Thủy Mặc Lâm Nguyên.
Rất tốt.
Hắn đột nhiên lộ ra một lệnh Hạ Hợp dùng mình nụ cười.
Con cá lớn này tất nhiên lộ đầu, cũng đừng nghĩ bơi về Bắc Man rồi.
Hạ Hợp trong lòng đại định.
Có sư phụ trấn thủ, đừng nói chỉ là thiên vương, chính là Yên Vũ lâu chủ đích thân đến cũng phải nuốt hận.
Cái này, cuối cùng có thể an tâm luyện võ.
Qua ba lần rượu, Lý Thanh Huyền đột nhiên để đũa xuống.
Thông mạch sắp đến, phần thiên kính tu đến mấy phẩm.
Hạ Hợp nghe vậy, lập tức chập chỉ thành kiếm.
Chỉ thấy tay trái đầu ngón tay nhảy nhót băng lam diễm quang, tay phải quấn quanh xích hồng ngọn lửa.
Hai đạo kinh khí tại lòng bàn tay giao hòa, hóa thành một đoàn tử kim sắc kỳ dị hỏa diễm.
Băng hỏa trung sức, kinh ý nhất phẩm. Lý Thanh Huyền cuối cùng lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngươi từ chỗ nào tìm thấy dị hỏa?
Lúc trước ngoài thành Vân Châu, liền gặp được hạt sen dị hỏa. Mấy ngày trước đây tiêu diệt huyết kỳ lẫn lúc, tại cuối hàn đàm phát hiện huyền minh băng diễm. Hạ Hợp thu hồi kinh khí. Nhắc tới cũng là vật khí.
Vật khí?
Lý Thanh Huyền lắc đầu. Dị hỏa nhận chủ, không phải đại nghị lực người không thể được. Lý Thanh Huyền đầu ngón tay khẽ chọc mặt bàn, kia đối lâu dài trong con ngươi lãnh đạm hiếm thấy toát ra một tia tán thưởng. Truyền cho ngươi phần thiên quyết lúc, vi sư nghĩ. Hắn dừng một chút. Nhiều nhất 3 năm, tiểu tử này rồi sẽ tựa ngươi những sư huynh kia giống nhau, khóc nói tìm không thấy dị hỏa muốn đổi công pháp. Hạ Hợp ngồi nghiêm chỉnh, lại nhịn không được khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn nhớ tới lúc trước mới vừa vào tứ đại doanh lúc, Chu sư tỷ âm thầm tiết lộ qua. Lý đốc sư tọa hạ đệ tử siêu trăm người, luyện thành phần thiên kính không đủ 5 ngón tay số lượng. Không ngờ rằng a. Lý Thanh Huyền đột nhiên đưa tay, một đạo xích kim vầng sáng tại lòng bàn tay ngưng tụ, hóa thành vi hình huyết long xoay quanh. Ngươi chẳng những tìm được dị hỏa, còn có thể đem kính y tu tới nhất phẩm. Hạ Hợp đồng tử đột nhiên co lại. Kia bỏ túi huyết long tuy chỉ có hơn một xích, nhưng vậy và móng đều đủ. Mỗi một chiếc vảy rồng cũng hiện ra kim loại sáng bóng, rõ ràng là độ cao cô đọng khí huyết thực chất hóa. Thông mạch cảnh, nặng tại cổ mạch. Lý Thanh Huyền cổ tay khẽ đảo, huyết long lập tức tán làm 13 đạo xích kim sợi tơ. Võ giả tầm thường mở 3 năm cái chủ mạch liền coi như lại thành, nhưng sợi tơ đột nhiên xen lẫn thành lưới, trong hư không phát họa ra phức tạp thân thể kinh lạc đồ. Hạ Hợp lúc này mới phát hiện, những kia nhìn như lung tung dây đỏ, lại không bàn mà hợp chu thiên tinh đấu số lượng. Thập tam cái chủ mạch toàn bộ triển khai người, có thể kiêm tu các loại tuyệt học. Lý Thanh Huyền đầu ngón tay điểm nhẹ, kinh lạc đồ trên đột nhiên sáng lên mấy cái quan điểm. Nơi đây dấu kiếm ý, nơi đây ẩn đạo cương, nơi đây. Hạ Hợp hô hấp dồn dập. Hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi vì sao ngày đó ngoài thành đạo kia huyết long như thế dọa người. Vậy căn bản là thập tam cái chủ mạch quán thông về sau, khí huyết ngoại phóng hình thành thiên địa dị tượng. Mời sư phụ truyền pháp. Hạ Hợp nặng nghề khấu đầu lạy tạ. Lý Thanh Huyền trong tay áo bay ra một quyển xích ngọc giản, lơ lửng giữa không trung chậm rãi triển khai. Chỉ thấy đơn giản chữ viết lại như vật sống bơi lội, khi thì hóa thành hình rồng, khi thì biến thành tinh hà. Huyết Hà Thiên La Kinh. Hạ Hợp nhẹ giọng đọc lên trang bìa cổ truyện, ngón tay vừa chạm đến thẻ ngọc. Đột nhiên toàn thân kịch chấn, vô số thông tin dòng lũ tràn vào trong đầu. Khí mạch như sông lớn trào lên, cần lấy tinh thần lực là đê đập. Huyết khí hóa hình lúc, làm quan tưởng tượng cổ long tượng. Thập tam cái chủ mạch toàn bộ triển khai người, có thể ngưng huyết thần tướng. Đợi hắn lấy lại tinh thần, phát hiện thẻ ngọc đã khôi phục lại bình tĩnh, mà ngoài cửa sổ không ngờ nắng sớm mờ mờ. Dưới lưng bao nhiêu? Lý Thanh Huyền chẳng biết lúc nào nằm ở trong viện trên ghế nằm, cũng không quay đầu lại hỏi. Hạ Hợp hít sâu một hơi, cũng nhớ kỹ. Lý Thanh Huyền lông mày nhướng lên. Này võ học phức tạp vô cùng, tối thiểu thì có văn chữ. Lúc đó đại sư huynh của ngươi con tối thiểu nửa tháng mới hoàn toàn ghi lại. Tiểu tử này, thì một đêm thì nhớ kỹ. Thập tam cái chủ mạch. Lý Thanh Huyền mũi kiếm gảy nhẹ, một mảnh lá dụng đều chia làm thập tam phần. Năm đó đại sư huynh của ngươi dùng 12 năm. Hạ Hợp nắm chặt thẻ ngọc. Thế gian cường đại võ học, nào có tốc thành. 12 năm. Nếu có thể luyện thành lời nói, uy lực hình học. Võ giả tầm thường cuối cùng cả đời cũng khó khăn khuy môn kính công pháp chí cao, giờ phút này ngay tại trong tay mình. Võ thánh truyền thừa a. Chương 212, Phục Quốc, chương 212, Phục Quốc. Lý đốc sư ngày thứ 2 buổi trưa tả hữu liền rời đi rồi. Treo trên tường một thanh toàn thân bích ngọc điêu khắc trường cung, dây cung hiện ra nhàn nhạt kim mang. Giao cân là huyền, long cốt là khung. Nhìn thấy hắn luyện tiễn, sư phụ liền lưu lại một trôi bảo cung cho hắn. Hạ Hợp vuốt ve không lưng trên tinh mịn vảy rồng đường vân, trong lòng dâng lên ấm áp. Là cái này có chỗ rửa cảm giác, võ giả tầm thường cầu còn không được thần binh lợi khí, sư phụ tiện tay thì ban thưởng. Kỹ năng, thuật ban cung, đại thành. Tiến độ, 258-1000. Công dụng, cung mở trăm thạch, ngàn bước xuyên dương, tiễn thuật chuyên chú. Có thêm hai cái mục tử. Ngàn bước xuyên dương, ngàn bước bên ngoài, có thể bắn chúng chỉ định dương liễu lá, tăng lên trên diện rộng mũi tên trung đích. Tiễn thuật chuyên chú, đưa tiễn xạ kích thời tăng lên xuyên qua lực cùng độ chính xác. Cuối cùng đại thành. Chẳng qua, còn có thể phá hạ. Điểm thuộc tính 2. Hạ Hợp vô cùng cảm thán. Vì từ rời khỏi Vân Châu về sau, hắn đã hồi lâu không có từng thu được điểm thuộc tính rồi. Lần này nuốt kỳ lân thịt, lại 3 ngày thời gian cũng chưa tới, thì thu được 2 cái điểm thuộc tính. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn rồi. Dùng để tăng lên thuật bắn cung ngược lại là phù hợp. Thêm điểm. Chi nhánh 1, quán nguyên thức. Hiệu quả, rót vào kinh ý, mũi tên rời dây cung về sau, hình thành xoắn ốc khí kình, tầm bắn tăng lên 300% xuyên qua lực có thể mặc thấu tam trọng huyền thiết giáp, có nhất định phá cương hiệu quả. Chi nhánh 2, truy tinh sát. Hiệu quả, thiên không ném bắn lúc, mũi tên sẽ mang theo dị hỏa lực lượng, lúc rơi xuống đất sinh ra bán kính 10 trượng nổ tung xung kích. Lại là quen thuộc hai cái chi nhánh lộ tuyến, với lại hiệu quả cũng rất không tồi. Chi nhánh 1 chẳng những có thể tăng lên tầm bắn, với lại có thể phá cương. Đến rồi huyền tượng cảnh giới, võ giả có đó không thể nội ngưng tụ cương khí. Chẳng những có thể vì dùng để hộ thể, cũng được, bổ sung tại vũ khí hoặc chiêu thức bên trên tiến hành đại uy lực sát thương. Thông mạch cảnh giới, muốn đánh vỡ huyền tượng cảnh võ giả hộ thể cương khí rất khó. Nhưng nếu là tăng lên chi nhánh 1 lời nói, huyền tượng cảnh võ giả bất ngờ không đề phòng, nói không chừng cũng có thể giết. Về phần chi nhánh 2 thì là thay Hạ Hợp chế tạo riêng, mang theo dị hỏa lực lượng. Nếu là hướng phía quân địch quân trận trong ném bắn lời nói, thậm chí có thể lấy 1 địch 100. Hạ Hợp xoắn suýt hồi lâu, cuối cùng vẫn lựa chọn thăng cấp chi nhánh 1. Sư phụ không thể nào luôn luôn bảo hộ tại ta, gặp lại kia cổ Trần lời nói, ít nhất cũng phải có chống lại thủ đoạn mới được. Theo một dòng nước nóng tràn vào thể nội, Hạ Hợp chỉ cảm thấy đối với thuật bắn cung cảm nộ càng sâu một phần. Thịt dị thú nhất định phải ăn nhiều. Theo cảnh giới tăng lên, điểm thuộc tính mang tới cường độ gia trì thì dần dần kéo căng. Nhất định phải nhiều làm điểm thuộc tính. Những ngày tiếp theo, thành Vũ Châu tỏa ra kỳ dị sức sống.
những kia nguyên bản hấp hối dược nô nhóm, tại uống vào pha loãng kỳ lân huyết về sau, mặt mũi tái nhợt dần dần có rồi màu máu. Đầu đường cuối ngõ bắt đầu lưu truyền các loại truyền thuyết. Nghe nói hạ tướng quân độc sông Long Cốt sơn mạch, cùng huyết kỳ lân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nói vậy, rõ ràng là huyết kỳ lân cảm niệm tướng quân nhân đức, tự nguyện hiến máu. Quả thực là vũ khúc tinh chuyển thế. Chúng ta đại tần muốn đều là hạ tướng quân kiểu này võ tướng, phương Bắc man tử còn có thể phách lối sao? Trà lâu tiểu quán trong, người kể chuyện đem đoạn này tập kết rồi bình thư. Được hoan nghênh nhất phiên bản là Hạ Hợp cầm trong tay thần cung. Có thể so với hậu nghệ xạ nhật, một tiếng bắn rơi huyết kỳ lần kim giác, kia dị thú lúc này quỳ xuống đất thần phục. Mà ở tông môn vòng tròn bên trong, nghe đồn càng thêm dọa người. Dược Vương cốc đệ tử lời thề son sắt địa nói, tận mắt nhìn thấy Hạ Hợp độc chiến bảy đại ma môn cao thủ. Băng hỏa kính ý những nơi đi qua, địch nhân không phải đông thành tượng băng chính là đốt thành than cốc. Các ngươi là không nhìn thấy. Một tên Dược Vương cốc đệ tử tại khách điếm khoa tay nhìn. Huyền Âm giáo trưởng lão muốn dùng Bách Quỷ Phệ Tâm trận, kết quả hạ tướng quân một phát súng xuống dưới, toàn bộ rừng cây cũng kết rồi băng. Thiên kiếm môn chuyện càng bị truyền đi vô cùng kỳ diệu. Có người nói cổ Trần trưởng lão bị Lý đốc sư một cái tát chụp lên núi thể, thì có người nói tận mắt nhìn thấy kiếm si tượng chó nhà có tang trốn về sân môn. Khoa trương nhất phiên bản, thậm chí nói Lý Thanh Huyền tại chỗ kiếm chỉ Thiên Kiếm Sơn, sợ tới mức vị kia võ thánh tông chủ chuẩn bị phong sơn 10 năm. Vũ Châu quân doanh luyện võ trưởng, Hạ Hợp đúng đầy trời lời đồn đại mắt điếc tai ngơ. Hắn vận chuyển huyết khí, cho đến thể nội ấm áp lên, mới thận trọng dẫn dắt đến một sợi huyết khí hướng chỗ càng sâu lan tràn. Hợp ca, Minh Tam tại ngoài cửa viện cung kính nói, lại có tông môn phái người đến tặng quà. Không thấy. Hạ Hợp đầu ngón tay lắc một cái, dây cung vù vù, ngoài 10 trượng mục tiêu lên tiếng mà nức. Hắn thì không ngờ rằng, Dược Vương cốc những người kia đều là miệng rộng. Bốn phía loạn truyền hắn làm sao một người trấn sát rất nhiều ma môn. Trong sư phòng, Cố Thanh Y Lệ đang nghiên cứu kia cuốn âm dương hòa hợp kinh. Trải qua cải tiến phương pháp song tu, nhường trong cơ thể nàng hỏa độc cuối cùng hướng tới ổn định. Thấy Hạ Hợp thu công đi vào, nàng bên thai hửng đỏ địa khép lại thẻ tre. Này thủy hỏa tương tế thiên, tối nay thử một chút. Hạ Hợp ngắn gọn nói, đưa tay theo sau nàng đọc đốc mạch bên trên. Cố Thanh Y kêu lên một tiếng đau đớn, dưới làn da xích hồng hỏa độc đường vân dần dần chuyển nhạt. Đêm trăng tròn, Hạ Hợp đột nhiên từ lúc ngồi bên trong bừng tỉnh. Thể nội đầu thứ nhất chủ mạch như trường hà trào lên, khí huyết chi lực ở trong kinh mạch vang lên tiếng sấm nổ nổ vang. Có chút lửa nóng a. Hạ Hợp lúc này nuốt vào một khỏa sinh hộ mạch đan. Hắn phúc đến thì lòng cũng sáng ra, nắm lên trường thương nhảy vào trong viện. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Oanh! Thương xuất như long, xích kim khí huyết phóng lên tận trời, ở trong trời đêm ngưng tụ thành dài 3 trượng huyết khí hư ảnh, nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Mặc dù kém xa sư phụ như vậy dọa người, nhưng này quả thật là thông mạch cảnh. Bất quá, cái này cũng mới đả thông một cái chủ mạch mà thôi, muốn huyết khí hóa hình, đường phải đi còn rất dài. Hợp ca, xảy ra chuyện lớn. Nhị bàn phá tan cửa sân lúc, Hạ Hợp đang lau trôi này lòng cốt cung. Gặp hắn bộ này vội vàng hấp tấp bộ dáng, Hạ Hợp nhíu mày. Vội cái gì? Trời sập. Đây trời sập còn kích thích. Nhị bàn nắm lên ấm trà rót một miệng lớn, bôi miệng nói: "Lão hoàng đế ngay trước mắt tiên sơn phong tiện thời gặp chuyện." "Cái gì?" Hạ Hợp trong tay dây cung tranh địa một vang, "Chết rồi." "Sao có thể a?" Nhị bàn vô đuổi, vô cùng tiếc nuối nói: "Thái tử điện hạ nào tới ngăn cản một đao, hiện tại thái y y viện đám kia lao đầu tử chính vây quanh cứu giúp đâu." Hạ Hợp chố mắt. Năng lực trên đại điện phong tiện hành thích, ít nhất phải là Yên Vũ lâu chủ cấp bậc kia, Bác Man quốc sư tự mình xuất thủ. Thích khách đâu? Chạy. Hạ Hợp nhíu mày, chẳng qua khi hạ cũng cảm thấy hợp lý. Lý đốc sư rời khỏi Vân Châu, hoàng đế bên ấy thì bị đâm. Lúc này tuyến trên, sợ không phải cố ý. Chỉ bằng triều đình những người kia, liền xem như võ thánh, chỉ sợ cũng vô dụng. Thái tử cần đao, còn nhường thích khách chạy. Quả thực là rác rưởi a. Nhị ban hạ giọng. Chẳng qua lão hoàng đế lúc này là chân nộ rồi, muốn khuyết chứ doanh. Hắn từ trong ngực lấy ra một phong mật tín, phía trên thình lình che kín binh bộ đại ấn. Phụng tiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết, lương ú lại thắng, quân uy trọng trấn. Từ hôm nay tứ đại doanh khuyết trương là năm doanh, mới thiết phá lô doanh vì Hạ Hợp làm thống lĩnh. Hạ Hợp đầu ngón tay có hơi nóng lên. Thống lĩnh ngũ đại doanh, đây chính là có thể cùng phiên trấn tiết độ sứ Bình Khởi Bình tọa vị trí. Càng quan trọng chính là, chuyện này ý nghĩa là triều đình cuối cùng muốn đối Bắc Man chủ động đánh ra. Còn có Càng Tam môn. Nhị ban thần thần bí bí địa xích lại gần. Phía đông truyền đến thông tin, Nhu Quốc Phú Quốc. Nhu Quốc. Hạ Hợp lại là giật mình. Trong đầu hắn trong nháy mắt hiện lên Dương Thanh Nhi cặp kia rưng rưng con mắt. Nghe nói là cái gọi A Sử Na Nhu tộc vương tử, mang theo phê tử sĩ đánh bất ngờ Tam Châu đông cảnh. Nhị bàn vào đầu. Chắc thì chắc tại, bọn hắn lại năng lực kiếm ra 5000 kỵ binh. Hạ Hợp cười lạnh. Cái gì Phú Quốc, rõ ràng là Bắc Man bồi dưỡng khôi lỗi. Chẳng trách lao hoàng đế vội vã tăng cường quân bị, đây là muốn đông, Bắc hai tuyến khai chiến a, chương 213, 352 vạn tinh binh, chương 213, 352 vạn tinh binh. Nửa tháng sau phủ thứ sử U Châu bên trong, tân nhiệm thứ sử Lưu Ngạn chính run rẩy địa nâng lấy chén trà. Vị này trên triều đình từng hào phóng phân trần Hạ Hợp cầm binh tự trọng ngự sử. Giờ phút này đối mặt trước mặt lao trường thương tuổi trẻ tướng lĩnh, phía sau lưng đã sớm bị mồ hôi lạnh thấm đẫm. Lưu đại nhân, Hạ Hợp cũng không ngẩng đầu lên. Nghe nói ngươi tháng trước tham rồi ta một quyền. Nói ta tại Vũ Châu tự tiện giết sĩ tộc, làm trái thánh nhân chi đạo. Phù phù. Lưu Ngạn trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Tướng quân minh giám. Hạ quan đó là bị tiểu nhân che đậy a. Đường hạ chờ lấy mấy tên lại viên âm thầm cười lạnh. Những thứ này theo tầng dưới chốt bò lên văn thư tiểu lại, bây giờ nắm trong tay hộ tịch, lương sách, hình danh và bộ môn trọng yếu. Bọn hắn so với ai khác đều tin tưởng, thứ sử ấn tín tại trong tay ai, ai mới thật sự là Vũ Châu chi chủ. Thấy Lưu Ngạn toàn thân run rẩy như run rẩy, ngay cả răng cũng đang không ngừng địa run lên. Hạ Hợp từ trên cao nhìn xuống nhìn hắn, đột nhiên khẽ cười một tiếng, đưa tay đưa hắn nâng dậy. Đại nhân làm gì như thế? Giọng Hạ Hợp ôn hòa được làm cho người kinh hãi. Tại hạ không phải loại kia bụng dạ hẹp hòi người, người bên ngoài nói cái gì, ta thì từ trước đến giờ không để trong lòng. Kia quan viên lơm lớm lo sợ ngẩng lên đầu, đối diện trên Hạ Hợp cặp kia sâu không thấy đáy con mắt. Ánh mắt kia nhìn như mỉm cười, lại làm cho hắn như rơi vào hầm băng. Tướng quân quả nhiên hào phóng, Lưu Mỗ thực sự bội phục a. Chỉ là, Hạ Hợp lời nói xoay chuyển, ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi quan viên đầu vai cũng không tồn tại cho bụi. Vũ Châu Bách Phế Đại Hưng, sau này còn cần đại nhân đừng lo phối hợp mới là. Đứng ở một bên Lưu Ngạn sắc mặt tái xanh, ánh mắt đảo qua trong điện đám kia biết vâng lời lại viên. Những người này không có chỗ nào mà không phải là Hạ Hợp một tay để bạt đi lên tâm phúc, giờ phút này đang dùng mịt mờ ánh mắt trao đổi lẫn nhau. Trong lòng của hắn một mảnh lạnh bước, chính mình cái này mới nhậm chức Vũ Châu mục, sợ là vừa tới liền bị ra không. Phối hợp. Lưu Ngạn tại thầm cười khổ. Đây rõ ràng là muốn ta an tâm làm để tuyến con rối. Được rồi, mạng sống quan trọng. Tô Trường Phong đem một quyển thẻ tre đưa cho Hạ Hợp. 16 huyện Đô Châu, huyện ý đều đã đổi thành chúng ta người. Hắn chỉ vào trên bản đồ mấy chỗ điểm đỏ. Những thứ này quan mỏ, dù mới nhìn như do triều đình quản hạt, thực tế quản sự đều là năm đó cùng ta phụ thân lao binh. Nếu thật muốn phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, dựa vào triều đình cho binh mã của ngươi không được. Cho ta 3 năm, ta tại Vũ Châu có thể mang cho ngươi ra 2 vạn binh mã. Hạ Hợp nhíu mày, 3 năm 2 vạn tinh binh, như tăng thêm âm thầm huấn luyện dân binh, chỉ nhiều không ít. Tô Trường Phong trong mắt lóe lên tinh quang. Hắn gõ gõ kho lúa vị trí. Vũ Châu hướng bắc 300 dặm ưng sầu giản ta đã phái người chúc rồi tọa kho lúa. Hạ Hợp nghe xong, cũng là có chút ngạc nhiên. Sao hiện tại khắp nơi đều tại truyền cho hắn muốn tạo phản? Với lại đã bắt đầu xuất hiện người truyền nhân hiện tượng. Chẳng qua, Tô Trường Phong cử động lần này thì đúng là Vũ Châu bách tính nghĩ. Xây dựng kho lúa, đại thai chi niên có thể khẩn cấp, về phần luyện binh, lỡ như man tử lại đánh tới đâu, luôn không khả năng lại giống như trước đó, đem thành trì chắp tay nhường cho người. Còn chưa đánh, liền một bại mà tán. T. Chính sách đều là tốt chính sách, làm sao lại là cảm giác có chút là lạ. Chẳng qua, hắn tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản. Liền theo lời ngươi nói xử lý đi. Bên kia, Cố Thanh Y đi trong viện lá rụng bay tán loạn. Hạ Hợp đứng ở dưới hiên, nhìn cái này đã từng cùng chính mình tổng phó Vu Sơn nữ tử, trong lòng đủ mùi vị lẫn lộn. Thật không theo ta đi. Hắn hỏi lần nữa. Cố Thanh Y lìa đưa lưng về phía hắn, mảnh khảnh ngón tay chăm chú nắm chặt ống tay áo. Không đi. Thanh âm của nàng nhẹ dường như nghe không được. Trong cơ thể ta hỏa độc đã triệt để áp chế. Chúng ta liền đến chỗ này đi. Ta nếu trở về, thì đỡ phải nhà ngươi nương tử hiểu lầm. Hạ Hợp trầm mặc thật lâu, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng ngừ rồi một tiếng. Sau 3 ngày, đại quân xuất phát. Cố Thanh Y lìa một mình đứng tại trên tường thành, nhìn qua dần dần từng bước đi đến đội ngũ. Gió thu cuốn lên mái tóc dài của nàng, thì mang đi khỏe mắt một giọt thanh lệ. Cô, tất nhiên không nỡ, vì sao không cùng hắn đi? Tô Trường Phong chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng nàng, ánh mắt đồng dạng đi theo đi xa cờ sĩ. Cố Thanh Y thì không quay đầu lại, chỉ là đem trong tay khăn nắm càng chặt hơn. Ta cũng nghĩ vì hắn làm chút gì. Nàng hít sâu một hơi. Đã các ngươi muốn phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang, vậy ta thì ở tại chỗ này, thay hắn trưởng quản hậu cần. Đánh trận không chỉ có riêng là luyện binh, giáp trụ, thuế ruột khoản, tất cả đều không qua loa được. Đại tần vận số đã hết. Tô Trường Phong gật đầu, trầm giọng nói. Vừa đánh xong thắng trận, chết rồi bao nhiêu tướng sĩ? Vốn nên nghỉ ngơi lấy lại sức, lão hoàng đế nhưng lại muốn hưng binh xuất trình. Đáng là ai? Triều đình ban bố ý chỉ, thêm thu 3 thành thuế Trinh Bắc đừng nói Vũ Châu, năm ngoái Minh Châu đại hại, cơ hội là không thu hoạch được một hạt nào, bách tính làm sao gánh vác lên. Xa xa, Hạ Hợp xoáy kỳ đã biến thành chân trời một điểm đen. Tô Trường Phong nheo mắt lại. Không ra mấy năm, thiên hạ này chắc chắn đại loạn. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm. Gió thu cuốn lên hoàng sa, Hạ Hợp kỵ trên chiến mã, trong tay cầm Lý Đốc Sư lưu cho hắn giấy viết thư. Giấy viết thư trong gió có hơi rung động, phía trên bút tích cứng cáp hữu lực. Vũ Châu Yên Vũ lâu dương nhiệt chưa thành, vi sư cần ở lâu chút ít thời gian. Hạ Hợp đem giấy viết thư xếp lại, nhét vào trong ngực, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa liên miên dãy núi. Nếu không phải trong triều những kia ngồi không ăn bám bề tôi tầm thường, sư phụ không cần mọi chuyện tự thân đi làm. Hắn than nhẹ một tiếng, dùng ngựa dơ roi, xuất lĩnh lấy đắc thắng chi sư hướng Vân Châu phương hướng mau chóng đuổi theo. Lúc này thành Vân Châu sớm đã sôi trào. Đầu đường cuối ngõ đều đang đồn tụng nhìn thần uy tướng quân Hạ Hợp vi danh. Chừng 20 liền xuất quân bình định Vũ Châu phản loạn, sinh trạm thủ lĩnh địch, lập xuống bất thế chi công. Trà lâu tiểu quán người kể chuyện càng đem chàng chiến dịch này nói được thiên hoa loạn truy. Cái gì hạ tướng quân đơn thương độc mã xâm nhập trận địa địch, cái gì thần uy tướng quân gầm lên giận dữ đẩy lui ngàn quân. Dẫn tới người nghe luôn mồm khen hay. Hạ phủ trôi trong hẻm nhỏ, vui mừng bầu không khí so với năm rồi còn muốn nồng đậm. Lý Tuệ Lan tỷ tỷ Lý Tuệ Anh 3 ngày trước liền bắt đầu thu xếp, mua gà vịt thịt cá, mỗi ngày trời chưa sáng liền đi cổng thành tìm hiểu thông tin. Khi trở về cũng muốn oán trách vài câu. Này cũng lần thứ mấy, không phải nói hôm nay liền đến sao? Tỷ tỷ đừng nóng vội. Lý Tuệ Lan ngồi ở theo đỡ trước, ngân châm trong tay xuyên thẳng qua như bay, một đóa mẫu đan đang vải lụa trên trầm trầm nở rộ. Nàng thanh âm mềm dịu, phản phất đang nói một kiện lại bình thường chẳng qua chuyện. Hợp can nên trở về lúc đến tự nhiên sẽ quay về. Lý Tuệ Anh đoạt lấy trong tay nàng theo kéo căng. Ngươi nhà đầu này, hắn xuất chinh đều nhanh nửa năm rồi, bây giờ chiến thắng trở về sắp đến, ngươi ngược lại bảo trì bình thản. Vào lúc giữa trưa, Đan Linh đột nhiên gõ cửa. Lan Nhi muội muội, Hạ Hợp đội ngũ đã đến ngoài thành thập lý đỉnh. Buổi trưa có thể vào thành. Cách một tiếng, Lý Tuệ Lan ngân châm trong tay cắt thành 2 đoạn. Một giọt đỏ thắm huyết châu theo đầu ngón tay chảy ra, tại trắng toát vải lụa trên tỏa ra một đóa nho nhỏ hồng mai. Ta liền biết ngươi nha đầu này là giả vờ. Lý Tuệ Anh vỗ tay cười nói, nhanh nhanh nhanh, chúng ta cái này đi cổng thành nên đón. Đan Linh lại ngăn lại nàng. "Muội muội đừng nóng nội, Hạ Hợp lần này lập xuống đại công, hoàng thượng nhất định phải triệu kiến, không bằng ở nhà các loại." Chương 214, dượng, đây là vợ ta, chương 214, dượng, đây là vợ ta. Lý Tuệ Anh con mắt hơi chuyển động. "Vậy chúng ta liền chuẩn bị đồ ăn đi." Nàng vén tay áo lên liền hướng phòng bếp chạy. "Tuệ Lan, mau tới giúp đỡ." Muốn để Hạ Hợp vừa vào cửa đã nghe đến mùi thơm. Trong phòng bếp lập tức náo nhiệt lên. Lý Tuệ Anh chỉ huy bọn người hầu giết gà làm thịt ngư, chính mình thì tự mình tay cầm môi. Lý Tuệ Lan đứng ở bếp lò một bên, nhìn tỷ tỷ bận rộn thân ảnh, chợt nhớ tới cái gì. Nhẹ giọng phân phó nha hoàn, "Đi đem ta chôn dưới cây quế hoa hũ kia nữ nhi hồng lấy ra." "Tốt, nhanh đi cầm." "Ôi, Tiểu Văn kia hài từ đâu? Lại chạy cái nào điên đi, được rồi, mặc kệ hắn rồi, động tác cũng nhanh nhẹn điểm." Thành Vân Châu, trên đường phố chính sớm đã người đông nghìn nghịt. Dân chúng trời chưa sáng thì chen tại hai bên đường, nhón chân nhọn hướng cửa thành nhìn quanh. Bán kẹo hồ lô tiểu phiến trong đám người linh hoạt xuyên thẳng qua, thừa cơ gào to làm ăn. Trà lâu lầu hai trong gian phòng trang nhã, rèm châu khẽ động, hương hương lượn lờ. Mấy cái quần áo lộng lẫy cô nương tựa tại khắc hoa lan can bên cạnh, thỉnh thoảng phát ra tiếng cười như chuông bạc. Nàng nhóm đều là quyền quý kinh thành gia thiên kim. Hôm nay cố ý đổi tối lưu hành một thời váy áo, bên tóc mai châu ngọc theo yêu tiểu cười rung động nhẹ nhẹ. "Ai nha, các ngươi mau nhìn bên ấy." Thân mang màu vàng nhạt váy ngắn thiên kim lễ bộ thị lang chỉ vào cuối con đường. Nghe nói thần uy tướng quân Nghi Trượng đã đến Chu Tức Kiều. Mấy cái cô nương ngay lập tức chen đến phía trước cửa sổ, người đẩy ta đẩy địa tranh đoạt tốt nhất thưởng thức vị trí. Chỉ có trong góc cái đó thiếu niên công tử có vẻ không quan tâm. Nàng ngón tay dài nhọn vô thức vuốt ve sứ men xanh chén trà, ánh mắt trôi hướng phương xa, ngay cả nước trà lạnh cũng không phát giác. Cũng không biết thái tử ca ca thương thế như thế nào, phụ hoàng thật là xấu, mà ngay cả ta cũng không thể thăm viếng. "Tiểu thất công tử." Con gái thái phó Lâm Uyển Nhi dùng quạt tròn vỗ nhẹ bờ vai của nàng, ranh mánh trước mắt. "Ngài không phải gặp qua hạ tướng quân sao? Mau cùng chúng ta nói một chút, hắn rốt cuộc ngày thường cái gì bộ dáng?" Nữ giả nam trang công chúa tiểu thất đột nhiên lấy lại tinh thần, như bạch ngọc vành thai trong nháy mắt nhiễm lên màu ửng đỏ. Nàng ho nhẹ một tiếng che giấu thất thố, trong đầu lại không tự chủ được hiện hình tượng. Trên giáo trường, cái đó thân mang trang phục màu đen tuổi trẻ tướng lĩnh đưa tay phát lực, mũi thương phá không thời tóe lên bọt nước dưới ánh mặt trời chiết xạ ra thất thải quan mang. "Hắn?" "Ừm." Tiểu thất đầu ngón tay tại chén trà biên giới vẽ vài vòng, âm thanh không tự giác địa thả nhẹ. Không bằng thái tử ca ca tuấn lãng, nhưng cũng không như tầm thường võ tướng như vậy thô kệch. Lúc đó chỉ cảm thấy cái này nhân sinh bình thường không có gì đặc biệt. Bây giờ hồi tưởng lại hắn hai đầu lông mày kia cố trầm ổn kiên nghị khí chất, giống như là năm xưa rượu ngon, càng phẩm càng có mùi vị. Cứ như vậy, các cô nương thất vọng cong lên miệng. "Kia đáng ra cố ý mang bọn ta đến xem." Tiểu thất nhịp tim đột nhiên hụt một nhịp. "Đúng vậy à, rõ ràng có thể phái cung nữ đến nghe ngóng thông tin, vì sao không nên tự mình đến? Rõ ràng đã gặp, vì sao còn như thế chờ mong còn gặp lại?" Những thứ này thiên trong đêm chằn chọc lúc, trong đầu cái đó vung đi không được thân ảnh lại là chuyện gì xảy ra. "Các ngươi." Thấy vậy liền biết rồi. Nàng bối rối địa nâng chén trà lên uống một hơi cạn sạch, lại quên rồi bên trong sớm đã dấu tuyết. Lầu dưới đột nhiên truyền đến rung trời tiếng hoan hô, các cô nương lập tức không để ý tới hỏi tới, sôi nổi chen hướng bên cửa sổ. Bên đường bách tính mồm năm miệng mười nghị luận, mấy cái trai trai hải tử chen tại hàng trước nhất. Trong đó thì đếm Tiểu Văn bắt mắt nhất. Trong nửa năm này hắn đã bái rồi Đan Hùng vị sư. Nguyên bản thân thể gầy yếu bây giờ bền chắc không ít, cái đầu càng là hơn nhảy lên được nhanh chóng. Vải xanh áo ngắn xuống cánh tay đã năng lực nhìn thấy mơ hồ cơ thể đường cong. "Tiểu Văn, ngươi làm thật biết nhau thần uy tướng quân." Một kim bím tóc sừng dê tiểu cô nương kéo góc áo của hắn, chính là tiệm gạo trưởng Quý Thiên Kim tiểu mỹ. Nàng hôm nay cô ý mặc vào mới làm màu hồng đào váy ngắn, trong tóc còn tạm biệt đám tươi mới giặt mì nẹ. Còn không đợi Tiểu Văn trả lời, bên cạnh một người mặc gấm vóc áo choàng tiểu tử béo thì cười nhạo lên tiếng. "Chém gió, thân uy tướng quân lớn như vậy nhân vật, thế nào lại là hắn lượng? Nay tiểu tử béo là bố chính sứ Ti gia công tử, đây Tiểu Văn đại 2 tuổi, ngày bình thường thì yêu tự cao tự đại." Hắn cố ý để cao giọng. "Cha ta nói, hạ tướng quân là làm hướng Lý đốc sư quan môn đệ tử, ngay cả hoàng thượng đều muốn cho hắn 3 phần mặt mũi." "Đúng thế đúng thế." Khác một đứa bé nói giúp vào. "Ta còn nói hạ tướng quân là ta cứu cứu đâu." Tiểu Văn gấp đến độ xuất mồ hôi chán, nắm đấm siết thật chặt. Ta không có gạt người. Tuệ Lan gì còn dạy qua ta nhận thức chữ, nàng ngay tại hạ phủ chờ lấy đâu." Hắn nói xong trộm liếc một cái tiểu mỹ, lại phát hiện chính trường lớn ánh mắt như nước long lanh nhìn chính mình, lập tức tượng quả cầu ra xì hơi. "Nếu không như vậy." Tiểu mỹ đột nhiên nhãn tình sáng lên. "Chờ ngươi dượng trải qua lúc, ngươi gọi hắn một tiếng, nếu là thật sự hắn khẳng định sẽ đáp ứng." Nàng vừa nói vừa hướng Tiểu Văn bên cạnh đụng đụng, trong tóc giật mì nhẹ hương như có như không thổi qua tới. Tiểu tử béo thấy thế ngay lập tức chen đến giữa hai người, âm dương quái khí nói: "Những người khác hiện tại giả mồm, chờ một lúc cũng đừng sợ tới mức kẻ ra quần." Hắn đã sớm nhìn Tiểu Văn không vừa mắt, từ cái này xứ khác người trẻ tuổi sau khi đến. Tiểu Mỹ ngay cả hắn tặng ngọc trai cây châm đều không hiếm có rồi. Đang nói, xa xa đột nhiên truyền đến chỉnh tề tiếng vó ngựa, đúng lúc này là rung trời tiếng chiêng trống vang. Đám người lập tức sôi trào lên, bọn nhỏ bị chen lấn ngã trái ngã phải. Tiểu Văn gắt gao tóm lấy lan can, cảm giác trái tim sắp nhảy ra lồng ngực, nếu dượng không nghe thấy làm sao bây giờ? Nếu dượng tại trước mặt nhiều người như vậy không tiện nhận nhau làm sao bây giờ? Đến rồi, có người cao giọng hô. Chỉ thấy một đội ngân giáp kỵ binh chậm rãi vào thành, dưới ánh mặt trời áo giáp phản xạ ra hào quang chói sáng. Cầm đầu tướng quân dáng người thẳng tắp như thanh tùng, ánh mắt sáng ngời có thần. Mặc dù trẻ tuổi, thì kia cô túc sát chi khí nhường huyên náo đường đi trong nháy mắt an tĩnh lại. Tiểu tử béo đắc ý thọc Tiểu Văn: "Nhanh đi a, đại anh hùng chờ ngươi hô đâu." Trung quanh mấy đứa bé cũng lộ ra xem kịch vui nét mặt. Tiểu Văn hít sâu một hơi, đột nhiên một bước xa xông ra đám người, giòn tan âm thanh hoa phá trường không. Dựa, cả con đường thoáng chốc lặng ngắt như tờ. Tướng quân trên lưng ngựa đột nhiên ghìm chặt dây cương, ánh mắt chuẩn xác địa khóa chặt rồi âm thanh nơi phát ra. Tại tất cả mọi người khiếp sợ nhìn chăm chú, trẻ tuổi tuấn lãng khuôn mặt lại lộ ra nụ cười nhu hòa. Tiểu Văn, cao lớn không ít ta. Nói xong lại tung người xuống ngựa, tại trước mắt bao người vớt vớt Tiểu Văn đầu. Luyện võ không có lười biếng a. Tiểu tử béo cả kinh cái cằm đều muốn rớt xuống đất, tiểu mỹ thì che miệng thở nhẹ một tiếng. Càng làm cho người không tưởng tượng được là, Hạ Hợp đột nhiên từ trong ngực lấy ra cái giấy dầu bao kín đáo đưa cho Tiểu Văn. Đi ngang qua Hương Chấn thời mua hạt vườn kẹo, ngươi không phải thích ăn nhất cái này. Cầm đi. Vây xem bách tính buộc phát ra một hồi sợ hãi thán phục, mấy đứa bé càng là hơn trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Văn nâng lấy hạt vườn kẹo, đột nhiên cảm thấy cái mũi mỏi nhừ, nhịn không được một cái nào vào Hạ Hợp trong ngực. Dựa, ta có thể nghĩ ngươi rồi. Tiểu tử béo như bị sét đánh, đứng chết chân tại chỗ. Làm sao có thể chứ? Thân uy tướng quân đây là tên tiểu tử thúi này dựa. Hắn chỉ cảm thấy trời đều sập. Quả thực đây chết tiểu mỹ còn khó chịu hơn, còn đau lòng. Đau nhức, quá đau. Lần này tất cả hài tử nhìn xem Tiểu Văn ánh mắt cũng biến thành sùng bái. Tiểu Mỹ đỏ mặt lại gần, thanh âm nhỏ như muỗi vo ve. Cái đó, có thể khiến cho ta thì xem xét thần uy tướng quân sao? Tiểu Văn đột nhiên cảm thấy, hôm nay ánh nắng đặc biệt sáng lạ, chống lạnh thần khí nói. Dựa, đây là vợ ta. Chương 215, tổng hầu một chồng, chương 215, tổng hầu một chồng. Tiểu Văn ưỡn ngực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý, giống như mình mới là cái đó chiến thắng trở về tướng quân. Hạ Hợp thấy thế, nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn, cười mắng. Tiểu tử thối, ngươi biết tức phụ là cái gì không? Thì dám ở chỗ này tại liệt liệt. Nói xong, ánh mắt lại không tự chủ được địa trôi hướng một bên Tiểu Mỹ. Tiểu Mỹ tò mò đánh giá Hạ Hợp. Bị như thế xem xét, lập tức xấu hổ bên thai đỏ bừng, ngón tay dạo nhìn góc áo không dám ngẩng đầu. Hạ Hợp nhìn nàng bộ dáng này, càng là hơn cười và nói: "Này là nhà nào cô nương, sắp thực nhìn tuấn thiếu, tương lai không biết muốn tiện nghi nhà ai người trẻ tuổi." "Tiểu Văn, ngươi cũng đừng khi dễ người ta. Ta mới không cần gả người khác." Tiểu Mỹ thốt ra, lập tức ý thức được nói lỡ, bụng mặt trốn đến rồi Tiểu Văn sau lưng. Vây xem bọn nhỏ buộc phát ra một hồi thiện ý cười vang, mấy cái trai trai người trẻ tuổi càng là hơn ồn ào nói. Tiểu Mỹ tỉ tỉ mặt xấu hổ. Hạ Hợp cười ha ha, một tay lấy Tiểu Văn ôm vào chiến mã của mình. Cáo đỏ không nhịn được phì mũi ra một hơi, sợ tới mức Tiểu Văn vội vàng bắt lấy yên ngựa, nhưng lại cố giả bộ chấn định địa thẳng tắp sống lưng. Trung quanh hải tử thấy thế, trợn cả mắt lên rồi, sôi nổi reo lên. "Tiểu Văn ca, về sau chúng ta thì nhận ngươi làm lao đại rồi. Có thể hay không để cho chúng ta thì sờ sờ đại tướng quân mã a?" Ngay cả trước đó Tiểu Mập Mạp thì đỏ bừng cả khuôn mặt chen lấn đi vào, xoa xoa góc áo khó nhọc nói: "Văn ca, thật xin lỗi." "Không sao, về sau đều là hảo huynh đệ." Cách đó không xa trà lâu tầng 2 trong gian phòng trang nhã, thất công chúa chính dựa cửa sổ mà trông. Nhìn thấy Hạ Hợp ở trên đường anh tư, trong tay nàng quạt tròn không tự giác địa ngừng lại. Vị kia chính là trong truyền thuyết hạ tướng quân sao? Quả nhiên danh bất hư truyền đâu. Bên cạnh lễ bộ thị lang chi nữ Lý tiểu thư lại gần, trong mắt lóe ngưỡng mộ quan mang. Đúng vậy a, nghe nói hắn năm nay mới 20 tuổi, liền đã lập xuống như thế chiến công, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a." Một vị khác khuê tú thì phụ hòa nói. Thần Giao hừ nhẹ một tiếng, ra vẻ lạnh nhạt nói: "Ừm, kỳ thực cũng còn tốt a, chẳng qua thái tử ca ca ngược lại là thường xuyên khen hắn." Lời tuy như thế, ánh mắt của nàng lại từ đầu đến cuối không có rời khỏi cái đó thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi. Mãi đến khi Hạ Hợp một đoàn người chuyển qua góc đường, biến mất trong tầm mắt. Điện hạ chẳng lẽ động tâm? Lý tiểu thư danh manh trước mắt, lời còn chưa dứt liền bị Tần Giao dùng quạt tròn vỗ nhẹ. "Nói bậy bạ, rõ ràng là các ngươi phạm u mê. Vị này hạ tướng quân quả thật không tệ, nếu không có đón dâu lời nói, ta muốn để cha ta cưới cầu hôn, bọn tỷ muội cũng đừng cùng ta đoạt ta. Ngươi này tiểu lãng đệ tử, mới thấy lần đầu tiên liền nghĩ câu dẫn hạ tướng quân. Nói loạn, ta đánh ngươi." Một đám oanh oanh yến yến đùa giỡn cùng nhau, cũng đúng một đám không tệ phong cảnh. Có thể Tần Giao lại đột nhiên nói: "Hắn có thế tử, các ngươi đừng đánh hắn chủ ý." Ai ngờ mấy người tỷ muội không thèm để ý chút nào, ngược lại nói: "Vậy thì có cái gì? Nếu là hạ tướng quân, ta làm thiếp thì vui lòng a. Không bằng chúng ta mấy người tỷ muội tổng hầu một chồng chẳng phải là tốt hơn?" Đúng vậy a, mọi người cùng nhau chơi." Tần Giao mở to hai mắt nhìn, cũng là không ngờ rằng mấy cái tiểu tỷ muội nói chuyện tiêu chuẩn đã vậy còn quá lớn. "Tổng hầu một chồng? Đây là cái gì hổ lang chi tử?" Lúc này, hoàng cung chính dương môn bên ngoài, lễ nhạc cùng vang lên. Hoàng đế tự mình xuất lĩnh văn võ bá quan nên đón chiến thắng trở về chi sư. Hạ Hợp tung người xuống ngựa, quỳ một chân trên đất. "Thần Hạ Hợp, khấu kiến bệ hạ." Ái khanh bình thân. Mặt mũi nhăn nheo lão hoàng đế hồng quang đầy mặt. Tự mình đỡ dậy Hạ Hợp. "Lần này bình định vũ châu phản loạn, đại phá thiết phủ đồ, đánh tan man tộc 5 vạn đại quân, ái khanh cư công chí vĩ. Mau mau, theo chấm vào trong." Nói xong, lão hoàng đế lại thật kéo Hạ Hợp tay đi vào trong. Bách quan nhìn ở trong mắt, thần sắc chấn động. Đây là bao lớn vinh hạnh đặc biệt. Hoàng đế tại chỗ tuyên bố: "Từ hôm nay, phong Hạ Hợp là định viên bá, ban thưởng đan thư thiết khoán, tra chuyển con nối." Lời vừa nói ra, trên triều đình một mảnh trầm mặc. Công, hầu, bá, tử, nam. Nguyên bản rất nhiều người cho rằng Hạ Hợp xác suất lớn sẽ phong cái nam tước. Chính là lại khoa trương chút ít, tử tước cũng là đỉnh phá thiên. Bây giờ lại trực tiếp phong bá. 20 tuổi phong bá, bản triều khai quốc đến nay có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về phần đan thư thiết khoán, nói rõ một chút chính là miễn tử kim bài. Cho dù phạm vào đại tội, cũng có thể nhờ vào đó miễn đi vừa chết. Đây có phải hay không là quá mức? Cho nên sớm tại trước đó Hạ Hợp còn chưa trở về thời điểm, việc này thì trên triều đình kịch liệt thảo luận qua. Có người nói lời phản đối. "Bệ hạ, tuyệt đối không thể a. Hạ Hợp mới 20 tuổi, cho dù là ngẫu lập kỳ công, phong tước liền đã là bệ hạ đặc biệt khai ân, sao có thể bá tước cất bước? Liền xem như Lý đốc sư, năm đó cái tuổi này, còn không biết ở đâu chơi bùn đấy. Về sau nếu lại lập công làm sao bây giờ? Lẽ nào trực tiếp phong hầu, phong công? Ngẫu lập, Lương Châu đại thắng, U Châu đại thắng, Bình Định đánh lui quân Man gần như 10 vạn, các ngươi cho chấm ngẫu lập một thử một chút. Mọi người nói không ra lời. Vì sự thực chính là, những năm này Đại Tần luôn luôn bị Bắc Man đè lên đánh. Hà Tây Tẩu Lang cái bấy thế trước đó cũng cực tốc chuyển biến xấu, lại thêm như là Minh Châu tương tự thiên hai. Nếu không phải Hạ Hợp dẫn đầu giữ vững Lương Châu, lại đánh lui tập kích bất ngờ U Châu Bắc Man kỵ binh, bây giờ Hà Tây chỉ sợ đã mục nát. Dạng này trung thần lệnh tướng, lẽ nào không xứng với một bá tước vị trí? Chấm còn cần dùng hắn mở rộng đất đai biên giới, chỉ để đem Man Tử đánh đau, đánh phục, để bọn hắn không dám tiếp tục xâm lược ta Đại Tần. Mọi người biến sắc, biết được này chỉ sợ mới là mấu chốt. Lão hoàng đế sau đó phải làm cái gì? Khuyết chương doanh, chương thu bắc. Muốn cho người xuất lực, liền nhất định phải trọng thưởng. Người trong thiên hạ cũng đang nhìn, Hạ Hợp có thể dựa vào quân công 20 tuổi phong bá, kia hắn có phải người khác thì có khả năng. Vậy hạ lời nói thật là hữu lý, có thể dựa theo triều đình quy định, phong bá tối thiểu cũng muốn 3 lần thiên công cấp chiến công hạng giáp, không bằng và hạ tướng quân lần này viễn chinh Mạc Bắc đại thắng mà về, lại đi dự định. Không cần, chấp tín hắn. Còn có người nghĩ quên nữa, lại bị hoàng đế nghiêm nghị quá lớn, kém chút nổi trận lôi đình. Kết quả là, cuối cùng tại lão hoàng đế ánh mắt lạnh như băng bên trong, mọi người đành phải hô to. Bệ hạ thánh minh, chấp quyết định ngoài tứ đại doanh thiết kế thêm thứ năm doanh. Chuyên ti Bắc Mạc chiến sự. Hạ Ái Khanh, trọng trách này thì giao cho ngươi. Hạ Hợp chắp tay nhận mệnh lệnh. Thân ổn thỏa máu chảy đầu rơi, không phụ bệ hạ nhờ vả. Lưu Côn cuối cùng nhịn không được ra khỏi hàng. Bệ hạ, viễn chinh Bắc Mạc sợ hao người tốn của, bây giờ quốc khố. Lưu Ái Khanh quá lo lắng. Hoàng đế ngắt lời nói. Bắc Mạc man tộc nhiều lần phạm biên cảnh, nếu không giải quyết triệt để, mới thật sự là hao người tốn của. Việc này chấp ý đã quyết, không cần bàn lại. Bài triều về sau, quan viên top 5 top 3 đi ra đại điện. Lưu Côn cùng vài vị tâm phúc đi tại cuối cùng, hạ giọng nói: 20 tuổi bá tước, lại thêm một ngũ đại doanh. Đây là muốn tái tạo một Lý đốc sư a. Lưu Công, Lý đốc sư năm đó quyền nghiêng triều chính, kém chút. Nói cẩn thận. Lưu Côn cảnh giác nhìn chung quanh. Ngươi vẫn là không hiểu tâm tư của bệ hạ. Lưu Công lời này giải thích thế nào a? Bệ hạ tuy có trước kia có khai cương khoách thổ tâm tư, nhưng này chút ít năm đã sớm yên tĩnh lại, cắt giảm tứ đại doanh, chèn ép Lý đốc sư, ngươi bao lâu không thấy được bệ hạ đối chiến chuyện như thế tích cực. Lưu Công, ngươi là nói? Lưu Côn ánh mắt lấp lóe, nói ra ngữ lại long trời lở đất. Thái tử nguy rồi. Bệ hạ tìm tiên nhiều năm, nhưng hôm nay tiên dấu vết lại tại phía Bắc Cần Hiện, nếu thật có thể vũ hóa thành tiên, ta Đại Tần có thể lại nối tiếp mệnh 300 năm. Thành tiên, cái này, đây cũng quá hư vô mở mịt đi, thái tử hắn. Chỉ mong thái tử an khang. Thích khách tập sát, thái tử cả đau, thương thế quá nặng. Nhưng như thế như vậy, lão hoàng đế thì vẹn vẹn là đi gặp qua thái tử một mặt mà thôi. Sau đó liền hạ lệnh, không cho bất luận kẻ nào tới gần. Ngay cả lần này tới Vân Châu mang mấy cái ngựa y đều bị lưu tại thái tử chỗ hành cung, không được lại ra ngoài. Như sự việc thật chứ chuyển biến xấu, thái tử nhịn không được, lão hoàng đế càng thêm giàn mua, rất nhiều hoàng tử, chẳng phải là muốn đoạt đích chém giết. Dưới mắt bệ hạ chính sủng tín hắn, chúng ta lại yên lặng xem biến đổi. Cung nọ sử dụng hết rồi tự nhiên muốn thu lại, phi điểu đánh tăng rồi, lương cung cũng liền cái kia ẩn nấp rồi. Chương 216, tính ngươi lợi hại, chương 216, tính ngươi lợi hại. Ánh hoàng hôn ngã về tây, Hạ Hợp cuối cùng thoát khỏi cung trong rườm rà lễ nghi, bước lên về nhà đường đá xanh. Vượt qua quen thuộc góc đường, kia phiến loang lổ cửa gỗ đập vào mi mắt, lại làm cho trong lòng hắn nóng lên. Trước cửa đứng đấy mấy đạo thân ảnh. Lý Tuệ Lan mặc thanh lịch màu hồng cánh sen sắc váy ngắn, trong tóc chỉ châm rồi một chi mộc châm. Hai tay trùng điệp đặt ở trước bụng, đầu ngón tay lại có hơi trắng bệnh. Nàng bên cạnh Lý Tuệ Anh hốc mắt phiếm hồng, trong tay nắm chặt khăn. Mấy cái nha hoàn dẫn đầu chú ý tới Hạ Hợp, kinh hỉ nói: "Lão gia trở về rồi." Tiểu Văn thì nhón chân không dừng lại nhìn quanh, nhìn thấy Hạ Hợp thân ảnh ngay lập tức nhảy lên. Dựa. Tiểu Văn giống con khỉ nhỏ vào đến, bị Hạ Hợp một cái ôm lấy xoay một vòng. Trên người thiếu niên còn mang theo trên lưng ngựa bụi lất vị, lại kiêu ngạo mà ưỡn ngực thân. "Ta hôm nay có thể bị phong. Những tiểu tử kia đều nói muốn nhận ta làm lão đại đâu." Lý Tuệ Anh lau lau khóe mắt, âm thanh có chút nghẹn ngào. "Trở về là được. Trên lò nấu thái, tất cả đều do ngươi thích ăn, vẫn còn nóng lắm." Hạ Hợp phóng Tiểu Văn, ánh mắt lại rơi đang một mực lặng lặng đứng yên Lý Tuệ Lan trên người. Tức phụ nhất thần, trong mắt ngậm thủy quang, khóe miệng lại giơ lên ôn nhu độ cong. Hạ Hợp bước nhanh đến phía trước, trực tiếp cầm cặp kia có chút tay nhỏ bé lạnh như băng. "Ta trở về." "Ngươi gầy, thì đen." Lý Tuệ Lan đau lòng vuốt ve Hạ Hợp kiên nghị bộ mặt hình dáng. Một bên Lý Tuệ Anh không nhận ra nói: "Được rồi được rồi, có các ngươi vợ chồng trẻ thân mật lúc, ăn cơm trước đi." Trong thính đường, dưới ánh đến. Trên bàn bát tiên bày biện thịt kho tàu thịt dê, cá hấp trưng cùng mấy thứ mùa thức nhắm, một vỏ quế hoa nhưỡng tản ra điểm hương. Tiểu Văn chính khoa tay múa chân điệu miêu tả cưỡi ngựa trải nghiệm. "Con ngựa kia có thể cao, nhưng ta một chút cũng không sợ." Tiểu Văn gò má đỏ bừng, giơ một tay liền đem ta ôm vào đi, ta những kia tiểu đệ con mắt cũng tròn tròn. "Ngươi này hùng hài tử, cái gì tiểu đệ, thật coi đại ca của mình." Lý Tuệ Anh khiển trách Tiểu Văn, có thể trong mắt kiêu ngạo nhưng cũng không che giấu được. Hạ Hợp cười lấy cho thê tử kẹp viên thịt cá, đầu ngón tay dưới bản thì thầm ôm lấy vạt áo của nàng. Lý Tuệ Lan tính thai đỏ, đang muốn nói chuyện, đột nhiên đại môn bị người đập đến vang động trời. "Hạ Hợp, tiểu tử ngươi không có thiếu cánh tay thiếu chân a?" Một âm thanh vang dội xuyên thấu cánh cửa. Đan Hùng một cước đá văng cửa sân, xài bước đi tới, đi theo phía sau Đan Linh cùng một vị thân mang dáng sắc trang phục chu. Đan Hùng bên hông cài lấy hai thanh đoạn kích, mày rậm ở dưới con mắt sáng ngời có thần. Nghe nói ngươi phong bá, cũng đừng là triều đình nhìn lầm. Đan đại ca. Tiểu Văn hưng phấn mà nhảy dựng lên. Hạ Hợp không tại những ngày gần đây, Đan Hùng thì không ít chạy bên này, thỉnh thoảng chỉ điểm Tiểu Văn tu hành. Một tới hai đi, hai người cũng đã chín. Hạ Hợp liền vội vàng đứng lên đón lấy. Đan sư tỷ, Chu sư tỷ từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Lại đối Đan Linh trịnh trọng chắp tay. Đan sư tỷ, những thứ này thiên thực sự đa tạ chăm sóc Lan Nhi rồi. Lý Tuệ Lan cũng vô cùng nhiệt tình, đi qua liền bắt đầu chào hỏi. Chu trước tiên mở miệng. Tiểu sư đệ, lần này ngươi chắc chắn uy phong. Sớm biết ta thì không ly khai U Châu rồi, lưu tại bên ấy cùng ngươi cùng nhau giết địch. Bằng không, ta nói không chừng cũng có thể phong cái tước vị. Hạ Hợp chặn lại nói. Sao có thể à, không có sư tỷ tương trợ, đúng là ta cái tiểu bàn thái, chỉ định cái gì cũng không phải. Sư tỷ nếu hiếm có này tước vị, cứ việc cầm đi là được. Tiểu tử ngươi, vẫn là như vậy ba hoa. Đan Linh hơi cười một chút, đang muốn trả lời, Đan Hùng đã kìm nén không được, một quyền đấm tại Hạ Hợp trên vai. Thiếu khách sáo. Nhiều ta nhìn ngươi lần này ra ngoài tiến triển bao nhiêu. Trong mắt của hắn chiến ý hừng hực. Mụ nội nó, ta mỗi ngày chỉ ngủ 2 canh giờ, thời gian khác cũng tại tu luyện. Ta hiện tại thế nhưng hoa kình, ngay cả sư phụ đều nói ta. Đan Hùng. Đan Linh nghiêm nghị quát bảo ngưng lại. Tiểu sư đệ đang dùng cơm đâu, không có nhãn lực. Hạ Hợp lại cười lấy khoát khoát tay. Không sao cả. Hắn nhìn về phía kích động Đan Hùng. Vậy liền qua 2 chiêu, nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Tốt. Đan Hùng chờ không nổi bỏ đi ngoại bảo, lộ ra cường tráng thân trên. Hắn triển khai tư thế, quanh thân khí huyết tăng vọt, kinh ý lưu động. Nhường ngươi 3 chiêu. Hạ Hợp trùng xuống địa đứng, ngay cả tư thế đều không có bày. Đan Hùng giận dữ, ngươi xem thường ta, muốn ăn đòn. Lời còn chưa dứt, người đã như mũi tên bắn ra, hữu quyền mang theo tiếng xé gió thẳng đến Hạ Hợp mặt. Một quyền này nhìn như đơn giản, kỳ thực hàm ý 7 loại biến hóa, quyền phong lướt qua. Trên đất lá rụng nhưng vẫn được gạt ra một đạo chân không quỹ đạo. Hạ Hợp không nhúc nhích tí nào, mãi đến khi nắm đấm cách chóp mũi 3 tấc lúc, đột nhiên đưa tay. Tách. Đan Hùng nắm đấm bị hắn nhẹ nhàng gầm, tất cả kinh đạo như châu đất xuống biển. Trong viện lá rụng trong nháy mắt đứng im. Chiêu thứ nhất. Hạ Hợp cười nói. Đan Hùng đồng tử đột nhiên co lại, đột nhiên bước ra triệt thoái phía sau, song trưởng ở trước ngực vạch ra huyền ảo quỹ đạo. Chỉ gặp hắn quanh thân khí huyết đột nhiên ngưng tụ thành thực chất, lại phía sau mơ hồ hình thành một đầu mãnh hổ hư ảnh. Nhìn xem hắn khí tức, ngay cả bên cạnh Chu cũng nhịn không được khen một tiếng. Tam phẩm kinh ý. Không tệ a. Hắc hắc. Hổ khiếu sơn lâm. Đan Hùng quát lên một tiếng lớn, cả người cùng hổ ảnh hợp hai làm một đánh tới. Một kích này đủ để vỡ bia nước đá. Hạ Hợp thần sắc chưa biến, tay phải tùy ý vung lên. Bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Oanh. Hổ ảnh lên tiếng mà nát, Đan Hùng như bị sét đánh, lảo đảo lui lại 7-8 bước mới đứng vững thân hình. Hắn không thể tin nhìn chính mình run rẩy hai tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Hợp. Ngươi, điều đó không có khả năng. Lại bị ngăn trở. Chiêu thứ hai rồi. Đan Hùng không tin tà, đem hết toàn lực lại lần nữa đánh tới. Quyền như sao băng rơi xuống đất, quyền phong chỗ không khí bị áp xúc đến cực hạn, phát ra chói tai âm bạo. Một quyền này nếu là đánh trên tường thành, sợ là năng lực quanh ra cái lớn gần trượng động. Trong điện quang hỏa thạch, Hạ Hợp nắm đấm động. Không có rực rỡ chiêu thức, không có loa mắt kinh khí, chỉ là bình thường không có gì đặc biệt một cái đấm thẳng. Nhưng ngay tại song quyền đụng vào nhau nháy mắt, đông, trầm đục như lôi cự trống, mắt trần có thể thấy sóng xung kích theo giữa hai người bộc phát. Trong viện lão hệ thụ kịch liệt lay động, lá rụng như mưa bay tán loạn. Đan Hùng màu máu kinh khí như là đụng vào đá ngầm bọt nước, ầm vang tán loạn. Chu sư tỷ cùng Đan Linh, cơ hồ là đồng thời đôi mắt đẹp trợn lên. Thông mạch cảnh. Ba chữ này như là kinh lôi nổ vang. Đan Hùng sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, môi run rẩy. Thông mạch. Hắn chợt nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn mình tỷ tỷ. Lần trước không phải nói vừa mới nhập hóa kinh sao? Hạ Hợp ngượng ngùng gãi đầu. Vận khí tốt, trên chiến trường có chút cảm ngộ. May mắn mà thôi. Quái vật. Đan Hùng đặt mông ngồi dưới đất, tựa quả cà lên men điệu xỉu. Hắn khổ tu nhiều ngày, mỗi ngày mở mắt chính là luyện võ, lúc này mới ngưng ra tam phẩm kinh ý. Vốn cho rằng cuối cùng năng lực vượt trên Hạ Hợp một đầu, ai ngờ. Thính ngươi lợi hại. Không đánh, cũng không tiếp tục đánh. Chu gần đoạn thời gian thì có chỗ đột phá, có thể phương diện tốc độ cùng Hạ Hợp căn bản không cách nào so sánh được. Người tiểu sư đệ này, đúng là yêu người ta. Nàng lập tức tiến lên, tức giận nói. Tiểu tử ngươi, như thế quấn, là muốn cho sư tỷ thì ngủ không được. Chu thì không tỉ hiểm, trực tiếp giơ tay lên kẹp lấy Hạ Hợp đầu. Trước ngực nguy nga cùng hương khí, là thật là nhường Hạ Hợp thực sự thở không nổi. Khu khu, Chu sư tỷ, nam nữ thụ bất thân. Chương 217, tam tướng thần, bất tử thân. Chương 217, tam tướng thần, bất tử thân. Ánh đến lay hồng, bát tiên thức ăn trên bàn đã nóng qua hai hồi. Lý Tuệ Lan vì mọi người châm thượng đẳng ba lượt quế hoa nhưỡng, mùi rượu hòa với bốc hơi nhiệt khí, trong sánh đường mở mịt ra. Sư tỷ nếm thử cái này. Hạ Hợp kẹp viên thủy tinh giỏ phóng tới Chu sư tỷ trong chén. Đây là Tuệ Lan cố ý đi Túy Hương lâu mua về, sư tỷ khẳng định thích ăn. Chu lại đem đũa một đặt, dáng sắc ống tay áo đảo qua bát xuôi theo. Sư đệ đừng ngắt lời, mới vừa nói đến đâu rồi? Nàng ánh mắt lợi hại đảo qua đang ngồi mọi người. Đúng, bệ hạ lần này đột nhiên quyết định bắt trinh, các ngươi không cảm thấy kỳ quặc sao? Đan Linh khẽ nhấp một cái rượu, tiếp lời đầu. Bệ hạ trầm mê đan đạo hơn 10 năm, ngay cả Tào Triều đều bị thái tử làm thay. Lần này gặp chuyện tuy là lý do. Nàng đột nhiên hạ giọng. Nhưng các ngươi như biết, thích khách bên trong có 3 người bị Vũ Lâm vệ tại chỗ giết chết về sau, thi thể lại tại trên đường không cánh mà bay. Lạch cạch một tiếng, Tiểu Văn trong tay đùi gà rơi tại trên bàn. Lý Tuệ Anh vội vàng che hài tử lốt hai. Những việc này, một bên Đan Hùng hiểu ý, liền vội vàng đứng lên lôi đi Tiểu Văn. Tiểu Văn, đi, chúng ta đi ra ngoài chơi. Hạ Hợp cười cười, đưa tay vuốt vuốt Tiểu Văn đầu. Sang năm nên vào giảng võ được rồi. Thấy Đan Hùng mang theo Tiểu Văn rời khỏi, hắn chuyển hướng Chu. Sư tỷ nói là, những kêu bái thần giáo đồ thật giết không chết. Chu đầu ngón tay thấm rượu, trên bàn vẽ lên cái quỷ dị ký hiệu, ba con mắt hiện lên tam giác sắp xếp. Đây là theo thích khách trên người tìm ra ân ký. Theo người sống bàn giao, bọn hắn xưng cái này là tam tướng thần chỉ cần tín ngưỡng thành kính, có thể đạt được bất tử thân. Đan Linh đột nhiên cười lạnh. Cái gì bất tử thân? Chẳng qua là Bắc Cương cổ thuật cùng Tây vực tà giáo lộn xộn. Sư phụ năm đó ở Tĩnh Nam có lúc, chỉ thấy qua bị tiểu này tà thuật khống chế hoặc thì chém đứt đầu như thường năng lực nhảy nhót nửa canh giờ. Mấu chốt nhất là có thể diễn thọ. Hạ Hợp cao mày. Cầu tiên là vì cái gì? Còn không phải trường sinh bất lão? Hắn nhớ tới trên chiến trường những tia không giống nhân loại man tộc chiến sĩ, chúng tên hơn 10 chi vẫn có thể công kích quỷ dị chẳng cảnh. Ngón tay vô ý thức vuốt ve chén rượu, hắn đột nhiên hỏi: Thái tử điện hạ hiện tại làm sao? Trong sảnh đống nhiên yên tĩnh. Chu cùng Đan Linh trao đổi cái ánh mắt. Kỳ quặc ở chỗ này. Chu âm thanh ép tới cực thấp. Thái tử gặp chuyện hôm đó, rõ ràng chỉ thương rồi vai trái. Có thể sau 3 ngày Đông cung đột nhiên giới nghiêm, thái y y viện viện chính bị trong đêm triệu nhập, đến nay chưa ra. Hạ Hợp cũng cảm thấy rất là kỳ lạ. Nếu chỉ là vai trái bị chặt rồi một đao, cho dù bị thương, nên cũng không trở thành nghiêm trọng như vậy à? Như thái tử thật có bất ngờ. Bắt trinh sự tình đâu? Hắn đổi đề tài. Triều đình lần này chuẩn bị rút bao nhiêu binh mã? Tứ đại doanh bây giờ có thể điều bao nhiêu binh lực? Đan Linh theo trong tay áo lấy ra một quyển lụa trắng trải rộng ra, đúng là bức Bắc cảnh tường đồ. Tay nàng chỉ điểm tại một chỗ dãy núi. Bắc Man năm ngoái chiếm đoạt sắc xích bộ, hiện tại khống huyền chi sĩ không xuống 20 vạn. Như cả nước động viên. Móng tay nặng nề xẹt qua bản vẽ. 30 vạn thiết kỵ tùy thời có thể phía nam dưới. Hạ Hợp hít sâu một hơi. Đại tần tứ đại doanh cùng những kia phiên trấn chung vào một chỗ, đầy biên cũng bất quá 25 vạn, còn muốn điểm thủ các nơi quan hải. Như tại chia nhỏ, cùng loại với tứ đại doanh có thể đánh như vậy không vượt qua 10 vạn. Cái khác chỉ sợ rất nhiều đều là chút ít thiếu gia binh. Lương Châu, U Châu mặc dù đại thắng, đã kích Bắc Man sĩ khí, nhưng bọn hắn vẫn như cũ chưa từng thương cân động cốt. Còn có cái này Nô Quốc. Chu đầu ngón tay đâm tại bờ Đông Hải. Nói là tiền triều di dân phục quốc, ẩn nấp nửa năm lâu, mới hoàn toàn được công bố tại thế, có thể lập quốc chưa tới nửa năm thì dựng lên rồi thủy sư. Nàng cười lạnh một tiếng. Đăng Châu, Lai Châu hai phủ thuế mới chiếm quốc khố ba thành, như bị bọn hắn đoạn mất đường biển. Đăng Châu phủ là quan trọng hải phòng yếu địa, ngư nghiệp phát đạt. Lai Châu phủ địa thế bằng phẳng, thổ nhưỡng phì nhiêu, là quan trọng lương thực khu sản xuất, sắp đặt nhiều cái ruộng muối. Như thật dậy rồi chiến sự, lớn như vậy tần kinh tế chắc chắn sẽ nhận ảnh hưởng to lớn. Nói cách khác, Bắc Man ngạnh công không thành, kéo cũng muốn kéo chết lại tần. Cho nên lần này nếu quả như thật Bắc Trinh, đánh trước Bắc Man, hay là đánh trước Lưu Quốc, vậy thật là khó mà nói. Lý Tuệ Lan đột nhiên ho nhẹ một tiếng, cho mọi người thêm vòng rượu. Hạ Hợp hiểu ý, vỗ vỗ bàn vẽ. Ý của sư tỷ là, Bắc Man lần này chơi là nhị long đoạt châu. Không sai. Cho nên mới muốn khuyết chương doanh. Tứ đại doanh những năm này luôn luôn bị cắt giảm quân phí, theo 15 năm trước đầy biên 10 vạn, cho tới bây giờ không đủ 5 vạn. Hạ Hợp cảm thán, lão hoàng đế là thật sợ. Đan Linh nói tiếp, ngươi lúc trước tại Vũ Châu mang về 5000 dự bị doanh, toàn bộ nhập vào mới trong doanh trại, lại từ các nơi vệ sở bên trong điều 6000. Không khai tân binh. Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, cảm thấy ngược lại cũng hợp lý. Chiến sự sắp nổi, làm sao có thời giờ luyện binh? Chẳng qua những kia lính vệ sở có thể chưa hẳn phục hắn, cũng không phải lấy ra có thể dùng. Hắn sờ lên cái cằm. Nhu Quốc thủy sư, nói như vậy, chẳng lẽ muốn múc nước chiến? Thủy chiến, Hạ Hợp có thể không có kinh nghiệm gì a? Chẳng qua, đại tần thủy sư cũng không yếu. Cho dù là bình thường, thì dùng hải tặc đến luyện binh. Vây mà không diệt, nhường hắn sinh sôi không ngừng, lại không cách nào lớn mạnh, từ đầu đến cuối duy trì tại một có thể khống chế tiêu chuẩn. Thủy chiến, nên không dùng được ta đi. Vào đêm, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tại gạch xanh trên mặt đất tung xuống loang lổ ánh tử. Lý Tuệ Lan ngón tay nhẹ nhàng miêu tả nhìn Hạ Hợp trên lồng ngực vết sẹo, tân sinh ra thịt còn hiện ra nhàn nhạt hồng nhạt. Đạo này, là chúng tên. Thanh âm của nàng có chút phát run. Hạ Hợp bắt được con kia không an phận tay, đặt ở bên môi hôn một cái. Bị man tử mũi tên sắc cỏ dưới, không có gì đáng ngại. Lý Tuệ Lan đột nhiên chống lên thân thể, thanh ti rủ xuống như thác nước. Ánh trăng vì nàng da thịt trắng loáng rát lên một tầng ngân huy, nổi bật lên xương quai xanh chỗ viên kia nốt ruồi sòn càng thêm tươi đẹp. Nàng cắn môi dưới, trong mắt thủy quang liễm diễm. Luôn luôn để cho ta lo lắng như vậy. Hạ Hợp đang muốn giải thích, chợt thấy trời đất quay cuồng. Cô vợ nhỏ lại một trở mình đưa hắn đặt ở dưới thân. Thêu lên Tịnh Đế liên cái yếm phiêu nhiên rơi xuống đất, nàng đỏ mặt đè lại Hạ Hợp cổ tay. Tối nay, không cho phép ngươi di chuyển. Ngoài cửa sổ lão hoè thụ vang xào xạc. Hạ Hợp giật mình, lập tức cười nhẹ lên tiếng. Phu nhân đây là muốn phạt ngươi. Phù dung trường ấm, đêm xuân ngắn ngủi. Lam Vân Thu Vũ hít lúc, đã là vào lúc canh ba. Hạ Hợp nhìn qua trong ngực ngủ say thế tử, nhẹ nhàng phủi nhẹ nàng trên trán mồ hôi ở mức sợi tóc. Lý Tuệ Lan trong ngực nói mớ nhìn cái gì, vô thức hướng trong ngực hắn chui chui. Hạ Hợp hơi cười một chút, nằm một lát, lại có chút ngủ không được, cẩn thận từng ly từng tí rút ra thân đến, khoác áo đi vào trong viện. Đêm thu ý lạnh nhường hắn giật cả mình, cánh tay phải kinh mạch lại mơ hồ nóng lên. Đó là mới đả thông kinh mạch tại tự động vận chuyển. Hắn hít sâu một hơi, triển khai tư thế. Hô. Quyền phong phá không, Hạ Hợp động tác càng lúc càng nhanh, quanh thân dần dần nổi lên màu vàng kim nhạt vầng sáng. Phản phất có kim tuyến tại dưới làn da sáng tắt lấp lóe, như là bơi lội tiểu long. Đả thông đầu thứ hai chủ mạch tốc độ vẫn còn có chút chậm, tài nguyên chưa đủ a. Hắn vuốt ve cánh tay phải tự lẩm bẩm. Thông mạch cảnh tu luyện, mỗi đả thông một cái chủ mạch đều cần lượng lớn tài nguyên. Chẳng qua, hắn thân làm lý đốc sư thân truyền, vậy cần đau đầu tài nguyên. Sáng sớm hôm sau, Hạ Hợp tự mình đi rồi chuyến thành Đông Quân Nhu Ti. Quản sự thấy hắn cùng thấy vậy tổ tông dường như không đến nửa canh giờ thì chuẩn bị đầy đủ rồi danh sách. 30 cân ngọc thủy mễ, 5 hộp huyết sâm cao, còn có 3 hũ dùng hung thú tinh huyết sản xuất liệt dương hữu. Đại nhân, nhóm này gạo linh là hôm qua vừa tới. Quản sự xoa xoa tay. Nghe nói trong linh điền trồng dòng dã 3 năm, một mẫu đất mới thu 80 cân. Liên tiếp 7 ngày, lại là làm từng bước. Ban ngày luyện công, trong đêm cùng thê tử nói chuyện. Lý Tuệ Lan thì không quấy rầy hắn, chỉ là mỗi ngày thay đổi biện pháp hầm chút ít bổ dưỡng nước canh. Có lúc là đường quy ok, có lúc là cậu kỳ dê cốt. Lan Nhi, bổ quá mức, thân thể ngươi cốt chịu nổi sao? Ta chịu nổi. Chương 218, Y Lý Thánh Lý Tư Mạc, chương 218, Y Lý Thánh Lý Tư Mạc. Thánh chỉ đến. Nhìn Định Viễn Bá Hạ Hợp ngay hôm đó tổ kiến phá lô doanh, kỳ hạn đông trinh. Đợi chuyên chỉ thái giám rời đi, Hạ Hợp đứng tại chỗ không động. Không đánh Bắc Mạc, ngược lại muốn đi Đông Hải. Thật muốn ta đi múc nước chiến a. Xế chiều hôm đó, giáo trường điểm binh. 5000 binh sĩ xếp thành đội hình sát cánh nhau, chính là Hạ Hợp lúc trước tại Vũ Châu mang về 5000 dự bị doanh. Đã trải qua Vũ Châu chiến dịch, này 5000 quân sĩ đi theo Hạ Hợp đã triệt để thoát thai hoàn cốt. Mấu chốt nhất là, bọn này trên thân thể người tạc trận tử ý không hề có biến mất. Đây cũng là thực sự tâm phúc. Hợp ca, đây là binh bộ định ra lộ tuyến hành quân. Đã thăng đến tham quân nhị bản đưa lên địa đồ. Đi quan đạo đến Đăng Châu hẹn cần nửa tháng, đến lúc đó theo đăng, Lai Châu vệ riêng phần mình lại rút 3000 tinh binh. Hạ Hợp rất là bất ngờ. Nhị bản thì đứng ở bên cạnh, xuất chinh lần này chính là Hạ Hợp phó tướng. Hợp ca, binh bộ đây là ý gì? Vì sao để cho chúng ta đi đăng, Lai Hai Châu giúp người? Hạ Hợp nguyên bản cũng là cho rằng như thế, chẳng qua như thế không khó nghĩ thông suốt. Nay cho thấy, múc nước chiến là ván đã đóng thuyền rồi, với lại tất nhiên rất khẩn cấp. Nhìn tới Nhu Quốc thủy sư rất lợi hại a. Các ngươi tiếp xúc qua thủy chiến sao? Nhị bàn cùng Minh Tam cũng lắc đầu. Tiền tuyến còn không biết là tình huống thế nào. Hạ Hợp không cần phải nhiều lời nữa. Béo, 7 ngày sau muốn xuất phát, ngươi đi báo tin các tướng sĩ chuẩn bị cẩn thận một chút. Đúng. Có thể Minh Tam nhưng không có vội vã rời khỏi, mà là chủ động xin đi nói. Chúng ta đúng đông bộ bên kia tình báo biết rất ít, không bằng ta khoái mã đi đầu một bước, đi trước thay huynh trưởng tìm hiểu thông tin. Hạ Hợp suy nghĩ một lúc, hai mắt tỏa sáng, cảm thấy có thể thực hiện. Từ trong ngực lấy ra một thỏi bạc đưa tới. Hành sự cẩn thận. Suy nghĩ một lúc, hắn lại dặn dò: "Ngươi đi trước tương cận Đăng Châu phủ, trừ ra tìm hiểu nhu quốc thông tin, bên kia quân đội tình huống, quan viên phe phái phân bố, tốt nhất thì tìm hiểu hiểu rõ." "Đúng." Thấy Minh Tam rời khỏi, Hạ Hợp như có điều suy nghĩ. Hắn mơ hồ cảm thấy, lần này đi Hai Châu, chỉ sợ điều binh mã cũng không thuận lợi như vậy. Cùng ngày về nhà, Hạ Hợp hay là sắp xuất hiện Trưng Thu quyết định thời gian nói với tức phụ rồi. Lại là tốt một hồi an ủi. Vuốt ve an ủi qua đi. Màn đêm buông xuống, Hạ Hợp một mình đi vào thành tây nhà kia quán ăn. Đẩy ra loang lổ cửa gỗ, mùi nấm mốc đập vào mặt. Bếp lò trên nồi sắt đã rỉ sét, trong góc chất đống mốc meo lương túi. Đi được thật sạch sẽ a. Hạ Hợp đầu ngón tay lướt qua tích cho mặt bàn, vẽ ra một đạo rõ ràng dấu vết. Nhìn cho bụi độ dày trình độ, nên có chừng một tháng rồi. Nói như vậy, nữ nhân này tại hắn còn đang ở Vũ Châu thời đã rời khỏi. Hắn lúc trước rời đi thì cho Dương Thanh Nhi lưu lại thuốc giải, nhưng cũng chỉ có thể trèo chống nhiều nhất 2 tháng. Bây giờ thời gian đã sớm vượt qua. Nữ nhân này tìm được rồi cái khác giải độc chi pháp. Dương Thanh Nhi là di dân Nhu Quốc sự việc, Hạ Hợp cũng không quên. Nguyên bản định từ trên người hắn lại tìm hiểu chút ít Nhu Quốc phục quốc thông tin, bây giờ thì ngâm nước nóng rồi. Không khỏi có chút thất vọng, đành phải bất đắc dĩ chuẩn bị rời khỏi. Ngay tại Hạ Hợp chuẩn bị rời khỏi quán ăn lúc, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một hồi sột soạt 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 tiếng bước chân. Hắn nhíu mày, đã trễ thế như vậy, lẽ nào là Dương Thanh Nhi nhóm người kia đi mà quay lại? Nhưng lắng nghe phía dưới lại không như, Dương Thanh Nhi người làm việc từ trước đến giờ gọn gàng mà linh hoạt, tuyệt sẽ không như vậy kéo dài do dự. Thân hình hắn lóe lên, ẩn vào quán ăn khía cạnh trong bóng tối. Chân tường chỗ cỏ dại rậm rạp, mấy cái ghế mèn bị hắn cả kinh nhảy ra. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, còn kèm theo tận lực để thấp trò chuyện âm thanh. Đã tới chưa a? Một mảnh khảnh âm thanh không nhịn được tra hỏi, mặc dù tận lực thu cú họng, lại vẫn không thể che hết kia câu ngang ngược ý vị. Nhanh nhanh, phía trước cái nhà kia chính là. Trả lời là cái láo cá giọng nam, định mặt bên trong mang theo ý cười. Sư phụ ta Lý Tư Mạc thì ở chỗ này, công tử ngài yên tâm trăm phần. Hạ Hợp nheo mắt lại, nhờ ánh trăng thấy do người tới. Một đầu trâu mặt ngựa nam tử gầy nhỏ, trong ngực ôm cái dùng vải xám che kín hộp, chính túi đầu không lưng địa dẫn đường. Phía sau đi theo hai cái nữ giả nam trang cô nương, mặc dù mặc vải thô quần áo, nhưng đi ở phía trước cái đó, bên hông treo lấy dương chi ngọc đeo ở dưới ánh trăng hiện ra ôn nhuận ánh sáng. Chắc chắn không phải tầm thường nhân gia năng lực có đồ vật. Ừm. Sao như thế nhìn con mắt? Đây không phải thái tử bên người vị kia tiểu thái giám sao? Như thế nào tại đây? Hạ Hợp nghi ngờ trong lòng không thôi. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, trong các nàng một, chính là đương triều công chúa Tần Giao. Một người khác thì là Tần Giao tiếp thân thị nữ. Tần Giao mặc dù ham chơi, trước đó thì nhiều lần vụng trộm chuồn ra cung tới. Nhưng lần này lại không phải là vì ham chơi, mà là vì thái tử ca ca thương thế. Từ thái tử cản đao về sau, chỗ hành cung bị phong, thương thế càng thêm nghiêm trọng. Tần Giao cùng thái tử quan hệ rất tốt, tự nhiên lo lắng nhiều ngày, lòng nóng như lửa đốt. Có thể cung trong những kia ngự y toàn bộ thúc thủ vô sách. Tần Giao ngẫu nhiên nghe nói, Thành Vân Châu trong đến rồi Lý Tư Mạc vị này dân gian y lý thánh. Một khi tìm hiểu, nghe nói người này một tay thuật luyện đan vô cùng kỳ diệu, có thể người chết sống lại thịt mọc từ xương. Tần Giao nhiều lần phái người tìm kiếm không có kết quả, cuối cùng thực sự kìm nén không được. Vì thái tử ca ca thương thế, chạy tới, muốn tự mình đem vị này y lý thánh mời về đi. Ai ngờ một tìm đã tìm được buổi tối. Về phần bên cạnh người thị nữ này, thực lực ngược lại cũng mười phần không yếu, chính là thông mạch cảnh giới, phụ trách bảo hộ Tần Giao an toàn. bản tiểu chương còn chưa xong, xin điểm kích trang kế tiếp đọc tiếp phía sau đặc sắc nội dung. Theo lý thuyết, thực lực như vậy, tại Vân Châu cũng được, đi ngang, cho nên trước đó luôn luôn không có đi ra vấn đề gì. Cũng đúng thế thật, Tần Giao dám ở trong đêm lớn mật đi theo này tự xưng Lý Tư Mạc quan môn đệ tử nam nhân đến nơi đây tìm người nguyên nhân. Thanh Thủy, ngươi có cảm giác hay không được nơi này âm trầm? Đi ở phía trước công tử đột nhiên dừng bước, vô thức hướng đồng bạn bên cạnh nhích lại gần. Bị gọi là Thanh Thủy nữ tử vội vàng níu lại tay áo của nàng, âm thanh ép tới cực thấp. Công tử, người này tám thành là lường gạt. Lý Tư Mạc thân làm y dì thánh, như thế nào ở tại nơi này và vắng vẻ nơi? Tần Giao cắn môi một cái, trong tay áo nắm chặt khăn tay đã mồ hôi ướt. Nàng làm sao không biết nguy hiểm? Có thể vừa nghĩ tới thái tử ca ca sốt cao không lùi dáng vẻ, các ngựa y thúc thủ vô sách lắc đầu, nàng thì bất chấp này rất nhiều. Vạn nhất là thật đây này, y dì thánh, thì có khả năng thích thanh tĩnh. Lại nói, không phải có ngươi bảo hộ ta sao? Thái tử ca ca đợi không được. Kia dẫn đường nam tử nghe được hai người thấp giọng không biết nghị luận cái gì, ngay lập tức xoay người lại, lộ ra một ngụm răng vàng. Sư phụ ta am hiểu nhất trị đao kiếm thương, trước đó vài ngày còn cứu được bị sơn tặc chém bị thương Vương Viên ngoại đâu. Nhà ngươi nếu có bệnh nhân trúng rồi vết đao, đó mới coi như là tìm đúng người. Thanh Thủy vẫn là chưa tin, tay đã đặt tại rồi bên hông trên nhuyễn kiếm. Là thông mạch cảnh cao thủ, nàng vốn không nên khẩn trương như vậy, có thể tối nay luôn cảm thấy có cái gì nhòm ngó trong bóng tối. Gió đêm vất qua cỏ hoang bụi, phát ra sàn sạt tiếng vang, như là vô số nhỏ vụn tiếng bước chân. Chính là cái này, sư phụ lớn tuổi, cố gắng ngủ, ta vào trong thông báo một chút. Hai vị chờ một lát. Tần Giao cùng nước sạch vốn cho là nam nhân này sẽ cưỡng ép mang theo bọn hắn vào trong, không ngờ rằng nam tử vẹn vẹn là để bọn hắn tại cửa ra vào chờ đợi, chính mình thì làm như có thật đi tới sân viện, lại đẩy cửa ra đi vào biến mất tại hai người trước mặt. Tựa hồ là thật đi thông báo bên trong Lý Tư Mạc rồi.